Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, ta. Con hổ. Một đầu dị hóa con hổ đè xuống người thiếu niên, dị hóa thân hổ bên trên đường vân chiếu sáng rạng rỡ, một đôi dị sắc con ngươi vàng, bạc nhan sắc càng nổi bật ra dị hóa hổ không giống bình thường. Đinh Văn cánh tay trái xương gãy, ở ngực xương sườn cũng bị tay hổ đập gãy, trên mặt, trên thân là máu cùng mồ hôi hỗn hợp, giờ phút này khí lực hầu như không còn, chỉ có thể chờ đợi chết hắn, cũng không hối hận hắn vì cứu trợ mấy cái người xa lạ mà rơi vào miệng hổ kết quả. Đinh Văn xung quanh, còn nằm mấy cố vô cùng thê thảm tàn thi thể, có bị dị hóa hổ một bàn tay chặn ngang đánh gãy, có bị dị hóa hổ cắn đứt cái cổ. Nơi này là Trầm Mặc Lĩnh, tinh năng tụ tập chi địa, dị hóa hung vật nhiều. Đinh Văn cũng không biết tại sao lại có như thế một đám người hướng chỗ sâu đi, về phần hắn chính mình, nguyên bản ỷ vào kẻ tài cao gan cũng lớn lựa chọn đầu này đường tắt. Đinh Văn nhìn trước mắt dị hóa hổ trong con mắt hung quang, âm thầm may mắn đến cùng còn có mấy người dựa vào sự giúp đỡ của hắn thoát thân. Chỉ là, người xuất sinh kia, hôm nay liền là chết, cũng muốn ngươi biết do ăn người đại giới. Đinh Văn dùng hết sau cùng khí lực, tại dị hóa hổ há miệng cắn qua lúc đến nắm lấy dưới thân để ép kiếm gây chọc đi vào. Kiếm vào miệng hổ, dị hóa hổ bị đau, chọc giận một bàn tay đập nát Đinh Văn đầu. Thế nhưng là kiếm kia đâm vị trí vừa khéo, dị hóa hổ dù có không sợ thụ thương năng lực, thế nhưng không có ngón tay người linh xảo, rỗi không tiến vào trong miệng cũng rút không xuất kiếm, miệng cực lực mở ra hất đầu, kiếm kia cũng không rơi ra đến, kiếm gãy đầu kia đang rẽ rủa bên trong lại vào con hổ đầu lưỡi bên trong, mặc cho cái kia dị hóa hổ làm sao lăn lộn bày đầu, tay hổ làm sao phí công hướng trong miệng rỗi, thậm chí giận đập đầu hổ, trong miệng kiếm như cũ vững vàng dựng đứng. Cắm vào. Dị hóa hổ dày vò một hồi, miệng không thể hoàn toàn khép lại, liền duy trì hé mở trạng thái, kéo dài đau đớn mới hơi khá hơn chút. Phàm là dị hóa hổ không cẩn thận xúc động trong miệng kiếm, liền đau nó thấp giọng nghẹn nào. Dị hóa hổ xung quanh thi thể đều là đồ ăn, nó thực sự ăn không được. Trên núi nhiều như vậy đồ ăn, dị hóa hổ lại bởi vì tập kích người, bị Đinh Văn trước khi chết một kích kẹp lại miệng, nó sẽ hối hận hay không đâu. Dị hóa hổ đột nhiên tê liệt ngã xuống. Không có dấu hiệu nào, đột nhiên tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nó chết rồi. Mắt hổ đột nhiên mở ra. Một đầu kim sắc, một đầu hai con ngươi màu bạc bên trong, nhưng lộ ra cùng vừa rồi khác nhau rất lớn thần thái. Đinh Văn nhớ vừa rồi trước khi chết sau một kích, ý thức tối sầm liền cái gì cũng không biết. Đột nhiên mở to mắt, không khỏi nghi hoặc chính hắn vì cái gì không chết. Thấy thế nào đồ vật tối tăm mờ mịt. Đinh Văn phát hiện trong mắt cảnh tượng đều phảng phất che màu xám, không khỏi đưa tay dụi mắt, sau đó bị giật nảy mình. Thứ gì? Đinh Văn kinh hãi nhảy lên một cái, bởi vì hắn nâng tay lên không phải tay của hắn. Thế nhưng là đứng lên về sau, Đinh Văn nhưng thấy được càng kinh hãi thuật sự tình, trước mặt hắn không xa, có một cỗ thi thể, đầu bị đập thành dưa hấu nát giống như, vô cùng thê thảm. Nhưng so viên kia đầu càng đáng sợ là, cỗ thi thể này mặc cùng Đinh Văn đồng dạng y phục, đồng dạng cái quần. Không, thân thể, cánh tay, chân, tất cả đều cùng Đinh Văn giống nhau như lúc. Đinh Văn nhìn xem, không hiểu ra sao, vô ý thức túi đầu dò xét chính mình, không ngờ cái này túi đầu xuống, bị hù Đinh Văn hoảng sợ kêu to. Giống, Đinh Văn nghe thấy hổ gầm, kinh hãi vội vàng tả hữu quay đầu dò xét, sau đó thấy được con hổ phần đuôi, cái đuôi, lập tức khẩn trương tiếp tục nhanh chóng quay người, thế nhưng là hắn chuyển nhanh, trong mắt con hổ phần đuôi cùng cái đuôi chuyển cũng nhanh, từ đầu đến cuối tại phía sau hắn. Hoàng bét hoàng bét, muốn bị xúc sinh kia cắn chết. Đinh Văn cơ hồ nghĩ đến chính mình đưa thân vào miệng hổ, tùy thời phía sau lưng sẽ bị tập kích tình cảnh nguy hiểm. Thế nhưng dị hóa hổ không biết vì cái gì, một mực không có công kích Đinh Văn. Đinh Văn như thế chuyện, cũng đột nhiên ý thức được vừa rồi hù dọa hắn sự tình. Hắn vừa rồi túi đầu thấy được tay hổ, cho nên bị hù kêu to, kết quả không nghe thấy chính hắn tiếng kêu, chỉ còn lại dị hóa hổ tiếng giống. Không đúng, ta làm sao thay đổi thấp? Ngồi xổm cùng con hổ phần đuôi cao không sai biệt cho lắm. Đinh Văn trong lúc nhất thời ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, đột nhiên hoài nghi mình là chết rồi, khả năng là đầu bị dị hóa hổ cắn lấy trong miệng, chỉ là còn chưa ngọn cụ tỏi, còn có chi giác, hắn bây giờ nhìn gặp cảnh tượng nếu như là đầu tại miệng hổ, độ cao nghi vấn cũng liền giải quyết. Đinh Văn đang khủng hoảng không yên, thân thể chi giác biến thành càng ngày càng rõ ràng, hắn có thể cảm giác được chính mình tại xoay quanh, còn có thể cảm giác được tứ chi đạp dẫm trên mặt đất nặng nề lực lượng. Đinh Văn dừng lại bất động, trong mắt con hổ phần đuôi cũng bất động. Hắn nhìn xem đầu kia con hổ cái đuôi, thử giật giật. Đầu kia cái đuôi liền đông đưa. Đinh Văn cúi đầu, thấy được tay hổ, nhấc bàn tay, thấy được tay hổ bên trên có vết máu. Hắn muốn để tay hổ giơ lên, liền giơ lên, muốn thả xuống, liền để xuống. Cái gì a? Tình huống như thế nào a? Ta biến thành dị hóa hổ. Đinh Văn rốt cuộc minh bạch đến chân chính tình cảnh. Đinh Văn không biết chính mình gặp cái gì sự tình, thế nhưng hắn là chết rồi, đầu đều bị dị hóa hổ đập nát, cỗ thi thể kia chính là chính hắn, dị hóa hổ ký ức cũng là bằng chứng. Nhưng hắn đây là làm sao? Hắn nên làm cái gì? Hắn còn có thể hay không biến trở về người? Hắn muốn làm sao mới có thể biến trở về người? Đinh Văn bước hổ bộ, chẳng có mục đích tại núi rừng bên trong đi lại. Hắn còn nhớ rõ chính mình sự tình, đồng thời cũng biết đầu này dị hóa hổ sự tình. Con này dị hóa hổ sau khi thành niên bị phụ mẫu đuổi đi, tự mình tìm kiếm sinh tồn chi địa, đây là con hổ bất đắc dĩ, nếu không đồ ăn liền không đủ ăn. Dị hóa hổ ký ức bên trong, đối với Trầm Mặc Lĩnh thiên nhiên sao có thể bình thường có sợ hãi trong lòng, nhưng nó là gan lớn, cảm thấy liền phụ mâu nó đều không dám vào bình chướng, ở trong đó hẳn là có rất nhiều đồ ăn, thế là đi qua bình chướng. Về sau con hổ ngộ nhập Trầm Mặc Lĩnh một nơi, từ đó liền biến thành dị hóa hổ, thể phách bị sao có thể cải tạo, cường kiện có khả năng tùy ý ngược sát đồng loại, không phải là dị hóa sinh vật cùng nó căn bản không có sức đánh một trận. Dị hóa hổ trong trí nhớ dừng ở 3 ngày phía trước, ký ức cuối cùng là miệng hổ bên trong kiếm có nhiễu. Đinh Văn đã biết rõ dị hóa hổ cũng không có hối hận tập kích nhân loại, hối hận chỉ là không có sớm một chút đem hắn giết chết. Đinh Văn cũng hối hận không nên cho dị hóa hổ trước khi chết một kích. Thế nhưng là, hắn lúc ấy có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình lại biến thành dị hóa hổ a. Nếu mà hắn có thể dự báo việc này, chắc chắn sẽ không hướng chính mình trong miệng cắm một thanh kiếm a. Đúng vậy, thanh kiếm kia còn tại miệng hổ bên trong, cũng chính là cắm ở Đinh Văn trong miệng. Đinh Văn đã đói 3 ngày, con hổ ăn thịt sống, hắn là cự tuyệt, ăn nhân loại thi thể hắn càng cự tuyệt. Nhưng nếu mà đói thực tế chịu không được, bắt đầu heo a, heo rừng cái gì ăn thịt sống, hắn cảm thấy nhịn một chút còn là miễn cưỡng có thể. Nhưng mà, trong miệng cắm vào thanh kiếm, hắn chỉ có thể bị đói. Hắn đã dùng nhân loại trí tuệ nghĩ qua rất nhiều biện pháp, thậm chí tìm các loại cành cây, ôm luồn vào trong miệng câu kiếm. Thế nhưng là, khí lực nhỏ câu bất động, sức lực lớn nha. Cành cây bị kiếm cắt đứt. Đinh Văn còn có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể cảm thán cứu trợ người đi đường kia kiếm quá sắc bén. Hắn còn phải cảm thán, tay hổ mặc dù lợi hại, nhưng vẫn là so ra kém nhân loại tay linh xảo. Nhân loại sẽ đối miệng bên trong kẹp lấy đồ vật thúc thủ vô sách sao? Thế nhưng là, con hổ sẽ, uy mãnh dị hóa hổ cũng đồng dạng đối miệng bên trong kiếm thúc thủ vô sách. Đinh Văn ngược lại là muốn dùng tảng đá chế tạo thành công cụ thanh kiếm móc ra đến, thế nhưng tay hổ không cho phép hắn chế tạo thạch khí công cụ a. Được rồi, chết đói liền chết đói à, dù sao ta cũng không muốn làm một đầu súc sinh, chết sớm sớm siêu sinh đi. Đinh Văn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đói mấy ngày, đi mấy ngày, hắn cũng mệt mỏi đi không được, cũng không muốn đi. Lạnh, buồn ngủ, ủ rũ đánh tới, Đinh Văn cũng liền đóng lại mắt hổ. Nóng. Đinh Văn mở mắt, phát hiện chính mình còn không có bị chết đói, mặt trời chói chang phơi nắng hắn khó chịu. Mặc dù chờ chết, nhưng không muốn bị tội a. Đinh Văn kéo lấy thân thể hư nhược, leo đến chỗ thoáng mát, nhắm mắt lại, tiếp tục chờ chết. Một thiếu niên, cũng không biết hử cái gì từ khúc, lưng con cái tay lại đi qua, phát hiện dị hóa hổ lúc, rất vui vẻ cười, trong mắt lộ ra có con hổ thị tan vui sướng. Cái này thiếu niên tại trầm mặc lĩnh lớn lên, sư phụ trước đây không lâu qua đời, hắn lúc đầu muốn đi thế giới bên ngoài. Vừa lên đường liền gặp dị hóa hổ, nếu mà đem con hổ thịt thu thập xong sàng khoái khẩu phần lương thực, một đường đều có thể bao no. Thiếu niên đem dị hóa hổ kéo về nhà, thả tay mải, nâng đao, nhìn xem toi thóc con hổ nói, ngươi nói thành dạng này cũng là chết, đụng tới ta coi như số ngươi gặp may, cho ngươi thống khoái, tránh khỏi ngươi chịu tội. Thiếu niên nói xong, giơ tay chém xuống. Sau đó, thiếu niên duy trì lấy cầm đao tư thế, định tại nơi đó, không lúc nhích. Đột nhiên, thiếu niên nở đợt ánh mắt phảng phất sống lại như vậy, sáng lên thần thái. Dị hóa hổ chết rồi, thiếu niên một đao kia rất có sức mạnh. Đinh Văn cúi đầu, đánh giá tay chân của mình. Phải nói là vung đao thiếu niên tay chân cùng thân thể. Đinh Văn không rõ hắn vì sao lại có như thế kỳ lạ tình hình, thế nhưng hắn thật lại biến thành cái này thiếu niên. "Uy, uy, ngươi còn ở đó hay không? Ngươi ở đây đáp ứng một tiếng, ta không phải có ý cướp thân thể ngươi, chính ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết làm sao rời đi đem thân thể còn cho ngươi. Uy, ngươi vẫn còn chứ?" Đinh Văn tại trong đầu la lên từng lần một, không có trả lời, thế là lại mở miệng la lên, còn là không có trả lời. Thân thể này lúc đầu chủ nhân, thật biến mất không còn chút tung tích, liền như là hắn đột nhiên biến thành dị hóa hổ về sau, dị hóa hổ cũng không biết đi nơi nào. Đinh Văn nhớ chính mình là ai, cũng biết chuyện của thiếu niên này. Ta đột nhiên biến thành ngươi, ta cũng không biết nguyên nhân. Ngươi giống như ta đều đi theo sư phụ học bản lĩnh, đều chuẩn bị đi xem một chút thiên địa bên ngoài, ta cũng không biết ngươi có biết hay không ta đang nói cái gì, suy nghĩ cái gì, nhưng sự tình đã dạng này, đại khái chính là sư phụ ta thường nói tiên duyên như thế đi, thiên địa bên ngoài chúng ta cùng một chỗ nhìn, đầu này xúc sinh thịt, chúng ta cùng một chỗ ăn. Đinh Văn cong lên tay mải, mang theo ướp gia vị hong khô thịt hổ, lên đường. Đinh Văn ở trên đường phát hiện thân thể của thiếu niên này phi thường cường tráng, cùng dị hóa hổ không sai biệt lắm giống như. Một quyền, tay gãy, một cước, đá bể, nhảy lên, cao mấy chục trượng. Đinh Văn nhiều lần sợ hãi thán phục, tự giác hắn từ nhỏ tu luyện cùng cái này thiếu niên không sai biệt lắm vất vả, làm sao chênh lệch lớn như vậy. Đinh Văn thở nhỏ cũng đi theo một vị mai danh nhận tích sư phụ ở trong núi tu hành, trước đó vài ngày sư phụ đột nhiên lưu lại thư không từ mà biệt, nói bọn họ sư đồ duyên tận, mà bản lĩnh của hắn có một chút thành tựu, có thể xuống núi. Chỉ là cái này thiếu niên không có học qua cái gì tuyệt kỹ, sư phụ hắn không có dạy, tu luyện tâm quyết hẳn là cường kiện thể phách. Sắp trời bắt đầu tối, Đinh Văn đi cũng nói, hắn thăm dò liếc nhìn ngoài vách núi, thấy phía dưới mơ hồ có lồi đá, thế là nhảy xuống, chuẩn bị tại tảng đá bên trên đi ngủ, tránh ban đêm bị dã thú tập kích. Đây là hắn ở trên núi sinh hoạt bồi dưỡng ý thức, cỗ thân thể này thiếu niên cũng có loại ý thức này, đến mức tìm ngoài vách núi lồi đá, nhưng là cái này thiếu niên thói quen, mà Đinh Văn cảm thấy chủ ý này không sai. Gào thét gió, thật sâu vách núi, để người vô ý thức sợ hãi, có ý thức đối kháng loại này sợ hãi quá trình, chính là làm người tim đập thình thịch ra tốc kích thích. Đinh Văn đặt chân lồi đá phía trên, cái này tại thiếu niên ký ức bên trong thuộc về không có cái gì khó khăn thao tác. Thế nhưng là, Đinh Văn đạp chân nhăn đồ vật, thân thể không tự chủ được hướng phía trước đột nhiên ngã quỵ, sau đó, đầu đập tại tảng đá bên trên, ý thức tối đen, ngất bốn. Các bạn đọc đợi lâu, hy vọng bản này sách mới để mọi người cảm thấy chơi vui sau khi, còn có thể có khác vui vẻ. Bởi vì thư cương qua xét duyệt, đến tiếp sau chương tiết cần tinh giản nội dung, ngày mùng ngày 4 tháng 4 phía trước mỗi ngày đổi mới một chương, ngày mùng ngày 5 tháng 4 bắt đầu bình thường đổi mới. Cảm ơn các bạn đọc duy trì. Chương 2, lại là các ngươi. Chương 02, lại là các ngươi. Dấu ở mây trắng sau đó mặt trời đỏ dần dần lộ ra mặt đến, càng lúc sáng lạn ánh mặt trời chiếu sáng thiên địa, cũng bao phủ vách núi bên ngoài nô ra tảng đá bên trên một cái tuổi trẻ nam tử. Đinh Văn mí mắt khẽ nhúc nhích, mở mắt ra, lại chịu không được ánh sáng mạnh, vội vàng hít. Hắn còn không có thích ứng ánh sáng, ngược lại trước mơ hồ. Ta là ai? Ta ở đâu? Đinh Văn tay chống đỡ thân thể đứng lên, nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác thân thể có chút suy yếu, nắm đấm cũng không lắm có lực. Hắn đánh giá chính mình, một thân nhiều sắc vải cũ chắp vá may quần áo, chân trần, bàn chân vết chai dày đều thành dày đệm giống như, dẫm tại đá nhọn trên đầu cũng không cảm thấy đau. Hắn sờ khắp toàn thân, chỉ có nửa tấm gặm qua bánh mì. Hắn ăn mì bánh, trong đầu chậm rãi nhớ lại càng ngày càng nhiều sự tình. Hắn kêu Đinh Văn, mà cỗ thân thể này nguyên bản chủ nhân danh tự, không đề cập tới cũng được. Hắn cùng cỗ thân thể thiếu niên này trùng hợp đều là đứa trẻ bị vứt bỏ, đều là ở trên núi đi theo sư phụ lớn lên. Vài ngày trước cái này thiếu niên sư phụ qua đời, thích đáng hậu sự thiếu niên liền quyết định xuống núi nhìn xem thế giới bên ngoài. Thiếu niên sư phụ nói qua, bằng bản lãnh của hắn, tại đại thiên thế giới bên trong tất có một chỗ cắm rủi. Đối với cái này thiếu niên đã từng hỏi sư phụ, trên đời này tất cả đồ vật đều có một chỗ cắm rủi, hắn một chỗ cắm rủi đến cùng là dạng gì đây này? Nhưng mà thiếu niên sư phụ nhưng chỉ là cười không nói. Đinh Văn hoài nghi cái này thiếu niên sư phụ căn bản chính là hồ khác, ra vẻ cao thâm, bởi vì cái này thiếu niên sư phụ tổng một bộ có thể dự báo tương lai cao thâm khó dò thái độ, kết quả nhưng liền chính mình khi nào qua đời liền không có tính toán. Thiếu niên sư phụ lâm trung phía trước đi ngồi xổm một vệ, ngồi xổm liền ngồi xổm a, còn không đi nhà vệ sinh không phải ngồi xổm ra ngoại, kết quả người lạnh tại một bãi huế vật phía trên. Không nghĩ cái này, Đinh Văn chỉ hoãn thần, tiếp tục gặm bánh mì, cô thân thể thiếu niên này thay sư phụ thu thập hậu sự ký ức thực tế ảnh hưởng khẩu vị. Đinh Văn hồi tưởng lại tối hôm qua nhảy xuống thời điểm, không ngờ tảng đá bên trên lại có dầu. Vách núi bên ngoài phiến đá lồi, lại có dầu. Thế là Đinh Văn trượt một phát, đầu đập tảng đá đụng lên ngất. Đến nay Đinh Văn cũng nghĩ không thông, cái này hoang vắng trong núi rừng vách núi bên ngoài phiến đá lồi vì sao lại có dầu. Cái này thiếu niên sư phụ già nói hắn luyện đầu đụng cây bản lĩnh vô dụng, thật đúng là không chịu nổi đụng. Đinh Văn ăn mì xong bánh, trong bụng có ít đồ, cảm thấy khí lực cũng khôi phục một đoạn, tay không bắt rơi tảng đá, dùng sức nắm chặt, đá vụn lộn xộn rơi. Đinh Văn nhìn xem đá vụn rơi xuống đáy vực, may mắn nói thầm câu, đáng tiếc một bao lớn con hổ thì khô. Đinh Văn dưới chân tảng đá cách trên sườn núi có cao hơn 20 trượng, nhưng thấy hắn đạp phiến đá lồi vừa vặn tay không cầm ra đến lỗ hổng mượn lực, nhảy lên một cái, lại giẫm phía trên lồi đá mượn lực lại nhảy lên, liên tiếp 4 lần liền lên đi. Đinh Văn đặt chân thực địa, cảm giác trong bụng vẫn đói, suy nghĩ tay mải rơi dưới vách núi, hắn còn là phải trở về chuẩn bị ăn chút gì mới có thể lại xuất phát. Đinh Văn ngược lại không có cảm thấy suối quẩy, chỉ coi là làm việc tốt thường gian nan. Đinh Văn nhìn qua liên miên núi nhóm một mặt, trong mắt tràn đầy đối bên ngoài thế giới ước mơ, không khỏi há mồm, hít sâu, muốn đem đầy cõi lòng chờ mong đều hóa thành kích tình mênh mông kêu to. Đông, một khối đá từ trên trời giáng xuống, rơi đập Đinh Văn bên cạnh, đem hắn vô cùng sống động kêu to dọa về trong bụng. Đinh Văn nghi ngờ ghé mắt nhìn lại, núi lở không đến mức điểm này động tĩnh. Nhưng nếu không phải là núi lở đá nước, trên núi duy nhất sẽ ném tảng đá động vật chính là vượn và khỉ, mà ở ký ức bên trong sớm đã bị cái này thiếu niên thu thập ngoan ngoãn, tuyệt không đảm lượng làm chuyện này. Cái kia trả thù tâm cực mạnh quả đen ném, nhưng đều hòa giải 2 năm, nó sẽ không đột nhiên thất tín a. Như thế lớn tảng đá nó cũng cầm không được. Đinh Văn trăm mối vẫn không có cách giải. Đến mức nói người, hắn tự động bài trừ, bởi vì thiếu niên ký ức bên trong, mảnh này núi trong nhóm lớn lên đến nay, trừ sư phụ hắn, liền chưa thấy qua cái khác người sống. Trên trời không có quả đen, Đinh Văn bên cây rừng bên trên cũng không có vượn và khỉ. Thế nhưng trong rừng nương giấy bên trên nhưng lăn xuống đến một người. Đinh Văn thấy được người kia hoàn toàn không có dễ rùa tự cứu, cứ như vậy theo nương giấy lăn xuống, chân đụng vào thân cây, nhấp nô tư thế hơi thay đổi, sau đó thật vừa đúng lúc, đầu đập tại tảng đá bên trên, thân thể nhất thời ném cách, lăng không lăn lộn lại ném rơi chỗ thấp, tại phủ kín nương giấy trên lá khô tiếp tục lăn lộn, hoạt động lên rơi xuống. Ngã ngất đi. Đinh Văn nhìn người kia cuối cùng ngừng lại, khuôn mặt chôn ở chỗ lom xuống trên lá khô, một điểm động tĩnh đều không. Đinh Văn tiến tới, ngồi xuống, đem người kia đẩy xoay chuyển thân, lại đẩy một cái người kia ở ngực, một bên tử kỳ quái nghi thầm, nhét cái gì như thế trống. Bên ngoài người thật là kỳ quái. Bị con hổ tập kích mấy cái kia cũng rất giống tại ở ngực nhét rất nhiều đồ vật. Làm sao nhét đồ vật còn như thế mềm? Người kia không nhúc nhích. Đinh Văn chống đỡ người kia ở ngực thôi động kêu to, "Uy, uy, tỉnh, còn sống sao? Uy." Người kia còn là không có động tĩnh. Đinh Văn thấy được có máu theo người kia trên bụng chảy ra, kéo lên người kia bẩn thỉu y phục, phát hiện là kiếm thương, vết thương lại dài lại thâm sâu, hắn nhìn xem trong tay người kia vẫn nắm thật chặt trên thân kiếm có máu, không khỏi thở dài nói, "Bị kiếm của mình cắt tổn thương, ngươi cũng đủ an." "Hả? Thanh kiếm này, nguyên lai là các ngươi a?" Đinh Văn trước mấy ngày theo dị hóa miệng hổ xuống cứu trợ người thoát khốn cầm chính là loại này chế tạo kiếm, hắn vội vàng thăm dò mạch đập, phát hiện đã chết, đánh giá người này mặt mũi bầm dập răng rớp, cũng nhìn không ra lúc đầu răng rớp, đã cảm thấy người này nguyên bản ngăn nắp y phục bẩn bị hư hao dạng này đáng tiếc. Chính lúc này, trên núi lại có người ngã xuống. Lần này là cái sống. Người kia ngã xuống trên đường cực lực tự cứu, ý đồ bắt lấy cái gì chậm lại rơi xuống tư thế, thậm chí vài lần muốn dùng kiếm cắm, thế nhưng luôn là không có thích hợp góc độ, lần lượt đều thất bại. Nhưng trên đường những tảng đá kia, cây cối va chạm lại đều bị tránh khỏi, mắt thấy người kia rơi xuống lúc chủ động chống đất, sớm để thân thể ném vậy đi ra, kịp thời tránh đi một khối nô ra tảng đá, cuối cùng dưới sườn núi lăn lộn một đoạn, rất nhanh liền ngoan cường một tay chống đỡ trọng thương thân thể, nửa ngồi nửa quỳ nâng người lên, ngẩng đầu nhìn ngã xuống phương hướng. Trong rừng, lần lượt nhảy ra một đám người, tất cả đều cầm cung tiễn, trên lưng treo trường đao. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Té ngã còn một cái cùng một cái. Đinh Văn hướng ngã xuống người đi tới, kỳ quái đám người này tại sao lại xuất hiện ở đây? Hiếm người giấu vết quần sơn trong đột nhiên đến nhiều như vậy người, hắn rất cao hứng. Chỉ nhìn bóng lưng liền biết là ngày đó miệng hổ chạy trốn đám người bên trong dáng dấp đặc biệt đẹp đẽ vị kia. Người này gầy rất quá mức, hơn nữa để tóc rất dài, Đinh Văn không khỏi âm thầm lẩm bẩm, sư phụ luôn nói tóc ta thu thập không chịu khó, không nghĩ tới người bên ngoài so ta còn lười, dài như vậy tóc đến lưu bao nhiêu năm a. Ngã xuống người đột nhiên quay đầu, ngắm Đinh Văn cái nhìn kia, đằng đằng sát khí, nhưng lại tại hạ trong nháy mắt tiêu giảm ngờ vực vô căn cứ, sau đó cấp tốc quay lại, vẫn nhìn qua đám kia theo sườn núi bên trên xuống tới người. Nhìn liếc qua một chút, Đinh Văn chỉ thấy rõ trên mặt người kia vết máu, còn có cặp kia thú bị nhốt tử đầu ánh mắt. Đinh Văn đến gần mới nhìn rõ người kia trên chân có máu, trên thân tại không tự chủ được run run, tựa hồ đang cực lực nhẫn mại đau đớn, không khỏi quan tâm hỏi một câu, còn có cái nào thụ thương? Người kia lại liếc mắt nhìn hắn, thấy được hắn ánh mắt tại độ ngực mình, lạnh lùng nhưng nói, ngươi có thể giúp ta thoát khốn, đợi ta thương thế tốt lên lúc, liền có thể thành toàn tâm nguyện của ngươi, tạm thời coi là báo đáp. Đinh Văn có chút nghi hoặc. Thứ nhất, hắn không biết chính mình có cái gì tâm nguyện cần người này hỗ trợ thành toàn. Thứ hai, hắn không biết người này vì cái gì có dạng này xin giúp đỡ. Hắn nghi ngờ công phu, người kia giọng nói càng cấp thiết, thúc giục nói, còn lo lắng cái gì? Nhanh con ta đi, chờ bọn hắn xuống tuyệt sẽ không lưu ngươi người sống. Đinh Văn ngắm nhìn đám người kia, vừa lại kinh ngạc hỏi người kia, ngươi là bị bọn họ đánh xuống? Ngươi mới hiểu được. Người kia vừa vội âm thanh thúc giục nói, mau dẫn ta đi. Đinh Văn nhưng không nóng nảy, truy hỏi nói, bọn họ làm gì muốn truy sát ngươi? Người kia mắt thấy xuống một đám người bước nhanh hơn, phía trước mấy cái đều đã dương cung lắp tên, liền không có công phu phản ứng hắn, tự lo kiên trì đứng lên, giơ kiếm trước mặt, chạy ở phía trước người dương cung, đang chờ bắn. Đằng sau một cái trên trán có mặt sẹo nam nhân cười to kêu lên, để xuống a, chúng ta trước nếm thử trên trời tiên phái huyền nữ tư vị, đời này sợ rằng đều không có lần thứ hai cơ hội như vậy rồi, không chơi chán làm sao cam lòng giết chết ta. Phía trước nhất người kia quỷ bí mà cười cười, hơi điều chỉnh mũi tên phương hướng, rời tay bắn, phi tiến thẳng hướng Đinh Văn bắn đến. Ngã xuống huyền nữ đang chờ huy kiếm cứu, đã thấy Đinh Văn tiện tay bãi xuống, đã đem chi kia phi tiến đánh bay ông trời, cái mũi tên này lẳng không lật xoáy chỉ chốc lát, rơi xuống, cắm vào trong đất. Một bên huyền nữ manh mối hơi trầm xuống, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Đám kia đuổi tới người lúc đầu không có đem mặc một thân nhiều sắc vải rách chắp vá, liền bên ngoài tên ăn mày cũng không bằng sơn giả thất phu để vào mắt, lúc này lại đều lộ vẻ xúc động. Phía trước mấy người lòng dây cung, đợi đến đằng sau dẫn đầu mặt sẹo nam nhân tiến lên, mới lại phân tản hiện lên nửa vòng tròn vây quanh tư thế, giơ lên cung. Mặt sẹo nam nhân biết rõ huyền nữ chân tổn thương không nhẹ, cũng không sợ nàng có thể chạy, chỉ để ý đánh giá Đinh Văn, thấy hắn thân hình cường tráng, so với bình thường thợ săn cường tráng hơn bền chắc. Nhưng mà cũng chỉ thế thôi, đến cùng còn là địa giới phàm nhân cơ thể, cũng không phải là tiên môn tiên thể, thế là liền cười nói, tiểu huynh đệ nếu là địa giới người, nhìn ngươi có chút bản lĩnh, hôm nay cái này tiên môn huyền nữ cũng làm cho ngươi hưởng thụ tư vị, về sau đi theo ta, tội gì ở tại trường mặc lĩnh loại này chim không thèm bị địa phương rách nát à? Ngươi đừng nghe bọn họ. Hôm nay nếu như ngươi có thể giúp ta thoát khốn, ta có thể để ngươi trở thành tỉnh tiên tiên phái đệ tử. Huyền nữ vốn là chỉ có thể trông cậy vào bên người hương giá thất phu có thể mang nàng thoát khốn, phát hiện hắn khá là bản lĩnh, lại không dám bỏ lỡ cây cỏ cứu mạng. Sư phụ nói bên ngoài nhân tâm phức tạp, lúc đầu ta còn lo lắng cho ngươi là người xấu, thế nhưng hiện tại ta có thể xác định, không quản ngươi là bởi vì cái gì bị bọn họ truy sát, đám người này khẳng định so người tệ hơn. Đinh Văn sớm đã có phán đoán, bởi vì đám người này không nói hai lời, đối với hắn chính là một mũi tên chí mạng, như vậy xem thường lạm sát kẻ vô tội, còn có cái gì có thể muốn? Tiểu huynh đệ, chúng ta đều là địa giới người, cho nên ta mới cùng ngươi rông dài những thứ này. Ngươi đừng tưởng rằng nàng là tiên môn huyền nữ coi như nàng là người lương thiện, nàng lời này chính là khinh ngươi không biết bên ngoài sự tình. Sống ở trên trời tiên nhân sẽ không như thế dễ dàng để chúng ta địa giới người đi lên. Vết sẹo đao kia mặt nói còn chưa dứt lời, Đinh Văn liền không kiên nhẫn gọi hàng cắt ngang nói, ngươi không cần phải nói. Sư phụ ta nói qua, người xấu lời nói tựa như hồ ly giả chết, một lần đều không cần tin tưởng. Ta sẽ không giúp các ngươi, người này ta cứu định, các ngươi có thể đi. Mặt sẹo ngẩn người, sau đó cười. Chương 3, không tốt người. Chương 3, không tốt người. Mặt sẹo bên người một đám người, tất cả đều cười. Bọn họ lý giải trước mặt cái này tuổi trẻ sơn giá thất phu không biết mùi vị, nhưng bọn họ vẫn quyết định diệt khẩu. Thế là mặt sẹo cười đủ, thật vất vả dừng lại, liền cố ý đùa Đinh Văn nói, tất nhiên ngươi muốn buông tha chúng ta, vậy ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại thay chúng ta để lại huyền nữ, ta liền không giết ngươi. Mặt sẹo bên người một người nhịn không được gã cười to một tiếng, bởi vì hắn nhớ tới bên trên một cái mặt sẹo hứa hẹn không giết quỷ xui sẹo hạ tràng, chỉ còn một hơi bị ném tại giã ngoại, cuối cùng cũng không biết là huy giã thú, còn là chịu đủ dày vò mới gây khí. Các ngươi đi thôi, chớ ép ta động thủ. Đinh Văn tâm tình rất mất mát, hắn đối bên ngoài thế giới tràn ngập mơ màng. Hôm nay hắn còn không có đi vào thế giới bên ngoài liền ngoài ý muốn gặp nhiều người như vậy, đáng tiếc nhưng là một đám người xấu. Hắn hy vọng thành khẩn khuyên bảo, có thể để cho đám người này thay đổi chủ ý. Thế là trong mắt của hắn chứa tràn đầy chân thành nói, ta lớn như vậy lần thứ nhất nhìn thấy người bên ngoài, mời các ngươi lập tức rời đi, không nên ép ta độc thủ. Bởi vì ta mặc dù rất không nguyện ý cùng người độc thủ, nhưng sư phụ ta nói qua, ở bên ngoài thế giới diệt cỏ tận gốc, cho nên nếu mà các ngươi bức ta độc thủ, ta liền không thể lại buông tha các ngươi. Đồ đần! Không đợi mặt sẹo lên tiếng, một cái dương cung nam nhân đã không thể nhịn được nữa bắn ra tiễn. Một cây cung động, lập tức có mấy người khác phối hợp ăn ý bắn tên. Bọn họ không có mặt sẹo tính nhẫn lại, không cảm thấy cùng một cái sơn giã thất phu có cái gì tốt nói chuyện, tranh thủ thời gian giết chết sau đó đùa giỡn một chút cao ngạo tiên môn huyền nữ mới là bọn họ khát vọng. Tám mũi tên bắn ra, mặt sẹo cảm thấy khá là đáng tiếc, hắn lúc đầu còn rất nguyện ý cùng cái này trên núi lớn lên người trẻ tuổi phiếm vài câu, nhưng rất hiển nhiên không có cơ hội. Tại Trầm Mặc Lĩnh, mạnh như tiên phái huyền nữ cũng dùng không ra bất kỳ tiên môn tuyệt kỹ, cũng liền không thể nào là đám người bọn họ đối thủ. Tại Trầm Mặc Lĩnh, người đông thế mạnh thêm cung tiễn, liền tính lại đến mấy cái huyền nữ bọn họ cũng không để vào mắt. Không biết lợi hại sơn giã thất phu, dù cho cường tráng đến đâu, cũng chết chắc. Mặt sẹo lo lắng lấy tiếp xuống vui sướng hoạt động, ảo tưởng hình ảnh vừa hiện lên trong đầu, đột nhiên liền bị đánh nát. Mặt sẹo kinh ngạc thấy được, huyền nữ bên người sơn giã thất phu cơ thể, phảng phất đột nhiên tráng kiện một vòng. Đây là, mặt sẹo khó có thể tin hiện lên một cái ý niệm trong đầu, một cái hắn không thể tiếp thu suy nghĩ. Làm hắn ý nghĩ này lóe lên thời điểm, Đinh Văn như gió đồng dạng cạo động, lắc lư bóng dáng lướt qua khác biệt góc độ hợp kích tám mũi tên, chỉ thấy hai tay của hắn lắc lư nhanh ảnh, nhưng không thấy hắn thế sông đình chỉ, ngược lại cực nhanh hướng mặt sẹo xung lại. Mặt sẹo bên cạnh hai người bạt đao chạm hướng tới nhanh ảnh, đao chưa rơi xuống, mặt sẹo đã nhìn thấy hai người kia ngược lại cách mặt đất ném đi. Nhưng hắn không đợi đến cái kia hai cái hai chân cách mặt đất người ném đi ra, mặt sẹo tay cầm đao đã bị Đinh Văn một phát bắt được, sức nắm bóp hắn xương cũng phải nát như vậy. Nhưng mà mặt sẹo còn chưa kịp làm rõ ràng cánh tay có hay không gãy xương, ở ngực đột nhiên bị một quyền đánh trúng. Giờ khắc này, mặt sẹo phảng phất bị núi đụng vào giống như, ở ngực toàn bộ sụp đổ, lom đi vào, sau đó hai chân của hắn rời đi mặt đất, thân thể ném đi, đụng gãy cây, gãy rơi xuống đất. Mặt sẹo ánh mắt dần dần mơ hồ thời điểm, hắn thấy được cái kia tám cái cầm cung, vậy mà đều bị tiễn đâm xuyên chỗ hiểm. Là lúc nào? Chẳng lẽ bọn họ bắn đi ra tiễn nửa đường đều bị đánh trở về, tám mũi tên tất cả đều tình chuẩn phản xạ tám người kia. Mặt sẹo ý thức cấp tốc mơ hồ. Hắn mơ hồ biết rõ chính mình làm sao vậy, nhưng lại không biết tại sao lại dạng này, hắn không tin, không tin một cái sơn giã thất phu sẽ có được loại lực lượng này. Nếu không phải tại Trầm Mặc Lĩnh, ta tuyệt sẽ không lật thuyền trong mương. Mặt sẹo ý thức hoàn toàn rơi vào hắc ám. Nhưng nếu mà không phải tại Trầm Mặc Lĩnh, huyền nữ sẽ còn rơi vào bực này hoàn cảnh. Chưa hẳn. Nếu mà không phải tại Trầm Mặc Lĩnh, bất luận đám người này lớn bao nhiêu bản lĩnh, huyền nữ tự tin chí ít có thể thông dong rút đi. Trầm Mặc Lĩnh để thể nội sao có thể không cách nào cùng ngoại giới liên thông, thế là các loại bản lĩnh toàn bộ không thể dùng, mặc ngươi biết bao nhiêu tiên môn tuyệt kỹ, đến Trầm Mặc Lĩnh đều chỉ có thể trở về nguyên thủy nhất chém giết trạng thái. Nắm giữ tiên thể huyền nữ, ở chỗ này cũng đánh không lại địa giới một đám hảo thủ vây công. Thế nhưng là, Đinh Văn nhưng như cắt dưa chém đồ ăn nhẹ nhõm giải quyết đám người này. Sau đó, Đinh Văn toàn thân bành trướng cơ bắp lại thu nhỏ hai vòng, quần áo bên trên suýt nữa bị căng đứt tuyến cuối cùng áp lực tiêu hết, khôi phục nhiều sắc vải rách chắp vá hợp thể trạng thái. Người này lại có địa giới hỗn độn chi thể. Tuổi tác như vậy tuyệt không phải tự mình tu luyện có thể được, hẳn là tinh linh người được tuyển chọn. Ẩn Tình Phong người kia đối với cái này không nhắc tới một lời, nghĩ đến là sợ vì ta trô không cho. Huyền nữ trong lúc nhất thời tâm tư bắt chuyển, sinh ra rất nhiều tính toán. Đinh Văn mang huyền nữ về Ẩn Tình Phong, còn nhiều hai cái huyền nữ người, các nàng trước khi nói bị tập kích tẩu tán, thật vất vả giải quyết tập kích địch nhân liền trở lại tìm huyền nữ tụ họp. Huyền nữ nói Ẩn Tình Phong ẩn sĩ là đại tình phái bằng hữu, lần này tới là vì lấy đồng dạng tại Ẩn Tình Phong tàng bảo địa bên trong thai nghén thành hình linh vật. Nói lên vừa rồi vì sao đối hắn nhờ vả, vì sao đối yên tâm như thế, huyền nữ mỉm cười nói, bởi vì nhìn ngươi trang phục liền biết ngươi hẳn là Ẩn Tình Phong tiên nhân cao độ, Ẩn Tình Phong tiên nhân là chúng ta đại tình tiên phái bằng hữu, ngươi đương nhiên cũng thế. Đinh Văn cảm thấy khó có thể tin, liền cố thân thể thiếu niên này sư phụ, không có cái gì sức chiến đấu, cuối cùng chết già ở một bãi hế vật bên trên, còn cái gì Ẩn Tình Phong tiên nhân. Bất quá, Đinh Văn nghi ngờ nhất không hiểu còn là, người bên ngoài làm sao thích hướng ở ngực nhét nhiều đồ như vậy. Huyền nữ trong lời nói thấy được Đinh Văn ánh mắt vẫn tại ba người các nàng nô lên chỗ lưu động, lại mỉm cười nói, chờ tìm được linh bảo, thương thế cũng hơi khôi phục, tất nhiên sẽ không quên đối ngươi hứa hẹn. Nàng còn nhớ rõ đáp ứng để ta gia nhập đại tỉnh tiên phái sự tình. Nói lời giữ lời, sư phụ nói dạng này người đáng giá tín nhiệm. Đinh Văn tâm tình thật tốt, cảm thấy không cứu là người. Nhất là, hắn kỳ thật cứu huyền nữ hai lần. Đinh Văn chỉ vào Ẩn Tình Phong nhà gỗ phía sau một mảnh như nói, đây chính là tàng bảo địa, nào có cái gì bảo vật ta. Sư phụ lên danh tự này, bảo nói chính là loại bắp nô. Các ngươi chạy nơi này tầm bảo, có phải hay không đến nhầm địa phương? Huyền nữ dựa theo nhớ tiêu chí cấp tốc tìm tới ruộng bên cạnh một khối đá lớn, nói, chính là tảng đá kia. Hai cái cùng đi nữ đệ tử liền vội vàng tiến lên, vận kiếm phát lực, thế nhưng thể nội sao có thể ngoại phóng không thể, chỉ là chém xuống tinh điểm mạnh vỡ. Hai cái nữ đệ tử mặt mũi tràn đầy xấu hổ, chán ghét thấu Trầm Mặc Lĩnh đối sao có thể quá nhiều, đang chờ giơ kiếm tụ lực lại đến. Ta đến. Huyền nữ rút kiếm tại tay, tụ lực một kiếm, vậy mà chém vào ba tấc. Hai cái nữ đệ tử vội vàng lớn tiếng khen hay nói, huyền nữ sao có thể tu vi cao thâm, cao minh hơn chúng ta nhiều lắm. Huyền nữ kỳ thật cũng không hài lòng, nàng cảm thấy còn có thể càng tốt hơn, âm thầm vận kinh phí sức rút kiếm ra, đang muốn lại chém, đã thấy Đinh Văn một mặt không kiên nhẫn ôm lấy khối đá lớn kia, song trưởng chống đỡ tảng đá hai bên trái phải, vận kinh quát khẽ một tiếng, nửa trượng rộng, cao một thước tảng đá lớn lập tức hóa thành nát, rơi vãi thành đống. Huyền nữ cùng cái kia hai cái nữ đệ tử còn không kịp giật mình, đã nhìn thấy một khối bảy sắc hình bầu dục sự vật rơi xuống, bị đá vụn vùi lấp. Huyền nữ bận rộn muốn lên phía trước, Đinh Văn cũng đã vượt lên trước nhặt lên, hắn hiếu kỳ đối với ánh trăng, thấy thứ này hơi mờ, bên trong lưu động cầu vồng bảy loại nhan sắc, lộng lẫy, cầm hơi phát lạnh, nhưng lại cảm thấy mượt mà thoải mái dễ chịu, dù cho hắn không quen biết, cũng cảm thấy là bảo vật không thể nghi ngờ. Trong viên đá thật đúng là có bảo vật a. Hắn cũng không có đi ra ngoài qua a, làm sao nói cho các ngươi? Hắn vậy mà cũng không nói qua việc này. Đinh Văn nhớ tới chính hắn sư phụ, kỳ thật hắn cũng không hiểu rõ. Cái kia hai cái tiên môn nữ đệ tử vốn là không thích địa giới người, lại bởi vì Đinh Văn mối quan tâm, càng là âm thầm chán ghét, nén giận quát lạnh nói, đem thải hồng tâm ngọc giao ra. Đinh Văn lúc đầu chỉ là hiếu kỳ nhìn xem, thấy hai người kia mới vừa rồi còn thiếu hiệp phía trước thiếu hiệp về sau, đột nhiên liền trở mặt, không khỏi động khí nói, không thích giao thì thế nào? Nhà ta vườn rau bên trong đồ vật, không cho ngươi còn không được. Hai cái tiên phái nữ đệ tử vốn là hoài nghi hắn có chủ tâm đoạt bảo, giận không nhịn nổi rút kiếm liền muốn động thủ. Huyền nữ vội vàng uống ngăn, ngược lại lại mỉm cười nhìn qua Đinh Văn, âm thầm đắn đo nói, ta đoán thiếu hiệp ý không tại thải hồng tâm ngọc a. Kỳ thật thiếu hiệp không cần phải lo lắng, ta đường đường đại tình phái huyền nữ, há có thể đối thiếu hiệp nói không giữ lời. Thiếu hiệp ân cứu mạng, ta tất nhiên báo đáp, thải hồng tâm ngọc nếu là cùng một chỗ tìm được, đương nhiên cũng có thiếu hiệp công lao. Cái kia hai cái nữ đệ tử càng là tức giận khó bình, không rõ huyền nữ vì sao như vậy tốt thái độ, không cam lòng nói, huyền nữ hà tất đối loại này địa giới mãng phu nhiều lần tha thứ. Lấy hắn đối huyền nữ bất kính thái độ, sớm nên ban cho cái chết. Hắn cho dù có ân tại huyền nữ 10 lần 8 lần, đã từ lâu đền bù sạch. Huyền nữ nhìn Đinh Văn thần thái vốn đã bưng lỏng, nàng nhưng thay đổi vừa rồi khách khí thái độ, đột nhiên giọng nói lạnh lẽo cứng rắn hạ lệnh nói, "Tốt, vậy liền giết hắn." "Tuân lệnh." cái kia hai cái nữ đệ tử mừng rỡ, Tả Hữu rất kiếm liền hướng Đinh Văn ngực cùng phần bụng đâm đi qua. Không ngờ Đinh Văn khỏe miệng hơi nâng lên, rất là xem thường hai tay hất lên, chính xác đánh vào hai cái đâm tới trên thân kiếm, vô cùng lớn lực trùng kích chân cái kia hai cái nữ đệ tử không cầm nổi, trường kiếm rời tay bay vào bên. Hai cái tiên phái nữ đệ tử không nghĩ tới khinh thường sơn giã thất phu lợi hại như thế, kinh ngạc sau khi, chỉ thấy một đạo hàn quang bay nhanh chóng, từ hai cái nữ đệ tử cái cổ bay lượn mà qua, thế là, các nàng trong mắt kinh ngạc thêm vào mê hoặc. Huyền nữ một kiếm giết hai cái người một nhà, nhưng mặt mũi tràn đầy xem thường cầm kiếm tại không đầu thi thể bên trên lau sạch sẽ vết máu, cái này mới về kiếm vào vỏ, sau đó nhìn qua một mặt nghi vấn Đinh Văn mặt giãn ra mỉm cười nói, phục kích ta những cái kia ác đồ tất nhiên là cùng với các nàng nội ứng ngoại hợp. Đồng thời đi trầm mặc lĩnh người lúc đầu có 5 cái, chỉ có 2 người bọn họ bình yên vô sự. Vừa rồi các nàng lại nhiều lần cố ý giật dây, rõ ràng là muốn châm ngòi chúng ta lên xung đột, đơn giản là muốn mượn ngươi ta lúc giao thủ làm ám toán, ta đương nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường. Ta người này mặc dù không thích chủ động hại người, nhưng cũng sẽ không đối hại ta người khách khí. Các ngươi đại tình tiên phái người như thế thích lẫn nhau như hại. Đinh Văn nhìn cái kia hai cái đầu một nơi thân một mẹo nữ đệ tử, tò mò nhìn trên người các nàng nô lên chỗ, rất muốn nhìn một chút bên trong đến cùng nhét bao nhiêu thứ mới có thể như vậy trống. Hắn suy nghĩ tiên phái người ước chừng là đem chứa đồ vật túi may tại trong quần áo, bằng không làm sao sẽ từng cái trên thân đều nhét như vậy trống đâu. Huyền nữ nào biết được hắn chưa từng thấy nữ tính cho nên sẽ có như vậy kỳ tư quái tưởng, liền cho rằng hắn liền thi thể đều không dung tha, không khỏi thầm nghĩ, tại trầm mặc lĩnh tuyệt khó thắng được hắn địa giới hỗn độn thể, huống chi ta giờ phút này chân tổn thương chưa tốt, ngay cả chạy trốn cũng không thể. Nhìn hắn đầy trong đầu đều là những cái kia có nhan sắc tưởng niệm, liệu hắn cũng không biết thải hồng tâm ngọc là vật gì. Hắn như vậy khỉ gấp rõ ràng không dung ta đi trì hoãn kế, dù sao hiện tại ứng phó hắn một lần cũng không có người khác biết, tạm đi kế tạm thời đi. Đại tình tiên phái cũng có bán chủ cầu vinh chi đồ. Huyền nữ phủ lên mỉm cười, nhìn qua nhà gỗ nói, bất quá, ta nhưng là có ân tất báo. Nói lời giữ lời. Nơi này mùi máu tươi nặng, chúng ta đi trong phòng à, để ta báo đáp ân cứu mạng của ngươi, trả tâm nguyện của ngươi. Đến cùng là cái gì tâm nguyện? Làm sao chính ta cũng không biết. Đinh Văn là thật đoán không được, nhưng cũng rất tình nguyện chuyển rời đến trong phòng, làm sao cũng so với hai cỗ thi thể tốt. Ngươi không biết, thế nhưng là ta biết nha. Huyền nữ trong mắt lộ ra vẻ quyến rũ, Đinh Văn không hiểu cảm thấy nhiệt huyết sôi trào lên, hắn không rõ chính mình là thế nào, nhưng cảm thấy huyền nữ thời khắc này dáng dấp đặc biệt đẹp mắt, âm thanh cũng tốt cực kỳ nghe. Chương 4, ánh trăng không ngủ. Chương 4, ánh trăng không ngủ. Trầm mặc lĩnh sắc trời dần tối, trong nhà gỗ càng là không thấy ánh sáng. Đinh Văn mới vừa vào cửa, liền bắt được trong bóng tối tập kích, thế là một cái đánh bay đâm tới kiếm, đồng thời phẫn nộ quát, ngươi làm gì? Không ngờ ngay sau đó nhưng cảm thấy một đám lửa nóng nhích lại gần, thân thể của hắn bị huyền nữ ôm, lại cảm thấy đến nàng một cái tay khác trưởng nhẹ nhàng đắp lên trên cổ hắn. Chỉ nghe huyền nữ âm thanh mềm mại nói, chỉ đùa với ngươi nhưng lớn như vậy lực, hiện tại ta chặt đánh ngươi trên cổ, ngươi phải nghe lời ta. Đinh Văn có chút hoài nghi huyền nữ vừa rồi một kiếm kia chân thực dụng tâm, thế nhưng là cảm thấy lại gần lửa nóng mềm mại thoải mái không thể nói rõ, thế là liền không rảnh nghĩ sâu, chỉ để ý mặc cho huyền nữ thao túng. Trong bóng tối, Đinh Văn chạm đến chân tướng, cả kinh nói, bên trong nhét không phải hành lý a. Trong bóng tối, Đinh Văn nhớ tới sư phụ đi qua nói tóm lại nữ nhân sự tình, mới phát giác nguyên lai có nhiều như vậy ảo diệu. Như vậy bận rộn hồ một hồi, huyền nữ thấy Đinh Văn đã tinh khí tiết ra ngoài, liền tìm tòi đến thải hồng tâm ngọc. Nàng âm thầm đắc ý tới tay dễ dàng như vậy, tự lo đứng dậy, đi ra cửa gỗ, vừa giơ lên thải hồng tâm ngọc đối với ánh trăng tưởng tận xem xét, đột nhiên phía sau nhô ra một cái tay, dắt lấy nàng lại đi vào, chỉ kinh hãi nàng duyên dáng gọi to, ngươi còn không có mệt mỏi sao? Sau nửa cách giờ, huyền nữ vẻ mặt không chịu nổi cầm thải hồng tâm ngọc đi ra cửa gỗ, không nghĩ thường ngọc, chỉ muốn đi trong giếng múc nước. Thế nhưng là, sau lưng nàng lại duỗi ra đến Đinh Văn tay, đem nàng hướng trong phòng kéo. Ngươi không muốn nghỉ ngơi sao? Huyền nữ gần như tuyệt vọng, mới phát hiện rất khó khăn đối phó. Chuyện tốt như vậy đến không ngừng cố gắng, nhất định phải so luyện công càng tích cực. Đinh Văn trong thanh âm, không chút nào cảm thấy mệt mỏi. Lại sau nửa cách giờ, trong bóng tối, huyền nữ chỉ còn hữu khí vô lực, ngẫu nhiên tiếng hừ. Lại sau nửa cách giờ, trong bóng tối, Đinh Văn lo lắng xô đẩy kêu to, ngươi làm sao huyền nữ? Ngươi không sao chứ? Ngươi không chết đi, ta muốn nghỉ ngơi. A, ngươi mệt mỏi nói sớm a. Ngươi thân thể này không được, nhanh như vậy liền mệt mỏi, về sau phải nhiều rèn luyện. Đinh Văn một mặt ghét bỏ. Tiên môn đệ tử thể chất hắn thấy quả thực quá yếu, nhưng trong miệng nói xong, thực sự buông tha huyền nữ, để nàng yên tâm tu dưỡng. Ngày kế tiếp, ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, rơi vào huyền nữ trên mặt. Nàng mở mắt ra, liền gặp Đinh Văn ngồi tại bên giường khoanh chân luyện công, vội vàng muốn nhắm mắt lại tiếp tục giả vờ ngủ, ánh mắt cũng đã đối mặt. Tỉnh ngủ. Chúng ta tiếp tục. Đinh Văn ăn thủy biết vị, tràn đầy phấn khởi. Huyền nữ sợ mất mật, nhưng lại cố tự chấn định, còn ra vẻ ôn nhu nói, còn nhiều thời gian, ngươi còn là trước bồi ta rời đi trầm mặc lĩnh trở về phục mệnh a. Tiên môn có tiên môn quy củ, ta thụ thương chậm trễ một đêm, nếu mà trở về trễ, chẳng những vô công, còn có sai lầm. Đi. Đinh Văn rất sung sướng đáp ứng, huyền nữ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thấy hắn ăn mềm, liền từ đầu đến cuối làm ôn nhu tư thái, đem ngày hôm qua lần đầu gặp mặt bộ kia gương mặt tận tàng. Đinh Văn thấy huyền nữ chân tổn thương không có khỏi hẳn, mặc dù có thể đi, nhưng quá chậm, dứt khoát liền lưng cong nàng đi đường, cũng không cảm thấy lớn bao nhiêu gánh vác, dù sao huyền nữ so heo rừng là nhẹ nhiều lắm. Đi qua ngày hôm qua vách đá chỗ lúc, Đinh Văn nhớ tới ngoài vách núi phiến đá lồi dầu, thuận miệng ngâng một câu, không ngờ lại nghe huyền nữ nói, địa giới người trong thôn đưa dầu, người liền có một cỗ hương vị, mở ra ta liền ném, vậy mà hại ngươi trượt một phát, thật sự là tội lỗi của ta, chờ rời đi trầm mặc lĩnh, để ta như tối hôm qua như vậy thật tốt bồi thường ngươi. Đinh Văn lập tức cảm thấy phía trước ngã lộn mèo một cái cũng không sao, chỉ là dư vị tư vị sau đó, hắn lại nhịn không được nói, ép dầu rất không dễ dàng, tảng đá bên trên là dầu cải, không thích ăn lời nói trở về trả lại cho nhân gia không tốt sao? Ném rất đáng tiếc, nhân gia khẳng định để ý đây. Nhận lấy chính là ta, nếu như ta để bọn họ lấy về, bọn họ còn tưởng rằng chỗ nào làm không chu đáo mà chọc giận ta, toàn bộ thôn người đều phải sợ hãi dập đầu tạ tội. Huyền nữ biết rõ Đinh Văn không biết chuyện bên ngoài, lại bổ sung nói, địa giới hưởng thụ tiên phái ân trạch mới được lấy tồn tiếp theo, có thể có cơ hội cống hiến đó là bọn họ lớn lao vinh hạnh. Đinh Văn nghe sư phụ nói qua đại địa bên trên thường có nhận hỗn độn chi khí xâm nhập mà dị hóa hung vật, chỉ có tiên phái tuyệt kỹ mới có thể khắc chế, nhưng nếu không có tiên môn che chở, trên đất người sớm đã bị hung vật giết hại hầu như không còn. Bất quá, Đinh Văn đối thuyết pháp này bán tín bán nghi, hỏi ngược lại, địa giới người liền không có bản lĩnh xử lý hung vật. Hỗn độn sao có thể biến thành hung vật, chỉ có tiên pháp có thể khắc chế. Huyền nữ trong giọng nói đặc biệt kiêu ngạo, nhưng nghĩ lại, Đinh Văn nắm giữ hỗn độn chi thể, bản thân giống như những hung vật kia không sai biệt lắm. Nghĩ đến đây, huyền nữ trong lòng lại gấp đôi do dự. Nàng nguyên bản đối Đinh Văn không có cái gì dự tính tốt, ngắn ngủi ở chung xuống phát hiện hắn tựa hồ không khó đem khống, nếu như tỉ mỉ chuẩn bị một phen lý do thoái thác, hẳn là có thể để cho Đinh Văn tại địa giới phát huy được tác dụng, dù sao hắn hỗn độn chi thể đặt ở địa giới cũng là khó lường bản lĩnh. Chỉ là, huyền nữ lại sợ rằng bị tiên môn người biết nàng cùng Đinh Văn tại Trầm Mặc lĩnh sự tình, cái kia chắc chắn sẽ ảnh hưởng tiền đồ của nàng. Huyền nữ âm thầm tính toán một đường, như thế đi 7 ngày 7 đêm, cuối cùng mau rời đi Trầm Mặc lĩnh. Huyền nữ liền thử cùng Đinh Văn nói một phen tình hình, nói ngắn gọn chính là đại tỉnh phái có chút lễ pháp quý củ, cho nên để Đinh Văn không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ bọn họ ở giữa sự tình, người khác hỏi, chỉ nói là tại Trầm Mặc lĩnh giúp qua huyền nữ bận điệu. Đinh Văn nghĩa chính ngôn từ chất vấn nói, là ngươi nói một đêm phu thê tình nghĩa trăm năm, chúng ta là người thân nhất quan hệ, đột nhiên lại không thể để cho người biết. Dựa vào cái gì không thể để cho người biết? Có cái gì nhận không ra người? Ta là đại tỉnh phái huyền nữ, cùng ngươi sự tình nhất định phải trước hết thỉnh cầu trưởng môn đồng ý, nếu không liền sẽ để mọi người cho rằng ta không biết lễ phép, cuồng vọng tự đại, lại có những cái kia cùng ta tranh đấu người chuyện bé xé ra to, ngươi làm thông cảm ta không được sao? Huyền nữ nhớ kỹ Đinh Văn ăn mềm, liền tay đè trên đùi hắn, điềm đạm đáng yêu trên mặt, nhất là một đôi nước mắt lưng tròng con mắt, có thể đem người đều hòa tan giống như. Ta nghe sư phụ nói, chọn đường gì liền sẽ làm hạ người gì, đường đường chính chính sự tình liền không nên lén lút. Người nào cùng ngươi khó xử, ta thay ngươi thu thập bọn họ, ngươi sợ các ngươi trưởng môn, ta thay ngươi đi nói. Đinh Văn trong ngôn ngữ hảo tình vạn trượng, hoàn toàn không có đối đại tỉnh phái tính ý, càng không có đối đại tỉnh phái trưởng môn nhân kính sợ. Thế nhưng là huyền nữ nghe lấy, nhưng chỉ cảm thấy hắn là không biết trời cao đất rộng. Đối ngươi một cái địa giới đê tiện người ta như vậy tư thái, ngươi nhưng còn không biết điều. Tất nhiên ngươi như vậy không bị khống chế, lưu ngươi làm gì dùng? Huyền nữ âm thầm làm quyết định. Huyền nữ bởi vì tại Trầm Mặc lĩnh địa phương này không dám chọc giận nắm giữ hỗn độn chi thể Đinh Văn, vẫn luôn ngụy trang ôn nhu quan tâm, bực này hành vi để nàng lần cảm giác chịu đựng, nghĩ kỹ ngôn từ không có đạt hiệu quả, lúc này liền không có tiếp tục phụng bồi kiên nhẫn. Đi xuống cuối cùng một ngọn núi sơn núi, đi qua một mảnh hoang vu đất hoang, Đinh Văn trong mắt đạo kia hơi mở màn ánh sáng bảy màu càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng rõ ràng. Trầm Mặc lĩnh bị bảy sắc hỗn độn hồng quang vây quanh, nhìn thấy hỗn độn hồng quang cũng liền đi đến Trầm Mặc lĩnh biên giới. Qua màn sáng chính là thế giới bên ngoài. Đinh Văn không khỏi tăng nhanh chút bước chân, không ngờ hắn lưng con huyền nữ không kịp chờ đợi nhảy xuống, chịu đựng chân tổn thương chạy như bay đi qua, chọc cho Đinh Văn bận rộn nhắc nhở nói, chậm một chút, cẩn thận thương thế tăng thêm. Huyền nữ nhưng mắt điếc hai ngơ một hơi chạy qua màn sáng, cách hơi mở thải sắc hỗn độn hồng quang, Đinh Văn thấy được huyền nữ trên thân lóe ra kim quang, sau đó nàng liền hai chân cách mặt đất tung bay lên, tới đồng thời, nàng lúc đầu mặc y phục đột nhiên bị lửa đốt tận, vờn quanh thân thể kim quang tụ tập thành hình, vậy mà biến thành một thân kim quang bái bảo. Màu lam nhạt quang mang từ đầu đến chân chạy qua, cuối cùng hóa thành xám đen nước bẩn rơi vãi trên mặt đất. Huyền nữ tóc trên mặt, cái cổ, trên người tất cả cho bụi tất cả đều bị gột rửa sạch sẽ, làn da trắng tích gần ẩn thông sáng. Đinh Văn ngạc nhiên nhìn chăm chú lên huyền nữ biến hóa, mắt thấy nàng cả người rực rỡ hẳn lên, nguyên bản thanh kiếm kia cũng bị kim quang bao vây, như nàng người biến thành đặc biệt chói mắt. Đây chính là tiên môn đệ tử chân chính dáng dấp a. Thật đẹp. Đinh Văn nhìn mắt cũng không chớp, tinh mục bên trong cực nóng thậm chí vượt qua đêm đó. Chỉ là, huyền nữ có phải hay không bay quá nhanh, bay hơi cao một chút a. Bay quá cao, ta mau nhìn không rõ. Đinh Văn hét to, bước nhanh chạy qua hỗn độn hồng quang, đối với không trung đoàn kia điểm đen lần nữa kêu lên, huyền nữ, huyền nữ. Nhưng mà, giữa không trung điểm đen càng ngày càng cao, cuối cùng biến mất tiến vào trong tầng mây. Vội vã trở về phục mệnh sao? Cái kia cũng nói một tiếng a. Đinh Văn có chút bất mãn, suy nghĩ một chút, lại hô lớn nói, huyền nữ, ta ở đây đợi ngươi. Trên bầu trời, chỉ có mây trắng đoá đoá, còn lại chính là từng trận gió tiếng hô. Tầng mây dần dần rời đi, lộ ra một mặt vật gì, Đinh Văn tò mò nhìn xem, cái kia lộ ra ngoài bộ phận, theo tầng mây rời đi, hiện ra càng lúc càng lớn hình dáng. Nguyên lai, kia là một tòa phiêu phù ở giữa không trung, to lớn núi. Nguy nga cao ngất, lơ lửng giữa không trung, dù cho khoảng cách xa, nhìn lên phía dưới vẫn cảm thấy chính mình gấp đôi nhỏ bé. Đó chính là Đại Tỉnh Tiên phái. Đinh Văn đánh giá, tự lẩm bẩm, bởi vì tiên sơn tại bên trong Trầm Mặc lĩnh từ trước đến nay không nhìn thấy, hắn cuộc sống quá khứ địa phương cũng không nhìn thấy. Cái kia, chính là Đại Tỉnh Tiên phái. Huyền nữ một mình về tiên phái phục mệnh, từ khi huyền nữ phát hiện Đinh Văn không dễ không chế, vốn định vĩnh viễn trừ hậu hoạn, về sau lại cảm thấy một cái ngây thơ vô tri địa giới người, cũng không có cơ hội đến Đại Tỉnh Tiên phái. Chính nàng chỉ cần biến mất Trầm Mặc lĩnh sự tình không để cập tới, coi như căn bản chưa từng gặp mặt, ai sẽ để ý tới một cái địa giới người ăn nói linh tinh. Cùng hiện tại diệt trừ, không bằng chờ cái kia cuồng vọng tính tình tại địa giới gặp phải sự tình, nàng tại chủ động chờ lệnh diệt trừ, chính là một cái công lớn. Huyền nữ rất mau đưa Đinh Văn ném ra sau đầu, lòng tràn đầy chỉ có mang về thải hồng tâm ngọc lập công vui sướng, cái này công lao ngoài dự liệu, trưởng môn nhân tán thưởng sau khi, lại mệnh huyền nữ đi cùng tiên khí sư hướng địa giới rèn đúc bảo khí. Như thế trách nhiệm, Huyền nữ vốn cũng không nên tham dự, đồng hành bên trong người chỉ có nàng một tên tiểu bối, bực này phá lệ phía sau, rõ ràng là trưởng môn nhân coi trọng. Huyền nữ chính lòng tràn đầy vui vẻ, đột nhiên nghe thấy tiên sơn phòng hộ ngoài trận truyền vào đến một trận dị thường âm thanh. Ngay tại đối Huyền nữ bàn giao gen đúc bảo khí hình thành tiên sư một mặt kinh ngạc nói thầm câu, thật là lợi hại âm bạo, bản phái trận pháp ngăn trở sau đó còn có thể truyền bảo, bản phái chỉ hạ địa giới khi nào có bực này không có quy củ hỗn độ chủ. Không phải là hắn a? Huyền nữ âm thầm kinh hãi, nàng hy vọng không phải, nhưng lại cảm thấy vào giờ phút này rất khó tìm ra người khác. Một thanh đại kiếm đột nhiên bay tới, phía trên đứng vị tuần phái đệ tử, đến liền nói, Huyền nữ, địa giới có người lấy âm bạo tuyệt kỹ gọi hắn nói, Huyền nữ ngươi vội vã trở về phục mệnh cũng nói thời gian, ta đã chờ ngươi một ngày một đêm. Tuần phái đệ tử chi tiết thuật lại, thần thái có vẻ như nghiêm túc, nhưng Huyền nữ nhưng âm thầm cắn răng, bởi vì nàng biết rõ người này làm mưu đồ bí mật chủ hoạch trầm mặc lĩnh phục kích hành động kẻ chủ mưu cái tia phái. Người này ngay trước mặt tiên sư, một chữ không thay đổi thuật lại, căn bản chính là cố ý. Tiên sư quả nhiên cau mày, chất vấn Huyền nữ nói, liệu ngươi mang về thải hồng tâm ngọc cũng không phải là chuyện dễ, nhưng là như thế nào cùng địa giới hỗn độn chủ sinh ra liên quan? Ngươi là bản phái Huyền nữ, trưởng môn nhân đối ngươi coi trọng có thừa, ngươi chưa từng được đến thụ mệnh, há có thể cùng địa giới quản sự hỗn độn chủ lén lút lui tới? Tiên sư hiểu lầm. Huyền nữ không nghĩ tới cái kia sơn giả thất phu lại sẽ âm bạo bực này tuyệt kỹ, kể từ đó nguyên bản tính toán lâu dài liền ngâm nước nóng. Chương 5, ngươi chết ta sống. Chương 05, ngươi chết ta sống. Huyền nữ giờ phút này chán nản kế hoạch không thể toại nguyện, thầm hận Đinh Văn nhiều lần ngoài dự liệu, nhưng trên mặt nàng nhưng thần thái cung kính, bình tĩnh đối tiên sư giải thích nói, kỳ thật người này cũng không phải là địa giới hỗn độn chủ, là trầm mặc lĩnh bên trong trưởng thành. Thu hồi thải hồng tâm ngọc lúc hắn giúp chút bận rộn, bởi vậy ta nhất thời mềm lòng không có ra tay trừ hắn, nguyên bản khuyên bảo hắn không nên rời đi trầm mặc lĩnh, không nghĩ tới hắn vậy mà như vậy không biết tốt xấu. Trầm mặc lĩnh lại tàng bực này địa giới kẻ hung ác. Tiên sư tin một nửa, thần thái hòa hoãn lại nói, Huyền nữ lần đầu ra ngoài làm bực này đại sự, sự tình thuận lợi phía dưới khó tránh khỏi xử trí không kịp. Bực này địa giới kẻ hung ác nếu là phục tùng dạy dỗ, còn có thể ủy thác trách nhiệm, khiến cho đi hỗn độn chủ trách nhiệm, nhưng nếu cuồng vọng tự đại, không nhìn quy củ lễ pháp, lưu tất nhiên làm hại. Huyền nữ nhớ tới hắn một chút công lao không đành lòng trừ bỏ, để trong phái người đi là được, thực tế không nên lưu lại hậu hoạn. Huyền nữ vội vàng chủ động mời mệnh nói, đa tạ tiên sư dạy bảo, ta tất nhiên khắc trong tâm khảm. Bực này sai lầm, sau này tuyệt không lại phạm lần nữa. Không cần người khác động thủ, ta cái này liền đi trừ hung vật kia. Như vậy, tốt nhất. Cái kia tiên sư rất cao hứng Huyền nữ không có phụ lòng trưởng môn nhân coi trọng, biết sai liền đổi, đúng là dễ dạy. Huyền nữ cầm kiếm bay ra tiên phái lúc, phía sau có người la lên, nàng thấy đến là tiên sư tọa hạ đệ tử, biết rõ tiên sư một là vì xác nhận nàng thuyết tử là thật hay giả, hai là sợ nàng nhân từ nương tay thả hung vật chạy thoát. Huyền nữ ra vẻ nhẹ nhõm nói, hung vật này không biết tốt xấu. Ta nhất thời nhân từ nương tay ngược lại bị hắn hại gánh vác trách nhiệm, một hồi nhìn ta làm sao đánh đến hắn thịt nát xương tan. Cái này cuồng vọng hung vật dám can đảm lấy âm bạo quấy rầy bản phái, quả thực đáng chết. Một đám tiên phái đệ tử bay ra tiên phái, chỉ nghe thấy trời trong giống như tiếng sấm nhấp nhô âm thanh. Tiếng vang lớn căn bản không thể nói, mãi đến âm thanh ngừng bọn họ mới có thể nghe thấy lẫn nhau nói chuyện, không khỏi đều đối bực này cuồng vọng hành vi phẫn nộ. Đến mức Đinh Văn, kỳ thật cũng không biết âm bạo là tuyệt kỹ gì, hắn chỉ là tận lực lớn tiếng hướng về phía thiên không gọi hàng. Hắn chờ một ngày một đêm còn không thấy Huyền nữ trở về, cũng không người đến truyền một lời, hắn lại không biết bay, sốt ruột chờ chỉ có thể gọi hàng. Hô xong, uống một mạch nước sông, nghỉ một trận, sau đó ngửa mặt hướng về giữa không trung tiên sơn chuẩn bị lại kêu lúc, đã thấy có thật nhiều chấm đen nhỏ theo tiên sơn bay xuống. Đinh Văn suy đoán là Huyền nữ, cao hứng nhảy lên phụ cận cao nhất nương dây phía trên, một quyền, một cước, lại liên tiếp mấy lần, đem sườn núi đỉnh mấy gốc cây tất cả đều đá gây đá bay, sau đó liền ngửa mặt lên, nhìn lên bầu trời bên trong một đám điểm đen càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn. Một lát sau, điểm đen lớn có thể thấy được người hình dáng. Huyền nữ, ta ở chỗ này. Đinh Văn sợ Huyền nữ tìm không thấy, liên tục phất tay chào hỏi. Huyền nữ bay tại phía dưới cùng nhất, nghe càng là nổi nóng. Phía sau một đám cùng đi người vừa bực mình vừa buồn cười nói, hung vật này thật sự là không biết sống chết. Huyền nữ sợ rằng Đinh Văn một hồi nói ra thứ gì lời nói, ra vẻ oán hận nhưng nói, hung vật này có chút bản lĩnh, vạn nhất ta đơn độc trừ bỏ hắn quá chậm, còn mời mọi người hiệp lực. Nên như vậy, một đám tiên sư đệ tử vốn chính là vì thế mà đến, đương nhiên không có từ chối, cũng đều muốn sớm một chút giải quyết sự tình sớm chút trở về. Địa giới không khí bên trong xen lẫn cho bụi, hút lấy đều có một cỗ thổ vị. Huyền nữ mắt thấy trên đất bóng dáng càng lúc rõ ràng, âm thầm hừ lạnh, nguyên bản cho ngươi nhiều cơ hội sống mấy ngày, ngươi lại phải gấp tự tìm cái chết. Huyền nữ kiếm trong tay sáng lên chói mắt hồng quang phạm vi cấp tốc mở rộng, thẳng đem thân thể của nàng hoàn toàn bao vây. Tới đồng thời, nàng hạ xuống tốc độ đột nhiên tăng nhanh, nhưng lại tại hạ thấp độ cao nhất định lúc cấp tốc giảm bớt, sau đó lơ lửng. Một đám tiên phái đệ tử thấy Huyền nữ xuất thủ lợi hại như thế, đều có thể cảm nhận được nàng đối trên mặt đất hung vật có nhiều tức giận. Đinh Văn đứng tại sườn núi bên trên thấy được Huyền nữ rơi xuống, lại bị màu đỏ ánh sáng mạnh bao vây, quang mang kia mạnh để hắn không thể nhìn thẳng, không khỏi híp mắt đưa tay che chắn, trong miệng kêu hỏi nói, "Huyền nữ, đây là cái gì?" "Đây là Tình Không Vạn Đạo Quang." Huyền nữ nghiến răng nghiến lợi lúc nói chuyện, hồng quang đột nhiên nở rộ, hóa thành từng đạo trụ sáng, nhanh như thiểm điện, tiếp tục không ngừng tuần hướng nâng dậy. Đến không hết hồng quang nhộn nhịp không dứt bắn chúng Đinh Văn, mỗi một đạo chỉ riêng dính vào người phía sau đều giống như hỏa diễm thiêu đốt, nóng Đinh Văn đầy trong đầu đều là đau rát, đau hắn nhịn không được kêu to, "Huyền nữ ngươi làm gì? Hồ đồ cũng có hạ độ, lại không dừng tay ta muốn tức giận." Đinh Văn chạy vội đi nhanh, dưới tình thế cấp bách toàn lực nhảy lên, vậy mà hư không vượt qua trăm trượng xa. Nhưng mà hắn phóng túng đi nhanh chóng, trên trời liên tục không dứt truy kích cực nóng hồng quang nhưng bay càng nhanh. Dâm dạp trăm trịp, số lượng rất nhiều, trong vây công bao trùm một vòng, để người căn bản không có tránh né chỗ trống. Dù cho Đinh Văn lại thế nào cực lực nhảy vọt lao vùn vụt, cũng chỉ có thể để cho tiếp nhận đả kích ít một chút, lại cũng không có thể miễn trừ. Giữa không trung huyền nữ thấy Đinh Văn trúng chiêu còn có thể chạy nhanh, sát bên đánh vậy mà còn có dư lực gọi hàng, chỉ sợ hắn nói cái gì, vội vàng gấp hô, chư vị đồng môn, khẩn cầu trợ trận. Một đoàn đại tình phái đệ tử vốn là giật mình tại Đinh Văn như vậy kháng đánh, mắt thấy tình không vạn đạo quang truy kích bên trong đốt bao nhiêu cây rừng bãi cỏ, sợ rằng hung vật kia càng chạy càng xa, vô cớ thai họa tiên phái quản hạt rèn đúc chi địa, sớm đã có tâm hỗ trợ, nghe đến huyền nữ nói chuyện, nhộn nhịp tụ lực phát chiêu, đồng loạt thi triển tình không vạn đạo quang. Hơn 10 người đồng loạt phát chiêu, lập tức diễn biến thành trận pháp. Đầy trời dày đặc chùm sáng hội tụ thành màu đỏ sóng ánh sáng như vậy, phun trào bên trong xung kích Đinh Văn té rớt trên mặt đất, rốt cuộc chạy nhanh không thể, chỉ có thể cô độc đưa thân vào tiếp tục không ngừng xoay chuyển hồng quang trong vòng xoáy. Nóng, rất nóng. Nóng chết rồi, nóng chết rồi, nóng chết. Đinh Văn đầy trong đầu đều là thống khổ đốt cháy cực nóng. Hắn đã biết rõ huyền nữ muốn giết hắn, mặc dù hắn không rõ đến tận cùng, cũng hiểu được một việc, huyền nữ nói không giữ lời, vong tình tuyệt nghĩa. Bội bạc, lãnh khốc vô tình. Cứu ngươi là một cái sai, hôm nay ta liền tự tay bù đắp. Đinh Văn đã kêu không ra lời nói, trong đầu hắn chỉ có cái này xúc động phẫn nộ tưởng niệm. Hắn tại mọi người hợp lực vây công trong trận pháp chạy nhanh không thể, thực sự không nghĩ lại đi. Phẫn nộ thúc đẩy tính công kích thúc đẩy Đinh Văn thể nội sao có thể tại chống cự liệt diễm tiếp tục đốt cháy đồng thời, vẫn có thể tiền tích góp năng lượng. Hồng quang tụ tập sóng tại đại địa phun trào, nuốt hết núi rừng, bãi cỏ, đem mặt đất màu xanh lục biến thành cháy đen. Đinh Văn chỉ cảm thấy thân thể đang chìm xuống, chìm xuống. Nhưng sau đó không lâu, dưới chân đạp đại địa nhưng biến thành càng kiên cố giống như. Đinh Văn một mực ngửa mặt lên, nhìn xem giữa không trung, trong trí nhớ huyền nữ lơ lửng vị trí, dù cho hiện tại hắn trong mắt chỉ có cực nóng hồng quang, nhưng hắn nhưng một mực nhìn qua phương hướng kia, một mực nhớ kỹ huyền nữ lơ lửng vị trí. Giờ phút này, dưới chân kiên cố cảm giác để hắn tiền tích góp lực lượng cùng thiêu đốt lửa giận cùng một chỗ bộc phát. Đinh Văn âm thầm vận chuyển tiền tích góp sao có thể, phát động hắn chân chính thở nhỏ khổ luyện tuyệt kỹ, Nguyệt Hạ Thứ Tiên. Liệt hỏa tiếp tục ở trên người hắn thiêu đốt, mặt đất phun trào hồng sắc quang sóng bên trong, một đầu thiêu đốt lửa người đột nhiên đất bằng vọt lên. Cái kia nhảy lên, phản phất có thể xông lên vạn dặm trời trong. Lơ lửng giữa không trung huyền nữ đột nhiên thấy được Đinh Văn thiêu đốt khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt, còn đến không kịp kinh ngạc, Đinh Văn nắm đấm đã đánh trúng mặt của nàng. Một quyền này lực lượng, phản phất là sơn nhạc va chạm đẩy mạnh như vậy, nặng nghề viễn siêu huyền nữ tưởng tượng. Huyền nữ hộ thể tiên khí nháy mắt bị kích phá, tiên thể, tiên cốt trong khoảnh khắc đều bị đập nát. Một quyền này chi uy, để huyền nữ đến chết không thể nhắm mắt. Một quyền này chi uy, để một đám ôm nhẹ nhóm giải quyết quấy nhiễu người hung vật tâm tính tiên môn đệ tử vừa sợ vừa giận. Hỏa diễm còn tại Đinh Văn trên thân thiêu đốt, giữa không trung huyền nữ lăng không không có đầu. Giờ khắc này, thời gian phản phất ngưng kết. Đáng chết hung vật. Gầm lên giận dữ, đột nhiên nổ vang, cũng bừng tỉnh một đám tiên môn đệ tử. Thế là tình không vạn đạo quang hợp kích dày đặc hơn, mà phát chiêu tiên môn đệ tử cũng bay lên càng cao. Đinh Văn thân ở giữa không trung lại không biết bay, lúc đầu nhảy lên thế sông đã đến phần cuối, xúc tích lực lượng phẫn nộ phản kích đến tay sau đó, hắn cũng lại không có tự cứu biện pháp. Thế là cứ như vậy thân ở hư không, mặc cho một đoàn tiên môn đệ tử thi triển đại tình phái tuyệt kỹ liên tục không dứt oanh kích. Hồng quang hội tụ thành sóng ánh sáng, cuốn lên, thiêu đốt, đặt mình vào trong đó Đinh Văn rơi không đi xuống, nhảy không lên, tựa như thành trong lò đang dược, tiếp tục thừa nhận liệt diễm đốt cháy. Đinh Văn ý thức càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng mơ hồ. Lúc này xem như là ghi nhớ, đám người kia ác, bị đám người kia truy sát huyền nữ cũng ác, nàng lúc ấy chỉ là cái ở vào yếu thế ngoan độc nữ nhân, liền không đáng cứu trợ. Cũng không biết lần này chết rồi, còn có thể hay không lại sống. Đinh Văn còn nghĩ sống. Thế giới bên ngoài hắn còn không có nhìn thấy a. Sư phụ nói qua, phức tạp, đau cùng vui vẻ cùng tồn tại đại thiên thế giới, hắn còn không có nhìn thấy a. Đinh Văn ý thức đen tới. Đầy trời hồng quang cuối cùng che giấu. Bởi vì Đinh Văn bị đốt cháy hầu như không còn, cho cốt cũng không biết phiêu tán tới nơi nào. Một đám tiên phái đệ tử nhưng không có thắng lợi vui sướng, bọn họ mang theo huyền nữ thi thể không đầu, từng cái sắc mặt hổ thẹn trở về tiên sơn. Một mảnh đại địa, tất cả đều là đất đen. Đầy trời hỏa diễm đốt cháy xám đen, theo gió tung bay. Xung quanh không có bị hỏa thiêu cây rừng cũng bởi vậy phủ lên nặng nề màu xám. Một mảnh lá xanh bên trên tằm, giật mình, sau đó lắc lắc đầu, chán ghét không khí chất lượng đột nhiên trở nên kém. Tằm lắc lắc đầu, đen nhánh, đột nhiên bị ánh sáng đâm rách. Thế nhưng là, trong mắt cũng chỉ là có ánh sáng, mơ mơ hồ hồ, để Đinh Văn căn bản thấy không rõ đồ vật. Hắn cảm thấy thân thể của mình đang động, nhưng cái kia động cảm giác rất kỳ quái, giống như là rắn, không, càng giống là côn trùng đang ngọ nghệ như vậy, cũng không cảm giác được hai chân tồn tại, toàn bộ thân thể cũng đều cảm thấy là lạ. Ta lại sống? Con mắt thụ thương sao? Đinh Văn không rõ ràng cho lắm, mặc dù hắn không biết chết là dạng gì, nhưng hắn còn có thể cảm giác được chính mình, hẳn là còn sống a. Đinh Văn cực lực muốn nhìn rõ ràng xung quanh, thế nhưng là, nhìn thấy còn là chỉ có ánh sáng, dãy rủa thân thể cùng đầu, cũng chỉ có tia sáng sáng tối biến hóa, căn bản thấy không rõ sự vật. Đinh Văn không ngừng động tác, hy vọng có thể cảm giác được thân thể bình thường một chút, ít nhất đừng cảm thấy động tác của mình trạng thái giống con nhúc nhích côn trùng. Ảm đạm lá dâu bên trên, cực lực vặn vẹo tằm đột nhiên rất xuống. Ngã trên đất, tằm vẫn đang cực lực bày đầu, dãy rủa thân thể, giống như là muốn thấy rõ cái này thế giới. Thế nhưng là, nó thấy không rõ. Thậm chí liền một con chim sẻ bay tới nó cũng nhìn không thấy. Chim sẻ không chút khách khí đem con này tằm nuốt vào trong bụng, thu hoạch được đồ ăn no bụng đủ làm cho chim sẻ hài lòng đứng tại trên nhánh cây. Đinh Văn cảm giác được thân thể của mình giống như bị đâm xuyên, sau đó bị nhét vào cái gì bên trong, ngay sau đó hắn lại cảm nhận được tại tỉnh không vạn đạo quang tiếp tục đốt cháy bên trong sinh mệnh cấp tốc trôi qua tử vong tư vị. Không một lát, Đinh Văn ý thức lại đến tới. Con ma tước kia đột nhiên giật mình, sau đó ánh mắt rõ ràng có chút biến hóa. Đinh Văn đen đi qua ý thức, đột nhiên lại có ánh sáng. Lần này không chỉ là chỉ riêng, hắn có thể thấy rõ sự vật. Chỉ là Đinh Văn thấy được hết thảy trước mắt đều là màu đỏ. cây, bãi cỏ, cành cây, còn có chính hán, tất cả đều che màu đỏ. Chính ta. Móng đuốt. Đinh Văn ngạc nhiên cúi đầu, nhìn thấy móng đuốt xác thực tại ý thức của hắn khống chế xuống nâng lên, lại thả xuống, lại giơ lên, lại thả xuống. Như vậy lặp đi lặp lại bao nhiêu lần sau đó, đã xác định không thể nghi ngờ, đó chính là chính hắn chân, một đôi chân chim. Còn có cánh, nhìn dáng dấp, hắn xác thực biến thành một con chim sẻ. Chương 6, sẽ không làm chim. Chương 06, sẽ không làm chim. Đinh Văn còn đứng ở trên nhánh cây mà người, bởi vì hắn một chút đều không muốn làm chim sẻ. Bụng hắn nói, còn thấy được trên lá cây có côn trùng. Nhưng mà, hắn không muốn ăn côn trùng. Thân thể của hắn là chim sẻ, nhưng bộ này chim sẻ trong thân thể còn là hắn ý thức a. Hắn từ nhỏ đến lớn còn không có nếm qua côn trùng, cũng không muốn ăn côn trùng. Chết đói cũng không ăn. Đinh Văn hạ quyết tâm, hắn liền không muốn làm chim, thật chết đói, nói không chừng sẽ còn biến thành cái gì khác. Đinh Văn dùng ý chí lực đối kháng chim sẻ thân thể đói ăn bản năng, hắn tuyệt không muốn ăn côn trùng. Phản phất ý chí của hắn cảm động cái gì? Đột nhiên, Đinh Văn cảm giác mình bị bao vây. Sau đó, thân thể bị xít sao đè ép, thở không nổi, xương đứt gãy thống khổ tiếp tục kích thích hắn. Ta bị một con rắn tập kích. Đinh Văn nhớ tầm mắt cuối cùng, khép lại giống như là miệng rắn, bởi vì rắn răng đặc thù dễ dàng phân biệt. Cũng tốt, dù sao không muốn làm chim sẻ, không muốn ăn côn trùng. Chết đói còn là tra tấn, không bằng đến thông khoái. Đinh Văn rất nhanh ý thức được, với tư cách chim sẻ bị rắn nuốt vào trong bụng, tuyệt đối không tính thông khoái. Hoàn toàn tử vong phía trước, thân thể của hắn không biết bị rắn chen chúc gãy bao nhiêu cái xương. Tử vong là thống khổ, chim sẻ tử vong cũng đồng dạng. Đinh Văn ý thức đen đi qua lúc, không xác định hắn còn có thể hay không lại xuống tới, nếu mà có thể, vậy hắn có thể hay không biến thành. Đinh Văn đen nặng ý thức, lần nữa có cảnh tượng lúc, nhìn thấy sự vật lại không giống. Màu xanh bãi cọt nhưng biến thành tím, thổ địa vàng đặc biệt phát sáng. Những này cũng coi như, hắn nhìn thấy thân động vật thể vậy mà là đỏ. Một đầu con thỏ tại trong bụi cỏ, thân thảo đến rất sâu, như thường lệ lý tính bí mật rất mạnh. Thế nhưng là, Đinh Văn trong mắt, con thỏ thân thể đỏ xuyên thấu qua cây cỏ khe hở, nhìn quá rõ ràng. Mắt rắn bên trong thiên địa vậy mà là dạng này. Cái này thật là có ý tứ, nhìn sống đồ vật đều đỏ. Đinh Văn theo cành cây trèo lên trên, thăm dò ra ngọn cây, nhìn bầu trời một chút, dò xét một vòng xung quanh cảnh tượng. Mắt rắn bên trong thiên địa, cùng chim sẻ trong mắt khác biệt, cùng người trong mắt cũng khác biệt. Đi qua Đinh Văn từ trước đến nay không nghĩ qua loại vấn đề này, hiện tại hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, sự vật hình thái, răng, rớp, nhan sắc, tại trong mắt người là một loại trạng thái, tại chim trong mắt là một loại, tại mắt rắn bên trong lại là một loại. Như vậy, trên đời này nhiều như vậy vật sống, bọn hắn trong mắt sự vật đến cùng có bao nhiêu loại trạng thái đâu? Loại nào có thể tính toán sự vật chân thực trạng thái? Đinh Văn cảm thấy những vấn đề này nghĩ đến, có thể rất có ý tứ. Bất quá, hắn hiển nhiên không biết hẳn là làm sao làm một con rắn. Ưng rất vui sướng nói cho hắn. Ưng cấp tốc bay lượn mà qua, móc giống như móng không lưu tình chút nào đâm vào rắn thân thể, mặc cho thân rắn làm sao cực lực và mẹo, ý đồ phản kích, lại hết lần này tới lần khác với không tới. Trước đây ta nắm lấy rắn bảy tấc, rắn chính là loại này tuyệt vọng bất đắc dĩ cảm giác ra. Đinh Văn biết rõ lại dãy rủa cũng vô dụng, hắn trước đây không ít bắt quả rắn, bắt đúng vị trí, rắn chính là cắn không được, hiển nhiên Ưng bắt rắn kinh nghiệm so hắn phong phú hơn nhiều, bắt rất chính xác. Hơn nữa Ưng còn rất thẳng thắn cho hắn một cái thông khoái. Sau đó, Ưng giật mình. Đinh Văn trong ý thức lại sáng lên ánh sáng, hắn đã thích ứng, biết rõ chính mình biến thành ưng, chuẩn bị dùng ưng con mắt xem thật kỹ một chút thế giới, bay khắp nơi một hồi cũng là không sai thể nghiệm. Đinh Văn con mắt vừa mở ra, đã nhìn thấy một mũi tên. Thế tới cực nhanh, không đợi vừa mở mắt Đinh Văn kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền đã trúng tên. Một cái cường tráng tuổi trẻ nam nhân cao hứng chạy như bay tới, trong mắt chỉ có đi săn thu hoạch vui sướng, đối với ưng cái kia sinh mệnh tan biến lúc cấp tốc cảm đạm ánh mắt tập mãi thành thói quen không thèm để ý chút nào. Nam nhân trẻ tuổi vừa muốn nắm lên con mồi, đột nhiên giật mình. Đinh Văn trong ý thức lại sáng lên ánh sáng, trong mắt cảnh tượng cuối cùng biến thành quen thuộc, đây là người tầm mắt bên trong thiên địa. Đinh Văn dò xét thân thể một lát, thử một chút, phát hiện cỗ thân thể này bên trong sao có thể rất yếu, cơ thể cường tráng trình độ đừng nói cùng phía trước địa giới hỗn độn thể so sánh, còn xa xa không bằng hắn lúc đầu thân thể. Đinh Văn thử chạy nhanh Nazi, huy quyền vặn eo, một lát, thở dài nói, quá yếu, lực lượng trên lệnh động tác chậm, không có tu luyện thân thể chính là như vậy sao? Yếu như vậy sao có thể căn bản dùng không ra tuyệt kỹ? Đinh Văn đi qua tu luyện kinh nghiệm nói cho hắn biết, lĩnh ngộ lại nhanh. Phổ thông thân thể muốn tu luyện ra sao có thể cầu cũng cần chút thời gian, bất quá. Thiếu niên kia học tâm quyết tại rèn luyện cơ thể bên trên hiệu ứng so ta học lợi hại, khả năng không cần một năm liền có thể luyện được tinh đồ, ít nhất có thể sử dụng hồng nguyên quyết. Đinh Văn cầm lên diều hâu, lưng con cung tiễn về nhà mới của hắn. Một cái nhà gỗ nhỏ. Cái này thợ săn lẻ loi một mình, phụ mẫu sớm mấy năm chết tại ôn dịch, bình thường liền dựa vào đi săn mà sống, trong nhà treo không ít hong khô con mồi. Có rất ít người dùng tiền mua, phần lớn là dùng cái khác lương thực cùng đồ ăn trao đổi. Thợ săn bởi vì nhận thôn bá trên ép, liền ở đến rời xa thôn địa phương, ở vào khoảng cách Trầm Mặc Lĩnh phía đông không xa chân núi. Trầm Mặc Lĩnh bên ngoài lửa lớn không có đốt tới nơi này, thợ săn biết rõ loại kia thế lửa tất nhiên có hay không trốn tới giá thú, phần lớn sẽ bị đốt cháy khét, thực sự sẽ có bỏng chạy đến lửa khu có săn tiện nghi, không ngờ gặp một đầu ưng. Thế là cái này thợ săn không có sau đó, Đinh Văn nhưng từ ưng lại biến trở về người. Đinh Văn không nghĩ ở chỗ này làm thợ săn, nhưng người này quá yếu, hắn cảm thấy ít nhất phải luyện được tinh độ mới có thể đi ra. Thế giới bên ngoài còn không có nhìn thấy, cũng đã cho Đinh Văn rất phức tạp, rất nguy hiểm ấn tượng. Chờ ta luyện được tinh đồ, đến trong thôn thay ngươi lấy lại công đạo, ta có thể làm cứ như vậy nhiều. Đinh Văn vẫn còn có chút thấy nấy, nguyện ý vì cái này thợ săn làm chút gì đó. Trong phòng đồ ăn có sẵn, Đinh Văn mỗi ngày chỉ để ý luyện công. Trầm Mặc Linh thiếu niên tâm quyết lợi hại vượt qua hắn tưởng tượng, sao có thể tích lũy tốc độ nhanh chóng, căn bản không phải hắn thở nhỏ tu luyện tâm quyết có thể so sánh. Đinh Văn từ nhỏ luyện là kiếm, thợ săn nơi này không có kiếm, hắn liền dùng kiếm gỗ, chiêu thức cùng ứng dụng biến hóa với hắn mà nói, đã sớm khắc vào linh hồn, cần rèn luyện là thợ săn cơ thể. Rất nhiều động tác hắn trước đây có thể tiện tay thi triển đi ra, mà thợ săn cơ thể chống đỡ không nổi lực lượng lớn như vậy biến hóa, cũng không có như vậy linh nhanh động tác phản ứng. Đinh Văn thở nhỏ luyện kêu hồng nguyên quyết, chân chính tuyệt kỹ nhắc tới liền hai chiêu, bắt đầu luyện nhưng vô cùng khó, bởi vì chiêu thức cơ sở quyết định bởi tại nhìn như phổ thông cơ sở động tác, thực lực bản thân càng mạnh, uy lực của chiêu thức cũng càng mạnh. Bằng thợ săn nội tình, Đinh Văn không dám trông cậy vào trong ngắn hạn có thể luyện ra hồng nguyên quyết toàn bộ chiêu thức, nhưng cầu luyện được tinh đồ có thể sử dụng 3 chiêu là đủ. Trong thôn không có người tới, thợ săn chỉ có đổi đồ vật mới đi trong thôn, Đinh Văn luyện công ngược lại là thanh tĩnh. Chỉ là như vậy mỗi ngày khổ luyện, càng luyện Đinh Văn càng cảm thấy phiền muộn. Hắn khổ luyện vài chục năm, thật vất vả tiểu thành xuống núi, hiện tại làm lại từ đầu một lần. Nếu như là bị lợi hại điểm người giết chết liền tốt, ý niệm này vừa hiện lên đến liền bị Đinh Văn tự mình phủ định, đây chính là đoạt thể, tình thế bất đắc dĩ không cách nào có thể nghĩ, có chủ tâm làm như vậy chẳng phải thành huyền nữ ác độc như vậy người xấu. Đinh Văn nhớ tới huyền nữ, cùng với truy sát huyền nữ đám người kia liền căm hận, dù cho không có sư phụ hắn dạy bảo, cũng tuyệt không muốn trở thành cái loại người này. Thế là, tiếp tục cắn răng khổ luyện. Như thế nhoáng một cái 3 tháng trôi qua, ngày này Đinh Văn cảm giác được thể nội khắp nơi tinh vị tất cả đều tràn đầy thải quang, nội thị xem xét giống như tinh không đột như vậy kỳ diệu. Tinh độ là người tu hành cơ sở cảnh giới, cũng chính là có thể dự trữ cùng vận dụng sao có thể, tiến vào cánh cửa này mới có thể đàm luận vận dụng tuyệt kỹ nói sau. Luyện được tinh đồ, thợ săn dự trữ đồ ăn cũng tiêu hao không sai bị lắm, Đinh Văn không làm lưu lại, thu thập xuất phát đi trong thôn. Trước thay ngươi đòi lại công đạo. Đinh Văn một mực nhớ kỹ cái này thợ săn gặp phải bất công, tiến vào thôn cũng không cảm thấy lạ lắm, thợ săn đối thôn trang quen thuộc, liền thành Đinh Văn quen thuộc, chỉ là loại này quen thuộc lại cách một tầng xa giống như, tổng không giống Đinh Văn chính mình vốn có ký ức thân thiết như vậy. Thế là, thợ săn ký ức bên trong oán hận người, Đinh Văn xem ra chỉ là bên thứ ba trên lập trường tốt xấu hỉ ác đánh giá chuẩn tắc, mà không có loại kia bản thân tận xương hận ý. Một mảnh trong ruộng không thấy có bận rộn bóng dáng, Đinh Văn trực tiếp tiến vào mảnh đất, tùy ý hái thành thục rau cải xôi ném vào sọt. Lấy một hồi, cuối cùng có cái bóng dáng chạy như bay tới. Đinh Văn liền đợi đến có người phát hiện, bởi vì mảnh này ruộng đồng vốn thuộc về thợ săn, lại bị người trong thôn các loại thủ đoạn chiếm lấy, đem hắn bước đi. Đinh Văn đương nhiên không định ở chỗ này cắm rễ sinh hoạt, nhưng không định tiện nghi chèn ép thợ săn chủ mưu. Đến là nữ nhân, Đinh Văn một bên hái rau cải xôi một bên chào hỏi nói, nha, nhị tẩu. Nữ nhân kia màu da đen vàng, thấy rõ là thợ săn lúc ánh mắt liền biến thành có chút phức tạp, lúc này đánh ra hắn, thở dài nói, trong thôn vừa vặn có việc, người đều ở đây bên trong. Ngươi thiếu cái gì đồ ăn tranh thủ thời gian nhiều hái chút, nhanh lên trở về đừng để bọn họ cho gặp. Nữ nhân kia nói xong, chân chu không lưng hỗ trợ lấy, một bên từ hướng trong thôn nhìn. Mảnh này vườn rau bây giờ là nhà nàng, thợ săn ký ức bên trong cùng nhị tẩu gặp nhau không nhiều, Đinh Văn cũng không ngờ tới sẽ có tình trạng này. Ta hái là nhà ngươi vườn rau đâu nhị tẩu, ngươi không kêu người đến đuổi ta, còn hỗ trợ. Đinh Văn không sợ người hung hắn, trước mắt tình trạng này để hắn làm sao theo kế hoạch đập phá a. Nữ nhân kia tự lo không lưng hái đồ ăn, tranh thủ lúc rảnh rỗi cũng chỉ chú ý đến hướng trong thôn nhìn, chỉ sợ có người thấy được, trong miệng nói xong, là ngươi, ta cũng biết trong nhà người kia không đúng, nhưng ngươi biết rõ lao đại tính tình, nhà ta người kia lúc đầu cũng không cầu ngươi. Nhưng ca hắn lên tiếng hắn dám nói không. Ta một cái nữ nhân ra càng không nói nên lời, ngươi về sau thật thiếu đồ ăn nói một tiếng, ta đưa thôn bên ngoài cho ngươi. Ngươi cái này nếu để người nhìn thấy, lão đại sao có thể bỏ qua. Hắn đã sớm nói ngươi để là tai họa, nhà ta người kia nói ngươi không dám sinh sự, còn nói còn trông cậy vào ngươi làm điểm giã vật thay đổi khẩu vị, lão đại mới không có tìm ngươi phiền phức, ngươi nói ngươi đây không phải là chính mình hướng trên vết đao. Đúng sao? Nữ nhân kia nói liên miên lại nhảy nói, nghe Đinh Văn một trận phiền muộn, tình hình này kế hoạch của hắn nhất định phải điều chỉnh. Nữ nhân kia hỗ trợ lấy rất nhiều, sau đó liền vội vàng thúc hắn nói, mau trở về đi thôi. Trong thôn gần đây bận việc, tiên phái người tại cái này đúc kiếm, ta đến tranh thủ thời gian về phòng bếp. Nhị tẩu ngươi đi mau đi, không cần phải để ý đến ta. Nữ nhân kia tự nhiên sẽ không ngờ tới Đinh Văn là đến tìm sự tình, lòng như lửa đốt trở về bận rộn, Đinh Văn lưng cong đầy giỏ rau cải xôi trực tiếp đi thôn quảng trường. Huyền nữ đã từng nói, Trầm Mặc Lĩnh lấy Đông Vạn Giảm chi địa đều là đại tỉnh tiên phái địa phương. Đinh Văn đi đến quảng trường, người trong thôn đều cho là hắn cầm con mồi đến đổi đồ ăn, không thấy hắn cầm con mồi đã thấy quăng đồ ăn, liền cho rằng đã cùng phòng bếp đổi xong, cũng liền không có người phản ứng hắn. Chuyển cái bàn, chuyển ghế tựa, còn có đem rửa sạch sẽ vài hướng quảng trường trên mặt đất trải, bày bát đua rót rượu, bưng thức ăn bưng canh. Một thôn là người bận rộn hồ chiêu đãi, chỉ có 8 cái đại tỉnh phái tiên nhân. Chương 7, ta cũng có tuyệt kỹ. Chương 07, ta cũng có tuyệt kỹ. 8 cái tiên nhân đều như huyền nữ rời đi Trầm Mặc Lĩnh phía sau như vậy, làn da ẩn ẩn lộ ra bạch quang, một thân ăn mặc cũng đều sáng kỳ quang. Tiên nhân cái bàn nhìn xem đều là mới tạo không lâu, dưới bàn cùng bàn ăn cùng nhau đi tới trên đường đều trải sạch sẽ vải, mỗi cái tiên nhân phía sau đều quỳ hai cái trong thôn thiếu nam thiếu nữ, tất cả đều nâng bầu rượu, phòng bếp đưa tới đồ ăn đi qua mấy đạo tay, cuối cùng cũng là bên cạnh bàn cái kia dáng dấp tuấn tú nam hải tiếp mang lên bàn. Tiên nhân bàn ăn xung quanh, không có triển khai cái khác cái bàn, nhưng có thật nhiều chiếc khấu chất đống ở bên cạnh, rất nhiều hết bận không có chuyện gì người trong thôn liền yên tĩnh túi đầu bên đứng. Đinh Văn chưa thấy qua tiên nhân vô trường, chỉ nghe huyền nữ nói qua đôi câu vài lời, giờ phút này thấy rất là kinh ngạc, thợ săn ký ức bên trong thôn bá cũng chính là thợ săn Đường Hinh, lúc này quỳ gối tại tiên nhân bên cạnh bàn, nhìn thấy thợ săn nhị tẩu mang bánh bao, một mặt trách cứ phất tay thúc giục nàng mau mau. Nhiều lần chuyển tay, cái kia một lồng bánh bao bị bên cạnh bàn tuấn tú thiếu niên bưng lên bàn. Một vị tiên nhân gấp cái bánh bao, động tác lại đột nhiên dừng lại, ánh mắt cũng định tại bánh bao bên trên một điểm bụi đất chỗ. Cái này dị thường cử động để khắp thôn đều nháy mắt ngạt thở như vậy tinh mịch, ngay sau đó là vô số song tràn ngập sợ hãi mặt. Hấp tốt bánh bao bên trên nhưng có bụi đất, đây là đối đại tỉnh phái bất mãn, còn là đối với chúng ta bất kính. Kẹp lấy bánh bao tiên nhân tức giận giọng nói, thằng bị hù thợ săn nhị tẩu sủi lơ quỳ xuống đất, liên tục không ngừng cầu xin tha thứ nói, tiên nhân tha mạng. Tiên nhân tha mạng. Ta đi vườn rau bên trong hái rau cải xôi, trở về tắm tay, ta vội vàng đưa bánh bao khả năng không có rửa sạch sẽ. Đinh Văn lần này tới mục tiêu, cũng chính là bên cạnh bàn quỷ thôn bá đột nhiên nổi giận nói, làm việc không cẩn thận không mau nhận sai lãnh phạt. Còn dám giải thích từ chối. Đinh Văn nghĩ thầm đây coi là bao lớn chút chuyện, người trong thôn khẩn trương thành như thế, một điểm bụi đất cũng liền ăn, lại không nắm chặt rơi cái kia một điểm, nếu không nữa thì đổi một cái chính là, từng cái bị hụt như muốn người chết giống như. Vâng, là lỗi của ta, mời tiên nhân trách phạt. Thợ săn nhị tẩu thân thể run rẩy, phản phất đôi kết quả đã có đoán trước. Tiên nhân đũa hất lên, liền kẹp lấy bánh bao cùng nhau vứt trên mặt đất, phía sau quỷ thiếu nữ vội vàng trên mặt đất phó sạch sẽ mới đũa. Tiên nhân cầm ở trong tay, giọng nói tha thứ khoan thai nói, đã là không cẩn thận, niệm tình ngươi hôm nay vất vả có công, liền không quá mức truy cứu, ngươi đoạn tuyệt đi. Cảm ơn tiên nhân khai ân. Thợ săn nhị tẩu run rẩy, trong thanh âm nhưng là run rẩy cùng sợ hãi. Trong đám người một đứa bé phun khóc chạy đến, lại bị phụ thân nàng dắt lấy, đứa bé kia kêu khóc, nương, nương. Thợ săn nhị tẩu bị hù vội vàng quay đầu lo lắng nháy mắt, sợ hãi cũng không dám lên tiếng, nàng gái kia một mặt vẻ bi thống trượng phu che lấy hài từ miệng. Ồn ào. Lại như vậy ở Mỹ, liền cùng nhau xử tử. Một vị tiên nhân cao mày, một mặt không vui. Thợ săn nhị tẩu nhìn hài tử bị trượng phu khống chế lại, chỉ sợ trễ mãi nữa liên lụy trượng phu hài tử, đầu dựa theo cây đại thụ kia liền vào tới. Một bàn tiên nhân nhìn cũng không nhìn một cái, điềm nhiên như không có việc gì tự lo gấp thức ăn. Người trong thôn rất nhiều đều nghiêng mặt qua, không đành lòng tận mắt chứng kiến. Đứa bé kia mở to hai mắt, sốt ruột sợ hãi dây rủa, nhưng không thoát khỏi phụ thân hắn khống chế, hắn cũng không thấy được phía sau phụ thân cái kia đau buồn tuyệt vọng thân xác. Sau một khắc, một cái nữ nhân đụng cây mà chết hình ảnh đã hiện lên ở người trong thôn trong đầu. Thợ săn nhị tẩu đầu đột nhiên hướng cây đục vào. Thế nhưng là, đụng vào cảm giác nhưng không đúng lắm. Thợ săn nhị tẩu kinh ngạc ngẩng đầu, thấy được đứng trước mặt là Đinh Văn, vừa rồi đụng vào chính là hắn ngăn cản bàn tay. Ngươi. Tình huống khác thường để thợ săn nhị tẩu không thể lý giải, vừa mở miệng nói một chữ lại sợ ồn ào tiên nhân, tranh thủ thời gian lại ngậm miệng, chỉ để ý muốn quấn cao Đinh Văn ngăn cản, lần nữa đụng cây, thế nhưng lại bị Đinh Văn ôm đổn, hướng về trượng phu nàng phương hướng một đường kéo qua đi, cho đến đem nàng đẩy tới trượng phu nàng trong ngực. Người trong thôn đều ngộng, không biết tiểu tử này nổi điên làm gì. Thôn ba tại ngắn ngủi choáng váng sau đó, vội vàng kêu lên, người nào đem cái tên điên này bỏ vào thôn, đem hắn đuổi đi ra loạn côn đánh chết. Thôn ba kêu thôi, vội vàng quay đầu đối với tiên nhân cửa quỷ sát giải thích nói, tiên nhân bất giận. Cái này tên điên căn bản không phải thôn chúng ta người, hắn ở tại nơi xa, thường xuyên chạy loạn khắp nơi, hôm nay liền đánh chết hắn, tuyệt không để hắn lại có cơ hội quấy nhiễu tiên nhân. Vậy liền đi làm đi. Trên bàn các tiên nhân hiển nhiên không hứng thú truy đến cùng, chỉ có đối ăn cơm cũng không thể yên tĩnh tình hình phiền chán. Người cả thôn lấy lại tinh thần, vội vàng gần đây cơ lấy ghế, nhặt lên cây gậy, tảng đá. Không ngờ Đinh Văn nhưng tức giận cười, một tiếng quát, các ngươi thôi đi. Nhiều người như vậy để mấy cái tiên nhân làm xúc sinh giống như muốn giết cứ giết, ngược lại là đối ta khí thế hùng hổ. Không có can đảm phản kháng mấy cái này hỗn đản tiên nhân liền một bên nhìn xem, đừng giúp không được gì còn cho ta thêm phiền. Đinh Văn thẳng đi hướng tiên nhân bàn ăn, trong mắt lộ ra đối đại tỉnh tiên phái mấy cái này tiên nhân căm thù đến tận xương thủy. Hắn đối tiên nhân thực lực không hiểu nhiều, chỉ là huyền nữ dẫn đám kia tiên nhân tuyệt kỹ rất là lợi hại, hơn nữa từng cái biết bay. Đinh Văn tự biết tinh đồ cấp độ nhập môn tu vi không đáng giá nhắc tới, thực tế không nên can thiệp vào, chỉ là hắn thấy được bực này tình hình nhưng càng không thể chịu đựng. Thật đúng là con chó điên. Một vị tiên nhân ngẩng đầu, nhíu mày, chán ghét nhìn chăm chú lên Đinh Văn, quắc, còn không đem chó dại đuổi đi, chờ cái gì? Đinh Văn không đợi thôn dân bị bức bách đến công kích hắn, đột nhiên ra tốc vọt tới trước. Trên bàn một vị tiên nhân đầy mắt xem thường, thiện tay vung ra đũa. Cái đồ không biết trời cao đất rộng, tiên nhân kia tự biết trên chiếc đũa lực lượng đầy đủ đem phổ thông tráng hán liên tiếp xuyên qua vài chục lần, tuyệt không có năng lực sống đạo lý. Một đôi đũa bị phụ bên trên kim sắc tinh năng lực lượng, hóa thành một đạo tật quang, như thiểm điện bay qua. Nhưng mà, thất bại. Đinh Văn khí thế lao tới trước ly kỳ tăng nhanh, cũng như tật quang như vậy ra tốc, cặp kia đũa liền không có chính xác, chỉ từ sau lưng của hắn không khí bên trong xuyên qua. Đinh Văn đột nhiên phát động tuyệt kỹ hiển nhiên để một bản tiên nhân ra ngoài ý định. Hoàn toàn mới bàn ăn chia năm xẻ bảy, thức ăn trên bàn, canh văng tung tóe, rơi vào mấy cái tiên nhân trên thân, trên mặt. Bọn họ có thể đuổi không đi ta, muốn đuổi. Chính các ngươi đạo thủ. Đinh Văn cố ý một cước đá nát cái bàn, nhìn tám cái tiên nhân chật vật lại chọc giận giáng dốc, nhất là thông khoái. Hắn biết do đánh đàn sói muốn trước diệt đầu sói, cố ý khích giận để tám cái tiên nhân tự mình đạo thủ, hắn cũng liền không cần cùng trong thôn rất nhiều người vô tội đạo võ. Chiêu này hiển nhiên đạt hiệu quả. Thế là vừa rồi vung bắn đua nam tiên nhân chọc tức đống nhiên vung tay phía trước chỉ, trên lưng kiếm tức khắc lóe lên kim quang bay nhanh ra khỏi vỏ. Xuất thủ chính là đại tỉnh phái tuyệt kỹ, thiên địa nhất lũ quang. Chiêu này dùng để đối phó địa giới cao thủ, lúc này dưới cơn thịnh nộ, tiên nhân kia chỉ nghĩ muốn Đinh Văn chết mau, nhưng không lo được giết gà dùng đao mổ trâu. Đinh Văn phản ứng nhưng rất nhanh, tại cái kia nam tiên nhân động tác đồng thời, trong thân thể của hắn ngưng tụ tinh năng bỗng nhiên phát động, Hồng Nguyên quyết chiêu thứ hai tuyệt ảnh liên chạm phát động, chỉ thấy hồng quang tại dưới chân hắn nở rộ, tốc độ của hắn lại biến thành nhanh chóng, hóa thành đoàn bay tránh hồng ảnh, vừa đúng theo nam tiên nhân giơ lên dưới cánh tay hiện lên, trong tay đốn tuổi đao không lưu tình chút nào chém lên nam tiên thân thể. Một kích trong số mệnh. Bên trong đao nháy mắt, nam tiên nhân chỉ có ngạc nhiên. Ngạc nhiên sau đó, hắn là tức giận. Sau đó, cái kia nam tiên nhân hoàn toàn mất đi đã từng vốn có trường pháp, đột nhiên triệt thoái phía sau, cứ như vậy dùng phía sau lưng cùng đầu hung hăng đụng vào chính vung đao chém trúng một cái khác tiên nhân Đinh Văn. Va chạm lực lượng, lại đem Đinh Văn chấn miệng phun máu tươi, ném đi ngã văng ra ngoài. Một cái khác bên trong đao nam tiên nhân cũng là ngạc nhiên, sau đó, lòng còn sợ hãi sờ lên cái cổ, cánh tay tại không tự chủ được run rẩy. Vừa rồi, hắn suýt nữa liền chết. Đụng bay Đinh Văn Nam Tiên chọc giận nhanh chân đi về trước, cũng không quản đi ra tiệm vài con đường, cũng không quan tâm đạp bùn đất. Nam Tiên nghĩ mà sợ, còn có chính là xấu hổ giận dữ. Hắn đường đường đại tình tiên phái tiên khí sư, vậy mà cái địa giới đê tiện hạng người vô danh nói, chính là tinh đồ tu vi dám vọng tưởng giết bản tiên. Nói, từ nơi nào học tà pháp? Có phải hay không diệt tiên hội người? Nam Tiên nhân mũi kiếm chống đỡ tại Đinh Văn cái trán, trong đầu vẫn quanh quẩn vừa rồi tại bên bờ sinh tử lắc lư chuyến sợ hãi. Cái này địa giới hạng người vô danh tà pháp quỷ dị, nhưng cũng may tinh năng tu vi không đáng giá nhắc tới, sở dĩ liền hắn tiên thể hộ thể tinh năng đều không thể đánh tan, bằng không mà nói, vừa rồi hắn đã bị chặn ngang thành hai đoạn. Đinh Văn thể nội tinh đồ bị nặng nề xung kích chấn động đả kích thất linh bát lạc, giờ phút này hoàn toàn không có lực phản kích, hắn không cùng tiên nhân giao thủ qua, không biết tiên thể tinh năng hộ thể lợi hại. Thợ săn nội tình quá kém, thật là tiên nhân đứng ở nơi đó bất động, bằng thợ săn tu vi đều tổn thương không được tiên nhân mảy may. Nói, có phải hay không diệt tiên hội người? Cái kia nam tiên nhân lần nữa gầm thét chất vấn, Đinh Văn nhưng cười nói, ta gọi Đinh Văn, Hồng Nguyên Sơn người, mặc dù chưa nghe nói qua diệt tiên hội, nhưng nếu mà diệt chính là bọn ngươi dạng này ác tiên, ta cảm thấy rất tốt. Nghiêm xúc. Cái kia nam tiên nhân một kiếm đâm xuyên Đinh Văn yết hầu, rút ra, vung đi vết máu, thu kiếm vào vỏ, tay áo dài phất động, hất lên, hai tay đừng thả phía sau, tỉnh táo lại cảm xúc, lúc này mới lên tiếng nói, lường trước bất quá là diệt tiên hội thám tử, cho bọn họ 10 cái lá gan cũng không dám tại chúng ta đại tỉnh phái dưới tiên sơn làm cản, không cần thiết cùng hắn lãng phí thời gian. Diệt tiên hội khi nào sáng chế bực này quỷ dị tà pháp? Mấy cái khác tiên nhân đều đối Đinh Văn thi triển tuyệt kỹ để ý, trong nháy mắt liên tục chém chúng hai người bọn họ, bực này quỷ dị tà pháp, nếu như là tu vi tới gần sử dụng, chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy không rét mà run. Giết Đinh Văn nam tiên nhân đột nhiên cúi mặt, cứ như vậy giật mình, đột nhiên mở miệng nói, tử vong thể nghiệm rất tồi tệ, không nhiều không thích. Nhưng so với chịu đựng các ngươi loại này ác tiên hành động, ta thả rằng thể nghiệm tử vong. Cách, Ly tiên ngươi đây là làm sao? Bảy cái tiên nhân kinh ngạc không hiểu, đều ý thức được nguyên bản quen thuộc người trên thân phát sinh chuyện kỳ quái. Một vị tiên nhân thấy được Ly Tiên ánh mắt giống như biến thành người khác, nghiễm nhiên lại như vừa rồi giết chết nghiệt xúc như vậy kiêu căng khó thuần, không khỏi hoài nghi chất vấn, Ly Tiên ngươi có phải hay không chúng mê hồn tà pháp? Lại tà cũng tà bất quá các ngươi. Có lẽ ta cái này ly kỳ năng lực chính là vì trừ bỏ các ngươi những này ác tiên. Đinh Văn cầm đại tình tiên phái kiếm, lần nữa phát động hắn thở nhỏ khổ luyện thâm viên quyết. Chỉ thấy kim quang nở rộ, Đinh Văn cả người đột nhiên lăng không không thấy, lóe lên liền lại xuất hiện tại cái kia bảy cái tiên nhân đằng sau. Nguyên bản cách hắn gần nhất cái kia tiên nhân kinh nghi cúi đầu, ngẩng đầu sờ về phía cái cổ, thấy được trên tay đều là máu. Còn có liên tục không ngừng theo trên cổ trào ra tinh năng. Hắn trung kiếm, thân thể này có đại tinh độ trình độ tinh năng tu vi, 10 phần ra dáng. Đinh Văn lách mình tại địch nhân đằng sau, đồng dạng nguyệt hạ thứ tiên thức, vừa rồi dùng là nhanh như ảnh, hiện tại là nhanh nháy mắt không thấy tăm hơi. Đến mức tiếp xuống chiêu thứ 2 tuyệt ảnh liên trảm, đương nhiên cũng không giống nhau. Đinh Văn bóng dáng hóa thành màu đỏ tật quang, vờn quanh cái kia 7 cái tiên nhân bay nhanh chóng, ánh kiếm màu đỏ đột nhiên tại 7 cái tiên nhân trước người phía sau giao thoa bay tán loạn. Tất cả phát sinh quá nhanh, 7 cái tiên nhân chưa từng thấy qua thứ tuyệt kỹ này. Càng không ngờ tới quen thuộc Ly Tiên sẽ dùng bực này căn bản không thuộc về đại tình tiên phái, đang đằng sát khí ly kỳ tuyệt kỹ. Bảy cái tiên nhân thậm chí cũng không kịp bay lên, liền toàn bộ bị hồng sắc kiếm quang chặt đứt. Hồng ảnh chớp động, Đinh Văn lập thân một lát phía trước vị trí, chỉ là thân hình hiện lên lao xuống tư thế, hồng quang ngông lung tiên kiếm tại tay, chỉ xéo bên cạnh phía trước, sắc bén ánh mắt cấp tốc rời qua bảy cái tiên nhân trúng kiếm vị trí, mắt thấy bảy cái tiên nhân cứ như vậy hóa thành thi thể, tản một mảnh. Chương 8, phá ấn chi thuật. Chương 08, phá ấn chi thuật. Tiên nhân đã chết, nhưng bọn họ tiên thể bên trong đại lượng tổn chữ tinh năng vẫn tại tiếp tục tán dật, hóa thành vàng đỏ hai màu quan mang. Đinh Văn cảm xúc cấp tốc lắng lại, hắn rất hài lòng, Hồng Nguyên quyết theo đại tinh đồ cấp độ tu vi thi triển đi ra lợi hại, so hắn nguyên bản trung tinh đồ cảnh giới còn mạnh hơn. Ly Tiên tiên thể nhìn xem có chút đơn bạc, nhưng ra ngoài ý định nhanh nhẹn có lực, Hồng Nguyên quyết xuất ra tuyệt không yếu tại hắn trước đó. Một thôn làng người đều dị thường trầm mặc. Bọn họ nhận biết thợ săn đột nhiên nhảy ra cùng tiên nhân đối nghịch liền rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng ngay sau đó một vị tiên nhân giết thợ săn, lại đem 7 cái khác tiên nhân cho giết, bọn họ liền càng chẳng biết tại sao. Người trong thôn động, Đinh Văn nhưng còn nhớ rõ thợ săn sự tình, thế là hướng cái kia thôn bá đi tới. Một cước đá gãy thôn bá cánh tay, trong miệng trách cứ, trung thợ săn cánh tay là người sai bảo người cắt ngang, ngươi cho rằng rất bí ẩn. Hắn kỳ thật biết rõ, chỉ là hắn đấu không lại ngươi, sợ hai trong thôn ở lại sớm muộn sẽ bị ngươi hại chết, bị ép rời đi thôn. Thôn bá đau kêu thảm, nhưng lại chịu đựng không dám gọi, trước mắt cái này Ly Tiên vì cái gì giết đồng môn hắn không biết, hắn cũng không biết cái này tiên nhân vì sao thay trung thợ săn ra mặt, nhưng hắn không dám hỏi, lại không dám tranh luận, thậm chí sợ hai tiếng kêu thảm thiết âm quá lớn náo nhiệt tiên nhân sẽ giết hắn. Ngươi, ỷ vào học qua bản lĩnh hoành hành bá đạo, hôm nay ta liền phế bỏ ngươi tinh đồ tu vi. Sau này ngươi không có lấy mạnh hiếp yếu năng lực, người trong thôn có phải hay không còn muốn cam tâm chịu đựng ngươi chèn ép, vậy liền xem chính bọn hắn. Đến mức ta, không phải cái gì đại tình tiên phái Ly Tiên, ta là Hồng Nguyên Sơn Đinh Văn. Đại tình tiên phái người đến, liền nói cho bọn hắn, thải hồng tâm ngọc căn bản không phải bọn họ đồ vật, ta lấy đi. Đinh Văn có Ly Tiên ký ức, cũng liền biết thải hồng tâm ngọc sự tình. Trầm Mặc Linh thiếu niên sư phụ không phải cái gì ẩn tình phong tiên nhân, mà là đại tình tiên phái chỉ hạ hỗn độn chủ, nghe lệnh của đại tình tiên phái bên trong huyền nữ phong. Trầm Mặc Linh thiếu niên sư phụ bởi vì chiến chịu đặc thù tổn thương, chỉ có linh lung tâm có thể cứu chữa, linh lung tâm luyện chế vật cần có, đúng là hiếm có bảo vật thải hồng tâm ngọc. Trầm Mặc Linh thiếu niên sư phụ thật vất vả được một khối, khó tránh bị người đoạt liền đưa đến Trầm Mặc Linh, chờ lấy thải hồng tâm ngọc thai nghén thành thục mới liên lạc huyền nữ phong. Việc này chỉ có huyền nữ phong biết rõ, huyền nữ phong đáp ứng hỗ trợ chế tạo thành linh lung tâm, kỳ thật tại gặp mặt lúc làm an toán, cái kia hỗn độn chủ không biết nội tình, qua mấy ngày liền chết. Thải Hồng Tâm Ngọc thành huyền nữ phong hiến cho trưởng môn dâng tặng lễ vật, ngày đó mang về Thải Hồng Tâm Ngọc huyền nữ nhưng thật ra là huyền nữ phong một đời mới bên trong nhân tài kiệt xuất, sở dĩ mới được cái này cơ hội là công. Mà cái này tám cái tiên nhân chính là ở chỗ này lấy Thải Hồng Tâm Ngọc làm cơ sở luyện chế tiên khí, Linh Lung Tâm. Đinh Văn bước xuống người trong thôn cùng cái kia phế tu vi thôn bá, thẳng đi luyện khí thất. Kỳ thật Linh Lung Tâm nửa tháng trước liền luyện chế tốt, nhưng tiên khí sư bọn họ làm loại chuyện này sớm có truyền thống, sẽ nói tiên khí luyện thành còn muốn quan sát một chút thời gian, lệ cũng là nhiều báo dài hơn một lần kỳ hạn công trình, công lao ghi chép thời điểm cũng có thể càng nhiều. Đối với tiên nhân đến nói ở tại địa giới bản thân liền là chịu tội sự tình, tiên phái bên trong đối với cái này cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, thế là thành lâu dài truyền thống. Luyện khí thất bên trong hướng dẫn tinh năng trận pháp, theo người ngoài chính là không rõ hàng nghĩa các loại nhan sắc kia sáng hỗn loạn giao thoa, Đinh Văn trước đây cũng không có học qua luyện khí bản lĩnh, nhưng có ly tiên ký ức, đương nhiên đều biết. Ám kim sắc luyện khí lô bên trên trạm giống chỗ đều bị luyện khí trận pháp tụ tập hướng dẫn tinh năng lấp đầy, lò luyện đan nhất định phải thu xếp tại tinh năng tụ tập đốt, đây cũng là đại tỉnh tiên phái vì sao phải tại như thế một tòa trong thôn luyện chế tiên khí nguyên nhân. Một viên linh lung tâm, tiết kiệm được đan dược vô số. Đinh Văn thông qua ly tiên ký ức, mới biết được linh lung tâm chân chính diệu dụng. Địa giới phổ biến đem linh lung tâm coi như có thể bảo vệ tinh đồ tu vi vĩnh viễn không tán loạn bảo vật, thế nhưng là ngũ đại tiên phái bên trong tiên sư hoặc là có kiến thức tiên nhân thì biết rõ, linh lung tâm còn là tinh đồ chất biến trọng yếu bảo vật. Tinh năng tràn đầy tinh huyệt sau đó, cần thật lâu tận lực tu luyện mới có thể gây nên tinh huyệt chất biến hóa thành tinh vị, nhưng có linh lung tâm chẳng những có thể lấy vững chắc thể nội tinh đồ, còn có thể để cái nào đó tinh huyệt trực tiếp phát sinh chất biến mà hóa thành tinh vị. Người bình thường thể nội có 830 tinh huyệt, tất cả đều tu luyện tràn đầy lời nói, chính là đem 830 tinh huyệt dần dần tu luyện thành tinh vị quá trình khá dài, độ khó lớn, cổ kim không. Nhân vương chi thể có 72 cái tinh huyệt, thiên tiên chi thể chỉ có 36 cái tinh huyệt, hai loại thể chất tu luyện thành tinh vị độ khó diện rộng hạ thấp, bởi vậy cũng liền biết linh lung tâm quý giá. Ly Tiên trong trí nhớ nói cái này linh lung tâm có thể vững chắc tinh đồ, cho dù muôn đời luân hồi cũng không rời, nếu quả thật có loại này kỳ hiệu, vậy ta vạn nhất lại chết, có phải hay không đại tinh đồ tu vi có thể theo linh thức rời đi. Đinh Văn giấu trong lòng mong đợi đem thải quang bốn phía linh lung tâm ấn lên tại trên trán, căn cứ Ly Tiên biết rõ pháp môn, thôi hóa linh lung tâm cùng thể nội tinh đồ dung hợp. Đinh Văn hết sức chăm chú, đầu ngón tay cùng cái trán ở giữa linh lung tâm thải quang nở rộ, phát sáng ánh sáng lại bắn ra ngoài động, hóa thành khuyết tán lên thiên không, phạm vi càng ngày càng rộng thải sắc vầng sáng. Đinh Văn chuyên chú vào luyện hóa, linh lung tâm thực tế sử dụng quang mang như vậy khoa trường, Ly Tiên ký ức bên trong cũng không có mắt thấy qua, hắn đương nhiên cũng sẽ không biết rõ. Đinh Văn thể nội tinh đồ được đến linh lung tâm dung nhập, nguyên bản như có như không tinh huyệt ở giữa đường đi đều bị rõ ràng thải quang kết nối, tiên thể 72 tinh huyệt cứ như vậy bị kết nối, biến thành vững chắc. Cơ thể người tinh huyệt tác dụng Đinh Văn biết rõ, tiên thể tinh huyệt chỉ có 72 cái, Đinh Văn lục soát Ly Tiên ký ức từng cái so sánh, rất nhanh hiểu rõ, tiên thể một cái tinh huyệt giống như nhiều người thể tinh huyệt hợp thể. Hồng Nguyên quyết chủ yếu vận dụng tinh huyệt bao hàm tại tiên thể thiên tốc tinh tinh huyệt cùng thiên sắc tinh tinh huyệt, linh lung tâm có thể đem một cái tinh huyệt hóa thành hành động. Thiên tốc tinh vận dụng càng nhiều, liền nó. Đinh Văn ý niệm hướng dẫn linh lung tâm vào ở thiên tốc tinh tinh huyệt. Chỉ thấy thiên tốc tinh tinh huyệt lưu động kim quang càng sáng hơn, thể tích bỗng nhiên phồng lớn mấy lần, sau đó liền chậm rãi tiếp tục chuyển động, từ bên trong chạy qua tinh năng lượng càng lớn, tốc độ cũng càng nhanh. Khó trách sư phụ từng nói đại tinh đồ phía sau tu luyện mỗi một lần đột phá đều để người phân chấn, vừa mới bắt đầu tinh huyệt chất biến nhất là như vậy, ta hiện tại liền không kịp chờ đợi muốn thử xem nguyệt hạ thứ tiên lại có thay đổi gì. Đinh Văn kết thúc ngưng thần trạng thái, đứng dậy liền ra khỏi sân động, đang chờ thử một lần đến tận cùng, lại phát hiện giữa không trung chính bay xuống rất nhiều tiên nhân. Hắn tự nhiên không biết vừa rồi linh lung tâm nở rộ dị quang kinh động đại tỉnh tiên phái, còn kỳ quái đại tỉnh tiên phái nhanh như vậy liền biết. Theo Ly Tiên nhớ trong sự tình phán đoán, đại tỉnh tiên phái tiên nhân rõ ràng cũng có thật có hỏng, ta không thể không phân tốt xấu tất cả đều trừ. Hơn nữa đại tỉnh tiên phái quản hạt vạn giảm chi địa một năm liền có mấy ngàn hỗn độn hung vật xuất hiện, không có rất nhiều tiên nhân bảo hộ, dựa vào một người làm sao cũng bận rộn không đến, nếu như là trước đây không lâu, Đinh Văn khẳng định chính mình linh thức rời đi kỳ năng ổn định đáng tin. Sợ là sẽ phải có diệt đại tỉnh tiên phái tất cả ác tiên lòng căm phẫn, nhưng thông qua Ly Tiên ký ức hắn biết rõ rất nhiều sự tình, ngược lại không nghĩ như vậy. Thứ nhất không có làm như vậy đạo lý, thứ hai trên trời tiên sơn không có yếu ớt như vậy. Hắn nhìn lên trên trời xuống rất nhiều tiên nhân, cũng không thể đều phân biệt bọn họ thiện ác tốt xấu, liền không có ý định cùng bọn hắn động thủ, mà là trực tiếp rời đi thôn trang. Thế nhưng là, đại tỉnh tiên phái các tiên nhân nhưng không biết Đinh Văn là không muốn vô vị giết chóc, theo bắt đầu liền không khả năng buông tha hắn. Nhóm lớn tiên nhân giữa không trung hiện lên vây quanh tư thế bay nhanh đuổi theo, hô quát khiển trách không ngừng, rõ ràng sẽ không bỏ qua. Chúng tiên bên trong, tiên sư Phong Phong chủ nhất là tức giận, Ly Tiên là vì tại tiên phái bên trong tu luyện biểu hiện không thế nào xuất sắc, lại là xuất thân tiên sơn người, mới ngược lại được cơ hội mở ra lối riêng học tập luyện chế kỹ nghệ, dạng này một vị tiên nhân làm sao sẽ vì linh lung tâm phản bội đại tỉnh tiên phái đâu? Trừ phi Ly Tiên điên. Tiên sư Phong Phong chủ vô luận như thế nào đều nghĩ làm rõ ràng nguyên nhân, cái này mới một đường gọi hàng quát lớn, đáng tiếc được đến đáp lại càng để hắn cảm thấy không thể lý giải. Các ngươi không nên, ta không phải Ly Tiên, ta là Hồng Nguyên Sơn xuất thân Đinh Văn. Thải Hồng Tâm Ngọc vốn là không thuộc về đại tỉnh tiên phái, là huyền nữ phong địa đặt hoang luôn chiếm đoạt trầm mặc lĩnh người đồ vật, ta cầm đi mặc dù không nói được vật quy nguyên chủ, thế nhưng không có so với các ngươi đại tỉnh tiên phái thiếu đạo lý. Trong thôn những cái kia ác tiên là ta chỗ trừ bỏ, hiện tại ta sợ gì đi, là vì không thể từng cái phân chia các ngươi ở giữa cái nào là nên trừ bỏ ác tiên, cái nào là tội không đáng chết tiên nhân, cái nào lại là không nên bị giết thiệt tiên. Ta khuyên các ngươi không cần tiếp tục đuổi theo, một khi động thủ tử thương liền không có cách nào khống chế. Đinh Văn chính mình cũng biết những lời này nói cũng vô ích, thế nhưng là hắn cảm thấy hát. Ý gì có tác dụng hay không cũng nhất định phải nói, có lẽ liền có cái nào tiên nhân bởi vậy lòng sinh lo nghĩ mà không hạ sát thủ đâu. Ly Tiên ngươi nhanh chóng dừng lại. Ngươi lòng dạ biết rõ tuyệt không có khả năng đào thoát. Đến cùng phát sinh chuyện gì ngươi chỉ cần nói rõ ràng, ta tất nhiên cẩn thận phân biệt lại định ngươi xử phạt. Thiên sư Phong Phong chủ thực tế không nghĩ ra Ly Tiên đã lời nói điên cuồng, lại làm loại này phí công đào thoát cử động là cái gì. Như thế đuổi theo một hồi, một vệt ánh sáng hóa thành phi điệu từ hư không mau chóng đuổi đi lên, rơi xuống một vị tiên nhân trong tay, tiên nhân kia hấp thu ánh sáng chim nhập thể, được bên trong tin tức, lập tức cả giận nói, "Tiên sư Phong Phong chủ, người trong thôn đã chứng minh, Ly Tiên giết chết 7 vị tiên sư, chứng cứ vô cùng xác thực." Căn cứ thôn nhân miêu tả, Ly Tiên chỗ làm thủ đoạn tà dị, tuyệt không giống bản môn tuyệt kỹ, chúng ta không thể lãng phí thời gian nữa. Tiên sư Phong Phong chủ khiếp sợ lại khó có thể tin, Ly Tiên bản lĩnh tại luyện khí tiên sư bên trong cũng liền trung du, dựa vào cái gì có thể giết chết mặt khác 7 cái? Nhưng sự thật đã như vậy, Ly Tiên xử phạt khó thoát, thế tất không có bao nhiêu giải vây chỗ trống, hắn liền tính không nguyện ý, tiên sư Phong lần này cũng chú định gánh chịu liên quan, thật sự nếu không ra tay độc ác, chính hắn cũng sẽ thụ càng nhiều liên lụy, thế là lấy ra phong chủ ấn lệnh, giơ lên đỉnh đầu, trong miệng đọc đến, ta lấy tiên sư Phong Phong chủ trách nhiệm, mở ra pha ấn chi thuật, trừng trị sắc đồng môn Ly Tiên, ở đây chúng tiên đều có thể làm chứng. Xung quanh chúng tiên nhộn nhịp hô to, chúng ta đều có thể chứng minh phong chủ mở ra pha ấn chi thuật hợp đại tỉnh phái luật pháp. Nếu có xử phạt, nguyện ý cùng nhau tha thứ. Tiên sư Phong Phong chủ chiếu theo quy củ, cái này mới thôi động phong chủ lệnh, phát động phá ấn chi thuật. Chỉ thấy hắn tay cầm hơi co lại luyện khí lô phong chủ lệnh bắn ra một đoàn kim quang, bên trong có từng cái khắc lấy danh tự thân phận bài quang ảnh đang chậm rãi chuyển động. Tiên sư Phong Phong chủ tìm tới viết Ly Tiên quan bài, phát động phá ấn chi thuật, một ngón tay đâm trúng. Quan bài lập tức nát tản, tới đồng thời, bay nhanh bên trong Đinh Văn đột nhiên cảm thấy không thể khống chế tiên thể bên trong tinh năng vận chuyển, phi tiên thuật cũng liền không cách nào duy trì, cả người hướng về mà tiến lên hướng về phía cấp tốc rơi xuống. Hoàng Bét, có thể hay không ngã chết, cấp tốc rơi xuống sợ hãi để Đinh Văn bản năng nhắm mắt, đột nhiên thân thể rơi xuống đất, to lớn lực trùng kích lượng chấn hắn ngũ tạng lục phủ đột nhiên cùng một chỗ nát tản như vậy, trong đầu cũng hỗn loạn tương mừng, trong lúc nhất thời cái gì biết cảm giác đều không có. Nhưng sau một lúc lâu, khó mà miêu tả, dị thường thống khổ tiếp tục không ngừng kích thích hắn, loại kia khó chịu, so với làm chim sẻ bị rắn nuốt sống còn càng cường liệt. Rất khó chịu, ta thật không muốn lại chết. Đinh Văn trong đầu bị ý niệm này tràn ngập, sau một khắc, ý thức của hắn đem tới. Chương 9, sao bản di chuyển. Chương 09, sao bản di chuyển. Thử vong thời điểm ý thức đen nặng, Đinh Văn lúc đầu đã quen thuộc, nhưng trên thực tế lại không biết chút nào đen nặng chuyện sau đó. Nhưng lúc này đây, ý thức đen nặng trôi qua về sau, Đinh Văn thấy được thải hồng tâm ngọc luyện chế linh lung tâm, cái kia một điểm viền châu thải sắc, trong bóng đêm đặc biệt bắt mắt. Cái này đoàn ánh sáng chiếu sáng từng đạo tia sáng kết nối tại từng đoàn phát sáng tinh huyệt bên trên, cấu trúc thành tinh đồ. Tinh đồ chỉnh thể lóe lên màu lam nhạt quang mang, nhưng ở giữa nhưng lại có phần bên ngoài sáng tỏ một đoàn thải quang. Lam quang xung quanh là thâm trầm hắc ám. Đinh Văn cảm thấy chính mình là cái này đoàn tinh đồ, hoặc là tại cái này đoàn tinh đồ ở giữa. Hắn phảng phất là lợi dụng tại cái này đoàn phát sáng tinh đồ bên trong, tại đen nhánh bên trong hướng phía trước tung bay. Vì cái gì xung quanh đều là đen? Đinh Văn mở mịt không hiểu, hoài nghi hắn kỳ quái năng lực có phải hay không mất đi hiệu lực, hiện tại hắn nhìn thấy có phải là thật hay không chính tử vong. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một chùm sáng, cũng là tản ra lam quang tinh đồ, Đinh Văn phát hiện chính mình tới lúc gấp rút nhanh bay qua, mắt thấy là phải đụng vào. Đoàn kia gần trong gang tấc tinh đồ bên trong, đột nhiên bay ra đi ra chín đám u quang, thật giống như là muốn trốn tránh tiếp xuống va chạm. Đinh Văn nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn hai bức tinh đồ chính diện va chạm. Nháy mắt, lam quang bay ra, phản phất tinh đồ nát. Đinh Văn ý thức nhoáng một cái, sau đó hắn phát hiện chính mình tinh đồ bình yên vô sự, nát tựa như là bị đụng tinh đồ. Xung quanh hắc ám đột nhiên bị ánh sáng xua tan. Đinh Văn mở to mắt, thân ở không trung, bay thấp tư thế để gió thổi hắn áo lơ mơ bày, mày rậm xuống tinh mục bên trong chiếu đến là một cỗ thi thể, Ly Tiên. Mới vừa rồi là bởi vì linh lung tâm nguyên nhân. Chẳng lẽ ta kỹ năng là mượn gần nhất vật sống lại sinh? Đinh Văn tổng kết quá khứ quy luật, không khỏi có kết luận, bị đại tỉnh phái giết chết lúc, hắn lúc ấy không có lập tức mất mạng, thời điểm chết các tiên nhân đều trở về, xung quanh đều bị lửa lớn đốt cháy. Hắn gặp phải gần nhất sinh vật chính là một đầu tằm. Trừ cái đó ra, đều là giết chết hắn người cách gần nhất. Mà hắn hiện tại tiên thể, chính là bay thấp đi xuống chúng tiên nhân bên trong, cách thi thể gần nhất cái kia. Đinh Văn vội vàng lục soát ký ức, sau đó liền an tâm, cái này tiên nhân cùng Ly Tiên khác biệt, cũng không phải là tại đại tỉnh tiên sơn lớn lên, bởi vì lập công nhiều, được đến đại tỉnh tiên phái bên trong tiên nhân thưởng thức, cái này mới được lấy ra nhập tiên phái. Người này quá khứ làm sự tình tổng kết lại liền bốn chữ, tội đáng chết vạn lần. Vì tranh thủ tiên nhân thưởng thức, người này hại chết mấy cái bằng hữu, vì độc chiếm công lao, che giấu vết tích giết rất nhiều người vô tội. Vì tranh thủ biểu hiện ngươi bay xuống so với ai khác đều nhanh đều tích cực, hết lần này tới lần khác ngươi là đáng chết bại hoại. Đinh Văn tư tưởng ở giữa, bay thấp tư thế trở nên chậm, lập tức có một ít tiên nhân vượt qua hắn, vượt lên trước bay thấp mặt đất, hô hào, Ly Tiên đã chết. Trước hết nhất rơi xuống xác nhận tình hình tiên nhân trong mắt lộ ra lập công vui vẻ, mấy cái khác lạc hậu một chút rất là hề vải chán nản. Đinh Văn bằng vào cái này tiên thể ký ức, biết rõ đây đều là chiến tiên, cơ hồ đều là theo địa giới bên trong đến, có chút là tư chất ưu dị thở nhỏ được thu vào trong phái, càng nhiều hơn chính là thông qua lập công tiến vào tiên sơn. Chiến tiên chức trách rất nhiều, cái gì đều làm. Cơ hồ cũng rất để ý công lao cùng biểu hiện, bọn họ là bởi vì cái này thành tiên, đối với tiên phái đến nói, giá trị của bọn hắn chính là tích cực làm, tận lực nhiều làm. Nhóm thứ hai lục tục ngo ngoe xuống tiên nhân đều không có xuống đất, mà là lơ lửng tại cách đất nửa trượng độ cao, bọn họ cũng không thèm để ý không có giá trị gì tiểu công cực khổ, cũng không như vậy khát vọng biểu hiện. Bởi vì những tiên nhân này xuất thân tại tiên phái, phụ mẫu chí ít có một phe là tiên nhân, dù cho không có xuất chúng thành tựu một mực ngay trước thấp nhất cấp bậc 9 tầng trời chiến tiên, bọn họ cũng không hứng thú cùng địa giới bên trong đến chiến tiên như thế mọi chuyện tích cực biểu hiện, nhỏ cỡ nào công lao cũng cấp bề đầu. Đối với bọn hắn đến nói, những cái kia tiểu công cực khổ không cách nào theo trên thực chất thay đổi gì. mà không làm, bọn họ cũng sẽ không tổn thất cái gì. Giờ phút này chút các tiên nhân thấy Ly Tiên đã đền tội, liền riêng phần mình trò chuyện suy đoán, nghị luận ầm ĩ. Địa giới xuất thân chiến tiên bọn họ thì như chủ sự tiên sư phong phong chủ, chiến tiên điện điện chủ như vậy, thần sắc trang nghiêm, không có chút nào tâm tình vui lùa giống như. Đinh Văn đưa thân vào chiến tiên bên trong, nghe lấy chúng tiên suy đoán nhộn nhịp, tất cả đều không phải sự thật, thậm chí còn có các loại kỳ quái ý nghĩ. Ly Tiên một tháng trước đã từng luận bàn bị thua, có thể hay không bởi vì chuyện này nghĩ quẩn, lại bị cái kia Diệt Tiên hội tà đạo lấy loạn hồn hương mê tâm hồn, nhất thời ham linh lung tâm tưởng niệm gấp trăm lần phóng to, cho nên làm ra bực này phát rồ sự tình. Một cái tiên sư thần sắc nói nghiêm túc phỏng đoán manh mối. Đinh Văn mỉm cười, suy nghĩ người này quả thực kỳ quái, loạn hồn hương có hiệu lực cần thời gian, hơn nữa cũng giải quyết không được Ly Tiên không có lấy một giết bảy thực lực nghi vấn, vấn đề rõ ràng như vậy, tiên nhân kiếp nhưng còn hết lần này tới lần khác hoang đường đem loại này suy đoán nói ra miệng. Một cái khác tiên nhân nói, loạn hồn thảo có hiệu lực cần thời gian, nhưng nếu mà dựa vào Diệt Tiên hội không biết tà pháp, chưa hẳn không có khả năng. Ly Tiên là bản phái xuất thân, tuyệt không có khả năng cùng Diệt Tiên hội có cái gì liên quan, tất nhiên là chúng tà pháp, người trong thôn nói thấy được Ly Tiên giết người, hắn đương nhiên không có loại thực lực này, nhưng nếu mà khác bảy người kỳ thật cũng chúng an toán, trong lúc nhất thời căn bản không thể phản kháng lời nói, vậy liền hợp tình hợp lý. Một đám tiên nhân như thế phỏng đoán, tăng thêm đền bù chi tiết, vậy mà rất nhanh chỉnh lý ra một cái kết luận. Chủ sự chiến tiên điện điện chủ nói, việc như thế đại khái rõ ràng, Diệt Tiên hội lại có mới sáng tạo tà pháp, ngấp nghé bản phái luyện chế bên trong bảo vật, đối tiên sư bọn họ làm an toán, khiến Ly Tiên tâm trí mất phương hướng, giết chết bất lực phản kháng bảy vị tiên sư. Diệt Tiên hội người vốn muốn mang đi linh lung tâm, không ngờ Ly Tiên bởi vì trước đây không lâu luận bản bị thua mà canh cánh trong lòng, tâm trí mất phương hướng phía dưới vậy mà dung hội linh lung tâm, Diệt Tiên hội người đã trong thôn đền tội, linh lung tâm cũng đã không cách nào trở về. Nếu như tiên sư phong chủ không có dị nghị, chúng ta cái này liền bẩm báo trưởng môn đi. Sự thật như vậy, đương nhiên không có dị nghị. Tiên sư phong chủ nói đi, liền dẫn người bay lên. Chiến tiên điện điện chủ an bài vừa rồi trước hết nhất rơi xuống đất chiến tiên lãnh mấy người phụ trách xử lý hậu sự, mang theo những người còn lại đi. Đinh Văn cảm thấy hoang đường, hai người này tiên nhân như vậy kết luận. Nghi hoặc ở giữa cái này tiên nhân ký ức bên trong, lại đột nhiên hiện lên một ít chuyện, Đinh Văn giật mình, kết hợp những chuyện kia lập tức hiểu được, hiện tại kết luận đối với chiến tiên điện cùng tiên sư phong cũng phải cần, tiên sư phong chủ tự nhiên không có trách nhiệm, chiến tiên điện trách nhiệm cũng cực kỳ bé nhỏ. Nói ngắn gọn, một đám tiên nhân cộng đồng thương lượng một cái người tốt ta thật lớn nhà tốt kết luận, là có hay không lẫn nhau căn bản không trọng yếu. Hắn lúc đầu chuẩn bị đi theo bay lên tiên sơn, kết quả lưu lại giải quyết tốt hậu quả cái kia chiến tiên nhưng điểm tên của hắn. Cái khác tiên nhân đều bay đi, liền còn lại lưu lại mười mấy cái chiến tiên, mấy cái được an bài phụ cận bay tuần, bảo đảm không có cái khác Diệt Tiên hội thám tử tại phụ cận, mấy cái được an bài thu thập Ly Tiên thi thể, phụ trách giải quyết tốt hậu quả chiến tiên thì để Đinh Văn cùng đi trong thôn nhìn lại một chút. Hai người bay lên về sau, liền nghe phụ trách chiến tiên cười nói, "Vân Tiên hôm nay cố ý để ta vượt lên trước, phiên này thịnh tỉnh ta ghi nhớ, nếu có cái gì khó xử sự tình cần hỗ trợ, cứ nói đừng ngại." Đinh Văn đã sớm tại lục soát cái này tiên thể ký ức, cũng liền hiểu được trước mắt cái này chiến tiên được người gọi là Hắc Sơn chiến tiên, gia nhập tiên phái phía trước tại địa giới biệt danh Têu Hắc Sơn địa vương, bọn họ quá khứ không có cái gì lợi hại xung đột, gần nhất Hắc Sơn chiến tiên ngay tại cạnh tranh 6 tầng trời chiến tiên cấp độ, còn là thời kỳ mấu chốt. Hắc Sơn chiến tiên không biết Vân Tiên đã biến thành Đinh Văn, tự nhiên là cho rằng vừa rồi Vân Tiên là cố ý trước hết để cho, mục đích đương nhiên là có khác sự tình cần Hắc Sơn chiến tiên hỗ trợ. Bọn họ đều là địa giới đến, đều hiểu ngầm hiểu lẫn nhau quy tắc, không có uổng phí cho chỗ tốt, được chỗ tốt tất nhiên muốn ngang nhau phản hồi. Nhưng mà Đinh Văn không có chuyện gì tìm hắn hỗ trợ, này lại hắn đang bận tiêu hóa Vân Tiên ký ức, tăng tiến đối địa giới, đối tiên môn, đối thiên địa này hiểu rõ, thế là thuận miệng nói câu, sau này hay nói, tùy thời mở miệng là được. Hắc Sơn chiến tiên cho rằng Vân Tiên là trước bán ân tình, cần thời điểm lại dùng ý tứ. Hai người ở trong thôn đi lòng vòng, Hắc Sơn chiến tiên kêu người trong thôn hỏi thăm đi qua chi tiết, căn dặn người trong thôn vài câu, liền đợi đến tuần tra cùng nhặt xác hai nhóm chiến tiên tới tụ họp. Không bao lâu, người đủ, mọi người cùng một chỗ bay trở về Đại Tỉnh Tiên Sơn. Đinh Văn có hai cái tiên nhân ký ức, hắn đối bên trong không có cái gì hiếu kỳ, hắn chỉ là nghĩ tiến vào tiên sơn bên trong, có thể đem đã biết rõ ác tiên từng cái diệt trừ. Cho đến nay kinh lịch, còn có ký ức, đều để hắn đối ác loại căm thù đến tận xương thủy. Hơn nữa hắn hiện tại còn biết những này ác tiên trong lòng, đem người lương thiện coi như dối trá, đem bất lực phản kháng người coi như đáng đời mặc người chém giết xúc vật. Đại Tình Tiên Sơn pháp trận bình chướng hình thành huyễn giới sẽ để cho người tại rất xa xa không gặp được tiên sơn, khoảng cách nhất định bên trong mới có thể thấy được hình dáng hình thái, nhưng rất gần thời điểm ngược lại lại bị sương mù vây quanh, tiến vào mê vụ thời điểm, cũng là trận pháp kiểm tra thân phận thời điểm. Sự huyền bí của trận pháp không phải bình thường tiên nhân biết rõ. Luyện khí tiên sư bọn họ cũng chỉ là bằng vào đối với trận pháp tri thức mơ hồ minh bạch, mê vụ trận pháp là thông qua đối tiến vào tiên nhân thân phận bài, tinh năng đặc thù, thân thể hình thái ba phương diện đồng thời kiểm tra đo lường, đều cùng trong trận pháp đã có tin tức đối mặt, mới có thể thông qua bình chứng. Đinh Văn bay vào mê vụ, đang lo lắng như thế nào tại tiên phái bên trong tiến hành hắn trừ ác tiên kế hoạch lớn thời điểm, xung quanh cơ thể đột nhiên lăng không nổi lên một đoàn điện quang. Mãnh liệt dòng điện kích thích phía dưới, Đinh Văn toàn thân tê liệt, không thể động đậy. Chẳng lẽ trận pháp phát hiện ta không phải Vân Tiên? Đinh Văn rất là kinh ngạc, hắn có tiên nhân ký ức, lúc đầu cũng biết tiên phái trận pháp các loại lợi hại, thực sự không nghĩ tới vậy mà có thể biết chia ra hắn. Điện quang tiếp tục không dứt, đặt mình vào trong đó Đinh Văn liền gào thảm âm thanh cũng không thể phát ra, toàn thân không tự chủ được điên cuồng run rẩy, ý thức rất nhanh chóng rỗng, bị điện giật hồn nhiên quên chính mình là ai, cũng không nhớ rõ chính mình mang theo ở nơi nào, đang làm cái gì. Hắc Sơn chiến tiên một nhóm chẳng biết tại sao cực hạn, nhưng trận pháp rõ ràng xúc động phòng ngự cơ chế, bọn họ cũng không có cách nào can thiệp, cũng chỉ có thể là bay hướng bên trong bẩm báo. Thế nhưng là, căn bản không chờ bọn hắn bay xa, liền gặp được một đoàn hàn khí đột nhiên bay qua, lạnh bọn họ không tự chủ được âm thầm run lên. Đến cùng là thế nào? Vân Tiên làm sao sẽ xúc động trận pháp lợi hại như thế thủ đoạn công kích? Hắc Sơn chiến tiên thực tế chẳng biết tại sao, nhưng chỉ thấy đoàn kia hàn khí đem Vân Tiên vây quanh, đông kết thành một khối lớn hàn băng. Hàn băng bị trận pháp lực lượng đẩy mạnh, gào thét lên ném đi càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Ngay sau đó, một vệ kim quang theo đại tỉnh tiên sơn tòa nào đó đỉnh núi bên trên bắn ra, cấp tốc đuổi kịp ném đi hàn băng, tinh chuẩn một kích mà bên trong. Đông kết Vân Tiên khối băng tức khắc sụp đổ, liên đối bên trong tiên thể cùng hàn băng, cùng nhau hóa thành nát. Đinh Văn Nguyên bản tiến vào đại tỉnh tiên phái ám sát ác tiên kế hoạch lớn, còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Đinh Văn lại thấy được tinh không đồ trong bóng đêm tung bay. Sau đó, hắc ám đột nhiên lại có ánh sáng, Đinh Văn phát hiện thân thể của mình là lạ, trong mắt cũng như côn trùng như thế, thấy không rõ cảnh vật, chỉ là có ánh sáng. Ngay sau đó lại phát hiện mình bị cái gì cầm lên, sau đó bị bao vây, nhai nát. Đinh Văn ý thức đen tới, cũng chỉ có ngắn ngủi nháy mắt, đã nhìn thấy tinh không đồ đụng nát một chút lang quang. Trước mắt của hắn lại có ánh sáng. Hắn cảm thấy quen thuộc xúc cảm, mở mắt ra nhìn thấy là một cái nữ nhân dán tại trên người hắn, một bên tự phát ra chút để hắn hoài niệm cái chủng loại kia tiếng vang, một bên theo đĩa bên trong cầm lấy chỉ phì phì bạch bạch côn trùng, sau đó muốn hướng trong miệng hắn uy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, chúng là không muốn đến mức ngươi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, chúng là không muốn đến mức ngươi. Mơ tưởng đút ta ăn côn trùng. Đinh Văn giật nảy mình, vội vàng bắt lấy nữ nhân kia cổ tay. Cử động này để cái kia xinh đẹp nữ nhân nao nao, chợt lại như hiểu ý như thế, giống như trầm mặc lĩnh ban đêm huyền nữ như thế, tiết tấu điên cuồng. Côn trùng Đinh Văn không muốn ăn, nhưng tình cảnh này tư vị nha. Để hắn căn bản không có rảnh nghĩ cái khác. Rất nhanh, tất cả bình tĩnh lại. Đinh Văn nằm vật xuống, cũng cảm thấy bề bài. Cái kia xinh đẹp nữ nhân giơ tay lên chỉ kẹp lấy côn trùng, âm thanh an ủi mị hỏi một câu, thiếu chủ còn ăn sao? Không ăn. Về sau đều đừng cầm côn trùng cho ta ăn. Đinh Văn kích động kêu to. Hắn nghĩ tới vừa rồi hẳn là trước biến thành trùng bị thân thể này nguyên chủ nhân ăn hết sự tình, trong dạ dày liền một trận bốc lên. Thiếu chủ một mực thích ăn trùng, cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ còn có thể để thiếu chủ hùng phong phân chấn. Cái kia xinh đẹp thanh âm nữ nhân cũng không cấp thiết, những lời này nói ra lúc, Đinh Văn đã thông qua hiện tại cỗ thân thể này ký ức, minh bạch rất nhiều sự tình. Cỗ thân thể này là phụ cận hương thủ chi tử, đại tinh phái trì hạ, 10 thôn thiết lập một vị hương chủ, bao nhiêu hương chủ bên trong thiết lập một vị hương thủ. Trước mặt xinh đẹp nữ nhân kêu kết liên, phụ trách tiếp thân phục thị vị này thiếu chủ, lại không phải thê thiếp quan hệ. Đinh Văn căn cứ ký ức, vị này thiếu chủ kỳ thật biết rõ Tuyết Liên là nhị phu nhân tâm phúc, nhưng một mực giả vờ không biết. Thiếu chủ thân sinh mẫu thân đã sớm không tại, phụ thân hắn nhị phu nhân cũng có một tử, thiếu chủ từ nhỏ thân thể suy yếu, cũng biết nhị phu nhân cũng không phải là người lương thiện, thế là sớm liền chủ động từ bỏ kế thừa cha hắn vị trí. Vị này thiếu chủ đã không dám ở phụ thân hắn trước mặt biểu hiện mình, thể chất yếu đuối hắn cũng không thể tu hành, sự tình khác hắn cũng không có hứng thú, vẫn sống phóng túng bừa bãi, chịu phụ thân cở trách liền cố ý đi nhị phu nhân cái kia nũng nịu cầu cứu, nhị phu nhân thấy hắn không nên thân, đã không có dạ tâm cũng không thể lực, cũng liền giả lấy nhan sắc biểu hiện thương hại hắn sớm mất mẫu, mọi chuyện bao che, còn tại thiếu chủ phụ thân trong mắt được cái tốt hình tượng. Nhị phu nhân mặt ngoài đối vị này thiếu chủ cương triều, kỳ thật vẫn phòng bị, sở dĩ đem tâm phúc an bài phục thị thiếu chủ, lại lấy quan tâm thiếu chủ thân thể danh nghĩa làm rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ chơi cho hắn ăn. Trên thực tế lấy người thiếu chủ này thể chất, xa vào tiểu sắc vốn là tổn hại sức khỏe, trường kỳ uống thuốc tăng thêm các loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi càng sẽ gia tăng thân thể gánh vác, sẽ chỉ sụp đổ càng nhanh, sống ngắn hơn. Thiếu chủ trong lòng cũng minh bạch, nhưng giả vờ không biết, mỗi lần ăn cái gì hắn đều giả vờ thuận theo thích, về sau ăn tinh trùng hắn liền mượn cớ đặc biệt thích còn nói cảm giác hữu hiệu, la hét về sau đều chỉ ăn tinh trùng. Kỳ thật thiếu chủ là cảm thấy, so với là thuốc ba phần độc, ăn tinh trùng đối thân thể không có cái gì hại, hắn chỉ ăn cái này chính là tự cứu. Vị này thiếu chủ cũng thật đáng thương, từ nhỏ một mình ứng phó ác độc nhị phu nhân, cái này Tuyết Liên an ủi mị động lòng người ôn nhu thuận theo, kỳ thật rõ ràng được nhị phu nhân mệnh lệnh, nghị trăm phương ngàn kế thời khắc lay động vị này thiếu chủ, thậm chí còn bên trên các loại dược vật, căn bản là nghĩ mau mau đem hắn hại chết. Nhị phu nhân không nguyện ý vị này thiếu chủ kết hôn sinh con, trong miệng nói để hắn điều dưỡng tốt thân thể sẽ cưới thê, lại chỉ để Tuyết Liên đi cùng bên cạnh, dụng tâm thật sự là ác độc. Đinh Văn vốn nên là trực tiếp rời đi, nhưng nghĩ tới người thiếu chủ này gặp phải, cùng với thiếu chủ một mực hoài nghi thân mẫu hắn chết cùng nhị phu nhân có quan hệ, Đinh Văn cảm thấy hẳn là thay vị này thiếu chủ giải quyết xong tâm nguyện. Đinh Văn đang suy nghĩ, Tuyết Liên lại đem tinh trùng đưa tới bên miệng hắn, kinh hãi Đinh Văn một cái mở ra. Tuyết Liên lấy làm kinh hãi, không quen biết giống như nhìn xem hắn. Trùng, về sau đều không ăn. Thân thể của ta tốt nhiều, đột nhiên luyện được tinh đồ, đã là người trong tu hành. Đinh Văn nói xong, một quyền đưa xe ngựa mặt vách đánh xuyên. Tuyết Liên bị hù khẽ hô, ngẩn người, chợt lại liên tục không ngừng vỗ tay bảo hay. Thiếu chủ quá lợi hại. Thiếu chủ quá lợi hại, thiếu chủ, chúng ta nhanh đi về, để phu nhân cùng hương thủ cao hứng một chút đi. Được a. Đinh Văn mới không sợ gặp bọn họ, Tuyết Liên liền kêu phu xe tới. Xe ngựa chạy trước, Tuyết Liên sát bên Đinh Văn tràn đầy phấn khởi tìm kiếm luyện được tinh đồ có cái gì khác biệt, nàng cái kia xinh đẹp mặt, trong mắt chớp hiếu kỳ, để nhiệt độ cơ thể cũng trở nên đặc biệt nóng giống như. Phát giác đến Đinh Văn trạng thái, Tuyết Liên thon thon tay ngọc liền quen thuộc nắn bóp động tác. Cái này không có đạo lý cự tuyệt đi. Đinh Văn vui sướng vui vẻ nhận. Chỉ là, hào hứng đến nhanh, biến mất cũng nhanh. So với trầm mặc linh thiếu niên trắng đêm không ngủ phấn chiến sức mạnh, vị này thiếu chủ thực tế chênh lệch quá xa. Nhưng mà, Tuyết Liên nhưng một mặt thỏa mãn thái độ, dị thường ngạc nhiên nói, thiếu chủ luyện được tinh đồ biến thành lợi hại như vậy nha. Trước đây ăn những cái kia phối phương cũng không có như thế dũng manh đây. Đinh Văn so sánh thiếu chủ quá khứ trong trí nhớ một lát quang cảnh tình hình chiến đấu, thật đúng là như vậy. Xe ngựa chạy qua, bụi đất tung bay, phá buồng xe động có thể nhìn thấy bên ngoài trong ruộng lao động bóng dáng không ngừng lướt qua. Tuyết Liên thay Đinh Văn thu thập thỏa đáng, thấy hắn như có điều suy nghĩ phóng tầm mắt tới ngoài xe, mắt sáng ngời, thần thái sáng láng, cùng quá khứ tinh thần xa suốt hoàn toàn khác biệt, lại thích vừa rồi viên mãn mỹ diệu thể nghiệm, không khỏi cảm thấy trước mắt thiếu chủ đột nhiên luyện thành tinh đồ cảnh giới, cả người rực rỡ hẳn lên, đột nhiên biến thành để nàng đặc biệt mê muội. Tuyết Liên không hiểu đỏ mặt, không biết thế nào, liền đem những cái kia côn trùng đều đổ về trong hộp, đang muốn ném ra ngoài cửa sổ, Đinh Văn vội nói, một hồi phóng tới trên cây, chim cũng sẽ ăn bọn chúng a. Đặt ở trên cây, sinh tử tùy duyên, nếu vào bụng chim, chim sinh mệnh được kéo dài, dù sao cũng hơn ngạt chết trong hộp nhiều cái sinh cơ, cũng so chết ngạt ở trong hộp chết có ý nghĩa. Đinh Văn làm qua trùng, làm qua chim, liền có dạng này cảm ngộ. Tuyết Liên nghe sợ run, càng thấy quen thuộc thiếu chủ đột nhiên nhiều lạ lẫm, nhưng những này lạ lẫm lại làm cho nàng không hiểu cảm thấy thích, liền để xuống hộp, trong ánh mắt lộ ra ngạc nhiên nhìn chăm chú lên Đinh Văn nói, thiếu chủ từ nơi nào nghe được? Ta cùng thiếu chủ như hình với bóng, làm sao không biết? Thình lình ý nghĩ, Đinh Văn dừng một chút, còn nói, ngươi trong đêm thường xuyên sẽ một người đi ra, cũng không phải cả ngày không có tách rời. Tuyết Liên trầm mặc chốc lát, nàng không nghĩ tới thiếu chủ lại đột nhiên làm rõ, nàng lúc đầu cũng hoài nghi mỗi ngày trong đêm hướng nhị phu nhân báo cáo, khả năng sớm đã bị thiếu chủ phát giác, nhưng đừng nói đi ra không tốt sao? Thiếu chủ không nên nghĩ quá nhiều, thiếu chủ hoàn toàn như trước đây, Tuyết Liên cũng nguyện ý trung thân hầu hạ, chỉ sợ sau này già, thiếu chủ sẽ không thích Tuyết Liên. Đinh Văn suy nghĩ Tuyết Liên tình cảnh, lúc đầu cũng biết chủ sử sau màn là mấu chốt, Tuyết Liên bản tâm làm sao nguyên bản cũng không trọng yếu, bởi vì nàng không thể nào lựa chọn, chỉ có thể thân bất do kỷ, lời nói này nghe tới rõ ràng có khuyên can quan tâm, sợ hắn nâng lên nhị phu nhân ác ý. Tuyết Liên ngươi phục thị ta bao lâu? Đinh Văn cố ý hỏi nàng. 8 năm 3 tháng 3 ngày. Thiếu chủ lúc 13 tuổi liền đến ước hiếp Tuyết Liên, ngày đó bên ngoài mưa. Tuyết Liên nhớ đến lúc ấy có chút đột nhiên, lúc đầu nghĩ đến sau này có thể cho thiếu chủ làm cái tiếp, về sau biết rõ nhị phu nhân sẽ không để thiếu chủ có hậu, mới không thể không gây tưởng niệm, một mực theo nhị phu nhân giao phó uống thuốc, để phòng thụ thai. Đinh Văn thấy Tuyết Liên thật nhớ, có ý cho nàng một cái cơ hội, liền nói, Tuyết Liên, ta cho ngươi một cái hứa hẹn, ngươi nguyện ý đem sau này giao cho ta sao? Tuyết Liên giật mình, lắc đầu, than nhẹ nói, thiếu chủ không nên nghĩ những này chuyện không thể nào, những này không phải thiếu chủ có thể làm chủ. Thiếu chủ luyện được tinh đồ thật đáng mừng, nhưng hương thủ bên cạnh bao nhiêu tinh đồ tu vi người nhà. Thiếu chủ hoàn toàn như trước đây, Tuyết Liên cũng nguyện ý một mực hầu hạ, không phải là phần nghị không dám có, cũng không thể có, thiếu chủ cũng chỉ có như vậy mới có thể bình an. Ý của ngươi là, vô luận ngươi có nguyện ý hay không, vô luận ta có hay không tình nguyện, đều phải chịu đựng. Đinh Văn nhìn xem Tuyết Liên, thái độ đối với nàng có chút thất vọng, cũng có chút tức giận. Thiếu chủ số mệnh không tốt, Tuyết Liên càng là phúc bạc, sinh ra chính là như vậy, chú định đành phải nhẫn nại. Chúng ta suy nghĩ cái gì không có chút nào trọng yếu, bởi vì chúng ta không làm chủ được, muốn sống sót cũng chỉ có thể nhẫn nại, mệnh là số khổ, cũng chỉ phải chịu đựng. Tuyết Liên thực tế cảm thấy trước mặt thiếu chủ đột nhiên biến thành lạ lẫm, liền ý nghĩ đều biến thành kỳ quái. Người đem sống nói khổ như vậy, lại vì cái gì thà rằng làm tốt một mực chịu được chuẩn bị, cũng không chịu vì thay đổi mà mạo hiểm. Đinh Văn cảm thấy Tuyết Liên lời nói quá mâu thuẫn, chân quý sinh mệnh lời nói, nhẫn nại có thể lý giải, vậy liền không nên nói như vậy khổ không thể tả. Người có thể sống đương nhiên sẽ không muốn chết nha. Thiếu chủ không phải cũng một mực tại nhẫn nại sao? Vì cái gì lại không nguyện ý nhẫn? Tuyết Liên có chút đối chọi gay gắt hỏi lại, nàng có loại bị đâm bị thương đau, nhưng không cảm thấy cái này có lỗi gì. Nếu như là vì hy vọng nhẫn nại ta cảm thấy hẳn là, nhưng đây là không có hy vọng nhẫn nại, đương nhiên không nên tiếp tục. Nhị phu nhân tất nhiên không cho ta hy vọng, ta làm gì còn muốn nhẫn nại? Không bằng ngọc thạch câu phần, tổng còn để nàng cũng nỗ lực đại giới. Đinh Văn suy nghĩ nếu mà hắn là người thiếu chủ này, tuổi nhỏ lực yếu khả năng không thể không nhịn, lớn lên, sớm mấy năm phía trước liền sẽ không nhịn xuống đi, hoặc là đi ra ngoài, hoặc là cùng nhị phu nhân đồng quy vu tận, mới không muốn không có chút nào hy vọng nhẫn nại đi xuống. Tuyết Liên vội vàng che lấy miệng của hắn nói, thiếu chủ tuyệt đối không nên nói bậy. Nếu để cho nhị phu nhân biết rõ liền không được. Lời này Tuyết Liên chỉ coi như không có nghe qua, thiếu chủ chỉ coi như không có nói qua. Đinh Văn nhìn Tuyết Liên tình thế cấp bách, đột nhiên cười, đầy mắt tiêu ý nhìn Tuyết Liên lại không hiểu đỏ mặt, vội vàng túi đầu gò má tránh đi, lại nhịn không được hỏi, Tuyết Liên lo lắng thiếu chủ nhưng cười cái gì? Nếu mà mọi người không phải như vậy biết chịu đựng, liền không có nhiều như vậy quá mức chèn ép, không có nhiều như vậy không hợp thói thường ác. Thiếu chủ lời nói này nhẹ nhàng linh hoạt, mọi người đều muốn mạng sống nhà. Tuyết Liên cảm thấy loại lời này buồn cười. Tiên nhân đều sợ hãi cô độc sống, đều không đành lòng liền đều có thể sống nha. Đinh Văn thấy Tuyết Liên một mặt mê mang, cảm thấy là chính hắn nói nhiều, hắn biết rõ hai cái tiên nhân ký ức, có thể Tuyết Liên cũng không biết. Xe ngựa ngừng. Tuyết Liên xuống xe liền vui dạo dược đối quản gia nói, nhanh bẩm báo hương thủ cùng phu nhân, thiếu chủ dựa vào phu nhân cho thuốc đem thân thể tốt, luyện được tinh độ á. Quản gia giật mình, khó có thể tin nhìn xem Đinh Văn, trong phủ người hưu tâm đều biết rõ, vị này thiếu chủ tất nhiên là con ma chết sớm, đột nhiên nhưng luyện được tinh độ. Tuyết Liên lại thúc giục, cái kia quản gia mới ra vẻ hết sức vui mừng lôi kéo cuống họng gào thét chạy vào đi. Lập tức người trong phủ biết tất cả. Trong phủ vì thế xếp đặt tiến hội ăn mừng, nhìn như trắng trợn vô trường, nhưng thật ra là nhị phu nhân cùng hương thủ đều có ý mượn cơ hội thu hạ lễ. Đinh Văn tính toán thay thân thể này nguyên chủ nhân cha mẫu thân hắn chết cùng nhị phu nhân có quan hệ hay không, lại rất cao hứng bên cạnh có Tuyết Liên hàng ngày buổi tiếp, hắn cũng muốn thật tốt sửa sang một chút được từ Ly Tiên cùng Vân Tiên ký ức bên trong, đại tỉnh tiên phái tiên pháp tuyệt kỹ. Đinh Văn mỗi ngày chăm chỉ tu luyện, cũng là muốn để cái này cơ thể càng nhanh nhẹ chút. Nhị phu nhân có vẻ như quan tâm nhìn mấy lần, nhưng càng ngày càng sắc mặt kém. Ngày này Đinh Văn luyện mệt mỏi, như cũng nghỉ ngơi ăn cơm. Không ngờ đi vào trong nhà liền phát hiện Tuyết Liên sắc mặt không đúng, trong phòng còn có một người, là phong bếp bên trong truyền món ăn, nữ nhân kia trên mặt không lộ vẻ gì, bình thường trợn tròn con mắt lúc này nửa mở, nhìn thấy Đinh Văn cũng không têu thiếu chủ. Đinh Văn còn không có ngồi xuống, ngửi được trên bàn cơm một cô hơi dịu, thậm chí còn có chua, thối hương vị. Đinh Văn tập trung nhìn vào, một bàn gà, thịt đều bị làm xong, chỉ còn xương. Lại nhìn kỹ, còn có mấy cái phao câu gà, thế nhưng lại xích lại gần chút, phát hiện trên bàn ăn mùi thối chính là cái này đĩa bên trong tàn phát. Đến mức bên cạnh, chính là một đĩa vị chua sặc người đậu hũ, hai phần ôi thiu nồng đậm cơm, còn có rau héo trồng chất một bàn. Thiếu chủ nhanh ăn cơm đi. Phòng bếp nữ nhân giọng nói cứng nhắc, địa bộ này, nàng là muốn nhìn Đinh Văn toàn bộ ăn xong. Chương 11, ngươi ăn rất phù hợp. Chương 11, ngươi ăn rất phù hợp. Đinh Văn nhìn xem trên bàn chua đậu hũ, cơm thiu, rau héo, gặm còn lại xương gà cùng bốc mùi phao câu gà tập hợp lại cùng nhau. Hắn có chút ngượng. Buổi sáng thấy nhị phu nhân, con nụ cười hòa nhã đâu, làm sao đột nhiên liền bạch mặt. Phòng bếp đưa đồ ăn nữ nhân giọng nói lãnh đạm lần nữa thúc giục, trong thanh âm bức bách ý vị rất rõ ràng. Thiếu chủ ăn cơm đi chứ, ăn xong ta còn phải mang về phòng bếp thu thập. Để ta ăn. Đinh Văn chỉ vào những cái kia đồ ăn, cả giận, ta thưởng cho ngươi ăn đi. Thiếu chủ đồ ăn chúng ta làm sao dám ăn. Nữ nhân kia không mặn không nhạt, thái độ rất là xem thường. Các nàng đều biết rõ, trong nhà này, bên trong sự tình chính là nghe nhị phu nhân, thiếu chủ tính là gì. Nhị phu nhân sinh nhị thiếu gia mới thật sự là thiếu chủ, chỉ là nhị phu nhân vì tại hương thủ trước mặt biểu hiện yêu thương thiếu chủ, mới để cho mọi người gọi hắn thiếu chủ, cũng bất quá là cái hư danh. Tuyết Liên biết rõ nhị phu nhân ý đồ đã rất rõ ràng, hiện tại nếu mà ngoan ngoan nhẫn lại, còn có một chút hy vọng sống, vội vàng khuyên Đinh Văn nói, thiếu chủ, chúng ta nhanh ăn cơm đi. Cái này có thể ăn. Đinh Văn tức giận cười. Thiếu chủ thân thể không tốt, Lang Trung nói thiếu chủ trước đây đồ ăn thuốc bổ quá nhiều, trong thân thể dương khí quá thịnh, chỉ có ăn nhiều những này mới có thể để cho quá khứ dương khí suy yếu, bằng không mà nói, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị dương khí phản vệ, thất khiếu chảy máu mà chết. Vì thân thể thật là ít chủ nhịn một chút, Lang Trung mở phối phương chính là ăn những này, ăn đủ một tháng liền tốt. Nữ nhân kia thầm cảm thấy thiếu chủ không biết mùi vị, gần nhất hàng ngày luyện công, cho hương thủ mỗi ngày tán thưởng, như thế không biết mùi vị, nhị phu nhân chỗ nào có thể không gọi hắn biết rõ lợi hại. Đúng vậy a, đều là vì thiếu chủ thân thể tốt. Thiếu chủ nếu là khẩu vị không tốt, Tuyết Liên nói vô cùng, ăn nhiều chút. Tuyết Liên nói xong kẹp lên rau nát liền hướng trong miệng uy, cái kia đồ ăn không chỉ là khô héo, mà là thật nát, kỳ thật đều không có xào qua, giống như là cứ như vậy trồng chất đĩa bên trong, sợ là liền muối cũng không có vung. Đinh Văn một cái chiếm Tuyết Liên đũa, vứt xuống đất, kêu lên, ngươi cũng không cho phép ăn. Thiếu chủ còn là nhanh lên ăn đi, sớm ăn muộn ăn đều là ăn, nếu mà những này ăn không vào, lại đưa tới chỉ sợ càng ăn không ngon. Nữ nhân kia hừ một tiếng, vui vẻ nhìn Tuyết Liên cùng nhau bị tội, quá khứ liền ghen ghét nàng hàng ngày đi theo thiếu chủ ăn ngon uống sướng lại không cần làm cái gì sống. Hiện tại tốt, thiếu chủ không may Tuyết Liên cũng đi theo không may. Thiếu chủ, không có việc gì, ta đói vô cùng, có thể ăn. Tuyết Liên chịu đựng ủy khuất, trên mặt còn mang theo đủ cười, túi người nhặt lên đũa, còn muốn đi gấp thức ăn. Đinh Văn lại một cái chiếm nàng đũa, dắt lấy nàng ra ngoài phòng. Không ngờ đứng ngoài cửa hai cái hộ viện, thần sắc lãnh đạm cảnh cáo nói, thiếu chủ ăn xong, muốn đi nơi nào đều có thể. Ta không ăn, đồng dạng muốn đi nơi nào đều có thể. Đinh Văn chỉ để ý hướng bên ngoài sông, cái kia hai cái hộ viện lúc này động thủ ngăn cản, không ngờ bọn họ vừa ra tay, liền bị Đinh Văn vượt lên trước một bước níu lại cánh tay, dưới chân quét qua, trên tay hất lên, vung lỏng, liên tiếp đem hai cái hộ viện ném bay ra hành lang, một cái đụng vào hòn non bộ đầu, một cái rơi vào trong hồ. Đinh Văn dắt lấy Tuyết Liên chỉ để ý đi, phía sau cái kia phòng bếp đưa đồ ăn nữ nhân vừa sợ vừa giận, lôi kéo cuống họng kêu ầm lên, không được, thiếu chủ nổi điên, người tới đây nhanh. Bọn hộ viện nghe tiếng phần phật chạy tới, thế nhưng là Đinh Văn căn bản không cho bọn họ cận thân cơ hội, hắn trực tiếp làm hồng nguyên quyết, ngưng tụ tinh năng, hóa thành từng đạo vàng, chùm sáng bay vụt đánh địch. Những này hộ viện chỗ nào chống đỡ được, từng cái bị ánh sáng bắn trúng, tại chỗ đã hôn mê. Phòng bếp đưa đồ ăn nữ nhân không biết nội tình, tiếp tục lôi kéo cuống họng kêu to, thiếu chủ điên, thiếu chủ giết người, người tới đây nhanh. Đinh Văn có ý để người ta biết lợi hại, cho phép nữ nhân kia ở phía sau kêu gào, dù sao đến một đợt hộ viện hắn đẩy ngã một đợt, một chút thời gian đánh ngã 17-18 cái, chạy tới một đám làm công cũng không dám tiến lên, rất nhiều đều trốn đi. Không có người lại vướng bận, Đinh Văn dắt lấy Tuyết Liên tiến vào phòng bếp. Thiếu chủ, vậy phải làm sao bây giờ, vậy phải làm sao bây giờ? Thiếu chủ ngươi mau tìm nhị phu nhân cầu xin tha thứ à, nhị phu nhân có lẽ sẽ còn buông tha chúng ta. Tuyết Liên bị hù hàm răng run lên, đầy trong đầu nghĩ đều là nhị phu nhân đem thiếu chủ giết, còn trách nàng không có quản tốt thiếu chủ, đem nàng cũng ném vào trong giếng khủng bố tình cảnh. Đinh Văn thực tế cảm thấy Tuyết Liên khiếp đảm quá mức, liền nói, đừng lo lắng, chúng ta trước làm một ít thức ăn. A, Tuyết Liên mộng mộng, chợt mới hiểu được tới, vô ý thức bắt đầu chuyển động, nhưng lại kinh hoàng lo lắng nói, thiếu chủ chúng ta không thể dạng này, nhị phu nhân nói ăn cái gì liền ăn cái gì, đồ ăn nát lại ăn không chết người, nhẫn một tháng liền đi qua. Về sau đừng có lại mỗi ngày chăm chỉ luyện công, muốn luyện liền trốn trong phòng luyện đừng để hương thủ thấy được, nhị phu nhân thấy ngươi không cùng nhị thiếu gia cấp danh tiếng, hẳn là liền lại không làm khó dễ ngươi. Ta đã sớm nói không muốn chăm chỉ như vậy, thiếu chủ không nghe, hiện tại còn đánh nhiều như vậy hộ viện. Ngươi cũng không thuộc chỗ ta. Lá gan làm sao nhỏ như vậy? Đinh Văn không cao hứng cắt ngang Tuyết Liên, hỏi nàng, ngươi nói một chút, ngươi sợ nhị phu nhân cái gì? Hương thủ đi ra làm việc, mấy ngày cũng không thể trở về. Trong nhà nhị phu nhân một người định đoạt, nàng muốn người nào chết người nào liền không thể sống a. Thiếu chủ liền tìm hương thủ cầu cứu đều không có cơ hội. Tuyết Liên cảm thấy nàng sợ đương nhiên. Nhị phu nhân tu vi gì? Đinh Văn một bên nhóm lửa, một bên tiếp tục đặt câu hỏi. Nhị phu nhân chưa từng luyện nha. Tuyết Liên cảm thấy hỏi lời này chẳng biết tại sao. Vậy ngươi sợ cái gì? Tổng cộng liền 20 cái hộ viện, hiện tại liền còn lại 2 cái, nhiều như vậy ta đều đẩy ngã, còn quan tâm còn lại 2 cái. Hiện tại là ai có thể để cho người nào chết ta? Đến cùng là nhị phu nhân nên sợ ta, còn là ta nên sợ nhị phu nhân? Đinh Văn nhìn Tuyết Liên há to miệng, nhưng lại tỉnh tỉnh nói không ra lời bộ dạng, cười an ủi nàng nói, hiện tại nên là nhị phu nhân sợ ta, nàng à, thông minh đã cưỡi ngựa chạy, khẳng định là đi tìm người cầu cứu. Vậy làm sao bây giờ a? Nhị phu nhân nhà mẹ đẻ thế nhưng là hương chủ, không biết sẽ mang bao nhiêu người đến. Tuyết Liên lại bị hù hoang mang lo sợ, không biết như thế nào cho phải, há miệng còn nói, chúng ta còn là mau đuổi theo nhị phu nhân, quỳ cầu nàng tha thứ a thiếu chủ. Cái kia còn có chút đường sống. Ta thật đối ngươi im lặng. Liên muốn quỳ, liên muốn cầu xin tha thứ. Những này không cần ngươi quan tâm, làm nhanh lên đồ ăn. Đinh Văn phát giác Tuyết Liên ý nghĩ khó mà cấp tốc thay đổi, cũng không trông cậy vào lại khuyên bảo. Bọn họ đầu này vội vàng, bên ngoài cái kia đưa đồ ăn nữ nhân còn tại lôi kéo cuống họng kêu gào, nhưng rõ ràng đều không có người tới. Nàng cũng có ý tứ, liền không nghĩ qua ta sẽ trừng trị nàng. Đinh Văn xem lửa bốc cháy, đứng dậy muốn đi ra ngoài, Tuyết Liên vội vàng ngăn tại cửa ra vào không cho hắn mở cửa, lo lắng khuyên bảo, thiếu chủ tuyệt đối đừng a. Nàng thế nhưng là nhị phu nhân nhà mẹ đẻ trong thôn tới. Ngươi đánh nàng nhị phu nhân sẽ càng tức giận. Ngươi có hay không nghĩ tới, ta hiện tại rất tức giận. Đinh Văn một cái lôi ra Tuyết Liên, phát hiện nói với nàng nhiều cũng vô dụng, nàng đầy trong đầu là cầu xin tha thứ nhận sai. Một lát, ngoài cửa chỉ nghe thấy đưa đồ ăn nữ nhân sợ hãi kêu to, ngươi làm gì? Thiếu chủ ngươi muốn làm gì? Ngay sau đó, lại không có âm thanh. Tuyết Liên nhìn Đinh Văn rất mau trở lại đến, lo lắng truy hỏi, thiếu chủ đem nàng làm sao? Để nàng cầm bên ngoài rau héo ngăn chặn miệng, dám lấy ra liền để nàng để mắt. Đinh Văn cười rất giải hận, không được hoàn mỹ chỉ là, ăn rau héo hẳn là còn có nhị phu nhân. Tuyết Liên mặc dù sợ hãi, nghe cũng không nhịn được phốc bật cười. Cái này chẳng phải đúng rồi. Đừng một mực sợ hãi run lẩy bẩy, người dù cho chỉ có thể sống một ngày, cũng không thể ném chính mình tinh khí thần. Đinh Văn nói xong, nhớ tới Hồng Nguyên Sơn từ nhỏ giáo dục hắn sư phụ, liền nói, người tinh khí thần chỉ cần tại, dù cho hổ lạc đồng bằng, người khác trong mắt cũng là chỉ rơi khó khăn mánh hổ, tinh khí thần mất đi, vậy liền biến thành đại hào rơi canh mèo. Con hổ cũng không phải chỉ là mèo to sao? Tuyết Liên cười khanh khách thoải mái, nàng mặc dù còn là lo lắng, lại không biết thế nào, nhìn xem Đinh Văn chẳng hề để ý, không sợ hãi chút nào nhẹ nhõm, lại cảm thấy không có sợ hãi như vậy. Có lẽ, Tuyết Liên cảm thấy, lo lắng cũng vô dụng. Hai người làm tốt cơm, đang lúc ăn, đột nhiên nghe thấy bên ngoài đưa đồ ăn nữ nhân khóc. Thiếu chủ, ta thật ăn không vào, ta đều phun ra, ta thật ăn không vào. A. Đinh Văn cùng Tuyết Liên đi ra ngoài, thấy được nữ nhân kia một tay nắm rau nát, trong miệng còn có rau nát lưu lại, giỏ trúc bên trong rau nát thiếu gần một nửa. Ta để ngươi cầm rau nát bịt mồm bên trong, không có để ngươi ăn a. A. Nữ nhân kia chỉ cảm thấy ủy khuất chết rồi, hối hận không thôi kêu không nói, ta sợ thiếu chủ giết người, bị hù không nghe rõ, không nghe rõ, ta ăn nhiều như vậy, bạch ăn nhiều như vậy. Đinh Văn dở khóc dở cười, chính lúc này, thấy được nhị thiếu gia bồi tiếp nhị phu nhân, mang theo hai cái hộ viện tới. Đinh Văn hơi cảm thấy ngoài ý muốn, nhị phu nhân vậy mà không đi. Làm sao đây là? Nhị phu nhân một mặt kinh ngạc, giống như mới từ bên ngoài trở về, hơn nữa đối sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Phòng bếp đưa đồ ăn nữ nhân nhìn thấy làm chủ chỗ dựa, ủy khuất khóc lóc nhắc tới. Phu nhân, thiếu chủ điên, điên a. Vì thiếu chủ thân thể tốt, ta cố ý làm đồ ăn giúp thiếu chủ giảm quá vượng dương khí, kết quả thiếu chủ không ăn không nói, còn đem trong phòng hộ viện đều đánh không biết là chết hay sống. Mới vừa rồi còn bức ta ăn nửa giỏ trúc rau nát, nói là không ăn xong liền giết ta a. Đinh Văn đột nhiên cảm thấy, vừa rồi người này đồ ăn rau héo còn chưa đủ nhiều, một hồi thực sự để nàng đem còn lại nửa giỏ toàn bộ ăn xong. Hắn càng buồn bực hơn là người này làm sao cùng Tuyết Liên đồng dạng, cũng không nhìn một chút hiện thực tình hình, trước mắt đến cùng là hắn nên sợ nhị phu nhân, còn là nhị phu nhân nên sợ hắn a. Nhị phu nhân nghe, sầm mặt lại, trách cứ nói, ngươi cầm cái gì cho thiếu chủ ăn? Ta cùng lang trung nói chuyện liền không nên để ngươi nghe thấy. Ngươi nghe liền nghe, cũng không hỏi một tiếng liền dám tự chủ trương. Ai cho ngươi lá gan? Thiếu chủ dương khí quá vượng, nhưng đến cùng nên ăn chút gì, lang trung còn không có định đây. Lang trung nói những cái kia, có thể cho thiếu chủ ăn sao? Vậy thì không phải là cho người đồ ăn. Đưa đồ ăn nữ nhân động. Rõ ràng là nhị phu nhân giao phó a. Làm sao? Thế nhưng, nàng không có ngu xuẩn đấu, ngộng ngộng, vội vàng nói, đều tại ta tự tiện chủ trương, liền muốn đối thiếu chủ thân thể tốt, nghe lang trung nói muốn ăn đồ ăn nát cơm tiêu liền làm nhanh lên, nhị phu nhân tha mạng, thiếu chủ tha mạng. Ta biết sai, lần sau cũng không dám nữa tự chủ trương. Nhị phu nhân trách cứ chờ nàng một cái, khiển trách nói, cũng liền thiếu chủ tha thứ không phải ngươi. Đổi ta nha, sao có thể tha thứ dễ dàng ngươi cái này không có trên không có dưới nô tỳ. Nói rất đúng. Sắc thực không thể tha thứ dễ dàng nàng, liền phạt nàng đem còn lại nửa giỏ rau héo đều ăn xong đi. Đinh Văn kém chút liền tin tưởng chân tướng sự tình chỉ là một cái hiểu lầm. Chương 12, nàng chọn hòa bình. Chương 12, nàng chọn hòa bình. Đinh Văn thân thể này mặc dù thể chất yếu đuối, nhưng vị này thiếu chủ một mực là nhận thức nhân tâm, cũng biết nhị phu nhân thủ đoạn. Cho dù nhị phu nhân diễn kỹ cao siêu, lá gan cũng lớn, thực sự lừa gạt không được Đinh Văn. Hắn cho rằng nhị phu nhân sẽ chạy trốn, kết quả nhân ra nhị phu nhân rất cao minh, giả vờ cái gì cũng không biết, hiểu lầm đều là phòng bếp đưa đồ ăn nữ nhân tạo thành. Không có chút nào nhược điểm có thể để cho hắn bắt, hắn mất đạo lý, còn có thể ngang ngược cưỡng ép đối nhị phu nhân làm cái gì? Nếu không phải muốn điều tra nhị phu nhân cùng người thiếu chủ này mẫu thân chết có quan hệ hay không, mới không bồi nàng rông dài, trực tiếp trừng trị đổi càng bất lo. Đinh Văn đang suy nghĩ, nhị thiếu gia thần tình kích động lại gần nói, đại ca thật là lợi hại a. Làm sao đánh a? Bọn họ tất cả đều có tinh đồ tu vi a. Đại ca một người liền đem đám này hộ viện đều cho đánh ngã. Một hồi dạy một chút ta, để ta cũng học được lợi hại như vậy bản lĩnh a. Vị này nhị thiếu gia. Đối Đinh Văn cố thân thể này thiếu chủ là thật không có ý nghĩ gì. Bởi vì vị này nhị thiếu gia, đầu óc so sánh thẳng. Tuyết Liên chỉ sợ Đinh Văn không buông tha, cái kia chắc chắn sẽ bức bách nhị phu nhân về mặt, liền vội vàng cười nói, đúng vậy a, Thiếu chủ nhất hẳn là dạy một chút nhị thiếu gia, huynh đệ các ngươi đồng lòng, sau này hương thủ vị trí liền tuyệt sẽ không bị người khác đoạt đi. Hương thủ vị trí luôn luôn đều là thiếu chủ, nhị thiếu gia sau này có thể cho hắn trợ thủ cũng không tệ. Nhị phu nhân mỉm cười ngôn ngữ, Tuyết Liên nhưng liên tục không ngừng nói, thiếu chủ một lòng tu hành, sau này còn muốn đi ra sông sáo đâu, mục tiêu là làm tiên nhân. Như vậy sao được? Ta nhưng không cho phép thiếu chủ rời nhà ra ngoài, bên ngoài màn trời chiếu đất, lại loạn, hương thủ không yên tâm, ta càng không yên lòng. Việc này a, nghĩ cũng đừng nghĩ, không cho phép. Nhị phu nhân nói giọng nói, đúng như yêu mến hải tử mẫu thân như vậy. Nhị thiếu gia cười ha ha nói, đại ca ngươi nằm mơ a. Ta cũng nghĩ đến bên ngoài sông sáo đâu, nương ta căn bản không cho phép. Nàng sẽ không để chúng ta đi bên ngoài. Ai nha, đại ca, ngươi tranh thủ thời gian nói cho ta một chút làm sao đem bọn hắn đánh ngã đi. Uy, hai ngươi thất thần làm gì a? Tìm nước lạnh đem bọn hắn tới tỉnh a. Tỉnh còn phải để bọn họ so tay một chút, nhìn xem đại ca làm sao đánh nằm sấp bọn họ a. Hai cái hộ viện liền đi phòng bếp bên trong múc nước ra, đem hôn mê hộ viện từng cái tới tỉnh. Đinh Văn dự đoán nhị phu nhân là trì hoãn kế, nhưng trước mắt nàng không có vẻ mặt, hắn còn trông cậy vào điều tra sự tình, cũng không tốt cứ như vậy ngang ngược dùng sức mạnh, thấy phòng bếp đưa đồ ăn nữ nhân đã khóc lóc bắt đầu ăn rau héo, hắn cũng liền như thế đi qua. Đến mức nhị thiếu gia muốn học bản lĩnh, Đinh Văn thật đúng là dạy hắn. Hồng Nguyên quyết hắn là sẽ không tùy tiện dạy người, đại tình tiên phái tuyệt kỹ nhà, hắn thông qua ly tiên cùng vần tiên ký ức hiểu không ít, vấn đề là, tiên phái tuyệt kỹ chỉ có tiên thể mới có thể thi triển, bởi vì tiên thể tinh độ tinh huyệt đều không giống a. Tiên pháp tuyệt kỹ đều là xây dựng ở tiên thể cơ sở bên trên sáng tạo, không có tiên thể, biết rõ công pháp cũng không dùng được. Bất quá Vân Tiên không phải xuất thân đại tình tiên phái chiến tiên, tại địa giới sông sáo quá nhiều năm, vốn là sẽ rất nhiều phàm thể tu luyện chiêu thức, Vân Tiên chính mình cũng có tuyệt kỹ thành danh. Đinh Văn cũng không có ý định trường kỳ mang theo nơi này, chớ nói chi là kế thừa cái gì hương thủ vị trí, hắn tại Hồng Nguyên Sơn sư phụ từ nhỏ liền cho hắn miêu tả thiên địa rất lớn, lại thường nói chỉ có tại rộng lớn thiên địa sông sáo mới không phụ sống một trận. Huống chi Đinh Văn cũng không phải là cỗ thân thể này lúc đầu chủ nhân, tương lai hương thủ người thừa kế, còn là nhị thiếu gia. Chỉ là, nhị thiếu gia mẫu thân, vô luận như thế nào Đinh Văn đều muốn trừng phạt, nhưng làm sao trừng trị, nhưng phải nhìn nàng đến cùng thiếu chủ thân mẫu chết có quan hệ hay không. Đồ ăn nát cơm thiêu sự tình cứ như vậy đi qua, liên tiếp nhiều ngày, tất cả bình yên. Muốn nói có cái gì khác biệt, đó chính là phòng bếp đưa đồ ăn càng phong phú, nói là nhị phu nhân sợ thiếu chủ luyện công mệt mỏi, cố ý căn dặn từng bữa ăn đều phải ăn ngon. Tuyết Liên cũng rất cao hứng nói nhị phu nhân tin tưởng Đinh Văn sau này sẽ không tranh hương thủ vị trí, quyết định về sau đều hữu hảo ở chung, sau này Đinh Văn nếu mà muốn đi ra ngoài sông sáo lời nói, nhị phu nhân sẽ hỗ trợ khuyên bảo hương thủ đáp ứng, còn hứa hẹn nói, tương lai tùy ý chính thức để Tuyết Liên trở thành Đinh Văn thiếp. Những lời này tất cả đều chỉ về nhị phu nhân một lòng thân thiện hữu hảo ý nguyện, hơn nữa bọn họ ở giữa duy nhất lập trường xung đột vốn chỉ là tương lai hương thủ quyền kế thừa. Đinh Văn tất nhiên không muốn, nhị phu nhân đương nhiên không có đạo lý tiếp tục cùng hắn khó xử. Sở dĩ Tuyết Liên rất cao hứng, trong phủ cũng nghiêm nhiên đem chính mình coi như thiếu chủ thiếp, ai cũng nhìn ra nàng đặc biệt hăng hái, nhị phu nhân còn không để cho nàng nhất định mặc hạ nhân ăn mặc, đưa nàng chút lộng lẫy tơ lụa dùng để làm y phục. Nhị thiếu gia mỗi ngày trời vừa sáng liền đến học bản lĩnh, hắn quá khứ cũng chưa nói tới hoàn cố, luyện công cũng còn ra dáng, nhưng cũng chưa nói tới có nhiều si mê. Đinh Văn biết rõ nhị thiếu gia nhiệt tình nguồn gốc từ tại đối lấy một địch nhiều tuyệt kỹ khát vọng, chờ học thành cũng liền khôi phục trạng thái bình thường. Ngày này Đinh Văn như thường đang luyện công, quản gia đột nhiên nói hương thủ muốn trở về. Phu nhân, một hồi có tiên nhân muốn tới. Còn là đại tình phái huyền nữ. Nhị phu nhân một vạn cái không dám thất lễ, trong phủ người từ trên xuống dưới tất cả đều bận rộn. Nhị phu nhân còn cố ý để cho người đến căn dặn lời nói, để Đinh Văn hôm nay đừng luyện công, tắm rửa thay quần áo, trang phục chính thức. Trong phủ người đem trong ngoài ngoài tất cả đều thu thập lau, nhị phu nhân rất khẩn trương, tự mình tuần đi một lượt mới yên tâm. Sạch sẽ thảm lấy ra ngoài, theo cửa ra vào trải ra đại sảnh bên trong, hành lang bên trong, chuẩn bị tôn hoàn toàn mới cái bàn lấy ra lau cho bụi, lại lau khô vệt nước, viện tử bên trong trên mặt đất đều vệt nước, để tránh cho bụi tung bay. Phòng bếp bên trong công cụ cũng thay đổi hoàn toàn mới, đặc biệt chiêu đãi tiên nhân, tôi tớ lao công bọn họ hết bận tất cả đều đi cọ rửa thay quần áo, không quản là chăn ngựa, móc phân, quét rác, từ đầu đến chân đều phải thu thập sạch sẽ, móng tay trong khe mấy thứ bẩn thỉu đều phải làm sạch sẽ mới được. Tuyết Liên hầu hạ Đinh Văn khi tắm, nhìn hắn không ăn phận, đổi lại bình thường. Tuyết Liên thấy hắn trong mắt có ý liền lập tức chủ động nên hợp, nhưng hôm nay thực sự không dám làm cản, tràn đầy hãy náy nhắc nhở nói, hôm nay tuyệt đối không thể lấy. Tiên nhân một hồi liền đến, thoáng có chỗ nào chọc tiên nhân không thích, liền phải mất mạng, liền không có thiện lương điểm tiên nhân. Đinh Văn biết rõ tiên nhân bên trong kỳ thật đủ kiểu, cùng người bình thường không sai biệt lắm, tốt xấu đều có. Trên trời tiên sơn bên trong khả năng có a, dù sao xuống địa giới chưa thấy qua cái gì tốt. Tuyết Liên cũng không lấy nhìn thấy tiên nhân làm đinh, chỉ cảm thấy áp lực to lớn, chợt có nói, bất quá huyền nữ thật là chưa từng tới đâu, nghe nói huyền nữ phong tiên nữ có thể xinh đẹp. Đinh Văn không bình luận, nhưng trong lòng là tán thành, huyền nữ là xinh đẹp, nhưng hắn đối huyền nữ ký ức không đề cập tới cũng được. Trong phủ bận rộn xong, liền đợi đến huyền nữ giá lâm. Vào lúc giữa trưa, hương thủ trước trở về, dẫn trong phủ người tại ngoài cửa lớn chỉnh lý gặt ra, chờ lấy huyền nữ từ trên trời xuống. Đợi đã lâu, Đinh Văn đều cảm thấy nhàm chán lúc thấy được một chiếc xe ngựa xa xa tới, trên xe còn treo chuỗi chung gió, một đường văng lên rất là êm hay. Thế nhưng là hương thủ nhưng không cảm thấy, vội vàng khiến người chạy tới ngăn, người kia vừa chạy vừa gọi hàng nói, chỗ nào đến xe ngựa, mau dừng lại, đại tình phái huyền nữ tùy thời muốn giá lâm, không thể quấy nhiễu huyền nữ. Xe ngựa ngừng, vùng xe cửa mở ra, lộ ra một tấm đẹp lại phát ra mông lung bạch quang giống như mặt. Cả đường người thấy được đi ra nữ nhân mặc phàm nhân y phục, có thể trên lưng treo nhưng là đại tình tiên phái tiên kiếm, không khỏi ngơ ngẩn. Hương thủ mấy người cũng đều sững sờ, chưa từng thấy mặc địa giới quần áo tiên nhân, nhưng đại tình tiên phái kiếm cũng không thể loạn cầm, sở dĩ người này hẳn là tiên nhân không thể nghi ngờ. Hương thủ đợi lâu, ta muốn ven đường nhìn xem, đến trễ chút. Người này chính là hương thủ lĩnh chúng chờ đợi về nữ, nàng lông mày nhỏ nhắn xuống một đôi mắt sáng lộ ra ý cười hiền lành, một điểm không có tiên nhân tầm thường kiêu ngạo, rõ ràng sẽ phi tiên thuật, nhưng là đạp mặt đất chạy bộ. Hơn nữa, nàng là một người đến. Mọi người nhộn nhịp cung nên, sau đó khoanh tay im lặng, chỉ có Đinh Văn dò xét cái kia huyền nữ răng rắc, sau đó lục soát ký ức, biết rõ nàng là ai. Huyền nữ phong huyền nữ là địa vị tồn tại đặc thù, nhất định phải là được đến huyền âm kiếm tán thành nữ tiên mới là huyền nữ. Tất cả huyền nữ đều là huyền nữ phong phong chủ chuẩn bị chọn người thừa kế, huyền nữ phong rất nhiều chức vị quan trọng cũng chỉ có huyền nữ mới có thể đảm nhiệm. Huyền nữ phong quy củ cũng hơi đặc biệt, tuổi trẻ huyền nữ đều sẽ có một đoạn lịch luyện thời hạn, trong thời gian này công lao cao thấp sẽ quyết định tương lai tại huyền nữ phong an bài chức vụ, sẽ còn quyết định thời khắc tất yếu kế thừa phong chủ vị trí sắp xếp trước sau. Nếu như lịch luyện bên trong có nhiều cái trẻ tuổi huyền nữ, liền lấy tổng hợp đánh giá cao nhất vị kia đại biểu huyền nữ phong, được xưng là trưởng kiếm huyền nữ. Trước mắt vị này chính là trưởng kiếm huyền nữ. Ly Tiên cùng Vân Tiên trong trí nhớ, đối vị này huyền nữ đánh giá cũng không giống nhau. Với tư cách chiến tiên, Vân Tiên cảm thấy cái này huyền nữ dã tâm bừng bừng, nhu độ rộng lớn, sở dĩ kiếm tàu thiên phong, nhu độ dùng cái này lập xuống đại công, trở thành huyền nữ phong phong chủ kế thừa sắp xếp vị thứ nhất. Ly Tiên lại cho rằng nàng thuộc về thân ở trong phúc không biết phúc, ăn no dỗi việc không có việc gì kiếm chuyện, cũng muốn chút lời nói giống tuyết nguyệt cảnh. Đinh Văn nhưng rất thích vị này huyền nữ theo đuổi lý tưởng, tự nhiên cũng đem nàng đưa về tiên nhân bên trong người lương thiện. Trên tiên sơn người xưng hô nàng là tiểu huyền huyền nữ. Sở dĩ được xưng là tiểu huyền, bởi vì nàng có cái tỷ tỷ của nàng không phải người khác, chính là Đinh Văn tại bên trong trầm mặc lĩnh nhận biết người đàn bà ác độc kia. Tiểu huyền huyền nữ chủ trương cũng không phải là đại tỉnh tiên phái chủ lưu ý kiến, tỷ tỷ nàng chủ trương mới là, bởi vậy huyền nữ phong nguyên bản hy vọng tỷ tỷ nàng trở thành trưởng kiếm huyền nữ. Tiểu huyền tỷ tỷ lúc trước nếu mà mang về thải hồng tâm ngọc, liền sẽ tại đời trước trưởng kiếm huyền nữ thời hạn đầy từ nhiệm sau đó, trở thành huyền nữ phong trưởng kiếm huyền nữ. Mà bây giờ, tiểu huyền thành trưởng kiếm huyền nữ. Nhưng mà, Đinh Văn căn cứ Ly Tiên ký ức lại biết, huyền nữ phong từ trên xuống dưới đều không đồng ý tiểu huyền huyền nữ nguyện cảnh, chỉ là dựa theo quy củ, tiểu huyền trưởng kiếm huyền nữ vị trí hiện nay không người có khả năng dung chuyện. Thế nhưng là huyền nữ phong lịch luyện thời hạn huyền nữ bọn họ cũng không ủng hộ tiểu huyền huyền nữ, các nàng chuẩn bị đồng tâm hiệp lực trợ giúp tổng hợp đánh giá xếp hạng thứ 2 lịch luyện huyền nữ bắn vọt công tích, phải đoạt lại trưởng kiếm huyền nữ chức quyền. Sở dĩ, tiểu huyền huyền nữ lẻ loi một mình, huyền nữ phong nữ tiên bọn họ dù cho có cá biệt tán thành nàng, cũng chỉ có thể yên lặng trên tinh thần chúc phúc nàng. Đinh Văn đối tiểu huyền huyền nữ cảm thấy rất hứng thú, nhìn nàng cùng phía trước gặp phải tiên nhân khác biệt rất lớn, lúc ăn cơm, không ở trong phòng, mà là tại viện tử bên trong, lại để cho người trong phủ đều lên ăn. Trong bữa tiệc, tiểu huyền huyền nữ đột nhiên lời nói xoay chuyển, hỏi hương thủ nói, ta ở trên đường nghe nói nơi này thuế má rất nặng, mọi người giao xong liền không có cái gì lương thực dư, thu hoạch không tốt liền chính mình ăn đều không đủ. Ta hỏi thăm phía dưới, vậy mà nghe nói trưng thu tỷ lệ xa so với đại tỉnh phái yêu cầu nhiều, hương thủ có thể nói cho ta, thêm ra những cái kia giao cho người nào không? Chương 13, ác cũng là loại bản tính. Chương 13, ác cũng là loại bản tính. Nhiều trưng thu những cái kia, giao cho người nào? Tiểu huyền huyền nữ vấn đề, ở đây rất nhiều tôi tớ đều có thể trả lời. Thế nhưng là, không người dám đáp. Hơn nữa, bọn họ cũng không cho rằng cần trả lời. Rất hiển nhiên, tiên nhân nói loại lời này, nhất định là ý không ở trong lời. Nhiều người đều trầm mặc, hương thủ nhưng ngầm hiểu mà cười cười nói, huyền nữ yêu cầu sự tình, còn phải tiên thành hỗn độn chủ mới có thể trở về đáp, ta bất quá chính là hương thủ, chỉ là tuân lệnh làm việc. Bất quá nhiều trưng thu bộ phận, trong đó một chút là sẽ tạm tồn trong thôn, chuẩn bị tiên nhân cần dùng gấp, cũng có một chút đổi thành tiên thạch, chờ một chút liền vì huyền nữ dâng lên một chút dự bị. Tiểu huyền huyền nữ nụ cười trên mặt đột nhiên che giấu, sắc mặt lộ ra rõ ràng ý lạnh, mắt cũng không chấp nhìn chăm chú lên hương thủ, chữ chữ rõ ràng mà nói, hương thủ cho rằng ta là tác hối. Huyền nữ phong trưởng huyền âm kiếm, vốn là đại tình phái giám sát kiếm. Địa giới diệt tiên hội dáng vẻ bệ vệ càng phết lối, từ đầu đến cuối trừ bỏ không dứt, trong đó dĩ nhiên có địa giới lòng mang ý đồ xấu chi đồ vì lợi ích một người kích động nguyên nhân, nhưng nếu là tiên dân bọn họ người người đều có thể an cư lạc nghiệp, há lại sẽ có nhiều như vậy tiên dân chịu đầu độc gia nhập diệt tiên hội. Nơi đây siêu cao thuế nặng chính là tại vì diệt tiên hội góp một viên lạch, chính là thúc đẩy chiến tiên bọn họ vì tiêu diệt phản nghịch mà chảy máu hy sinh uy. N nhân chính. Phương thủ càng nghe càng là tâm lạnh. Hắn thật không hiểu tiểu huyền huyền nữ ý tứ a. Hắn không phải là không có tiếp đãi qua tiên nhân, cũng không phải chưa từng gặp qua gian dạy hắn, thế nhưng là hắn chưa từng gặp qua nói loại lời này tiên nhân a. Hót như khéo không ít, có thể cái này cao điệu cũng cao quá đáng đi. Cái này cao điệu đều có thể lên 9 tầng mây. Thương thủ thật không tiếp nổi a. Thương thủ còn không theo thực đưa tới. Tiểu huyền huyền nữ đột nhiên một tiếng quát. Nàng theo xuất hiện bắt đầu chính là mỉm cười hiền hòa sắc mặt tốt, đột nhiên tức giận, lập tức câu lên mọi người sợ tiên tri tâm, lúc đầu ăn cơm tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng quỳ sát trên mặt đất, thở mạnh cũng không dám một cái. Thương thủ cũng không dám lãnh đạm, liên tục không ngừng quỳ trên mặt đất, trong miệng nói thẳng, huyền nữ bất giận. Ta thật chỉ là phụ mệnh làm việc, đại tình tiên phái trưng thu bao nhiêu ta căn bản không biết, cũng không dám hỏi, hỗn độn chủ phái người đến thu bao nhiêu liền cho bao nhiêu, còn dám lừa gạt tại ta. Vừa rồi ngươi còn nói có giữ lại, đột nhiên liền hết thảy đều không biết. Hỗn độn chủ ta đương nhiên sẽ đi tra hỏi, nhưng tiên dân lệ thuộc trực tiếp thôn chủ quản lý, giờ phút này ta nhất định phải trước hỏi rõ ràng ngươi. Tiểu huyền huyền nữ dĩ nhiên không phải sẽ chỉ mỉm cười tiên nữ, nhất là sự tình liên quan đến nàng chủ trương, là nàng lý tưởng có thể hay không thực hiện một trong mấu chốt, nàng đương nhiên không cho qua loa. Thương thủ nhưng khó, hắn không thể không nói, nhưng lại tuyệt không thể nói. Nói cùng không nói rõ ràng đều không có kết cục tốt, cái này nên làm thế nào cho phải? Huyền nữ đang chờ lại ép hỏi, lại phát hiện người xung quanh đều không ăn cơm, tất cả đều quỳ xuống, chỉ có một người mặc vải tơ quần áo văn tú nam tử ngồi ngay thẳng như cũ ăn uống, sau lưng của hắn một nữ tử lo lắng kéo hắn y phục, hắn lại cũng không để ý tới, lúc này còn đón Huyền nữ ánh mắt khẽ mỉm cười. Thương thủ trưởng tử vậy mà như thế lớn mật. Tiểu Huyền Huyền nữ rất là ngoài ý muốn, nhưng lại cao hứng cười nói, người khác cũng không dám nói, ngươi dám không? Thương thủ lúc này mới phát hiện thiếu chủ còn ngồi cái kia ăn đồ ăn, cũng không biết hắn vì sao như vậy cuồng vọng, nhưng giờ phút này cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể nhấc mặt hướng hắn không ngừng ngáy mắt. Thế nhưng, Đinh Văn thấy được, cũng chỉ làm như không nhìn thấy. Lại nói, tiểu Huyền Huyền nữ lớn lên rất dễ nhìn nha, hắn làm gì đến xem hương thủ mặt. Đinh Văn nhìn chăm chú lên tiểu Huyền Huyền nữ, không có chút nào sợ hãi mở miệng nói, đại tình tiên phái chỉ hạ đồng dạng đều thu nhiều một lần, tuyệt đại đa số đều giao đến nội thành, giữ lại cho mình bộ phận thôn chủ sát thực dùng để chiêu đãi tiên nhân, thế nhưng rất ít khi dùng xong, còn lại một điểm nói là dự bị, kỳ thật thôn chủ cần đương nhiên liền dùng, cũng sẽ không có người tra hỏi. Đến mức trong thành hỗn độn chủ là tình huống như thế nào, quá kỹ càng hương thủ cũng không biết, biết rõ chỉ là đại bộ phận giao cho chiến tiên điện, nhân tiên phòng. Đến mức cái này hai nơi làm sao phân công, cũng không phải là hương thủ có thể biết. Tiểu Huyền Huyền nữ còn có cái gì muốn hỏi, ta biết gì nói đấy. Đại tình tiên phái liền cần nhiều một ít giống như ngươi dũng cảm tiên dân. Tiểu Huyền Huyền nữ không tiếp tán thưởng, chợt lại hướng Đinh Văn nói, ngươi theo ta đến trong phòng, ta còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Đinh Văn liền đi tiểu Huyền ở gian phòng bên trong, nàng hỏi cái gì, hắn biết rõ liền trả lời. Tiểu Huyền hỏi rất kỹ càng, quan tâm đều là địa giới tiên dân sinh tồn tình huống, rất nhiều tình hình thực tế đều để nàng sau khi nghe mắt hiện sắc mặt giận dữ, dị thường oán giận. Đinh Văn nói những cái kia, phần lớn là chiến tiên vân tiên kiến thức, xa so với tại cái này một góc nhỏ hiểu càng nhiều. Thật cao hứng địa giới còn có ngươi dạng này tiên dân. Ngươi có dũng khí nói cho ta tình hình thực tế, nhất định cũng có dũng khí thay đổi những này. Ta quyết ý dốc hết toàn lực thay đổi hiện trạng, chính cần như ngươi vậy tiên dân trợ giúp giữ gìn công bằng trật tự, nơi đây tiên dân bọn họ gánh vác giảm bớt, sau này chính là trách nhiệm của ngươi, gặp được bất cứ phiền phức gì, ta đều sẽ thay ngươi gánh chịu, ngươi chỉ cần có dũng khí, có quyết tâm làm tốt hương thủ liền đủ. Tiểu Huyền Huyền nữ rất là phấn chấn, nàng không nghĩ tới theo đại tỉnh tiên phái sau khi ra ngoài đến cái thứ nhất địa phương, liền có thể gặp được đáng giá ký thác hy vọng tiên dân. Đây rõ ràng là nói, lý tưởng của nàng cũng không phải là không chung lầu cát, thậm chí không có nàng ban đầu cho rằng khó như vậy lấy thực hiện. Bởi vì, địa giới nhất định còn có rất nhiều giống Đinh Văn dạng này người. Đinh Văn rất thích tiểu Huyền Huyền nữ lý tưởng, nhất thời hứng khởi, không che đậy miệng nói hắn ý nghĩ. Hương thủ ta làm không được, không phải là bởi vì không dám nhận, mà là ta có càng đáng giá làm sự tình. Chuyện gì? Tiểu Huyền Huyền nữ rất là kinh ngạc, ngược lại là bị câu lên hiếu kỳ. Chứ ác. Đinh Văn tràn đầy phấn khởi nói, tiểu Huyền ngươi một lòng thay đổi tệ nạn, nhưng ta cảm thấy rất nhiều ác tiên cũng sẽ không thay đổi, bọn họ đều là để thế giới thay đổi tốt ngăn cản, dạng này ác tiên ta cảm thấy chỉ có diệt trừ. Nói vậy, Tiểu Huyền lúc đầu nghe hắn gọi thẳng chính mình tục danh đã cảm thấy hắn có chút làm cản, lại nghe thấy hắn nói ra loại này, cùng loại diệt tiên hội phản nghịch lời nói, không khỏi kinh sợ. Đây là diệt tiên hội phản nghịch chi ngôn. Đinh Văn giật mình, ý thức được hắn quá vô hình, trước mặt vị này tiểu Huyền Huyền nữ dù sao cũng là chính thống tiên phái xuất thân a, trong lòng luôn là cho rằng tiên nhân có lỗi có thể ổn nắn, làm sao sẽ tán đồng ác tiên làm trừ bỏ loại ý nghĩ này. Tiểu Huyền hơi chỉ hoãn cảm xúc, lời nói thấm tiếng nói với Đinh Văn, ngươi loại ý nghĩ này quá mức nóng lòng cầu thành, trong miệng ngươi ác tiên, quá khứ sở dĩ trà đạp quy tắc, cố tình làm bậy, nhưng thật ra là Huyền nữ phong cùng tội phạt điện thất trách tạo thành. Bọn họ làm những chuyện này nhưng không có người trừng phạt, đương nhiên sẽ càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Nhưng về sau có ta dẫn đầu từng cái hôn án, trừng phạt tội lỗi của bọn hắn, chậm rãi liền có thể khôi phục ban đầu công chính. Ngươi chỉ cần làm tốt hương thủ, đứng vững áp lực, kiên trì theo đại tỉnh phái luật pháp quản lý tốt sở thuộc công việc liền được. Rõ chưa? Minh bạch. Đinh Văn liền không muốn nói trừ ác sự tình, nhưng lại cường điệu nói, nhưng hương thủ trách nhiệm ta sẽ không tiếp nhận, ta về sau muốn ra ngoài sông sáo lịch luyện, sẽ không một mực tại nơi này. Ngươi có chí riêng, ta sẽ không cưỡng cầu, chỉ cần ngươi ghi nhớ lời của ta, không muốn nóng nổi, quên mất vừa rồi loại kia tà đạo suy nghĩ liền tốt. Tiểu Huyền Huyền nữ còn có chút không yên tâm, càng không nguyện ý một cái như thế dũng cảm tiên dân đi hướng đường tà đạo. Huyền nữ lời nói ta ghi nhớ. Đinh Văn biết do cùng Huyền nữ thảo luận trừ ác đúng sai cũng không có ý nghĩa. Tiểu Huyền yên tâm chút, sau khi ra ngoài liền trực tiếp đi, nói muốn đi nội thành tìm hỗn độn chủ cha hỏi đến tận cùng. Đưa đi nàng. Hương thủ nhìn xem Đinh Văn, muốn cờ trách, lại nghĩ tới vừa rồi Huyền nữ như vậy hùng hổ do người, không nói cũng là không được, cuối cùng chỉ còn một tiếng thở dài khí, thẳng trở về phòng. Trong phủ lòng người bàng hoàng, đều lo lắng thiếu chủ nói đối hỗn độn chủ bất lợi, đến lúc đó Huyền nữ đem hỗn độn chủ trách phạt một trận, ngay sau đó hỗn độn chủ liền muốn đến gây sự với hương thủ. Nhị phu nhân ngược lại lộ ra chấn định, an ủi hương thủ, lại yên ổn mọi người, còn để nhị thiếu gia lập tức đi nương nàng nhà, nói là để thôn chủ hỗ trợ hướng hỗn độn chủ cầu tình nói tốt. Thế là trong phủ trên dưới đều an tâm không ít, Đinh Văn cũng không nhịn được âm thầm bội phục nhị phu nhân ứng đối bình tĩnh có độ. Trong đêm, ăn xong cơm tối, tắm tóc sau đó, Đinh Văn như thường lệ cùng Tuyết Liên xâm nhập giao lưu, cuối cùng, Tuyết Liên thu thập một phen, như thường đi gặp nhị phu nhân. Bây giờ Tuyết Liên cũng không tránh Đinh Văn, đi qua cũng chỉ là nói tốt hơn lời nói, rất nhanh cũng liền trở về. Tuyết Liên một đường đi qua Thịnh An, nhị phu nhân gần nhất cũng sẽ không truy hỏi kỹ càng, tối nay cũng chỉ là một câu, thiếu chủ còn tốt. Mọi chuyện đều tốt. Tuyết Liên trả lời cũng như cũ. Đi vào bồi ta trò chuyện. Vâng. Tuyết Liên vén lên rèm, tiến vào bên trong, tại nhị phu nhân bên cạnh quỳ xuống. Tuyết Liên còn nhớ rõ đi theo ta bao lâu sao? Nhị phu nhân nói chuyện phiếm giống như hỏi chút vấn đề, Tuyết Liên đều nhớ, từng cái trả lời. Nhị phu nhân hài lòng mỉm cười nói, liền biết Tuyết Liên là nhớ ân tình người, sẽ không quên là ta đem ngươi theo cái kia nhà nghèo bên trong cứu ra sự tình. Tuyết Liên a, ta một mực đối ngươi tín nhiệm có thừa, mới đem thiếu chủ sự tình giao cho ngươi. Lúc đầu ngươi hoàn thành cũng rất tốt, nếu mà ngươi muốn có cái dựa vào, đại khái có thể trực tiếp nói với ta, vì cái gì nhưng vong ân phụ nghĩa. Nhị phu nhân đột nhiên trở mặt, Tuyết Liên giật nảy mình, vội vàng dập đầu giải thích nói, Tuyết Liên không dám.
Tuyết Liên không có.
Tuyết Liên a, dạ tâm của ngươi khó tranh quá lớn. Thiếu chủ luyện được tinh đồ, ngươi liền muốn gả cho hắn, trông cậy vào hắn sau này coi là hương thủ, ngươi chính là phu nhân đúng hay không? Bực này si tâm vọng tưởng, ngươi theo vừa mới bắt đầu liền không nên có. Cũng không nghĩ một chút ngươi là cái gì xuất thân, thiếu chủ sau này liền tính coi là hương thủ, cũng tất nhiên muốn cưới hỏi đàng hoàng như ta như vậy xuất thân tương đương nữ nhân làm thê, ngươi khi đó cũng chỉ có thể rơi vào cái như thiếu chủ thân mẫu như vậy hả chẳng? Ai cũng sẽ không tha thứ để ngươi bực này đê tiện xuất thân cưới tại trên đầu. Tuyết Liên không phải là phần muốn. Phu nhân hiểu lầm, Tuyết Liên thật không có nghĩ qua những này, Tuyết Liên chỉ mong có thể một mực phục thị thiếu chủ, tuyệt không dám có nhiều vọng tưởng. Tuyết Liên bị hù vội vàng giải thích, trên thực tế nàng cũng thật không có dám nghĩ nhiều như vậy. Ngươi có hay không đối ta vong ân phụ nghĩa, nói miệng không bằng chứng, muốn chứng minh cũng đơn giản. Nơi này có một túi thuốc, ngươi mang về để thiếu chủ uống vào, đó chính là đối ta vẫn trung thành tuyệt đối. Nhị phu nhân lấy ra một túi đồ vật, đưa cho Tuyết Liên.
Phu nhân, đây là cái gì thuốc?
Tuyết Liên vô ý thức liền hỏi, một mặt chần chờ thái độ. Nhị phu nhân sầm mặt lại, oán hận nhưng trừng mắt Tuyết Liên trách cứ, ngươi ăn xuống liền biết là cái gì thuốc. Tuyết Liên mở người, đột nhiên một thân ảnh lóe ra đến, từ phía sau ghìm chặt nàng, lại bóp ra miệng của nàng. Nhị phu nhân đem thuốc toàn bộ đổ vào trong miệng nàng, lại cầm nước trà rót, khiến cho nàng uống hết.
Chương 14, Đại Tình Tiên phái đoạt mệnh truy kích.
Chương 14, Đại Tình Tiên phái đoạt mệnh truy kích. Tuyết Liên giãy giụa không thoát phía sau hộ viện khống chế, tự lo khủng hoảng suy đoán nhị phu nhân đút nàng đồ ăn đến cùng là thuốc gì, một hồi hoài nghi là để thiếu chủ khó chịu thuốc, một hồi lại sợ là đoạt mệnh thuốc, một hồi lại cảm thấy nhị phu nhân đối nàng không nên tuyệt tình như vậy. Như thế sau một lúc lâu, Tuyết Liên cảm giác bụng kịch liệt đau nhức không thôi, hai chân đứng không vững té xuống đất đi xuống, nàng thống khổ muốn kêu khóc, thế nhưng là trong miệng lại không phát ra được thanh âm nào, mới biết được chính mình vậy mà câm, nhưng mà bụng đau đớn nhưng càng ngày càng mãnh liệt, nàng chỉ có thể vô ích cực khổ đầy đất lăn lộn, hận không thể đem trong bụng đau khu vực toàn bộ móc ra. Nhị phu nhân nhìn xem Tuyết Liên thống khổ dáng dấp rất là giải hận, khinh thường nổ nàng một ngụm nói, vong ân phụ nghĩa đê tiện hàng, còn dám vọng tưởng làm hương thủ phu nhân. Mẫu thân hắn ta hạ độc chết liền hạ độc chết, hương thủ lòng dạ biết rõ cũng không dám truy cứu, ngươi tiện mệnh một đầu còn tưởng rằng ai có thể cho ngươi làm chủ. Ngươi muốn một mực phục thị hắn ta liền thành vào ngươi, đưa các ngươi đến âm phủ vĩnh viễn không phân ly. Nhị phu nhân nhìn xem Tuyết Liên đoạt khí, hướng hộ viện bàn giao nói, đem nàng mang lên, để thiếu chủ nhìn nàng một cái hạ trạng. Hộ viện khiêng chúng độc bỏ mình Tuyết Liên, bồi tiếp nhị phu nhân sau khi rời khỏi đây, bên ngoài có một đám người chờ lấy, có rất nhiều nơi này hộ viện, còn có nhưng là nhị phu nhân nhà mẹ đẻ người. Nàng để thân sinh hải tử mang về thư chính là một người, nhị thiếu chủ bị che tại trống bên trong, giờ phút này còn tại ngoại công hắn trong nhà khoe khoang gần nhất vừa học chiêu thức thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay đây. Lại nói Tuyết Liên đi không lâu sau, Đinh Văn đột nhiên cảm thấy thân thể có chút không thoải mái, buồn ngủ, luôn là không tự chủ được muốn chớp mắt. Nhưng mà, hắn bình thường lúc này điểm tuyệt không có như thế muốn ngủ. Chiến Tiên Vân Tiên ký ức đột nhiên nhảy ra ngoài, một chút tình cảnh tại Đinh Văn trong đầu phi thiểm, hắn không khỏi một cái giật mình, ý thức được chúng an toán, vội vàng đem gian phòng bên trong vân hương che lại, mở cửa vừa muốn đi ra, nhưng chính thấy được nhị phu nhân một nhóm tới. Đinh Văn thấy được một đám xa lạ người đều cầm vũ khí, thần sắc bất thiện, nhìn hình thể đều là lướt qua, liền hiểu được, vừa sợ vừa nghi chất vấn, nhị thiếu chủ mang về nguyên lai là thư cầu viện. Thương thủ ở nhà ngươi cũng dám như vậy làm càn. Nhị phu nhân hơi chút ra hiệu, đằng sau đi ra hai người, phân biệt đều đem khiêng người ném ra bên ngoài. Đinh Văn một cái tiếp được Tuyết Liên, đã thấy nàng đã hương tiêu ngọc vẫn, mặt mũi vặn vẹo hiển nhiên trước khi chết chịu rất nhiều thống khổ, mà đổi thành một cỗ thi thể, vậy mà là hương thủ. Đinh Văn ôm Tuyết Liên, trong đầu phi thiểm ký ức bên trong, có thiếu chủ, còn có hắn cùng Tuyết Liên cùng nhau. Mà những này, tất cả đều hóa thành tự trách, hóa thành đối trước mắt ác độc nhị phu nhân phẫn nộ. Người dạng này ác nhân, một ngày đều không nên lưu thêm, một khắc đều không nên lưu thêm. Vậy mà liền chính mình trượng phu đều không dung tha. Đinh Văn thật bị nhị phu nhân ngoan độc khiếp sợ, thương thủ có cái gì có lỗi với nhị phu nhân? Nàng vậy mà hạ thủ được. Thương thủ cũng không phải ta giết, là ngươi giết. Ngươi giết hắn, liền vì kế thừa hương thủ vị trí. Tuyết Liên điều tra âm mưu của ngươi, chạy tới mật báo, kết quả cũng bị ngươi cho hạ giận giết chết, nhưng may mà nàng thông báo kịp thời, ta mới tới kịp ngăn cản ngươi ác độc âm mưu, mọi người đồng tâm hiệp lực, liều chết bảo vệ tính mạng của ta, trong lúc đánh nhau loạn kiếm đem ngươi giết chết. Nhị phu nhân giọng nói thong dong, một bộ thắng bại đã định bên thắng tư thái, nói xong, còn bổ sung một câu, sự tình chính là như vậy. Hoa phu nhân có phải hay không là ngươi giết? Đinh Văn kềm chế lửa giận, kỳ thật giờ phút này vấn đề đáp án đã không ảnh hưởng kết quả. Thế nhưng, hắn nhớ muốn thay thiếu chủ giải thích nghi hoặc, giờ phút này cố kềm chế phẫn nộ, một câu sau cùng. Hoa phu nhân chúng độc giống như ngươi nha, ngủ ngủ liền vẫn chưa tỉnh lại. Ngươi cho rằng mình còn có cơ hội sao? Ngươi cùng Tuyết Liên hôm nay ăn cơm trong thức ăn, trong phòng hương hương đều hạ độc, cái này thuốc có hiệu lực chậm chạp, chờ ngươi phát giác trong thời gian độc đã sâu, có bao nhiêu bản lĩnh cũng không dùng được. Nhị phu nhân dương dương đáp ý. Đinh Văn giận dữ xuất thủ, không ngờ thể nội tinh năng vận chuyển nhanh chóng, thế nhưng là thân thể nhưng không bị khống chế như vậy dùng không xuất lực khí, còn không có đứng thẳng liền lại ngã xuống. Hắn lục soát vân tiên ký ức, đối ứng triệu chứng, mới biết được là chúng mê hồn hương. Thứ này đối với tiên nhân mà nói không đủ để chí mạng, nhưng đối với phàm thể, liền sẽ cơ thể sủi lơ bất lực, người cũng buồn ngủ, nhưng còn tưởng rằng là quá mệt mỏi muốn ngủ, sau đó liền tại giấc mộng bên trong không có sinh tức. Nhị phu nhân làm cái nhan sắc, bên người nàng hộ viện cầm kiếm không lưu tình chút nào đâm vào Đinh Văn trái tim. Nhị phu nhân giải hận mà nói, đã sớm muốn tuyệt ngươi cái này hậu hoạn. Ngươi điểm tiểu tâm tư kia cho rằng giấu giếm được ta. Nói cái gì không có ý làm hương thủ, như vậy chuyện ma quỷ lừa gạt một chút Tuyết Liên còn có thể, còn vọng tưởng có thể lừa qua ta. Luyện được điểm tinh đồ bản lĩnh liền cho rằng thắng. Thật sự là buồn cười. Vốn còn muốn chờ cái tốt hơn cơ hội, ai ngờ ngươi hôm nay không biết sống chết, ngươi cho rằng hỗn độn chủ phía sau là ai? Vì loại kia ngây thơ vô tri huyền nữ, liền dám đắc tội hỗn độn chủ. Tối nay đưa phụ tử các ngươi lên đường, mẫu tử chúng ta thuận tiện cũng có thể phân rõ giới hạn, tránh khỏi bị các ngươi liên lụy. Chuyện gì xảy ra? Nhị phu nhân chính nói đắc ý, lại phát hiện đâm trung thiếu chủ trái tim người đột nhiên kéo kiếm nhưng kéo không động, lập tức phát giác đến dị thường. Đúng vậy, người kia rút kiếm nhưng rút bất động. Mà một lát phía trước, người này phát hiện kiếm đâm trúng trái tim, nhưng đâm không sâu. Cái kia hộ viện quán chú toàn lực, nếm thử chỉ chốc lát, còn là không đâm vào được, thế là muốn rút ra lại đâm một lần, mới phát hiện rút cũng không rời. Nếu ta không có đại tinh đồ tu vi, tối nay thật sẽ để cho ngươi đắc ý một hồi. Đinh Văn cũng không thấy động tác, chỉ là dẫn thể nội tinh năng tập trung ở ngực, ngoại phóng, lập tức một đoàn kim quang theo thân kiếm, bay đâm vào cầm kiếm hộ viện trên tay, chấn cái kia hộ viện cánh tay, bả vai, thân thể một đường bạo thành huyết vụ. Cái gì? Nhị phu nhân trợn mắt há hốc mồm, lại không dám tin tưởng nàng nghe được. Đại tinh đồ tu vi, cái kia không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Một đoàn, lại một đoàn tinh năng ngưng tụ chỉ từ Đinh Văn trái tim trong vết thương bay ra ngoài, liên tục không ngừng bắn phá một đám hộ viện, phàm là bị tinh năng quang đoàn đánh trúng, tất cả đều tại chỗ bạo thể mà chết. Một chút thời gian, nhị phu nhân mang đến hộ viện tất cả đều chết xong, nổ tung huyết vụ dán đầu nàng trên người mặt một tầng lại một tầng, chỉ đem nàng biến thành máu dáng người. Nhị phu nhân trong mắt tràn đầy sợ hãi, thân thể run rẩy, tay run rẩy, miệng cũng run rẩy, hàm răng đang run rẩy bên trong không ngừng va chạm, hoảng sợ liền tiếng gào cũng không phát ra được. Mê hồn hương ảnh hưởng, để Đinh Văn cơ thể sủi lơ bất lực, vẫn đứng không dậy nổi. Nhưng hắn không cần đứng lên, đại tinh đồ cùng tinh đồ ở giữa tu vi chênh lệch quá lớn, giống như hắn ở trong thôn chém chúng ly tiên thời điểm như thế, thậm chí liền tiên thể làn da đều tổn thương không được. Thiếu chủ thân thể không phải tiên thể, nhưng cũng không phải có thể được tinh đồ tu vi giết chết. Dù cho tùy tiện ngưng tụ tinh năng ngoại phóng, cũng có thể dễ như trở bàn tay đánh giết tinh đồ tu vi hộ viện. Nhị phu nhân còn có cái gì nguyện vọng? Đinh Văn nhìn chằm chằm sợ hãi chạy cũng sẽ không chạy nhị phu nhân, túi đầu liếc nhìn Tuyết Liên chúng độc chết thảm răng rắc, lại bực tức nói, nhị phu nhân dạng này ác nhân sẽ không để ý người khác nguyện vọng, đương nhiên cũng không xứng có nguyện vọng. Ngưng tụ tinh năng hóa thành một đoàn kim quang, chính giữa nhị phu nhân thân thể, sau một khắc, nhị phu nhân nổ tung. Đáng chết, chết rồi. Đinh Văn ôm Tuyết Liên, đầy ngập bi phẫn. Ly Tiên cùng Vân Tiên ký ức bên trong trải qua rất nhiều sinh ly tử biệt, thế nhưng là, Đinh Văn tại bọn hắn ký ức bên trong cảm nhận được, cùng giờ phút này bản thân trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Hắn không muốn cùng Tuyết Liên tách ra, nguyên bản đều nghĩ kỹ sau này muốn cùng đi ra sông sáo. Mặc dù Tuyết Liên không có đáp ứng qua, luôn nói đi ra không tốt, nói hắn muốn đi ra suy nghĩ quá kỳ quái, còn nói nếu mà hắn nhất định muốn đi ra, chờ nàng sinh hài tử, nàng liền cùng hài tử tại trong nhà chờ hắn trở về. Như là loại này mơ màng, bọn họ từng có không biết. Nhưng mà sinh tử tách rời, lại làm cho những này đều thành ảo ảnh trong mơ. Huyết vụ hỗn hợp trong không khí, khuyết tán càng ngày càng xa. Trong bầu trời đêm, một thân ảnh phiêu nhiên bay thấp. Một vị tiên nhân, hắn liếc nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn chăm chú lên Đinh Văn. Tà ma, phải ngươi hay không? Tiên nhân kia nói xong, lấy ra một viên trạm giống hình cầu nắm ở trong tay, đồng thời thần sắc để phòng quát, giết Ly Tiên, ý muốn xâm nhập đại tỉnh Tiên Sơn tà ma có phải hay không là ngươi? Tà ma. Đinh Văn thậm chí lười trả lời, hắn không tâm tình, giờ phút này chúng mê hồn hương đều đứng không dậy nổi, lúc đầu cũng hoàn toàn không có sức phản kháng. Tiên nhân kia nắm trong tay trạm giống hình cầu đột nhiên nở rộ ánh sáng, ngay sau đó, khuyết tán ánh sáng đột nhiên tụ tập thành một chùm, soi sáng Đinh Văn trên thân. Tiên nhân kia hưng phấn kêu lên, quả nhiên là ngươi. Hôm nay liền để ngươi biết rõ bản phái trừ ma truy hồn trận lợi hại. Đinh Văn bị chiếu sáng mắt mở không ra, không nhìn thấy trạm giống hình cầu bên trên còn bắn ra một tia sáng bay lên bầu trời đêm, bay về phía Đại Tỉnh Tiên Sơn. Ngay sau đó, Đại Tỉnh Tiên Sơn bên trên đột nhiên bắn ra một đạo lam quang, đằng sau còn đi theo một vệt kim quang. Lam quang tinh chuẩn bắn trúng trạm giống hình cầu, sau đó thay đổi phương hướng, bắn về phía Đinh Văn. Đinh Văn còn chưa kịp phản ứng, nháy mắt bị đông cứng thành khối băng. Kim quang theo sát mà tới, mạnh mẽ lực trùng kích đem biến thành khối băng Đinh Văn cùng Tuyết Liên thi thể cùng nhau đẩy lên bầu trời đêm. Mà lúc này, tiên nhân kia cầm trạm giống hình cầu bên trên bắn ánh sáng vẫn xít sao đuổi theo khối băng. Đại Tỉnh Tiên Sơn bên trên tiếp tục bắn ra lam quang, thông qua trạm giống hình cầu phản xạ đến giữa không trung khối băng bên trên. Khối băng thể tích càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Không bao lâu, lam quang ngừng, kim quang lại tiếp tục chiếu xạ. Theo kim quang bắn trúng, hàn băng bên ngoài cấp tốc kết lên đá tầng. Đá tầng càng ngày càng dày, càng ngày càng dày, càng ngày càng dày. Cuối cùng, vậy mà biến thành một tòa cao có hơn 10 trượng núi đá, ầm vang ép xuống trên mặt đất, sụp đổ một mảnh ruộng đồng. Tiên nhân kia cầm trạm giống hình cầu bay lên núi đá, vận chuyển tinh năng, thôi động phong ma trận, một chút tại trên núi đá lưu lại màu lam quang ấn. Hắn bận rộn một chút, xung quanh lại lục tục ngoe ngoe bay tới càng nhiều tiên nhân, tất cả đều tay nắm lấy trạm giống hình cầu, cùng một chỗ thi triển phong ma trận, tại trên núi đá lưu lại càng ngày càng nhiều màu lam quang ấn. Một đoàn tiên nhân bận rộn hồ rất lâu, nhìn trên núi đá xuống đều trải rộng quang ấn, cuối cùng đều nhẹ nhàng thở ra. Mặc cho cái này tà vật tà pháp làm sao quỷ dị, cũng chỉ có thể tại cái này phong ma trận bên trong vĩnh viễn ngủ say. Cuốn vọng tà vật. Nguyên bản hắn nêu che đậy, thật đúng là không dễ dàng phát hiện có bực này tà vật, hắn vậy mà vọng tưởng chui vào bản phái Tiên Sơn. Tiên trận đã ghi nhớ nó, hắn cho rằng còn có thể đào thoát truy hồn châu tìm kiếm sao? Từ nay về sau hắn là làm không được ác, bản phái dưới Tiên Sơn, phong ấn trận tinh năng không đợi được tiêu hao không đủ, liền có hộ phái trận pháp bổ sung. Một đám các tiên nhân nghị luận, từng cái đều cảm thấy vui vẻ, mặc dù bọn họ cũng không biết tà vật là cái gì tà pháp. Thế nhưng là trong phái trận pháp đại tiên phỏng đoán nói cái này tà vật có lẽ có khả năng thôn vệ người khác linh thức, tiếp theo khống chế thân thể người khác, ổn thỏa lý do, nhất định phải phong ấn. Vì thế, đại tình phái tiên sư phong đẩy nhanh tốc độ chế tạo rất nhiều truy hồn châu, chuẩn bị đầy đủ mới lệnh nhóm lớn tiên nhân mang theo truy hồn châu tìm kiếm tà vật vết tích. Không nghĩ tới, nhanh như vậy đã có kết quả, một đám các tiên nhân vô cùng cao hứng bay trở về tiên phái Linh Công. Mà tòa kia che kín màu lam quang văn phong ấn phong ma sơn trong vòng một đêm tọa lạc, nương theo còn có hương thủ trong phủ thảm án, liền thành phụ cận 10 dặm 8 hương nghe đến đã biến sắc, không dám đến gần ta điện. Chương 15, cho rằng dạng này, liền sẽ sợ. Chương 15, cho rằng dạng này, liền sẽ sợ. Phong ấn núi đá, từ trên xuống dưới trải rộng màu lam quang văn, ban đêm xa xa nhìn lại, phảng phất cả tòa đều tại lóe lên u quang, càng là khiến người không dám tới gần. Mà tại trong núi đá Đinh Văn Đâu, lúc ấy hàn băng đông kết phía dưới, hắn ý thức càng ngày càng mơ hồ, đầu óc chuyển động không lên, mơ mơ màng màng phảng phất chìm vào giấc ngủ như vậy. Đinh Văn cũng không biết ngủ bao lâu, đột nhiên liền lại thấy được chính mình tinh độ. Tinh độ tại ly tiên trong thân thể thời điểm là 36 tinh huyệt, tại thiếu chủ trong thân thể liền tự động thích ứng phàm thể 830 cái tinh huyệt. 830 số lượng tinh huyệt quang đoàn tạo thành tinh độ càng lộ ra rậm rạp, cũng càng nóng ánh. Chẳng lẽ ta lại chết rồi? Đinh Văn hỗn loạn, còn cảm thấy rất lạnh, rất buồn ngủ, không khỏi ý thức được hắn hẳn là còn tại hàn băng bên trong, chỉ là đóng băng dẫn đến cơ thể cơ năng cơ hồ hoàn toàn đình trệ, cho nên mới sẽ đã không nhìn thấy, cũng nghe không đến muốn thoát khốn chỉ có đoạn tuyệt, thế nhưng là thân thể bị đông lại, như thế nào mới có thể đoạn tuyệt? Đinh Văn phát sầu tìm kiếm Vân Tiên cùng Ly Tiên ký ức, nhưng không có loại này bị đóng băng phía sau đoạn tuyệt biện pháp. Nguyên bản cũng là, ai sẽ cố ý sáng tạo loại pháp môn này đâu? Chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Đinh Văn thử vận chuyển tinh năng, phát hiện tinh năng còn có thể tại tinh đồ bên trong lưu động, chỉ là lưu động tốc độ so bình thường chậm rất nhiều. Thế là lúc đầu không có khả năng cẩn thận quan sát tinh năng lưu động con đường chi tiết, lúc này nhưng có thể nhìn rõ ràng. Đinh Văn thử dẫn động tinh năng lấy các loại pháp thuật tuyệt kỹ cần đường đi vận chuyển, cũng không biết có tác dụng hay không, hoàn toàn là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nguyên lai Hồng Nguyên quyết nguyệt hạ thứ tiên vận chuyển lúc con đường là dạng này a. Chạy qua cái kia mấy chỗ tinh huyệt thời điểm tinh năng tụ tập nhanh chậm tiết tấu có chênh lệch, đến nơi này lúc tinh năng tụ họp đột nhiên gia tốc. Nếu mà đem phàm thể cái này mấy chỗ tinh huyệt đầu tiên luyện đến tinh thể cấp độ, đối với nguyệt hạ thứ tiên đến nói hiệu quả liền nhanh nhất. Đinh Văn như thế lung tung nếm thử một trận, quả nhiên chỉ là tại thể nội vận chuyển tinh năng, cơ thể cơ năng đỉnh trệ dưới tình huống cũng không thể phát huy ra, cũng sẽ không thể tự làm tổn thương mình, đoạn tuyệt. Thế nhưng tại hàn băng đông kết bên trong quan sát tuyệt kỹ lưu động con đường chi tiết tình huống, vậy mà để hắn nhìn tươi mới mê muội, phát hiện rất nhiều chỗ tốt. Trước đây sư phụ nói tu luyện là đem thể nội tinh huyệt bên trong dự trữ tinh năng, tan giữa thiên địa tinh năng cho mình dùng, nhưng tinh độ rõ ràng cùng linh thức một thể, có thể trải qua linh lung tâm vững chắc phía sau cùng linh thức cùng nhau rời đi, căn bản không phải nhất định phải ỷ lại cơ thể mới có thể ổn định tồn tại. Cũng là, sư phụ không có một lần chết qua, làm sao có thể biết rõ tinh độ có thể dạng này. Đinh Văn lung tung nghĩ đến, đột nhiên linh cơ khẽ động, nhớ tới nhìn xem tinh độ đụng vào thân thể thời điểm, người khác tinh độ bên trong sẽ có 9 đám lớn nhỏ không giống nhau ánh sáng dự đoán trốn tới. Đinh Văn dự đoán kia là linh thức, nhưng lại cùng tam hồn thất phách số lượng không khớp hảo, nhỏ chút quang đoàn thiếu một cái. Những này là cái gì cũng không phải là mấu chốt, Đinh Văn nghĩ là, hắn có thể hay không chủ động thoát ly thiếu chủ thân thể đâu. Đinh Văn có ý thức nếm thử để tinh đồ động, động, động. Không phản ứng chút nào. Bị đụng người linh thức là đối mặt sinh tử áp lực mới bản năng đào thoát sao? Đinh Văn nhất thời không biết làm sao tới tay, liền thử lặp đi lặp lại tự nhủ, mau rời đi thân thể này a, không phải vậy liền muốn một mực bị hàn băng đông cứng, chạy mau a, mau trốn a, động a. Vẫn còn không có phản ứng. Đinh Văn suy nghĩ một chút, phát hiện việc này là không quá dễ dàng. Nếu mà tử vong áp lực liền có thể, vậy hắn lần thứ nhất muốn bị con hổ cắn chết thời điểm, làm sao sẽ đợi đến chết mới rời đi đâu? Hắn đều chết một lần lại một lần, lần nào không được chờ chết đấu. Trầm Mặc Linh thân thể thiếu niên thảm nhất, bị đun thoi thoát, tại trong hố chịu sẽ trả tấn, mãi đến tinh năng hoàn toàn hao hết mới chết đi. Có lẽ ta nhập thể thời điểm, người khác linh thức là bị ta kỹ năng đổi ra ngoài, cũng không phải là linh thức bản năng. Như vậy cơ thể không diệt linh thức hẳn là sẽ không tàn. Đinh Văn đổi cái mạch suy nghĩ, cảm thấy còn là đến nghĩ cách giết chết chính mình. Bị hàn băng đông kết quá thảm, muốn đoạn tuyệt đều như thế khó. Đinh Văn lại tìm kiếm một lần Ly Tiên cùng Vân Tiên biết tiên pháp, còn là không có năng lực thực hiện tự giác mục đích tiên pháp. Bản thân tổn thương tất cả đều cần ỷ lại tại cơ thể, người không nhúc nhích nằm ở nơi đó, chỉ dựa vào đầu óc muốn có thể đoạn tuyệt sao? Đinh Văn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, Trầm Mặc Linh thiếu niên từ nhỏ học chỉ có tâm quyết, chưa từng học qua bất luận cái gì tuyệt kỹ. Thân thể cơ bản tố chất dựa vào bá đạo hỗn độn thể, chỉ cần nhanh, chính xác, hung ác kiến thức cơ bản, phàm là một quyền bền chắc đánh trúng chỗ yếu hại, liền có thể xử lý tiên thể. Lúc đầu Đinh Văn còn kỳ quái vì sao thiếu niên kia sư phụ cái gì tuyệt kỹ đều không có truyền thụ. Ly Tiên cùng Vân Tiên ký ức mới hắn mới biết được, hỗn độn chi thể là không có tinh huyệt, căn bản cũng không có biện pháp vận dụng tiên pháp tuyệt kỹ cùng địa giới tuyệt kỹ. Mỗi cái hỗn độn chi thể thể nội tinh năng hỗn hợp tình huống đều không giống nhau, Trầm Mặc Linh thiếu niên sư phụ tự sáng tạo tuyệt kỹ liền tính truyền thụ, bởi vì hỗn độn chi thể tinh năng cấu tạo phức tạp, cá thể khác biệt to lớn, Trầm Mặc Linh thiếu niên cũng không có khả năng dùng đi ra. Sở dĩ Trầm Mặc Linh thiếu niên từ nhỏ các loại luật chơi, cũng bởi vì hắn chỉ có thể tự mình thăm dò. Cái gì đầu đụng cây, ngón tay chọc tảng đá, cầm các loại đồ vật đánh chính mình luyện không xấu chi thể, thậm chí châm lửa đun chính mình. Đương nhiên, về sau đem tay nấu chín, cũng may hỗn độn chi thể năng lực khôi phục bá đạo, thụ thương căn bản không quan trọng. Trong đó có một lần Trầm Mặc Linh thiếu niên phiền muộn nhằm chán, trong lúc vô tình sử dụng ra chút giống chiêu thức thành tựu, lúc ấy hắn rất cao hứng, liên tiếp vận dụng chơi, lại phát hiện người rất nhanh liền ra rời. Về sau Trầm Mặc Linh thiếu niên đến hỏi thỉnh giáo, sư phụ hắn gọi hắn đừng có dùng, nói như thế tuyệt kỹ luyện vô dụng, đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800, còn nói hắn không sợ thân thể thụ thương, sợ nhất chính là hao tổn linh thức, gặp gỡ cái này tốn người linh thức tuyệt kỹ tránh chỉ e không kịp, nào có sáng tạo một cái tự làm tổn thương mình linh thức tuyệt kỹ đạo lý. Trầm Mặc Linh thiếu niên về sau liền không có lại dùng qua. Lúc ấy hắn là thế nào dùng đến đây này? Là như thế thúc dục. Cũng thua thiệt hắn nghĩ ra, chiêu này không phải thông thường tuyệt kỹ tinh năng cách dùng, không phải hỗn độn chi thể cũng có thể phát động. Đinh Văn trong ý thức dẫn động tinh đồ bên trong tinh năng toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ, nhìn tinh năng hội tụ thành một đại đoàn, lại tiếp tục thông qua ý thức hướng dẫn tinh năng tận lực áp xúc, áp xúc. Làm áp xúc tới trình độ nhất định lúc, phản phất rốt cuộc co vào không được, hơn nữa tụ tập tinh năng có rất mạnh khuyết tán lực lượng. Dưới tình huống bình thường, đến nơi đây cũng liền tiến hành không được, tụ tập tinh năng liền sẽ tản về nguyên bản tinh huyệt bên trong. Tựa như cực lực cầm nắm có co giãn đồ vật, tới trình độ nhất định liền ép bất động. Nhưng Trầm Mặc Linh thiếu niên lại đem áp xúc tinh năng hướng cơ thể tinh năng lưu động con đường bên trong nhét, những địa phương kia bình thường tu luyện đúng chỗ, năng lực chịu đựng rất mạnh. Sau đó, tiếp tục áp xúc thứ 2 đoàn tinh cầu, lại tiếp tục áp xúc đoàn thứ 3. Đinh Văn dùng biện pháp này, một hồi công phu liền áp xúc 36 khỏa áp xúc tinh năng. Đinh Văn áp xúc đến 38 khỏa thời điểm, gánh nặng của thân thể cuối cùng vượt qua cực hạn. Thể nội cuồng bạo tinh năng bỗng nhiên mất khống chế tràn ra ngoài, Đinh Văn ngũ tạng lục phủ, tất cả đều bị cuồng bạo tinh năng trọng thương. Phong ấn hắn hàn băng, cũng nháy mắt bị tạc nát một mảng lớn khu vực. Chỉ là trên núi đá băng chi ấn phủ văn lại cấp tốc cung cấp tinh năng, thế là vụn băng lập tức ngưng kết. Tinh năng cuồng bạo sau đó, Đinh Văn ý thức đen nháy mắt. Sau đó, hắn thấy được chính mình tinh đồ tung bay. Xung quanh không phải hắc ám, là màu lam. Đông lạnh ta hàn băng tinh năng. Đinh Văn dự đoán là như vậy, quả nhiên rất nhanh lại thổi qua thổ hoàng sắc khu vực, hắn thế mới biết hàn băng bên ngoài còn có đá tầng, có phải là vì gia tăng hàn băng ổn định, cũng giảm bớt chút hàn băng tinh năng tự nhiên thất lạc tốc độ. Đại Tình Tiên phái tiên trận thủ đoạn thật lợi hại, phía trước còn muốn ẩn vào đi ám sát các tiên, thật sự là quá cuồng vọng. Đinh Văn liên tiếp kiến thức Đại Tình Tiên sơn hộ phái trận pháp lợi hại, nhất là cái kia truy hồn châu, tương đương với đem trận pháp tác dụng thông qua hạt châu kéo dài tới, những tiên nhân kia mang theo truy hồn châu, liền có thể tìm tới hắn. Đinh Văn tinh đồ đột nhiên gặp phải một đoàn di động, yếu ớt lang quang. Là phi điểu. Đinh Văn đang suy nghĩ, tinh đồ phảng phất phát hiện con mồi như vậy, cấp tốc đuổi theo, nháy mắt đụng nát đoàn kia lang quang. Ngay sau đó, Đinh Văn trong mắt lại có cảnh tượng. Hắn lại biến thành chim, một con quạ. Đinh Văn bay thấp tại phong ấn hắn đá trên núi lớn, thỉnh thoảng bay nhảy mấy lần cánh, bay đi chuyển đổi vị trí. Hết thảy có 999 đạo băng chi ấn, thật cam lòng hao phí nhiều như thế tinh năng. Đinh Văn vốn là rất có kiên nhẫn, hơn nữa băng chi ấn từng vòng, tại tảng đá bên trên sắp xếp chỉnh tề, tính toán cũng không khó. Đinh Văn nghiêng đầu chìm, nhìn qua bầu trời đêm ngần người, lo lắng lấy tiếp xuống nên như thế nào. Nguyên bản Đại Tình Tiên phái hộ phái trận pháp lợi hại như thế, Đinh Văn về sau hẳn là chú ý cẩn thận che giấu mình. Thế nhưng là, Đinh Văn trong lòng có một cỗ càng ngày càng mãnh liệt không công bằng chi nộ, để hắn cũng không muốn dùng Trầm Mặc phương thức ứng đối. Ta trừ bỏ là ác tiên, dựa vào cái gì muốn trốn tránh tránh liền danh tự cũng không dám nói. Ta rõ ràng chính là ta, tại sao phải sợ hãi rụt rè dùng tên người khác sống? Sư phụ nói nhân tuyển đường gì, liền sẽ trở thành hạng người gì, ta từ nhỏ khổ luyện bản lĩnh, nghĩ chính là làm một cái thời khắc có thể ngẩng đầu đỡ ngực, làm việc không thẹn lương tâm cường giả. Vừa ra đến thời điểm không biết chính mình có dạng này kỹ năng, muốn cứu người, biết rõ gì hóa hổ lợi hại đều đi đánh. Thời điểm chết đều không có hối hận, đều không có sợ. Hiện tại có đạo lý gì muốn che đậy tên họ, có lý do gì so khi đó còn khiếp đảm. Đinh Văn càng nghĩ càng không nguyện ý Trầm Mặc, chỉ hận giờ phút này là con chim, bằng không mà nói liền muốn tại phong ấn trên núi đá khắc xuống chữ viết. Đại Tình phái đuổi giết hắn, có thủ đoạn gì đến chính là. Hắn nếu ngăn không được, cắm liền nhận, há có sợ nhẫn đạo lý. Đinh Văn quyết định tìm đáng chết ác nhân đến cái thân thể, đang chuẩn bị bay đi, thấy được một người, cưỡi ngựa, chệch hướng đường đất, hướng về phương hướng này tới. Con đường cưỡi ngựa khó đi, người kia tung người xuống ngựa, cũng không quản mặc giày rơi vào vũng bùn, cứ như vậy nhìn qua đá núi to, mỗi một bước đều rơi vào vũng bùn, lại phí sức rút ra, lại rơi vào vũng bùn. Mãi đến một đường đi đến đá dưới núi lớn. Người kia nhìn lên đá núi to, trong mắt lộ ra bi phẫn. Đinh Văn thấy nhân hình nọ cho anh tuấn, thân hình thẳng tắp, thầm nghĩ người này ngược lại là thanh tú, cùng hắn nguyên bản dáng dấp nhưng có so sánh. Chương 16, Hồng Nguyên Sơn đại tiên. Chương 16, Hồng Nguyên Sơn đại tiên. Nam tử trẻ tuổi kia bắt đầu leo lên đá núi to, tại trên núi đá rậm rạp chẳng chịt băng chi ấn quang văn chiếu rọi, mặt của hắn đều chiếu bên trên lang quang, thực sự không che giấu được trong mắt của hắn nồng đậm bi phẫn chi sắc. Đinh Văn rất hiếu kỳ, không biết người này tới làm gì, nhìn quần áo, người này xuất thân hẳn là không sai, tơ lụa chỉ có màu mỡ thôn chủ gia thế mới ăn mặc lên, cặp kia ủng da chế tạo cũng rất tinh tế. Một người như vậy, đêm hôm khuya khoắt một mình chạy tới nơi này, rốt cuộc muốn làm gì? Nam tử trẻ tuổi kia bỏ một hồi, nghỉ ngơi không bao lâu lại tiếp tục leo lên, một mực leo đến đỉnh núi bên trên. Đinh Văn bay nhảy cánh bay qua, đứng cái kia, nhìn xem. Người kia hướng ném mấy lần tảng đá xua đuổi, Đinh Văn tránh đi, bay đi, lại bay trở về, người kia xem ra cũng không tâm tình cùng hắn rông dài, dứt khoát không tiếp tục để ý con này quả đen. Chỉ thấy nam tử trẻ tuổi kia lấy ra tay mải, bên trong là giấy dầu bao lấy gà nướng, thịt bò, thịt heo, nhìn Đinh Văn thật muốn đi qua ăn như gió cuốn. Nhưng mà người kia phòng bị, lại cảnh cáo chừng đi qua. Nam tử này phía trước sở dĩ xua đuổi, rõ ràng chính là sợ quả đen sẽ ăn những này thịt. Đinh Văn mặc dù thèm, nhưng càng hiếu kỳ người này là làm cái gì, chẳng lẽ là đến tế bái? Thế nhưng là, thiếu chủ ký ức bên trong cũng không nhận ra người này a. Thế là Đinh Văn nhịn một chút trong bụng thèm trùng, người kia thấy quả đen quý củ, liền lấy ra tiểu hương lô, cắm vào thơm, đốt, sau đó chỉnh trọng việc quỳ xuống, một lần tiếp một lần dập đầu, mấy lần liền đem cái chán đập sưng. Đinh Văn nghiêng quả đen đầu, nhìn âm thầm suy đoán, hoài nghi người này là Tuyết Liên thân nhân loại hình, nhưng lại cảm thấy không hợp lý, người khác sẽ không biết Tuyết Liên thi thể bị hắn ôm cùng một chỗ đóng băng ở chỗ này, nên sẽ cho rằng hài cốt không còn. Thế nhưng, thiếu chủ ký ức bên trong thật không có người này tồn tại a. Nam tử trẻ tuổi kia đập xong đầu, vẫn quỳ, thân thể thẳng, trên trán chảy xuống máu, hắn cũng không có đau, trong mắt đều là bi phẫn thái độ, đột nhiên la lớn, Hồng Nguyên đại tiên Đinh Văn tại thượng, địa giới hạng người phạm tục Lý Vị Minh đầy bụng oan khuất không chỗ xin giúp đỡ, hôm nay đặc biệt đến xin giúp đỡ. Ta Lý gia vốn là Sơn Viên thôn quản sự, cha ta hơn 30 năm đến một mực cần tuân đại tỉnh tiên phái yêu cầu cẩn thận tỉ mỉ làm tốt thôn chủ. Ta thở nhỏ tiên phú còn có thể, khổ luyện bản lĩnh, trông cậy vào sau này không phụ phụ mẫu kỳ vọng, có thể để cho Lý gia càng cao hơn. Đinh Văn nghe lấy, không biết chính mình lúc nào thành đại tiên. Bất quá hắn càng hiếu kỳ là, người này, vậy mà là đến xin giúp đỡ. Cái này có thể, quá ngoài dự liệu ai. Trong thành tuyển chọn so tài đêm trước, thành chủ thập tứ phu nhân đột nhiên mời ta đi làm khách, trong bữa tiệc nói ta ngày mai đối thủ là người nhà mẹ đẻ nàng, nói cái gì nhà mẹ đẻ nàng chỉ có như thế một cái hạt giống tốt, không giống ta thiên phú hơn người, quay tới quay lui, là để ta so tài cố ý nhận thua, chờ chút một năm thời điểm lại đến gia nhập tuyển chọn, khi đó nàng sẽ thay ta khơi thông loại hình. Ta mặc dù trong lòng không muốn, nhưng cũng biết đắc tội không nổi, đành phải đáp ứng. Ai biết nàng đêm đó liền không cho ta đi, vậy mà sợ ta đổi ý, ngày kế tiếp liền không cho ta đi qua so tài. Lý Vị Minh nói đến đây, trong giọng nói cảm xúc lại biến thành xúc động phẫn nộ chút. Nguyên bản những này cũng liền thôi. Nàng hôm sau trời vừa sáng còn muốn thay ta quyết định hôn phối đại sự, ta nói sớm đã đính hôn, nàng hỏi đến tận cùng, liền không nói gì. Ta cho rằng sự tình qua đi, ai ngờ muốn, sau 3 ngày, ta vị hôn thê ngồi xe ngựa đột nhiên ngã đến bên dưới vách núi ngoài ý muốn chết. Ta tổng hoài nghi không phải trùng hợp, quả nhiên thập tứ phu nhân ngày kế tiếp liền đến nhà ta đến, lại nâng làm mối sự tình. Trong ngôn ngữ còn uy hiếp nói, nếu ta không biết điều, sang năm tuyển chọn so tài cũng đừng hòng gia nhập. Đinh Văn nghe tức giận, nếu mà sự tình thật sự là dạng này, người kia cũng thật là ác độc. Ta cùng vị hôn thê từ nhỏ liền quen biết, lúc ấy hận không thể cùng cái kia thập tứ phu nhân liều. Thế nhưng một nhà lớn bé cũng không thể bởi vì ta mà bỏ mạng, chứ nhẫn nơi nào còn có lựa chọn gì. Sự tình định ra, bên kia liền yêu cầu nhanh chóng thành hôn. Nữ nhân kia lớn lên xấu xí không chịu nổi, ta lại cũng chỉ có thể nhận mệnh. Chưa từng nghĩ, nguyên lai vận rủi vừa mới bắt đầu. Đinh Văn biết rõ thôn chủ đối với thôn dân đến nói là rất lợi hại, nhưng phía trên muốn ứng phó người còn nhiều vô cùng, so với có khả năng cùng tiên nhân trực tiếp đối đầu lời nói thành chủ, lực ảnh hưởng căn bản không so được. Sau khi kết hôn không bao lâu, phụ thân được thập tứ phu nhân nhà mẹ đẻ cầm mời, kết quả là cái cặp ấy, hại cha ta cùng huynh đệ tỷ muội tất cả đều bởi vì tội bị xử tử. Mà ta, lại bởi vì cái kia xấu xí nữ nhân quan hệ may mắn thoát khỏi, ngay sau đó, cái kia xấu xí nữ nhân huynh trưởng, cũng chính là nguyên bản ta tuyển chọn trong tỷ thí đối thủ, hắn lại đến Sơn Viên thôn làm thôn chủ. Ta càng nghĩ càng không đúng, tìm một ngày nghỉ làm cảm kích cái kia xấu xí nữ nhân che chở, quá chén nàng, dỗ dành nàng vui vẻ say rượu nói chân tướng, thập tứ phu nhân chính là muốn người nhà mẹ đẻ làm thôn chủ, trong nhà của ta phía sau không có nhất dựa vào, ta nếu không lấy người nhà mẹ nàng làm thê, bọn họ liền không có mượn cớ vượt thôn tới làm thôn chủ. Hại chết ta một. Nhà sớm tại bọn họ kế hoạch bên trong, lưu ta người sống ngược lại là cái ngoài ý muốn, thực sự phòng bị ta, một khi phát hiện ta có gì không ổn, còn là sẽ đem ta giết. Quả đen nghe lấy, trong mắt toát ra càng ngày càng đậm tức giận, ác độc như vậy, so thiếu chủ nhà nhị phu nhân còn có phần hơn mà không bằng. Hết lần này tới lần khác, ác độc như vậy người còn đạt được ước muốn, như vậy, chẳng phải là tại hướng thiên hạ người rêu rao, rào hoạt ác độc hưởng phúc quý, tuân theo lễ pháp mặc người giết. Ta vốn muốn tìm cơ hội giết thập tứ phu nhân, liều cái ngọc thạch câu phần. Thế nhưng nàng tựa như đối ta có phòng bị như vậy, đến nay chưa từng có cơ hội nhìn thấy nàng. Ta đầy ngập oán hận, lại không cam lòng chỉ là phát tiết tại không quan trọng gì xấu xí nữ nhân trên người, nhưng lại không có cách nào đem bọn hắn cùng nhau giết. Chút thời gian trước biết rõ huyền nữ phong trưởng kiếm huyền nữ đi dò xét, ta cho là có hy vọng, vội vàng tiến đến xin giúp đỡ. Trưởng kiếm huyền nữ đáp ứng thay ta làm chủ, thế nhưng là nàng điều tra hỏi thăm, người liên quan chờ muôn miệng một lời, nơi nào có biện pháp chứng minh chân tướng sự tình. Trưởng kiếm huyền nữ tra được cuối cùng, ngược lại hoài nghi là ta suy nghĩ lung tung. Đinh Văn không cảm thấy ngoài ý muốn, lấy trưởng kiếm huyền nữ tính cách, nếu mà điều tra không đến chứng cứ, hỏi người đều không hé miệng, nàng không thể lại dùng cái gì thủ đoạn ép hỏi. Bọn họ đã biết rõ ta muốn báo thủ, chỉ là lo lắng trưởng kiếm huyền nữ còn tại phụ cận tuần tra mới không dám động thủ, ta tự biết tử kỳ không xa, vốn định giết đến mấy cái là mấy cái, lại đột nhiên nghe nói Hồng Nguyên đại tiên Đinh Văn uy danh. Đại tiên mặc dù nhất thời gặp nạn bị phong ấn ở đây, ta cũng không biết có thể hay không xuất lực, nhưng hôm nay ta quyết ý liều lên tính mệnh, hết sức hủy hoại trên núi đá phong ấn. Ta bộ này thể xác, đại tiên nếu là không chê, cứ việc cầm đi, muốn bạo thành huyết vụ luyện công cũng tốt, muốn nhất thời ký túc cũng được, toàn bằng đại tiên xử lý. Ta có khả năng vì đại tiên làm chỉ có những này, chỉ cầu đại tiên phá vỡ phong ấn về sau, không nên quên thay ta Lý Vị Minh một nhà hơn 30 miệng đòi lại công đạo. Lý Vị Minh nói đi đứng dậy, cầm mang đến cây đinh cùng cái búa, liền bắt đầu đập nện trên núi đá băng chi ấn. Thế nhưng là, Lý Vị Minh hiển nhiên xem thường những này trong phong ấn tinh năng, bằng tu vi của hắn, căn bản không đủ để hao tổn bao nhiêu trong phong ấn tinh năng, liền một đạo thủy chi ấn đều hủy hoại không được. Lý Vị Minh các loại nếm thử, hoàn toàn không có tác dụng, hắn cuối cùng tuyệt vọng ngã ngồi núi đá trên đỉnh, bi phẫn dập đầu quỳ xuống đất, kêu khóc nói, Hồng Nguyên Sơn đại tiên tha tội. Ta Lý Vị Minh lực có thua, không thể giúp đại tiên thoát khốn. Không có một chút công lao, nhưng còn mặt dày vô sỉ trông cậy vào đại tiên báo thù cho ta, ta tự biết không hề có đạo lý, thực sự bây giờ không có biện pháp, hiện chỉ có đoạn tuyệt ở đây, dâng lên huyết nục của ta, cũng không biết có thể hay không đối đại tiên thoát khốn có chỗ trợ lực. Khẩn cầu đại tiên niệm tình ta cam lòng một đầu tiên mệnh, sau này thoát khốn phía sau có thể báo thù cho ta. Đinh Văn bay nhảy cánh, theo Lý Vị Minh trước mặt bay nhảy tới, bay nhảy đi qua, thậm chí cũng lên, trực tiếp mổ hắn, còn dùng móng vuốt bắt hắn. Thế nhưng là, Lý Vị Minh hoàn toàn không quản, đối với cánh tay, trên mặt vết thương cũng không để ý chút nào. Đinh Văn lại cố ý nhảy qua đi ăn khối lớn thịt heo, Lý Vị Minh lúc này cũng không để ý. Lý Vị Minh giơ lên lớn đinh, đối với yết hầu, lại giơ lên cái búa, ngửa mặt nhìn trời, rơi lệ không ngừng gầm rú nói, thiên địa này, tiên nhân chúa tể tất cả. Địa giới phàm tục đều sâu kiến, tùy ý giết như heo chó. Hỗn độn chủ tội, tiên nhân không trị, liền không người nào có thể quan tâm. Ta Lý Vị Minh sao mà may mắn, có thể gặp được Hồng Nguyên Sơn đại tiên. Bây giờ lấy ta tự nguyện lấy tính mệnh huyết tế đại tiên, chỉ mong đại tiên sớm ngày phá ấn mà ra. Giữa thiên địa tiên nhân rất là nhiều, chứ ác đại tiên cũng chỉ có Hồng Nguyên Sơn đại tiên một người. Thiên hạ có thể không có rất nhiều người, duy chỉ có không thể không có Hồng Nguyên Sơn đại tiên a. Ta Lý Vị Minh, cái này liền giúp đại tiên. Đinh Văn không thể không thừa nhận, cái này Lý Vị Minh tự ý đã quyết. Thế là Đinh Văn bay lên. Tất nhiên Lý Vị Minh tự ý đã quyết, hắn ngăn cản cũng vô dụng, cái kia thực tế không thể lấy mắt nhìn Lý Vị Minh đem thật tốt một bộ thân thể cho lãng phí. Lý Vị Minh giơ lên cái búa, liền muốn đánh lên cây đinh chọc thủng cái cổ tự sát lúc, đột nhiên thấy được quạ đen theo trước mặt bay xuống rơi xuống, đập đầu chết tại trước mắt hắn tảng đá bên trên. Cái này, Lý Vị Minh không rõ ràng cho lắm, chợt đột nhiên kinh hỉ vạn phần hiện lên một cái ý niệm trong đầu, Hồng Nguyên Sơn đại tiên hiển linh. Ngay sau đó, Lý Vị Minh giật mình. Đinh Văn trong mắt là tinh không. Trước mặt hắn là một đầu ngã chết quạ đen. Đinh Văn đứng lên, đưa tay ôm ngực, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn lục soát Lý Vị Minh ký ức, xác minh hắn lúc trước tự thuật sự tình, cũng không có tận lực bẻ con cái gì, cũng không có thêm mắm thêm muối. Thế là Đinh Văn ôm ngực, chỉnh trọng việc lời hứa nói, di nguyện của ngươi ta sẽ thay ngươi giải quyết xong, thân thể của ngươi ta cũng nhận lấy, mời ngươi nghỉ ngơi. Đinh Văn cầm tay đinh, bắt đầu tại phong ấn trên núi đá khắc chữ. Hắn thoát khốn, lại sẽ không che đậy tên họ lén lút sống. Đinh Văn chịu Lý Vị Minh xin giúp đỡ dẫn dắt, quyết định không những không lén lút sống, hắn còn muốn gióng trống thua trên sống. Trên núi đá, nhiều chỗ băng chi ấn bị phá hư. Lớn đinh khắc xuống chữ viết, đã sâu lại miệng lớn. Thế gian ác tiên không người trị, thiên địa sinh ta đến cầm kiếm. Trừ ác không phân tiên cùng phàm, gặp ác trừ sạch là Đinh Văn. Đại tình tiên phái không lọc, ta đem ác tiên chôn đất xuống. Hồng Nguyên Sơn Đinh Văn lưu. Đinh Văn dò xét một lần, phát giác có thật nhiều điều chỉnh không gian, nhưng mà đã khắc lên, cũng không tốt lại đổi. Đinh Văn cảm thấy thể xác tinh thần nhẹ nhõm, tinh thần phấn chấn. Hắn đột nhiên có mục tiêu rõ rệt, dù cho tiền đồ khó liệu, dù cho đại tình phái truy hồn châu rất lợi hại, có thể sau này còn sẽ có càng lợi hại thủ đoạn đem hắn hoàn toàn phong ấn. Nhưng hắn không sợ, không quản hắn tương lai dài bao nhiêu, hoặc là có nhiều ngắn, Đinh Văn đều nguyện ý dùng hắn hành động. Thanh âm của hắn nói cho cái này thế giới, nếu như phía trước là hy vọng, chúng ta hẳn là nhẫn mại lấy tiến lên, nếu như phía trước chỉ có tuyệt vọng, vậy liền không muốn nhẫn, mà muốn thay đổi. Gió đêm thổi lên Đinh Văn tóc, còn có cái kia thân áo bảo, mày kiếm xuống tinh mâu bên trong là ánh sáng sáng tỏ, là ngươi có một ngày tìm tới chính mình mục tiêu, sau đó ngươi mỗi một ngày đều là hy vọng cùng phía trước. Đinh Văn đọc lần câu nói này, đầy cõi lòng tin đối với bầu trời đêm nói, sư phụ, đây chính là mục tiêu của ta. Chương 17, kẻ thù sung sướng. Chương 17, kẻ thù sung sướng. Đây chính là mục tiêu của ta. Đây chính là mục tiêu của ta. Đinh Văn ăn xong Lý Vị Minh mang đến tế phẩm, lau miệng, lẩm bẩm, tế phẩm ăn, thân thể thu, mối thù của ngươi đã là mối thù của ta. Tất nhiên ngươi đầy bụng oan khuất, ta cam đoan để ngươi tự tay giết thập tứ phu nhân. Lý Vị Minh xuất thân sơn viên thôn vị trí coi như không tệ, dựa vào núi, ở cạnh sông, trên núi sản xuất dược liệu, dã vật lại nhiều, thôn phía trước dòng sông rộng lớn, đánh cá thu hoạch cũng không ít. Lý Vị Minh phụ thân làm thôn chủ hơn 30 năm, một mực làm không tệ. Phụ thân hắn thôn chủ vị trí cũng không phải là dựa vào kế thừa được đến, đời trước thôn chủ cùng trong nhà Nam Đinh chết tại Đại Tỉnh Tiên phái cùng Tây Thiên Tiên phái trong chiến tranh, cho nên trong tộc không có tu vi phù hợp tiêu chuẩn người kế thừa thôn chủ vị trí, Lý Vị Minh phụ thân theo quy tắc tiếp nhận thôn chủ. Kế vị sau đó Lý Vị Minh phụ thân cũng tham dự qua hai trận chiến sự, may mắn sống sót, sau đó hai phái lại ước định ngưng chiến, nhoáng một cái bình yên hơn 30 năm. Bởi vì là một đời thôn chủ, cũng không có ở lâu thôn chủ gia tộc loại kia cùng thôn dân cắt đứt giai cấp cảm giác ưu việt, làm việc đều sẽ cân nhắc các thôn dân mấu chốt lợi ích, tận lực làm được có thể chiếu cố. Lý Vị Minh phụ thân tuân theo cơ bản quy tắc ngầm, sẽ không chủ động lấy thêm, thực sự không dám đánh vỡ lệ cũ, nói ngắn gọn chính là một vị nhưng cầu ổn định, không đen cũng không sáng sủa phổ thông thôn chủ. Đinh Văn cưỡi lên Lý Vị Minh ngựa, một bên đi đường vừa sửa sang lại Lý Vị Minh ký ức, lại theo Vân Tiên cùng Ly Tiên ký ức bên trong tìm kiếm có hay không có liên quan tin tức, tập hợp sau đó đem sự tình làm càng hiểu. Lý thị sở dĩ gặp nạn, đại khái chỉ là vừa lúc bởi vì so tài xung đột lợi ích thời điểm gặp thập tứ phu nhân làm sơ hiểu, biết rõ bọn họ không có bối cảnh, về sau liền động tâm tư. Với tư cách thành chủ thập tứ phu nhân, tại cái kia hoàn cảnh bên trong nữ nhân rất nhiều đều sẽ suy nghĩ nhiều. Hồng nhan chóng giả, phương hoa dễ chết, càng nhiều tình huống là không đợi già đi thuận tiện đã mất sủng, không tại được sủng ái thời điểm nghĩ cách thay chính mình tính toán, đợi đến thất sủng, lại nghĩ cầm, cũng cầm không được. Loại tình huống này thành chủ các phu nhân có thể dựa vào, đương nhiên chính là nhà mẹ đẻ, các nàng được sủng ái thời điểm đem nhà mẹ đẻ mang theo đến, thất sủng thời điểm nhà mẹ đẻ thực lực chính là các nàng lực lượng, người khác cũng liền không dám tùy ý chèn ép, bên cạnh phu nhân cũng không dám quá mức. Nếu như thất sủng còn không có phần này lực lượng, may mắn chính là trong phủ bị lạnh nhạt xuống qua, không may mắn lời nói liền sẽ bị đi qua ôm hận người, hoặc là lòng dạ nhỏ mọn điểm người mưu hại vào tội. Sở dĩ thành chủ phu nhân bên trong, phàm là có chút thủ đoạn đều tìm cơ hội để nhà mẹ đẻ bên trong người làm thôn chủ, không nghĩ nhiều như vậy, hoặc là đen không quyết tâm ruột đây này, thông minh cũng tại được sủng ái lúc muốn tốt hơn việc phải làm, cho người nhà mẹ đẻ an bài đến nội thành một chút có thể có lợi, hoặc là có chút quyền lực tại tay sự tình làm. Thập tứ phu nhân chính vào được sủng ái thời điểm, nàng ý nghĩ nhiều, hơn nữa cũng có thủ đoạn, vừa lúc ở vào cần đem người nhà mẹ đẻ mang theo đến giai đoạn, lại vừa lúc gặp Lý Vị Minh. Đến mức thập tứ phu nhân làm thủ đoạn, 89/10 là biết rõ cái khác phu nhân năm đó là thế nào thao tác, nàng học theo. Đến mức chọn lựa mục tiêu, đương nhiên là tận lực tìm quả hồng mềm bóp, còn phải là thôn tận lực giàu có chút quả hồng mềm. Lý Vị Minh trong nhà chính là không có chỗ rửa quả hồng mềm. Sắc trời dần dần sáng lên. Sáng sớm độ ẩm để bụi đất còn không có khuấy động bay múa lực lượng. Sáng sớm, Đinh Văn nhưng thấy được phía trước có ba con ngựa. Cách gần, cái kia ba con ngựa bỗng nhiên ra tốc tới, một thất cuốn về sau, một thất ngăn tại đằng trước, một thất ở bên cạnh dừng lại, chặn lấy Đinh Văn Ngựa không đường có thể đi. Ba người này đều là Sơn Viên thôn đến, dẫn đầu cái kia chính là Lý Vị Minh thập tứ phu nhân người nhà mẹ đẻ. Hắn chính là phía trước trong thành tuyển chọn so tài thời điểm, Lý Vị Minh cuối cùng một trận đối thủ. Người kia cũng tuổi trẻ, thân hình khôi ngô cao cường tráng, so Lý Vị Minh còn cao một điểm, nhưng lưng rộng eo thô, trên tay đều là vết chai dày, cánh tay lại so Lý Vị Minh tráng kiện hai vòng, xem toàn thể càng hùng tráng hơn. Kỳ thật người này trước đây không lâu còn là phổ thông thôn dân, dù sao thập tứ phu nhân bị thành chủ vừa ý cũng không bao lâu. Thế nhưng là, căn cứ Lý Vị Minh ký ức, cái này đến Sơn Viên thôn không bao lâu thôn dân xuất thân nam nhân, gần nhất tại Sơn Viên thôn liền đã thai họa năm hộ gia đình nữ nhân, trước mặt mọi người tùy ý đánh chửi, nhục nhã Sơn Viên thôn thôn dân sự tình liền càng nhiều. Thuộc về điển hình, quá khứ không có làm ác cơ hội, một khi có cơ hội, ác tính liền hiện lộ càng ngày càng lợi hại. Người kia đối Lý Vị Minh chưa từng chịu phục, luôn cảm thấy lúc trước so tài căn bản không cần thập tứ phu nhân ngầm thao tác. Chân chính tỉ thí một trận, hắn cảm thấy chính mình cũng sẽ không thua cho Lý Vị Minh. Dù cho thập tứ phu nhân nói cho hắn biết nói, là thành chủ chính miệng nói Lý Vị Minh phần thắng vượt qua chín thành, cho nên nàng mới có thể nghị trăm phương ngàn kế. Thế nhưng là, người này một mực không phục. Lý Vị Minh cái kia thân thể, có thể cùng hắn so sao? Dựa vào cái gì có thể thắng hắn? Đến Sơn Viên thôn phía sau người này vẫn muốn động Lý Vị Minh, nhưng lại không thể không nhìn Lý Vị Minh thê tử thể diện, đành phải chịu đựng. Gần nhất, hắn cuối cùng có hy vọng. Thập tứ phu nhân đã sớm nói, Lý Vị Minh nếu như muốn báo thù, vậy liền diệt trừ. Lý Vị Minh, người đêm hôm khuya khoắt một người trộm chạy đến, đi đâu rồi? Người kia cầm roi ngựa, trong mắt lộ ra thật sâu hoài nghi. Người đơn giản muốn động thủ, đơn giản cho rằng Lý Vị Minh lại đi tìm người nữ, hoặc là đào mệnh. Đinh Văn Tử trên ngựa bọc hành lý túi bên trên gỡ xuống Lý Vị Minh kiếm, một cái màu bạc vỏ kiếm kiếm. Trường kiếm ra khỏi vỏ, nằm ngang ở Đinh Văn trước mặt, sáng như tuyết trên thân kiếm chiếu đến hắn tinh mục bên trong càng lúc nồng đậm phẫn nộ. Ngươi sớm muộn là cái chết cũng không cần gấp gáp như vậy muốn chết, trước trả lời ta, ngươi đi đâu? Người kia muốn động thủ, nhưng lại có lo lắng, hắn không sợ Lý Vị Minh. Thế nhưng là thập tứ phu nhân đã sớm giao phó cho, huyền nữ không có rời đi hướng tiên thành phía trước, không nên động Lý Vị Minh, bởi vì huyền nữ có khả năng sẽ tại trước khi đi gặp lại một lần Lý Vị Minh, nếu mà khi đó không gặp được, biết rõ hắn chết rồi, liền sẽ tự nhiên đâm ngang. Một hồi ta chậm rãi cùng ngươi nói. Đinh Văn Từ lập tức nhảy lên một cái. Đây chính là chính ngươi tự tìm cái chết, thập tứ phu nhân cũng trách không được ta. Người kia cơ lấy lang nha đồng, tung người xuống ngựa, vòng qua ngựa, giơ lang nha đồng, đầy cõi lòng kích động nghĩ đến, hôm nay liền để ngươi biết rõ đến cùng người nào lợi hại. Một gậy đánh không chết ngươi đều tính ngươi đi. Thế nhưng là, cứ như vậy sẽ công phu, hắn nhưng thấy được kiếm quang liên tiếp theo mặt khác hai cái người cưỡi ngựa bên cạnh hiện lên, sau đó, hai người kia liền từ trên ngựa rớt xuống. Người kia trong lòng kinh hãi, vội vàng giơ lên lang nha đồng làm thủ thế, thế nhưng là, sau lưng của hắn lông tơ đột nhiên đứng lên. Một đạo kiếm quang đã xẹt qua hắn cánh tay. Lang nha bổng cùng chặt tay, cùng nhau rơi xuống đất. Người kia ngẩn người, nghiêng đầu liếc nhìn đoạn chỗ, lại nhìn một chút trên đất chặt tay, cái này mới khinh khủng kêu to, "A, cánh tay của ta, cánh tay của ta, cánh tay của ta a." Chợt, mãnh liệt đau đớn kích thích phía dưới, người kia che lấy đoạn chỗ, nhất thời chỉ còn lại kêu thảm. Đinh Văn nhìn người này thảm trạng nhưng một chút cũng đồng tình không lên, bởi vì nhớ tới là Lý Vị Minh ký ức bên trong, trước đó không lâu tận mắt nhìn thấy người này ngay trước một đám hộ viện mặt thai họa vô tội nữ tử, ngay trước người hài tử trước mặt tùy ý ẩu đả cha đứa bé. Khi đó người này dương dương đắc ý, nào có cân nhắc qua người bị hại con cái thê tử đau buồn cùng oán giận. Đinh Văn một trường đặt tại người kia cái chán, tinh năng vừa đúng phun ra mà ra. Thân thể người nọ bên trong tinh đồ gặp điểm giới hạn tinh năng lực lượng xung kích, lập tức sụp đổ tan giận. Nhìn ngươi còn không có họa tính mạng người, hôm nay trước đoạn ngươi một tay, lại phế ngươi tinh đồ tu vi, trở về thôn lại trước mặt mọi người cầm ngươi cho mọi người một cái công đạo. Đinh Văn níu lấy người kia hướng trên lưng ngựa ném một cái, tìm đồ vật buộc chặt, phát hiện chỉ còn một cánh tay không tốt lắm chói. Cánh tay của ta. Lý Vị Minh ngươi thật là ác độc, cánh tay của ta. Lý Vị Minh ngươi chết không yên lành. Người kia nhất thời đau hừ hừ, nhất thời lại oán hận chửi rủa. Ta phát hiện ngươi người này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, các ngươi vì làm thôn chủ thiết kế hãm hại giết chết Lý Vị Minh một nhà 30 năm miệng, ngươi hiện nay còn có thể sống được thở dốc, nhưng không có chút nào tự kiểm điểm ấy nấy, chỉ có chính mình bị thương oán hận, ngươi thật đúng là hại người lúc chỉ cảm thấy đắc ý vui vẻ, bị hại lúc cũng chỉ để ý nỗi thống khổ của mình, mảy may cũng sẽ không cân nhắc người khác cả. Đinh Văn biết rõ Ly Tiên cùng Vân Tiên cũng không phải là dạng này. Ly Tiên là không đem địa giới người làm người, không quan tâm địa giới người cảm thụ, nhưng đối với tiên nhân, Ly Tiên sẽ để ý, cũng sẽ cân nhắc. Đối với Ly Tiên đến nói, địa giới người cùng nuôi nốt xuất sinh không khác biệt, tiên nhân mới là đồng loại. Vân Tiên xuất thân địa giới, rất rõ ràng địa giới người đủ loại thống khổ. Nhưng hắn thờ phụng chuẩn tắc chính là vì ích lợi của mình nhất định phải để người khác tiếp nhận thống khổ. Bởi vậy Vân Tiên vì lợi ích làm việc các độc, lại cũng không tại làm chuyện ác lúc đắc ý, cũng sẽ không cảm thấy hại người bản thân là cái gì vui sướng sự tình. Thập tứ phu nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi, Lý Vị Minh ngươi chết chắc, ngươi chết không yên lành. Người kia vẫn như thế tự lẩm bẩm thống khổ hừ hừ, trừ cái đó ra chính là lặp đi lặp lại oán hận người rùa. Đinh Văn cảm thấy cùng hắn không có gì có thể nói, cũng liền chỉ để ý tiếp tục đi đường. Trở lại Sơn Viên thôn, người trong thôn thấy được bọn họ, tất cả đều khiếp sợ, nhưng lại cũng không đặc biệt ngoài ý muốn tránh lui đi. Lý Vị Minh một nhà sự tình, người trong thôn bắt đầu không rõ, về sau cũng liền đoán được mánh khóe, trước kia có chế nhạo Lý Vị Minh ngất ức, nhưng càng nhiều hơn chính là đồng tình hắn chỉ có thể sống tạm tại cựu nhân chồng chất bên trong. Bây giờ thấy được Lý Vị Minh đè ép chặt tay cựu nhân trở về, mọi người mặc dù muốn gọi tốt, nhưng lại không dám, chỉ có thể là thối lui một bên, xa xa tính quan sự tình phát triển. Trong thôn một chút tráng đinh vốn là thôn chủ cái kia hộ viện, nhìn thấy tình huống này muốn chạy tới, lại bị trong nhà thân nhân kéo đi. Lý Vị Minh bản lĩnh cao ngươi đánh thắng được a? Một bên trốn tránh trở sự tình xong lại nói, Những cái kia hộ viện nghĩ thầm cũng là cái này để ý, Lý Vị Minh bản lĩnh, trong thôn tráng đinh đều biết rõ, bọn họ là đánh không lại. Còn không bằng giả vờ người không tại trong thôn, một bên trốn tránh, quay đầu nếu như là Lý Vị Minh thua, thôn chủ trách phạt lời nói bọn họ tốt xấu cũng có mượn cớ, đại khái cũng sẽ không mất mạng, trong thôn liền bọn họ những này tráng đinh, hộ viện trách nhiệm còn là đến trông cậy vào bọn họ. Giờ phút này đi lên chỗ lẫn, cũng rất khả năng bị đỏ mắt Lý Vị Minh xử lý. Lại nói, người trong thôn đều âm thầm mong đợi Lý Vị Minh nhiều làm thịt mấy cái mới thôn chủ người trong nhà, đều là một đám tai họa. Trong thôn tráng đinh tạo thành hộ viện cũng không nguyện ý đỉnh lấy đầy thôn nhân chửi bới đi cứu những cái kia vương bắt đản, thế là dứt khoát đều co lại. Đinh Văn Đệ ép người kia tiến thẳng một mạch, thấy được có mấy cái hộ viện chạy đến lại quay đầu chạy đi, hoặc là bị thôn dân la lên, thậm chí kéo đi. Hắn hiểu được mọi người ý nghĩ, thế là liên tiếp hai cước đạp ác ôn quỷ trên mặt đất, lại một kiếm cắt đứt eo của hắn dây thừng, trước mặt mọi người một kiếm cắt đứt người kia bốn. Đầy thôn nhân thấy Lý Vị Minh ra tay như vậy nhanh chóng quả quyết, rất là khiếp sợ. Nhưng những cái kia bị tai họa các thôn dân nhưng kích động nước mắt liên liên. Lý thị nhất tộc làm sao bị mưu hại, hôm nay ta sẽ đối Sơn Viên thôn mọi người nói rõ ràng, Lý thị cửu nhân đều sẽ từ ta phụ trách giải quyết, hiện tại còn có ai nguyện ý lên án người này tội, cũng không cần các ngươi đi tới nói, chỉ để ý gọi hàng nói ra, để cho ta với tư cách tham khảo, muốn hay không giết người này. Giết hắn là cho hắn thông khoái, lại phế hắn một cái chân, để hắn khổ thân. Bị hắn tai họa người cả một đời đều gây khó dễ khảm, dựa vào cái gì cho hắn chết thông khoái? Một cái phương hướng, có cái âm thanh xúc động phẫn nộ hô to. Lập tức, lại có vài cái âm thanh từ khác nhau phương hướng phụ họa gào lên, nói rất đúng, chính là cái này lý, có lý. Đinh Văn tiếng nói rơi, kiếm trong tay lóe lên, đâm đoạn ác ôn gót chân, lại một kiếm đâm vào ác ôn đầu gối bên trong. Chương 18, tội gì cầm sầu riêng. Chương 18, tội gì cầm sầu riêng. Người kia giữa tiếng kêu gào thê thảm, Đinh Văn cao giọng nói, người này tinh đồ tu vi đã tản, cánh tay phải đã mất, chân trái cũng phế, hắn ở chỗ này làm ra ác, sau này mọi người chuẩn bị làm sao để hắn trả lại, liền giao cho mọi người quyết định. Đinh Văn bỏ qua một bên cái kia ác ôn không để ý tới, nhanh chân hướng thôn chủ phủ đi qua. Nhưng còn chưa đi đến, thôn chủ phủ bên trong đã lao ra một đám người. Tử phủ bên trong đám người này còn không có nhìn thấy Tử Ý hạ tràng, Lý Vị Minh bị ép lấy xấu xí thê tử tử quật nắm lấy cố ý mang đến sầu riêng, một đôi mắt hạt châu lớn nhỏ không đều, lật môi trong miệng rộng màu vàng răng hô khe hở ở giữa còn có thực vật xanh. Lý Vị Minh, ngươi cầm kiếm muốn làm gì nha? Ngươi nổi điên làm gì a? Lại không thanh kiếm ném quỳ xuống nhận sai tối nay lại để cho ngươi uống nước rửa chân. Tử quật cảm thấy như thế vẫn chưa đủ có lực uy hiếp giống như, lại giơ lên sầu riêng quát, uống xong còn phải quỳ sầu riêng. Đúng vậy, Lý thị bị mưu hại sau đó, Lý Vị Minh xấu xí thê tử tử quật liền mở ra ép lên hình thức. Động một chút lại đánh chửi, còn đặc biệt thích trước mặt người khác nhục nhã cùng trừng phạt Lý Vị Minh. Phạt hắn quả thân trồng cây chuối. Một đám tử phủ người cũng đều cười ha ha, bọn họ nhìn quen Lý Vị Minh vì sống sót hèn mọn dáng dấp. Tử quật chờ lấy Lý Vị Minh bị hù quỳ xuống đất nhận sai cầu xin tha thứ, thế nhưng là trước mắt bóng người quen thuộc đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tử quật chỉ cảm thấy một trận gió theo mặt bên cạnh lướt qua, chân của nàng con đột nhiên chịu đánh, không tự chủ được quỳ một chân xuống đất, trong tay sầu riêng cũng rất xuống, thế là nàng đầu gối trái vừa lúc đè lên. Tử quật tiếng kêu thảm thiết vang vọng trời trong, sợ quá chạy đi thôn đằng sau trong núi rừng nhóm chim. Đinh Văn tay phải nắm vỏ kiếm nhấc ngang, để ép Tử Quật cái chán, để nàng đứng không dậy nổi, trong miệng thì nói, kỳ thật ta rất kỳ quái, ngươi trước mặt người khác nhục nhã Lý Vị Minh đại khái là muốn chứng minh cho Tử thị nhất tộc nhìn thấy hắn sợ ngươi, cái gì tất cả nghe theo ngươi, tuyệt đối không dám báo thủ, để tránh Tử Ý tìm lý do giết hắn. Có hắn như vậy anh tuấn phu quân, ngươi nhưng vì sao tại người nhà hắn đều ngộ hại sau đó, vừa sợ hắn bị giết, lại không tốt tốt đối đãi, thậm chí hai người lén lút thời điểm còn muốn đối hắn làm các loại ác liệt tra tấn đâu. Lý Vị Minh, ngươi chẳng cái gì uy phong, ngươi liền một cái chó nhà có tang. Nếu không phải là bởi vì ta ngươi đã sớm chết, ngươi không biết cảm kích ta cứu mạng ân tình, còn dám động thủ với ta. Ngươi còn dám? A. Tử Quật phẫn nộ khiển trách còn chưa nói xong, cánh tay liền bị xoay kịch liệt đau nhức, nàng lúc này mới ý thức được căn bản không có khả năng hù sợ Lý Vị Minh. Một đám tử phủ người muốn cứu, nhưng nhìn xem kiếm cách Tử Quật quá gần, sợ rằng Lý Vị Minh hạ sát thủ, sợ ném chuột vỡ bình mà không dám xông lên trước, từng cái phẫn nộ quát, Lý Vị Minh ngươi dám làm loạn hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Lưu ngươi cái này nghiệt xúc chính là nhìn Tử Quật trước mặt, ngươi còn dám cản rỡ. Lý Vị Minh tranh thủ thời gian thả ra Tử Quật, quỳ xuống nhận sai. Ngươi còn dám đối Tử Quật độc thủ? Hôm nay ta không phải thay nàng giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết rõ chúng ta chết nhà lợi hại. Một đám người chính la hét, một cái tử phủ người theo ngoài thôn trở về, thấy được Tử Ý thảm trạng, hoảng sợ kêu to chạy qua bên này, Tử Ý cánh tay chân đều phế. Cái kia việc cũng bị cắt. Tử Ý cánh tay chân đều phế. Cái kia việc cũng bị cắt. Tử phủ một đám người cái này mới đổi sắc mặt, ý thức được Lý Vị Minh là thật nổi điên. Tử Quật cũng thay đổi sắc mặt, hàm răng không tự chủ được run lên nói, ngươi chớ làm loạn a. Ngươi lại làm loạn thập tứ phu nhân sẽ không bỏ qua ngươi, đến lúc đó đem ngươi ngàn đao băng thây, hàng ngày để ngươi uống nước rửa chân. Đến cùng là muốn ngàn đao băng thây, còn là không giết giam giữ hàng ngày uy nước rửa chân. Đinh Văn cau mày, chợt lại cảm thấy cùng Tử Quật nói mâu thuẫn vấn đề không có ý nghĩa, liền nắm lấy nàng cánh tay xoay lực lượng hơi tăng lớn, lại hỏi một lần, vừa rồi hỏi ngươi, vẫn chưa trả lời. Tử Quật không thể chịu được đau, lại nghe nói Tử Ý bị Lý Vị Minh biến thành như thế, sợ hắn hạ sát thủ, vội vàng nói, ta bộ dạng như thế xấu ai cũng sẽ không thích, chính ta đều chán ghét nhìn tấm gương, lại thế nào đối ngươi tốt cũng vô dụng. Người nhà ngươi cũng đều chết rồi, ngươi khẳng định hận chúng ta, đối ngươi tốt càng không dùng. Chỉ có để ngươi sợ hãi nghe lời, ngươi vì mạng sống mới có thể nghe ta sai bảo. Đinh Văn gật đầu nói, thì ra là thế, ta xác thực không nghĩ tới như ngươi như vậy xấu người ý nghĩ. Nhắc tới đối ngươi cũng là không tốt hạ sát thủ, chỉ là tội sống nhưng là khó tránh khỏi. Ngươi liền quy sầu riêng không muốn, không nên ép ta giết ngươi. Đinh Văn bước xuống tử quật, bước nhanh đi về trước, thân hình nhanh chóng vọt tới trước, trong tay ngân kiếm huy động, hóa thành tật quang, liên tiếp phi thiểm, liên chạm ba cái tử phủ người. Những người này hắn đều biết, là Lý Vị Minh quá chén tử quật, theo trong miệng nàng hỏi lên, chiều sâu tham dự mưu hại Lý thị nhất tộc nhân viên chủ yếu. Đám người này ý đồ chống cự, nhưng mà sức chiến đấu chênh lệch quá lớn, Đinh Văn chỉ để ý huy kiếm chém giết chính là, còn lại sợ, quay đầu chạy trốn. Đinh Văn nắm chặt để mắt tới một cái, đem người kia cánh tay níu lại, gạt ngã, liên tiếp hai kiếm đâm phế người kia hai cái đùi, nổi giận nói, Lý thị xảy ra chuyện, Lý Vị Minh phụ thân bị chế trụ trong giữ, ngươi thừa cơ bức bách Lý Vị Minh phụ thân, hỏi hắn giấu đi đáng tiền đồ vật ở nơi nào, vì đạt tới mục đích liên tiếp phế hắn hai cái đùi, thời điểm Dương Dương đắc ý nói khoác, ngươi tất nhiên lấy ngoan độc làm đinh, hiện tại cũng phế ngươi hai chân, để ngươi dùng quãng đời còn lại trải nghiệm ngoan độc hậu quả. Đinh Văn truy kích trong chạy trốn không thể bỏ qua ác nhân, một kiếm một cái, một kiếm một cái, như vậy lại truy vào tử phủ, nhảy lên nóc nhà, nhìn có người tại leo lên tường đây, liền một bà nhấc lên nóc phòng mảnh ngói ném qua. Mảnh ngói tinh chuẩn đập trúng trèo tường nam nhân, người kia bị đau té xuống, che lấy phía sau lưng ôi không ngớt kêu to. Tử phủ người nghe lấy, lại có vọng tưởng loạn trốn, mảnh ngói đập chính là đầu. Đinh Văn gầm lên giận dữ, đồng thời ném ra mảnh ngói bắn tại mấy người bên cạnh dưới chân, những cái kia tại tường vây phía trước người cũng không dám loạn động. Đinh Văn liếc nhìn một vòng, vẫn cảnh giác bốn phía quan sát. Tử phủ người nghe lấy, hôm nay ta báo thù cho Lý Vị Minh, đáng giết giết, nên trừng phạt, không có tham dự người đương nhiên cũng sẽ buông tha. Oan có đầu nợ có chủ, hôm nay chỉ báo nên báo thù, phạt đắc phạt tội. Ta đọc đến danh tự chính mình đứng ra, người nào nếu không chịu đi ra, các ngươi liền thay ta đem hắn tìm ra, để lọt một cái, một mùi lửa thiêu, đến lúc đó chết oan người cũng cùng một chỗ tìm cái kia giấu kín người đi thôi. Đinh Văn cuối cùng thêm một câu, để tránh tử phủ người cố ý bao che, nguyên bản hắn muốn hù dọa tử phủ người để lọt một cái liền toàn bộ giết tuyệt, lại cảm thấy không cần thiết đi lên liền như thế đe dọa. Đinh Văn từng cái đọc danh tự, còn thêm vào người này xử trí như thế nào, vì sao như vậy xử lý. Cái cuối cùng, tử tác, ngày hôm trước nổ Lý Vị Minh một miếng nước bọt, mang hắn chết còn lại loại. Lý Vị Minh muốn nổ về hắn một ngụm, mang về hắn một câu. Đinh Văn niệm xong tất cả danh tự, nhìn phía dưới đứng ra không thiếu một cái, kỳ thật bên trong muốn giết chỉ có hai cái, hai người kia run lẩy bẩy, cũng không dám liên lụy ra thất, tự hỏi không đường có thể trốn, cũng chỉ có thể đi ra chờ chết. Nữ nhân mang hải tử đi vào né tránh. Hôm nay ta Hồng Nguyên Sơn Đinh Văn thay Lý Vị Minh đòi lại công đạo, ngang nhau báo thù. Các ngươi tử phủ người sống sau này nếu muốn báo thù, tới tìm ta chính là, ghi nhớ không muốn tìm nhầm người. Trên đời đã không có Lý Vị Minh, ta là Hồng Nguyên Sơn Đinh Văn. Đinh Văn nói đi, từng mảnh ngói bay vậy đi ra. Hai người đầu bị bắn trúng, lập tức chấn thất khiếu chảy máu mà chết, còn có phía tay, phía chân, còn có mấy cái khi dễ tính ẩu đả qua Lý Vị Minh, bọn họ đánh Lý Vị Minh chỗ nào, ước chừng nặng bao nhiêu, trên thân đồng dạng vị trí cũng liền bị mảnh ngói đập trúng, lực đạo cũng ước chừng nặng bao nhiêu. Cuối cùng chỉ còn một cái, Đinh Văn nhảy lên hạ xuống, dựa theo Lý Vị Minh ký ức bên trong ý nghĩ, đối với trên mặt người kia cũng nổ một miếng nước bọt, mắng nước câu, bỏ đá xuống giếng bẩn thỉu tiểu nhân. Người kia không dám lên tiếng, cũng không dám lao, chỉ là may mắn không có phế tay phế chân. Đinh Văn biết rõ tử phủ theo quy tắc, tương lai tại Sơn Viên thôn không ở lại được, bởi vì không có phù hợp điều kiện người có thể kế nhiệm thôn chủ vị trí. Có thể nói là từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó, một phen giày vò hại chết Lý thị, bọn họ tử thị cũng chết một nhóm, phế một nhóm, trở lại lúc đầu thôn cũng phải sa sút thành tiểu gia tộc. Đinh Văn để tử phủ người lấy bia đá, dùng kiếm khắc xuống Lý Vị Minh gặp phải đi qua, cùng với nhẫn nhục sống tạm bợ báo thù mớn, lại lập đến Lý thị một mảnh trong phân mộ. Tử phủ người hạn hai cái canh giờ bên trong rời đi Sơn Viên thôn, chỗ nào đến chạy về chỗ đó. Không cần chờ ta đi giết chủ sử sau màn thập tứ phu nhân trở về nhìn thấy các ngươi nữa, khi đó đừng trách ta không khách khí. Nguyên bản các ngươi tử phủ đền mạng còn không bằng Lý thị chết nhiều, chỉ là nể tình kẻ chủ mưu đến cùng là thập tứ phu nhân, mới để cho một mình nàng chống đỡ mấy đầu mệnh, các ngươi muốn đền mạng lời nói liền cứ việc lưu lại. Đinh Văn lưu lại lời này, cưỡi ngựa rời đi Sơn Viên thôn. Lời nói này lúc đầu không cần phải nói cũng được, tử phủ người dù cho dừng lại lâu mấy ngày cuối cùng cũng vẫn là phải về lúc đầu thôn, nhưng mà để tử phủ người mau chóng cút về, đây cũng là Lý Vị Minh nguyện vọng. Trời mưa, tí tách, ướt nhẹp đường đất biến thành vũng bùn đường, lên ngựa đi khó khăn, chân lom xuống đi, nâng lên, liền bao vây vũng bùn, đi đi vũng bùn bao vây liền càng dày, rơi xuống lúc vũng bùn hoạt động, phản phất muốn ngược lại. Ngựa chỉ có thể nhấc chân lúc cọ đi chút vũng bùn lại đặt chân, kể từ đó đi chậm hơn. Đinh Văn cũng liền xuống ngựa, dắt ngựa đi, bởi vì hiện tại chạy bộ cùng cưỡi ngựa một chuyện, không cần thiết vô vị tiêu hao ngựa thể lực. Sơn Biên thôn đi hướng tiên thành đường liền đầu này, trong thôn cũng không có tiên pháp liên lạc tuyệt kỹ, hắn không sợ có người có thể sớm thông báo thập tứ phu nhân. Lúc đầu trên đường liền không có bao nhiêu người, trời mưa thời điểm liền càng khó gặp hơn. Đinh Văn dắt ngựa đi, đột nhiên nghe thấy phía sau có người la lên, khoảng cách quá xa nghe không quá rõ ràng, nhưng mơ hồ giống như đang gọi Lý Vị Minh. Đinh Văn dừng lại đợi một chút, thanh âm kia càng ngày càng gần, nghe cũng càng rõ ràng. Lý Vị Minh, Lý Vị Minh. Đinh Văn có chút kỳ quái, nghe lấy âm thanh, lục soát Lý Vị Minh ký ức, nhất thời cũng không thể xác định là người nào. Sơn Biên thôn mấy trăm hộ người, Lý Vị Minh một mực chuyên cần tại luyện công, cùng rất nhiều thôn dân đều không quen thuộc. Sau một lát, hắn thấy được đuổi theo người, lục soát ký ức ngược lại là kêu ra danh tự. Người là Lý Tiếu Liên. Đinh Văn nhớ Lý Tiếu Liên là bị tử ý thai họa một nữ tử tỷ tỷ, hắn trước đây gặp qua mấy lần, thôn chủ phủ bên trong cũng có người đàm luận qua nàng lớn lên thủy linh. Tìm ta có chuyện gì? Lý Vị Minh, ngươi chờ một chút, Lý Tiếu Liên cưỡi thất ngựa già, có thể đuổi theo toàn bộ nhờ thời tiết, đợi đến đi thêm gần, Đinh Văn nhìn nàng muốn xuống, hỗ trợ đỡ. Đinh Văn đợi một chút, nhìn nàng ánh mắt lấp lánh nhấp nháy, ấp a ấp úng cũng không có cái thuyết pháp, liền thúc giục nói, ta vội vàng đi hướng tiên thành, có việc mau nói.
Ngươi chuyến này đi, nhà các ngươi liền đoạn hậu.
Lý Tiếu Liên bị thúc giục, phun ra một câu như vậy.
Ta nói qua Lý Vị Minh đã sớm chết, ta là Hồng Nguyên Sơn Đinh Văn.
Lo lắng trái tim của hắn y hắn cũng vô pháp biết do, cũng không nói với ta ý nghĩa, không có chuyện gì khác mời trở về đi.
Đinh Văn dắt ngựa muốn đi, Lý Tiếu Liên cắn răng, cúng lên, hung ác nhất tâm, lấy dũng khí lớn tiếng nói, ta là nói, ngươi trước khi đi cho nhà các ngươi lưu cái con cháu.
Tính toán ta báo ân, cảm ơn ngươi thay muội muội ta báo thù.
A.
Đinh Văn lấy làm kinh hãi, cái này cũng được.
Chương 19, có đạo lý, vậy liền tiếp thu đề nghị của ngươi.
Chương 19, có đạo lý, vậy liền tiếp thu đề nghị của ngươi.
Đinh Văn cảm thấy Lý Tiếu Liên ý nghĩ không thích hợp, vội vàng nói, đây không phải là có thể tùy tiện việc nhỏ.
Ta đã nói qua, Lý Vị Minh đã chết, ta là Hồng Nguyên Sơn Đinh Văn.
Vậy ngươi còn là Lý Vị Minh thân thể, chạy cũng vẫn là máu của hắn, lưu lại liền còn là Lý thị huyết mạch nha.
Lý Tiếu Liên trước khi đến sớm nghĩ qua, cũng biết thời gian không nhiều, lời đã nói ra liền dung không được nàng tiếp tục nhăn nhó.
Lý Tiếu Liên bắn liên thanh giống như nói, ngươi đừng tưởng rằng ta nhất thời xúc động, không biết nặng nhẹ.
Kỳ thật ta trước đây gặp qua ngươi cùng Tuyết Liên tại trong mưa trong rừng sự tình, vẫn luôn nhớ kỹ ngươi.
Dù cho không có ngươi trừng trị tự ý ác đồ ân tình, kỳ thật ta cũng nguyện ý giúp Lý thị lưu con cháu.
Lúc đầu muội muội muốn làm như thế, nhưng ta ngăn lại nàng, cướp thay nàng, nói với nàng, nàng nếu có mang thai, không biết là Lý thị còn là tự ý ác đồ, sợ dĩ ân tình này nên ta thay nàng báo đáp.
Cái này,
Đinh Văn Lâm vào suy tư, hắn dĩ nhiên không phải Lý Vị Minh, nhưng thân thể này chảy lại xác thực còn là Lý Vị Minh máu, cái kia lưu lại hậu nhân, không phải liền là Lý Vị Minh con cái sao?
Lý gia ở trong thôn chưa bao giờ làm qua cái gì đại ác sự tình, mọi người đối với bọn họ cũng còn kính trọng, kết quả nhưng không lưu một người, tử phủ ngược lại còn có nhiều người như vậy lưu lại, kết quả này làm sao hẳn là?
Lý Tiếu Liên nói oán giận.
Đinh Văn nghe lấy cũng không khỏi tán đồng gật đầu, cũng là nói có lý, ngươi nếu có cái này tâm, ta là nên thay Lý Vị Minh tiếp thu.
Lý Tiếu Liên hít một hơi thật sâu, cưỡng chế nội tâm kinh hoàng, học ký ức bên trong nhìn thấy, Tuyết Liên động tác cùng răng rớp, từng tầng bóc đi vỏ trứng, đem trắng non trứng gà biểu hiện ra tại trong mưa.
Thiếu chủ, như vậy trời mưa, ăn trứng gà đi.
Lý Tiếu Liên nói cũng đúng trong trí nhớ Tuyết Liên đã nói.
Đinh Văn minh bạch, đây cũng là Lý Tiếu Liên khát vọng được đến thành toàn, lâu dài tâm nguyện, thế là hắn lục soát Lý Vị Minh ký ức, tìm được đối ứng ký ức, liền hai chân đạp đất, cánh tay treo đầu gối, nhất thời để nàng dựa vào thân ngựa bên trên, nhất thời để nàng bị thân ngựa bên trên.
Mưa cũng sớm xuống càng lớn chút, rơi xuống lúc từng mảnh, từng đợt bị ngăn bay ra, bay ra.
Hơn một canh giờ hậu, Lý Tiếu Liên ghé vào trên ngựa, mệt mỏi nàng hư nhược hưu khí vô lực, nói cứ như vậy trở về trong thôn.
Đinh Văn sợ nàng sau này không dễ dàng, đem trong bao quần áo tiền đều cho nàng, còn nói, Lý Vị Minh nếu thật có hậu, trên cổ treo thứ gì, không tất yếu đáng tiền, chỉ cần khắc lên Sơn Viên thôn ba chữ, ngày khác nếu có duyên gặp nhau, còn có thể cho hắn một hai rút ích.
Số tiền này ngươi giữ lại, lúc cần thiết dùng, đừng để người khác biết, dễ dàng đưa tới phiền phức thậm chí tai họa.
Lý Tiếu Liên lúc đầu quyết định, cái gì đều nghĩ kỹ, lúc này mới phát hiện ly biệt tư vị vậy mà như thế thống khổ, để nàng hận không thể quỳ xuống ôm hắn chân cầu hắn không muốn đi hướng tiên thành chịu chết.
Nhưng đó là không có khả năng, bởi vì Lý Vị Minh liền tính thật lưu lại, đó cũng là một con đường chết, thập tứ phu nhân sẽ không bỏ qua hắn, nếu mà biết rõ bọn họ có liên quan, cũng sẽ không bỏ qua nàng một nhà.
Không cần lo lắng ta, chỉ cần có hậu.
Người trong nhà đồng ý tốt nhất, không đồng ý, sau này ta liền trốn đến trên núi, muội muội sẽ cho ta đưa đồ ăn dùng, vô luận như thế nào đều muốn sinh ra tới, nếu như ngươi có thể còn sống rời đi hướng tiên thành cũng không muốn trở lại, hôn độn chủ sẽ không bỏ qua ngươi, tiên nhân cũng sẽ không cho phép ngươi dạng này phản nghịch sống, cũng không thể để người biết Lý thị có hậu.
Đinh Văn ô quyền, không người làm lễ nói, Lý Tiếu Liên tình thâm nghĩa trọng, ta thay Lý Vị Minh đa tạ ngươi.
Bảo trọng.
Chúc thiếu chủ có thể giết thập tứ phu nhân, báo đến đại thủ.
Lý Tiếu Liên nhìn xem Lý Vị Minh bóng dáng càng ngày càng xa, mới mang theo tiếng khóc nức nở đem phía sau nói:
"Nguyện ngươi có thể sống rời đi hướng tiên thành, cho dù đời này không được lại gặp nhau, ta cũng nguyện ngươi sống thật tốt."
Mưa xuống càng lớn, phản phất là Lý Tiếu Liên trong lòng nước mắt, cũng giống như là Lý thị 30 năm miệng tại âm phủ nước mắt.
Đinh Văn lau trên mặt nước mưa, ánh mắt rõ ràng một điểm, nhưng rất nhanh lại bị mưa tới mơ hồ.
Lý Vị Minh một mực có ý niệm báo thù, theo tử quật cái kia nói bóng nói gió nghe qua thập tứ phu nhân tại hỗn độn chủ phủ đệ bên trong vị trí.
Chỉ là Lý Vị Minh bản lĩnh có hạn, đại thể phương hướng cũng mơ hồ, hắn bây giờ không có nắm chắc có thể tránh hộ viện.
Nhưng chuyện này đối với Đinh Văn đến nói, thật không phải là vấn đề.
Không có góc chết quan sát trên ban công, an bài bốn cái hộ viện cương vị, bọn họ đứng thẳng tắp, không dám có chút thư giãn, cả tòa phủ đệ bốn phía phương hướng tình huống toàn bộ tại quan sát của bọn hắn bên trong.
Đinh Văn tại tường viện phía ngoài trên cây, ánh mắt cũng thấy rõ, hắn tính ra khoảng cách, sau đó thôi động tinh năng, phát động Hồng Nguyên Quyết Nguyệt Hạ Thứ Tiên, tức khắc cả người hóa thành một đạo cực nhanh phi thiểm kim quang, ngang trời lướt qua vài chục trượng, xuất hiện tại tường viện bên trong phòng dưới tường.
Cương vị một cái hộ viện cái cổ vươn về trước, hơi hơi hít mắt, đánh giá hư không nháy mắt nhanh chóng kim quang địa phương, nhưng cái gì cũng không có, thế là vừa cẩn thận nhìn quanh, chỉ thấy tường viện bên ngoài cây đang lắc lư, nhưng giờ phút này có gió, hắn cũng không có phát hiện cái khác dị thường, cũng liền chỉ là trong lòng còn có nghi hoặc.
Đinh Văn áo tóc ướt đẫm, thấy trống không phòng, đi vào tìm đồ vật xoa xoa, để tránh người còn không có tìm tới cũng bởi vì hành lang bên trên vệt nước khiêu khích trong phủ người cảnh giác.
Trời mưa, thành chủ các phu nhân rất nhiều cũng đều trong phòng bận rộn chút việc tinh tế.
Đinh Văn liên tiếp tìm 6 gian phòng, cuối cùng thấy được đang bận thêu thủa thập tứ phu nhân.
Xuyên thấu qua cửa sổ lỗ nhỏ nhìn lúc này thập tứ phu nhân, trên mặt mang ôn hòa mỉm cười, một châm châm đâm thêu, một bên phục thị thị nữ nói xong đi ra bận rộn lúc gặp phải người nào người nào người nào, lại nghe được vị nào phu nhân sự tình, còn nói tối hôm qua thành chủ nguyên lai là đi đâu vị phu nhân nơi đó, mắt thấy thập tứ phu nhân sắc mặt không vui, thị nữ vừa cười nói thành chủ đi liền nằm xuống nghỉ ngơi,
thật sự đi tìm giường, chỉ để tứ phu nhân cho xoa bóp lưng, xoa bóp chân. Tứ phu nhân tuổi đã cao, lúc trước liền dựa vào xe theo sẽ bóp tay nghề dỗ dành thành chủ thích, kết quả nhiều năm như vậy à? Thành chủ cũng liền thích nàng xoa nặn mà thôi. Năm đó nàng liền không có thụ nhiều sủng, hiện tại cũng lớn như vậy số tuổi, chỗ nào còn có thể cùng thập tứ phu nhân ngươi so nha? Tứ phu nhân nâng tới làm cái gì? Ngươi nói 13 phu nhân nha còn tạm được, tứ phu nhân ta liền không có đem nàng để ở trong lòng. Ta không thích nha, chỉ là thành chủ không có tới ta cái này, ngươi nói ta muốn hay không cũng đi học một chút tứ phu nhân tay người nha. Phu nhân học làm cái gì? Đấm lưng đè vào lão yêu. Thị nữ trong giọng nói tràn đầy đối tứ phu nhân đùa cợt, chọc cho thập tứ phu nhân một trận cười đến phóng đãng. Đinh Văn lặng yên không một tiếng động xuyên cửa sổ mà vào, đi vòng qua các nàng cửa phòng bên ngoài lúc, nghe thấy thập tứ phu nhân cười xong, lại than nói, nhìn kết quả của bọn hắn a, ta liền suy nghĩ, liền phải thừa dịp hiện tại lại nhiều lấy chút đồ vật trong tay. Ngươi nhìn thất phu nhân cái kia tử tâm nhãn, thành chủ ngược lại là tổng khen nàng trung hậu, nhưng có gì hữu dụng đâu. Trong phủ chi phí mọi người đều như thế, thành chủ cũng không thể đơn độc cho ai nhiều, cao hứng cho chút ban thưởng, nhưng hắn khích lệ thất phu nhân nhiều, nhưng đi qua nàng nơi đó mấy lần. Hắn đều không có đi qua, nào có lý do ban thưởng thất phu nhân. 3 tháng trước đi ngồi ngồi, ngồi một khắc đồng hồ đây. Thị nữ giọng nói trào phúng, cười thoải mái. Đúng thế. Thất phu nhân ngu dốt, năm đó được sủng ái thời điểm không biết lấy chỗ tốt trong tay, hiện tại nhà mẹ đẻ nàng còn là bộ dáng như vậy, nàng liền dựa vào mỗi tháng cố định chi phí sinh hoạt, lại có 2 tử, một năm mới trả nổi mấy bộ quần áo mới nha. Trang sức tất cả đều là mấy năm trước đời cũ thức, đáng thương nha. Còn là phải học đại phu nhân, nhà mẹ đẻ nàng cầm 3 cái thôn chủ trong tay đâu, liền nàng trong thôn đi qua giao tình tốt hàng xóm cũng là thôn chủ, mỗi tháng nha, định kỳ định thời gian cho nàng đưa đồ ăn, dùng, còn có tiền. Thành chủ thường thường đi qua đại phu nhân cái kia ăn cái này ăn cái kia, tuy nói cũng rất ít qua đêm, có thể gặp mặt số lần so với ai khác thiếu. Đại phu nhân trong tay nhiều tiền, đụng có đại sự thành chủ nhất thời. Quay vòng bất quá, cũng là tìm đại phu người mượn dùng. Phu nhân không phải cũng vừa cầm sơn viên thôn trong tay nha, đây không phải là dược liệu bao nhiêu. Mấy cái kia số tuổi lớn phu nhân rất là ưa thích ăn cái này thuốc cái kia thuốc bổ thân thể đâu, người mỗi tháng đưa các nàng chút, các nàng khẳng định nói người tốt. Trưởng phu nhân có thể không thèm khát, nàng cái gì không có nha. Bất quá mấy cái khác nha, các nàng nên là thích. Thập tứ phu nhân nhớ tới sơn viên thôn thao tác, liền bội phục chính nàng, không khỏi đắc ý nói, sơn viên thôn đến tay có thể dễ dàng, ta cái kia xấu muội tử nhà, trước đây một mực lo lắng nàng không gả ra được, lúc này tốt, cho nàng làm cái như vậy thành tú phu quân. Thành tú nha, ta nhìn xem đều muốn tìm cơ hội nếm thử tư vị. Phu nhân mang lên ta nha. Thị nữ cười hì hì, thập tứ phu nhân liếc nàng một cái nói, ta liền nói một chút ngươi còn tưởng là thật. Lý Vị Minh khẳng định hơn ta mới không dám đơn độc thấy hắn đâu, vạn nhất hắn nổi điên liều mạng cho ta một đao, ta nhiều tê hoa thiệt nha. Bất quá hắn dáng dấp thật không thể chê. Ta tứ muội hâm mộ chết, cầu ta cũng cho nàng tìm như vậy thanh tú lang quân. Ta suy nghĩ sơn viên thôn việc này rất dễ dàng, quay đầu lại tìm cái thích hợp thôn, lại đến như thế một lần. Thập tứ phu nhân chính đầy cõi lòng chờ mong tưởng tượng lấy, kinh hãi thấy hoa mắt, một thân ảnh đột nhiên nhanh chóng vào, trước mặt thị nữ phần gáy bị cổ tay chặt đánh trúng, thử đều không có một tiếng hôn mê bất tỉnh. Thập tứ phu nhân vừa định đều, một thanh kiếm đột nhiên cắm vào trong miệng nàng, đầu lưỡi của nàng đều cảm giác được trên thân kiếm lạnh giá. Thập tứ phu nhân lập tức không dám động tác, nhìn chăm chú thấy rõ người tới, lập tức bị hù hồn phi phách tán, thân thể không tự chủ được phát run, nhưng lại không dám để cho miệng run rẩy, chỉ sợ bị cắm vào trong miệng đồ vật quấy nàng sống không bằng chết. Ngươi thật đúng là cái ác nhân, Lý thị 30 năm cái nhân mạng thậm chí đều không có để ngươi ngủ không yên, ngươi ngược lại nhớ thương bắt trước làm theo lại hại một đám người. Ngươi bực này ác loại thật sự là không thể tha thứ. Đinh Văn nhìn xem nàng, nguyên bản hẳn là một kiếm xuyên qua. Thế nhưng, Lý Vị Minh tâm nguyện chưa hết, sở dĩ không thể trực tiếp giết nàng. Thập tứ phu nhân bị hù phát run, cứng một chút, vội vàng khoa tay, trong ánh mắt đều là cầu khẩn, hy vọng hắn thanh kiếm trước cầm đi ra, lại vội vàng bày tỏ nàng không thể. Đinh Văn nhưng xem thường nói, ngươi không đều, vì Lý Vị Minh tâm nguyện còn có thể để ngươi sống lâu một hồi, ngươi đều, thực tế mang không đi ngươi, cũng liền một kiếm giết. Thập tứ phu nhân vội vàng tay chỉ miệng, lại liên tục xua tay, ra hiệu tuyệt đối không đều, lại liên tục không ngừng giật xuống áo bào, tựa như là để tỏ lòng trên thân không có vũ khí, tuyệt đối sẽ không phản kích gì tứ. Thập tứ phu nhân hiển nhiên rất sợ chết, cho nên nàng biểu đạt vô cùng có thành ý, cho đến thẳng thắn đối lập tình trạng. Kiếm, chậm rãi về rút. Vừa rời đi thập tứ phu nhân miệng, nàng liền vội vàng nói, Lý Vị Minh ngươi đừng xúc động, tuyệt đối đừng xúc động. Sự tình không phải như ngươi nghĩ. Nàng nói còn chưa dứt lời, kiếm lại cắm vào trong miệng nàng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, tội phạt, tiên động. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, tội phạt, tiên động. Thập tứ phu nhân vội vàng xua tay, trong mắt đều là nàng sai, nàng minh bạch cầu xin tha thứ. Thế là, kiếm lại về rút, rời đi miệng của nàng. Lý Vị Minh, chuyện cũ đã qua, chúng ta bây giờ là người một nhà, nếu như ngươi có thể nguôi giận, muốn để ta làm cái gì đều có thể, thật, cái gì đều có thể. Ta một giới nữ lưu hạng người, cũng không có cái gì có thể bồi tội, nếu như ngươi không chê, từ nay về sau ngươi liền cầm ta thân thể chút giận a, ngươi nghĩ trà đạp bao lâu đều được, trà đạp cả một đời đều được. Tóm lại đừng xúc động, chúng ta bây giờ là người một nhà, ngươi phải vì Lý gia cân nhắc, Lý thị phải có phía sau đi. Thập tứ phu nhân gấp vội vàng ném ra thành ý, lại sợ hắn không tin, vội vàng nói, ta không lừa ngươi. Ta thật nghĩ như vậy, cũng thật nhớ ngươi thật tốt. Hiện tại ngươi liền có thể cầm ta chút giận, dạng này ta cũng không dám thề, nếu để cho thành chủ biết rõ, hắn cũng sẽ không muốn ta đúng hay không? Cầm ngươi thân thể chút giận. Đinh Văn ngược lại là không nghĩ qua việc này. Đúng vậy a. Ngươi chừng nào thì muốn ra tức giận ta liền để ngươi chút giận, muốn làm sao chút giận liền làm sao chút giận. Thập tứ phu nhân suy nghĩ đối phó, nguyên bản mỹ mạo của nàng chính là đáng tự hào nhất vũ khí, quả nhiên tại thời khắc mấu chốt hoàn toàn như trước đây phát huy tác dụng. Chủ kiến không sai. Đinh Văn để thập tứ phu nhân nằm sấp, sau đó nói, đừng nhúc nhích a. Ngươi muốn ta bất động ta liền bất động, ta đặc biệt dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời. Thập tứ phu nhân chờ một hồi, nhìn Đinh Văn tìm kiếm đồ vật tới, sau đó liền tại nàng trên lưng viết lên chữ, đau nàng vừa phát ra âm thanh, liền bị một cây chủy thủ cắm vào trong miệng, cũng chỉ có thể liều mạng chịu đựng đau, không dám la, không dám loạn động. Sau một lát, Đinh Văn để nàng xoay người, lại tại nàng phía trước tiếp tục viết chữ, dao găm còn là cắm thập tứ phu nhân trong miệng, không để cho nàng dám loạn động kêu gào, cũng không nhìn thấy trên thân đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bận rộn hồ một hồi lâu, Đinh Văn đứng lên, hài lòng gật đầu nói, hiệu quả không tệ, chiếu chiếu tấm gương. Thập tứ phu nhân nhìn xem trong gương, những cái kia vạch phá làn da viết xuống tội thư nội dung, lúc này sụp đổ ôm đầu chu lên. Kiếm lại cắm vào thập tứ phu nhân trong miệng, thế nhưng là, thập tứ phu nhân thật sụp đổ, hồn nhiên không biết kiếm tại trong miệng lợi hại như vậy, trừng lớn trong mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trong gương đầy người chữ bằng máu, tiêu thảm, thế là trong miệng máu chảy tiến vào trong bụng của nàng, chảy ra bên miệng. Thập tứ phu nhân nói không ra lời, nàng cũng sẽ không nói lời nói, cứ như vậy ôm đầu, sụp đổ phát ra thanh âm kỳ quái, chạy ra bên ngoài, tại viện tử bên trong trong mưa, dùng sức dùng tay lau, lau người bên trên chữ. Tiếng sấm cuồn cuộn, mưa lại xuống lớn, thập tứ phu nhân chu lên vậy mà đều bị che giấu, không làm kinh động người nào. Lý thị 30 năm cái nhân mạng, ngươi tử phủ người chống đỡ 13 đầu, cái khác tổn thương tập hợp lại cùng nhau nhiều nhất cũng liền có thể chống đỡ 4, 5 đầu, ngươi cái này tội ác chủ mưu một người muốn chống đỡ mười mấy cái mạng, ngươi lấy cái gì chống đỡ nhiều như thế cái mạng? Đinh Văn cầm kiếm, đi đến viện tử. Hắn nhìn xem thập tứ phu nhân nghiễm nhiên điên điên cuồng lau trên người chữa bằng máu, tiếp tục nói, nguyên bản ta nghĩ người trong thôn thuyết pháp rất có đạo lý, để ngươi sống cầm quãng đời còn lại thống khổ đền tội càng tốt hơn. Ngươi nhưng trực tiếp điên, nếu là điên điên khùng khùng sống, sợ ngươi cũng không biết cái gì gọi là thống khổ, càng sẽ không là phạm vào tội ác hối hận. Ta cũng chỉ có thể cầm ngươi đầu này tội ác mệnh, lắng lại những cái kia quán niệm, để cho người biết rõ như ngươi như vậy ác nhân sẽ có người trừng trị. Đinh Văn giơ kiếm trước mặt, nhìn xem thập tứ phu nhân, nghĩ đến Lý thị những cái kia tính mệnh, giờ phút này thật hy vọng nàng không có điên. Thế nhưng là, thập tứ phu nhân là thật điên bộ dạng, cũng không biết cầu xin tha thứ, cũng không biết đảm mệnh, cũng chỉ là một mực đều, không ngừng xoa bóp bên trên chữa bằng máu. Mưa đem trên người nàng máu cuốn đi, để tội thư chữ viết nhìn rõ ràng hơn. Kiếm quang lóe lên, cắt đứt thập tứ phu nhân tội ác kiếp này. Thập tứ phu nhân làm sao mưu hại Lý thị, làm sao cướp đoạt Sơn Viên thôn thôn chủ vị trí, Đinh Văn đều ở trên người nàng biết rõ ràng. Cuối cùng, còn lưu lại, Hồng Nguyên Sơn Đinh Văn thay Lý Vị Minh đòi lại công đạo. Bất quá, Đinh Văn dự đoán những cái kia chưa hẳn có thể theo trong thành chủ phủ chuyển tới, rời đi thời điểm liền không có kinh động hộ viện, mượn mưa gió, ở trong thành mấy chỗ nhìn xem người lui tới nhiều trên tường đơn giản thuật thập tứ phu nhân tội, cuối cùng cũng đều lưu lại, Hồng Nguyên Sơn Đinh Văn thay Lý Vị Minh đòi lại công đạo chữ. Trận mưa này xuống lớn, thời gian cũng lâu. Có thể thập tứ phu nhân thi thể không có quá lâu liền bị trong phủ nô bộc phát hiện, trong phủ người đều kinh hãi. Hướng Tiên thành thành chủ, Hỗn Độn chủ lôi hùng mặt lên lại, ngồi tại trước thi thể. Hắn thập tứ phu nhân chết rồi, muốn nói thương tâm, không đến mức. Nhưng hắn thích tinh xảo nữ nhân, không phải bị hắn chơi hỏng, mà là tại hắn chơi chính vui vẻ thời điểm, đột nhiên bị người khác cho hoàn toàn làm hư. Nhìn xem cái kia đầy người khắc vào trong da chữ, xấu xí để lôi hùng đều không muốn hồi tưởng thập tứ phu nhân khi còn sống dáng dấp. Huyền nữ đến rồi. Mấy cái bóng dáng đi vào, phía trước nhất là huyền nữ, nàng là đi tới, đằng sau mấy cái tiên nhân thì hai chân cách mặt đất lơ lửng bay vào. Lôi hùng đứng dậy làm lễ, bên cạnh lập một bên, làm đau buồn hình dáng nói, trưởng kiếm huyền nữ, trưởng kiếm chiến tiên, trưởng kiếm nhân tiên, chữ đều tại tiện nội trên thân, các ngươi mời mình xem đi. Huyền nữ phong trưởng kiếm huyền nữ, chiến tiên điện địa giới trưởng kiếm chiến tiên, nhân tiên phong trưởng kiếm nhân tiên, như vậy ba người, theo thứ tự là đại tỉnh phái ba tòa phong tại địa giới quyền lực người đại biểu, đồng thời đi nơi này, thực tế là sự tỉnh để bọn họ để ý. Hướng Tiên thành là đại tỉnh tiên phái chỉ hạ đệ nhất thành thành chủ, Hỗn Độn chủ lôi hùng phủ đệ bên trong trừ loại chuyện này, sự tình còn cùng Hồng Nguyên Sơn Đinh Văn có quan hệ, bọn họ không thể không như thế coi trọng. Chiến tiên điện trưởng kiếm chiến tiên nhìn xong chữ viết, hỏi một tiếng, cái kia tà vật ký tên ở nơi nào? Lôi hùng đi qua, đem thi thể chân dịch chuyển khỏi chút, trong lúc nhất thời trong lòng khuất nhục càng sâu, phẫn nộ càng sâu. Khá lắm tà vật, quả nhiên là thủ đoạn tàn nhẫn cực hạn. Chiến tiên điện trưởng kiếm chiến tiên rất là phẫn nộ, như vậy không đem đại tỉnh phái để vào mắt, quả thực là tiên phái vô cùng nhục nhã, chiến tiên điện lại không thể đổ cho người khác, cũng liền đặc biệt chọc tức. Nhân tiên phong liên quan nhặt chút, nhưng đại tỉnh phái cùng địa giới công việc gặp nhau sâu nhất trừ chiến tiên điện chính là nhân tiên phong, đến mức huyền nữ phong, vốn là không sai biệt lắm chuyện gì đều còn đến, nhưng chủ yếu ở chỗ giám sát ôn nắm trừng phạt phương diện, nếu như hiện tại huyền nữ muốn bỏ qua một bên liên quan, liền có thể nghiêm nghị gian dạy chiến tiên điện cùng nhân tiên phong thất trách vân vân. Hỗn Độn chủ Lôi Hùng rất là nổi nóng, liền trực tiếp hỏi, ba vị trưởng kiếm tiên nhân, cái này tà vật không phải bị phong tại hình mở trong núi đá sao? Ngươi từ đâu nghe nói hình mở núi đá sự tình? Nhân tiên phong trưởng kiếm tiên nhân có chút không vui, cảm thấy Lôi Hùng có chút vô lễ, chỉ là bọn hắn lui tới liên quan sâu, giờ phút này tình huống đặc thù, hắn cũng không tốt truy cứu. Hồng Nguyên Sơn Đinh Văn chuyên giết ác tiên cố sự đã sớm truyền ra, xung quanh rất nhiều thôn người đều nghe nói qua, còn tại bí mật đem hắn gọi là Hồng Nguyên Sơn đại tiên. Lại có người nói, chỉ cần tìm được cái này tà vật, ngân đoan người chịu hiến tế sinh mệnh của mình liền có thể rửa sạch pháp lực. Còn truyền thuyết phía trước cái kia trong thôn huyết án, chính là thiếu chủ kia không có đường sống, vì thay thân mâu báo thù, hiến tế chính mình cầu được Hồng Nguyên Sơn đại tiên tương trợ. Làm cản, một cái tà vật cũng xứng cùng tiên đồng liệt. Si nhân nói bậy, tội đáng tru diệt. Nhân tiên phong trưởng kiếm rất là nổi nóng, Lôi Hùng không có cái gì thành ý ôm quyền làm lễ, sau đó nói, lời nói không phải ta đang nói, cũng không phải ta tại truyền. ta tự nhiên không cho phép bọn họ nghị luận, nhưng bí mật chuyển ta lại có thể thế nào? Nếu mà muốn giết, hướng tiên thành trì hạ thôn dân sợ là đến toàn bộ giết sạch. Cái gì Hồng Nguyên Sơn Đinh Văn nghe đồn ta nguyên bản cũng không tin, nhưng trước mắt sự tình giải thích như thế nào? Nhân Tiên Phong trưởng kiếm nhất thời trầm mặc, Chiến Tiên Điện trưởng kiếm trong lòng chần chờ, do dự có hay không lộ ra chút tin tức, trưởng kiếm Huyền Nữ cũng đã lời nói, cái này ta vật phải chăng còn tại trong phong ấn, kỳ thật chúng ta cũng còn không có xác định. Chương 21, quân chủ động đến cùng tại người nào? Chương 21, quân chủ động đến cùng tại người nào? Còn chưa xác định. Hỗn Độn chủ Lôi Hùng chỉ cảm thấy quá nói nhảm. Nhân Tiên Phong trưởng kiếm rõ ràng ho hai tiếng, trưởng kiếm Huyền Nữ thì nói, nếu mà ta vật thật đã pha ấn mà ra, nhất định phải trắng trợn lùng bắt. Tà vật có kinh nghiệm lần trước, chỉ sợ sẽ cẩn thận ẩn nút, trừ dựa vào Chiến Tiên Điện cùng Nhân Tiên Phong cầm truy hồn châu lùng bắt tà vật bên ngoài, còn nhất định phải Hỗn Độn chủ Lôi Hùng toàn lực loại bỏ khả nghi đám người, sở dĩ chuyện này không có cần phải đối Hỗn Độn chủ che giấu. Trưởng kiếm Huyền Nữ nói cực phải, vậy thì do ta đến nói đi. Trưởng kiếm Chiến Tiên bày tỏ đồng ý, Nhân Tiên Phong thấy trưởng kiếm Huyền Nữ không có tránh chịu liên lụy mà né tránh một bên, ngược lại tích cực tham dự hỗ trợ, liền không tốt lại nói phản đối, cũng gật đầu nói phải. Trưởng kiếm Chiến Tiên mới nói phong ấn núi đá sự tình nói, hôm nay trời vừa sáng, phát hiện phong ấn núi đá bị khắc chữ, lưu chữ cũng là cái kia tà vật. Thủy chi ấn phủ tinh năng dồi dào, không phải người bình thường chờ có thể phá hư. Ít nhất phải có trung tinh đồ tu vi, địa giới bên trong đồng dạng người tu luyện có tiểu tinh đồ tu vi liền rất cao minh, trung tinh đồ tu vi đều có danh tiếng. Phá ấn xác nhận chẳng phải sẽ biết. Lôi Hùng cảm thấy sớm nên như vậy. Nhân Tiên Phong trưởng kiếm liền nói, tà vật vô cùng khả năng cùng Diệt Tiên hội có quan hệ, bởi vậy những chữ kia có lẽ là tà vật đồng bọn cố ý lưu lại, vì chính là để chúng ta cho rằng tà vật thật phá ấn mà ra, một khi chúng ta phá ấn, cái kia tà vật có lẽ liền thật đi ra. Lôi Hùng bừng tỉnh đại ngộ, nhưng kỳ quái hơn, cái kia tà vật đến cùng có bản lĩnh gì? Thật sự đáng giá cẩn thận như vậy. Xác nhận có đoạt người thân thể chi năng, rất tà môn. Chiến Tiên Điện không nghĩ thấu lộ quá kỹ càng, nhưng điểm này mấu chốt tin tức nhưng nhất định phải nói, phải làm cho Hỗn Độn chủ Lôi Hùng làm việc có chỗ phòng bị. Cái này sao có thể? Lôi Hùng hoảng sợ, hắn không phải cảm thấy tiên nhân tại nói bậy, mà là không thể tin được có loại tà pháp này. Chính là như vậy tà môn. Nhân Tiên Phong trưởng kiếm cũng muốn cảm thấy đáng sợ, nếu không phải như vậy, bọn họ làm sao đến mức cẩn thận đến không dám chủ động phá núi đá xác nhận tình huống. Chúng ta đi qua Sơn Viên thôn, tử phủ người bị Lý Vị Minh giết một chút, phế một chút, mộ địa còn có bia đá. Lưu cũng là tà vật danh hiệu. Cái kia tà vật không có phi tiên thuật chi năng, theo thời gian tính toán, nên là trực tiếp tới hướng tiên thành phạm tội. Lý Vị Minh tu vi không tầm thường, nhưng đến cùng tuổi trẻ, tu vi còn là tiểu tinh đồ cựu trọng cấp độ, không có năng lực phá hư thủy chi ấn phủ. Hơn nữa ta tìm người giám định so sánh qua, nói trên thi thể chữ viết tuyệt không phải Lý Vị Minh viết. Lôi Hùng hoài nghi hỏi, có hay không diệt tiên hội người? Tuy có khả năng, nhưng bây giờ tình hình xem ra, càng có thể là cái kia tà vật phá ấn, mượn Lý Vị Minh thân thể, theo Lý Vị Minh hành tung điều tra, hắn đêm qua một mình rời đi thôn, trên núi đá có tế phẩm phần còn lại. Hẳn là Lý Vị Minh lưu lại. Chiến Tiên Điện nói xong, ánh mắt trưng cầu Huyền Nữ cùng Nhân Tiên, gặp bọn họ đều sẽ ý gật đầu, cái này mới đưa tay tiến vào ống tay áo bên trong. Chỉ thấy trưởng kiếm Chiến Tiên lấy ra khỏa truy hồn châu, giao cho Lôi Hùng nói, vật này ngươi tạm mang theo, vạn nhất gặp được cái kia tà vật, hạt châu nếu ánh sáng phát động, nói rõ thật sự là cái kia tà vật phá ấn đi ra, truy hồn châu nếu không có phản ứng, đó chính là Diệt Tiên hội người mạo danh thay thế, cố ý gây ra hỗn loạn. Nếu thật là tà vật, ngươi chỉ bằng thôi động bí pháp có thể mượn đến Tiên Sơn trận pháp lực lượng, đối phó cái kia tà vật chỉ có như vậy ổn thỏa nhất. Nhất định không thể tự cao tự đại, trực tiếp cùng tà vật giao thủ, nếu như ngươi hỗn độn chi thể bị tà vật đoạt đi, làm hại càng lớn. Lôi Hùng giờ mới hiểu được vì sao như vậy chiếu cố, nói trắng ra sợ không phải hắn Lôi Hùng làm sao, mà là sợ tà vật được hắn hỗn độn chi thể, thực sự nhận lấy, chỉ là trong lòng nghi ngờ, thật không tin thời gian sẽ có loại kia đáng sợ tà pháp, nếu là thật sự có, quả thực là chúng tiên ác ngộng. Ồ nào không rõ ràng cái kia tà vật làm sao đoạt thể phương pháp, cái nào tiên nhân dám không sợ. Lôi Hùng lo lắng lấy, đột nhiên đề nghị nói, cùng khắp nơi tìm hắn, không bằng chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Tất nhiên hắn lấy trừng phạt ác tự cho mình là cả bẫy cũng liền không khó bố trí. Ta gióng trống thua chiêng thông cáo điều tra hung thủ, nói kỳ hạn bên trong tìm không thấy hung thủ Sơn Viên thôn người liền toàn bộ phải vì ta thập tứ phu nhân chôn cùng, cái kia tà vật càng rỡ, biết rõ tin tức hẳn là sẽ nhảy ra. Cái này, trưởng kiếm Huyền Nữ cảm thấy quá mức, Lôi Hùng đã mò thấy nàng tính tình, vội vàng nói, chỉ là bố bẫy dập nói hung ác, cũng không phải thật làm như vậy. Huyền Nữ vẫn cảm thấy có hại hướng tiên thành danh dự, nhưng cái kia tà vật tổn hại khó mà dự liệu, hơn nữa cũng không phải thật làm như vậy, nàng cũng liền không còn khăng khăng phản đối. Thế là tin tức này truyền khắp nơi đều là. 10 ngày sau, Sơn Biên thôn người đều bị tập trung ở trong sân rộng, chỉnh tề quỷ một mảng lớn. Hỗn Độn chủ Lôi Hùng dẫn triệu tập đông đảo người tu luyện hơn 3000 người, chặn thôn trong trong ngoài ngoài. Huyền Nữ cùng trưởng kiếm Chiến Tiên, trưởng kiếm Nhân Tiên đều tại Sơn Biên thôn thôn chủ phủ bên trong, phía sau hai vị tiên nhân đối với bên ngoài quỷ đẩy thôn nhân cũng không thèm để ý. Trưởng kiếm Huyền Nữ cảm thấy bọn họ phối hợp như kế quỷ vất vả, sau đó nên theo luật miễn trừ một chút thuế má, với tư cách bọn họ lập công khen thưởng mới đúng. Huyền Nữ những ngày này đi một chút trong thôn hỏi thăm Hồng Nguyên Sơn Đinh Văn tương quan nghe đồn, kết quả nàng phát hiện đối với rất nhiều thôn dân mà nói, Hồng Nguyên Sơn Đinh Văn chính là trong lòng bọn họ bên trong trừng phạt ác trừ gian đại thiện tiên. Kết quả này kỳ thật để Huyền Nữ rất khó tiếp thu, nhưng nàng cũng không dám bởi vậy gian dạy thôn dân cái gì, nàng đã sớm minh bạch, nếu muốn có thể nghe đến các thôn dân chân chính âm thanh, liền phải chịu được một chút gian dạy đốn nắn bọn họ suy nghĩ. Hồng Nguyên Sơn Đinh Văn, cái này ta vật tục danh để trưởng kiếm Huyền Nữ không khỏi nhớ tới rất nhiều. Nàng đi qua phủ đệ, thấy qua vị thiếu chủ kia, sau đó liền ra trận kia cùng cái này ta vật danh tự tương quan huyết án. Lý Vị Minh, cái kia hướng nàng lên án thập tứ phu nhân tội ác nam tử trẻ tuổi, cũng cùng Hồng Nguyên Sơn Đinh Văn nhắc lên quan hệ. Lúc ấy ta điều tra tất cả người liên quan các loại, không ai thuyết từ có vấn đề, thế nhưng là Lý Vị Minh bi phẫn lên án cũng không giống từ không sinh có. Đến cùng là ta không thể thay hắn làm chủ, còn là cái này tà vật lệnh tin lời nói của một bên lạm sát kẻ vô tội. Trường kiếm huyền nữ tại Lý Vị Minh sự tình bên trên, nhiều như vậy tâm kết, còn khó có thể cùng người thổ lộ hết thảo luận. Lôi Hùng không có nhiều như vậy ý nghĩ, chờ lấy thời gian nhanh đến, nhưng còn không có nhìn thấy người khả nghi xuất hiện, không khỏi thần hồn nát thần tính hoài nghi bên cạnh có hay không liền cất giấu cái kia tà vật, có thể hay không đột nhiên tập kích xâm chiếm hắn hỗn độn chi thể. Nếu mà cái kia tà vật còn không lộ mặt, có lẽ là cho là chúng ta phô trương thanh thế, đến lúc đó có lẽ cần chém giết mấy người mới có thể buộc hắn đi ra, ba vị trưởng kiếm tiên nhân nghĩ như thế nào? Lôi Hùng cảm thấy chủ yếu phiền phức chính là huyền nữ, hai vị khác tuyệt sẽ không có vấn đề. Tuyệt đối không thể. Trưởng kiếm huyền nữ quả nhiên kích động phản đối, trưởng kiếm chiến tiên đang muốn khuyên bảo, đột nhiên một con ngựa bay xông tới. Lôi Hùng thấy là người trong phủ, thầm cảm thấy không yên, liền gặp người kia lộn nhào xuống ngựa, quỳ xuống đất gấp giọng nói, "Thành chủ, không tốt thành chủ." Ngoài phủ tường thành lưu chữ nói sơn viên thôn thiếu một người, phủ thành chủ liền thiếu một người. Thành chủ muốn kết thúc, sau 3 ngày, mặt trời lặn thời gian, Trầm Mặc Lĩnh hắc thổ địa thấy, dám can đảm như vậy. Lôi Hùng một trường đánh nát bàn đá. Trường kiếm chiến tiên cùng trường kiếm nhân tiên không khỏi hai mặt nhìn nhau, đều giật mình tại cái này tà vật thủ đoạn vượt qua đoan trường, tà vật điên cuồng về điên cuồng, nhưng là trí kế hơn người. Lôi Hùng có thể không quan tâm sơn viên thôn chết bao nhiêu người, nhưng đến quan tâm hắn trong phủ nữ nhân hài tử, Lôi Hùng có thể cả ngày lẫn đêm hàng ngày mỗi năm trông coi trong phủ tất cả ngõ ngách, cam đoan không đi công tác sai. Lôi Hùng không thể. Như vậy, Lôi Hùng muốn trừ bỏ tà vật, liền phải đi tà vật chọn lựa chiến trường. Mà bọn họ đại tình tiên phái muốn trừ bỏ tà vật, đương nhiên cũng phải đến nơi hẹn. Trầm Mặc Lĩnh hắc thổ địa. Đây không phải là tỷ tỷ cùng Trầm Mặc Lĩnh bên trong hỗn độn hung vật đồng quy vu tận địa phương sao? Trường kiếm huyền nữ nhất thời tâm tình phức tạp, lại nghe chiến tiên nói, tà vật cho rằng lưng tựa Trầm Mặc Lĩnh liền tiến có thể công lui có thể thủ, lại nhìn chúng ta có hay không cho hắn lui vào Trầm Mặc Lĩnh cơ hội. Bọn họ nhất định phải đến nơi hẹn, đại tình tiên phái không có khả năng sợ tà vật. Sở dĩ Đinh Văn Tại hướng tiên thành phủ thành chủ bên ngoài lưu lại chữ sau đó, trực tiếp liền đi. Bởi vì Lôi Hùng không có lựa chọn, đại tình phái càng sẽ không sợ hai hắn chọn lựa bất luận cái gì chiến trường. Trầm Mặc Mặc khắc hắc thổ địa, chính là Trầm Mặc Lĩnh thân thể thiếu niên bị tiêu hủy lúc, tình không vạn đạo quang trận pháp tiêu đi ra mạng lớn đất khô cằn. Chương 22, Trầm Mặc Lĩnh bên ngoài tinh bảo. Chương 22, Trầm Mặc Lĩnh bên ngoài tinh bảo. Đinh Văn đem chiến trường chuyển rời đến nơi này, bởi vì đất đen phạm vi không có cái khác vật sống. Nếu mà tại Sơn Viên thôn độc thủ, chắc chắn sẽ liên lụy người trong thôn. Thiên không nhiễm lên hồng hà thời điểm, Đinh Văn đi ra Trầm Mặc Lĩnh bên ngoài tinh năng bình chướng. Hỗn độn chủ Lôi Hùng trên người mặc màu xanh nhân tiên chiến giáp, cầm hai cái rộng đầu hẹp thân trường đao, mặc xong màu xanh dày chiến, thấy được đi ra là Lý Vị Minh lúc, hắn hừ lạnh nói, giả thần giả quỷ, nguyên lai là ngươi. Đến, để ta nhìn ngươi có bản lĩnh gì, có thể từ trong tay của ta đi qua một chiêu, ta đều tính ngươi lợi hại. Lôi Hùng có vẻ như không tin Hồng Nguyên Sơn Đinh Văn sự tình, cái này phản ứng lập tức để Đinh Văn âm thầm làm sâu sắc đề phòng. Vân Tiên ký ức bên trong, cùng Lôi Hùng từng quen biết, mà lại là loại kia có lợi ích liên quan lui tới, Vân Tiên còn không có bị chọn vào tiên phái phía trước thay Lôi Hùng làm qua sự tình, chọn vào phía sau lại sai khiến qua Lôi Hùng làm việc. Lôi Hùng loại biểu hiện này rõ ràng là muốn chọc giận Lý Vị Minh, đồng thời để hắn buông lòng cảnh giác. Đinh Văn cảm thấy buồn cười, Lôi Hùng một người đến, xung quanh không gặp được một vị tiên nhân, hắn liền thủ hạ đều không mang đến, nhưng lại đứng xa như vậy, những tin tức này tổng hợp, quả thực chính là dấu đầu lòi đuôi. Đinh Văn giả vờ không có suy nghĩ nhiều, nhanh chân hướng Lôi Hùng đi tới, ngân kiếm chậm rãi rút kiếm ra vỏ, trong miệng cố ý nói, tất nhiên ngươi có dũng khí đơn độc đến nơi hẹn, vậy liền hào hào đánh một trận. Lúc đầu ngươi cũng là hướng tiên thành lớn nhất ác, hôm nay chịu chính mình đưa tới cửa, tính ngươi có khí phách. Ha 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 ha. Ta Lôi Hùng uy danh địa giới vài chục năm, thành hỗn độn chủ đứng đầu, lại bị ngươi cái này không biết trời cao đất rộng chi đồ khiêu khích. Lý Vị Minh, hôm nay liền để ngươi biết rõ, phàm thể cùng hỗn độn chủ ở giữa không thể vượt qua thực lực tuyệt đối chênh lệch. Lôi Hùng song đao giơ lên, giao nhau tại trước mặt, thần sắc khinh miệt khiêu khích nói, có bản lĩnh gì cứ việc dùng đi ra, ta cũng liền cho ngươi ra một chiêu cơ hội. Khoe khoang khoác lác. Đinh Văn ra vẻ khinh thường, trường kiếm chỉ xéo bên cạnh hư không, bước nhanh hơn vào tới. Lôi Hùng nhìn hắn như vậy, thầm suy nghĩ không biết bao nhiêu địa giới tuyệt kỹ có khả năng đón đầu thống kích. Thế nhưng là, Lôi Hùng một chiêu cũng vô dụng. Còn chưa đạt tới cận thân giao chiến bình thường khoảng cách, Đinh Văn đột nhiên phát động Nguyệt Hạ Thứ Tiên, tức khắc kim quang lóe lên, hắn cả người mang kiếm biến mất không còn tăm hơi không thấy. Lôi Hùng manh mối hơi trầm xuống, thầm nghĩ, đến rồi. Sáng như bạc kiếm quang, lóe lên, đâm trúng Lôi Hùng cái cổ. Nhưng mà, Lôi Hùng trên cổ buộc lên màu xanh khăn vải phía dưới, vậy mà mang bảo hộ cái cổ. Rõ ràng không phải bình thường kim loại chế, Đinh Văn một kiếm này vậy mà chỉ có thể ở phía trên lưu lại vết kiếm. Lôi Hùng âm thầm giật mình, thầm nghĩ kỳ quái, bằng cái này đả kích lực lượng, hắn đủ đánh giá ra Lý Vị Minh tu vi tuyệt đối tại đại tinh độ cấp độ. Nhưng lấy Lý Vị Minh tuổi trẻ, đây vốn là không có khả năng, lại thế nào tuổi trẻ hỗn độn chi thể đều không kỳ quái, nguyên bản liền có thật nhiều trời sinh, nhưng như thế tuổi trẻ đại tinh độ nhưng chưa bao giờ gặp qua. Nhất làm cho Lôi Hùng giật mình còn là Hồng Nguyên quyết chiêu thức, bằng vào lịch duyệt của hắn, vậy mà chưa bao giờ từng thấy cùng loại tuyệt kỹ. Bực này ly kỳ tấn mãnh tàn nhẫn tuyệt chiêu, Lôi Hùng phỏng đoán, cho dù ai đi lên đều sẽ bị đánh cái trở tay không kịp, nếu như không phải hỗn độn chi thể lời nói, đây quả thực có thể một cái đối mặt tuyệt sát đối thủ. Lôi Hùng căn bản không quan tâm bảo hộ cái cổ liệu sẽ bị chém bị thương, chúng kiếm đồng thời, hắn đột nhiên trên hai tay vùng, cũng không quản sẽ đụng tới đối thủ chỗ nào, dù sao lấy hắn lực lượng, tất nhiên có thể đem người đánh bay lên trên trời chính là. Quả nhiên, Đinh Văn tựa như trở tay không kịp bị đánh trúng, cả người ném đi tự thiên. Lôi Hùng tay trái trường đao cắm, lấy ra truy hồn châu, đối với giữa không trung Đinh Văn đắc ý cười to nói, ngủ say đi. Tà vật. Đây mới là Lôi Hùng mục đích, để Đinh Văn đưa thân vào hư không, lại phát động truy hồn châu một kích mà địch ra. Thế nhưng là, Lôi Hùng giơ lên truy hồn châu thời điểm, nhưng kinh hãi thấy Đinh Văn một mặt cười nhạo nhìn qua hắn. Lôi Hùng cảm thấy có chỗ nào không ổn, sau đó đã nhìn thấy Lý Vị Minh cả người nổ tung. Đúng vậy, bạo thành một đại đoàn huyết vụ. Nổ tung nháy mắt, Đinh Văn cảm nhận được là thân thể của mình, nháy mắt bị Trầm Mặc Lĩnh thiếu niên tuyệt kỹ căng cứng nổ tung, hóa thành nát thống khổ cùng khủng bố. Thử vong tư vị rất khó chịu. Thế nhưng là Đinh Văn rất rõ ràng hỗn độn chi thể lợi hại, đừng nói phàm thể, tiên thể đều liều mạng bất quá. Vân Tiên cùng Ly Tiên trong trí nhớ đều có thống nhất chung nhận thức, không có phi tiên thuật cùng cái khác tiên pháp tuyệt kỹ lời nói, tiên nhân căn bản là đánh không lại hỗn độn chi thể. Thậm chí có thể nói, hỗn độn chi thể tu không được phi tiên thuật, không biết bay chính là căn bản nhất không trọn vẹn. Hỗn độn chi thể là không có cái gọi là chí mạng chỗ hiểm, sở dĩ hỗn độn hung vật mới có thể đáng sợ như vậy, không đem hỗn độn chi thể tinh năng hao hết, liền không khả năng giết chết. Đinh Văn đoán được Lôi Hùng mục đích đúng là tìm cơ hội đem hắn đánh bay thượng tiên, vốn còn muốn thử một chút Lôi Hùng bản lĩnh, hắn cũng thay đổi chủ ý, dứt khoát trực tiếp dùng sát chiêu. Đinh Văn ý thức tối đen, sau đó thấy được chính mình tinh độ ánh sáng, ngay sau đó nhìn thấy đặc biệt sáng tỏ, một đại đoàn tinh năng hỗn hợp lại cùng nhau, hoàn toàn không có tinh huyệt bóng dáng thải quang. Làm hắn đến gần thời điểm, cái tia thải quang bên trong đột nhiên lao ra chín đám đặc biệt phát sáng ánh sáng, chín đám gắt gao chăm chú kề cùng một chỗ, đón hắn đột nhiên đụng tới, tư thế kia, nghiêm nhiên là tuyệt vọng liều chết phản kích. Va chạm, sau đó vỡ vụn. Đinh Văn tinh đồ phảng phất là tảng đá, mà Lôi Hùng cái tia tuyệt vọng linh thức xung kích thì giống trứng gà. Đinh Văn tinh đồ đụng vào thải quang, sau đó tinh đồ phảng phất bị thải quang tan rã như vậy, tất cả đều nhìn không thấy, chỉ còn lại tràn đầy thải sắc tinh năng hỗn loạn lưu chuyển. Đinh Văn mở to mắt, trước mặt hắn cắm vào một thanh trường đao. Tay trái của hắn giơ viên kia truy hồn châu. Truy hồn châu vẫn sáng quang mang. Trên bầu trời lơ lửng đại tình tiên sơn bên trên, đột nhiên bắn ra một đạo chùm sáng màu vàng nóng. Cho rằng ta còn như vậy dễ dàng bị đánh trúng sao? Đinh Văn nhảy lên hơn 30 trượng, nguyên bản lập mặt đất bị kim quang bắn trúng, nổ tung cái đường kính 3 trượng hồ sâu. Thiên không đột nhiên một trận vận mèo ba động, nguyên bản bị trận pháp che giấu các tiên nhân, nhộn nhịp động tác, từng cái tay trái đều giơ truy hồn châu, đồng loạt đối với trên mặt đất đầu kia thân ảnh cô độc. Yêu nghiệt, đền tội đi. Chúng tiên cùng một chỗ kêu gào. Đinh Văn sớm biết các tiên nhân sẽ đến, mở mắt ra thời điểm liền chuẩn bị kỹ càng. Đinh Văn lần nữa thôi động Trầm Mặc Linh thiếu niên tự sáng tạo tuyệt kỹ, hắn mệnh danh là Tinh Bạo. Cái này tuyệt kỹ phàm thể dùng để chính là tự sát, nhưng hỗn độn chi thể dùng đến. Bộc phát thải sát tinh năng, nháy mắt từ Đinh Văn toàn thân ngoại phóng, quá nhanh tràn ra ngoài tốc độ, thậm chí đem thân thể của hắn rất nhiều nơi da thịt đều xé rách, xông phá, trong lúc nhất thời bộc phát tinh năng làm cho thân thể của hắn thủng trăm ngàn lỗ, to to nhỏ nhỏ vết thương không biết bao nhiêu nói. Như vậy lượng lớn tinh năng ngoại phóng, hóa thành một đoàn cuồng bạo thải quang, thẳng đem Đinh Văn xung quanh đại địa nổ tung. Một khối lớn thổ địa bị tạc bay lên. Gấp gáp bộ phát tinh năng dẫn đến một phiến khu vực khí lưu đột nhiên đều bị bại không, thế là một tiếng đánh vỡ người mảng nhị âm bạo tiếng vang, chỉ đem từng vòng bay gần tiên nhân đều chấn nháy mắt đầu váng mắt hoa, ngay sau đó lại có to lớn hấp lực đem bọn hắn kéo hướng đại địa, bay nhanh giống miếng đất xoay tròn lấy vòi rồng bên trong. Hỗn độn chi thể phát động tinh bạo, vậy mà như thế khủng bố. Đinh Văn đều bất ngờ, Trầm Mặc Lĩnh thiếu niên sẽ không biết chiêu này tại Trầm Mặc Lĩnh bên ngoài thiên địa đáng sợ đến mức nào. Chương 23, pháo hoa a, thật là dễ nhìn. Chương 23, pháo hoa a, thật là dễ nhìn. Trong lúc nhất thời đại địa bạo liệt, gió lốc cuốn lên đen vàng đất đá, thẳng đem xung quanh giữa không trùng quần tiên hấp xả tới. Đinh Văn đưa thân vào phong bạo bên trong, trên thân những cái kia tinh bạo tuyệt kỹ phát động lúc tạo thành thủng trăm ngàn lỗ lúc này đã khôi phục, tinh năng hóa thành huyết đục, đền bù cơ thể thiếu thốn, đây chính là hỗn độn chi thể chỗ cường đại. Tinh năng không hết, hỗn độn không diệt. Giữa không trung bị hấp xả quần tiên bọn họ tại cuồng bạo trong gió lốc chuyển động, bọn họ thi triển tuyệt kỹ chống cự trong gió lốc đất đá va chạm, nhưng vừa rồi những cái kia bị tinh bạo phát động nương theo âm bạo chấn choáng, lại bị đập không thành hình người, chết thảm tại trong gió lốc. Đinh Văn nắm chắc cơ hội, liên tiếp mấy cước, đạp từng khối một trượng đường kính thổ địa bay nhanh đi ra, để trong gió lốc mấy cái thi pháp phòng ngự tiên nhân hưởng thụ không nổi bị chấn thổ huyết mất khống chế, thân thể nháy mắt bị cuồng bạo gió lốc nuốt hết, lôi kéo tiến vào đen vàng trong gió lốc gấp nhanh xoay tròn, xoay tròn. Trong gió lốc, trưởng kiếm huyền nữ, trưởng kiếm chiến tiên chờ không dám trì hoãn, không hẹn mà cùng thi triển thiên địa cái. Tức khắc trong gió lốc đất đá bị bọn họ tiên pháp tuyệt kỹ dẫn động, nhộn nhịp ngưng kết thành càng ngày càng dày vòng tròn, sau đó là nửa vòng tròn đất đá vết tường, đem gió lốc trung tâm một mảng lớn, toàn bộ bao lại, đoạn tuyệt trong ngoài khí lưu trao đổi. Mắt thấy khí thế hùng hổ gió lốc cấp tốc bị tiêu trừ, Đinh Văn ngay lập tức làm ra phản ứng, quyền cước liên tiếp không ngừng chấn vỡ từng mảnh đất đá rơi, thế nhưng là hỗn độn chi thể lực lượng mạnh hơn, quyền cước chấn vỡ diện tích mặc dù không nhỏ, so với tiên pháp tuyệt kỹ ngay tại chỗ lấy tài liệu tụ hợp đất đá làm vách tường tốc độ nhưng lại chậm hơn nhiều, càng không sánh được mấy cái tiên nhân hợp lực hành động, chỉ có thể mắt thấy cuồng bạo gió lốc bị cấp tốc tiêu trừ. Không ngăn cản được, Đinh Văn chỉ có thể cướp giết mấy cái là mấy cái. Đinh Văn phát động Nguyệt Hạ Thứ Tiên tuyệt kỹ, hắn nhớ Trầm Mặc Lĩnh thân thể thiếu niên lúc có thể phát động. Nhưng hỗn độn chi thể tinh năng hỗn loạn, từng cái đều không hoàn toàn giống nhau. Lôi Hùng thân thể phát động Nguyệt Hạ Thứ Tiên thời điểm, tinh năng tại thể nội lưu động con đường bỗng nhiên bị ngăn trở, ngưng tụ tinh năng vô luận như thế nào không thể thông qua một chỗ cản trở, thế cho nên cái này tuyệt kỹ chiêu thức lại không thể phát huy. Cái này có thể hỏng bét. Đinh Văn trơ mắt nhìn giữa không trung thi pháp tiên nhân bay lên càng cao, bỏ lỡ tuyệt hảo đánh giết cơ hội. Đinh Văn cũng không có rảnh chính mình suy nghĩ phải chăng còn có khác biện pháp, mắt thấy mấy cái bị đụng khuôn mặt là tổn thương, chật vật rơi xuống đất tiên nhân lẫn nhau la lên, chẳng mấy chốc sẽ bay lên trời đi, Đinh Văn vội vàng nếm thử vận dụng Hồng Nguyên quyết chiêu thứ hai, Tuyệt Ảnh Liên Trảm. Đinh Văn thể nội tinh năng cấp tốc vận chuyển, nhưng lại im bặt mà dừng. Hoàng bét, Tuyệt Ảnh Liên Trảm cũng không dùng được. Đinh Văn rất là chán nản, Lôi Hùng hỗn độn chi thể chẳng những không có Trầm Mặc Lĩnh thiếu niên tuổi trẻ xoáy khí, cùng hắn thở nhỏ luyện Hồng Nguyên quyết hoàn toàn không kiêm dung, cái này mới để cho hắn phiền muộn. Nhưng mà trước mắt hắn không rảnh phiền muộn, chiến đấu bên trong cơ hội chớp mắt là qua, không đợi suy nghĩ nhiều, hắn cơ lấy song đao vào tới. Chỉ thấy trên đao điện quang lốp bốp nổ vàng, hắn đao còn không có chạm tới, trước bay ra ngoài một đoàn lôi điện, trong chớp mắt tiến vào mấy cái kia tiên nhân thân thể, thẳng đem bọn hắn điện khoa tay múa chân, trên mặt thần thái trong khoảnh khắc khóc cười điên cuồng biến hóa đa đoan. Mấy người kia tiên nhân chịu dòng điện kích thích, nhất thời không thể nào ứng đối, mắt thấy Đinh Văn Sông tới gần, song đao huy động, ánh sáng xanh lục phi thiểm, liên tiếp bốn cái tiên nhân đều bị chém làm hai đoạn. Còn có hai cái Đinh Văn vốn đợi xuất thủ, nhưng giật mình giấu trong lòng truy hồn châu vừa nóng lên, còn có ánh sáng theo y giáp bên trong bắn ra. Lại tới. Đinh Văn vội vàng bên cạnh bước đi nhanh, nhảy lên tối lui. Nguyên bản chỗ đứng, bị tiên sơn lam quang bắn trúng, một vùng, liên quan vừa rồi cái kia bốn cái tiên nhân thi thể đều bị thật dày hàn băng đông kết. Mang theo hạt châu càng tốt hơn, trận pháp phát động nóng hổi ánh sáng chính là nhắc nhở, tiên sơn trận pháp công kích mặc dù lợi hại, nhưng chỉ có thể theo trên tiên sơn tới, phương hướng có thể đoán trước, bằng vào hỗn độn chi thể nhảy vọt năng lực cùng rời đi tốc độ hoàn toàn kịp tránh đi. Đinh Văn cảm thấy đại định, cảm giác trong ngực truy hồn châu còn tại tỏa nhiệt, liền tiếp tục nhảy vọt đi nhanh. Quả nhiên hắn một đường chạy qua phía sau, đều là tiên sơn trận pháp bắn xuống đến từng đạo kim sắc, trùng sáng màu xanh lam. Cột sáng càng ngày càng thô, Đinh Văn lui tránh càng thấy mạo hiểm. Làm sao đột nhiên ngừng chỉ chốc lát? Đinh Văn rời đi bên trong quay đầu quan sát, phát hiện một khắc trước vị trí của hắn, tiên sơn nếu mà bắn tới trùng sáng, sẽ bắn trúng trên bầu trời mấy cái tiên nhân trận pháp này lợi hại, lại biết rõ tránh đi người một nhà. Giữa không trung, trưởng kiếm chiến tiên hô, ra trận, thỉnh không vạn đạo quang. Nhìn cái này tà vật có thể trốn đến nơi đâu đi? Đinh Văn nhìn giữa không trung bay cao các tiên nhân từng cái trên thân đều sáng lên hồng quang, hắn nhớ lúc trước tại Huyền Nữ giới kiếm chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, biết rõ Tình Không Vạn Đạo Quang trận pháp lợi hại, loại kia phạm vi, sợ là phi tiên thuật đều khó mà thoát thân, nếu như bị trận pháp cắn lên, chỉ có thể bị đốt cháy đến chết. Loại kia người chính mình toàn thân huyết đục bị đốt cháy khét mùi tối, chịu đựng lấy liệt hỏa đốt người thống khổ tra tấn tư vị, hắn là không muốn lại nếm lần thứ hai. Cho dù là chết, hắn cũng không muốn bị tiêu chết. Chỉ là, trước mắt hắn biện pháp duy nhất là lui vào Trầm Mặc Lĩnh, nhưng còn có một số khoảng cách, lại có tiên sơn trận pháp truy kích, hắn không đủ thời gian tiến lên. Có. Đinh Văn có chủ kiến, lần nữa phát động tinh bạo tuyệt kỹ. Tức khắc một mảnh đại địa băng liệt, âm bạo nổ vang, chấn giữa không trung quần tiên đầu váng mắt hoa, phát động tuyệt kỹ nhất thời gián đoạn, một chút có phòng bị tiên nhân vội vàng lập lại chiêu cũ phát động thiên địa cái tuyệt kỹ. Xoay chuyển gió, bay lên hòn đá, còn chưa kịp tàn phá bờ bãi, lại bị nửa vòng tròn đất đá lớn xây chế trụ, phong cấm tại có hạn trong không gian kín. Tiên sơn truy kích trận pháp chùm sáng đi qua bay tán loạn đất đá bụi đất, nhưng vẫn là không thể bắn chúng chạy nhanh mục tiêu, chỉ là đông kết Đinh Văn phía sau một mảnh đại địa. Đinh Văn đi qua Trầm Mặc Lĩnh màn sáng, nhẹ nhàng thở ra, cấp tốc quay người, đối mặt màn sáng bên ngoài của tiên, một bên lui lại, một bên nhìn thiên không tiên sơn bắn xuống đến từng đạo cổ sáng. Kim sắc cổ sáng bay vụ đụng vào Trầm Mặc Lĩnh bên ngoài thải sắc màn sáng. Kia đến thế, phản phất có thể dễ như trở bàn tay bắn thủng hơi mở thiên nhiên tinh năng bình chướng. Thế nhưng là, kim sắc cổ sáng lại tại bắn chúng sau đó, cấp tốc hóa thành vô số bay tán loạn kim quang, giống như đốt pháo hoa như vậy, gấp gáp phun ra kim sắc dày đặc đốm lửa nhỏ, chúng sáng thể tích trong khoảnh khắc tiêu hao hầu như không còn. Trong lúc nhất thời kim sắc quang diễm nở rộ ánh, nhưng lại rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Trầm Mặc Lĩnh bên trong hỗn loạn tinh năng lợi hại như vậy à, trận pháp thủ đoạn đều không làm gì được. Đinh Văn nhìn kinh hỉ. Đinh Văn nhìn bên ngoài tiên nhân không dám vào đến, liền ngồi tại tảng đá bên trên nghỉ ngơi, đem truy hồn châu lấy ra, giơ lên đỉnh đầu, gào lên, tới tới tới. Đại Tinh phái tiên trận có bao nhiêu thủ đoạn cứ tới. Nha, màu đỏ pháo hoa thật là dễ nhìn. Nha, màu xanh cũng không tệ. Bên ngoài một đám tiên nhân đều biết rõ Trầm Mặc Lĩnh tình hình, cho dù ai đi vào cũng dùng không ra tiên pháp tuyệt kỹ, ở trong đó, thật không có biện pháp cùng hỗn độn hung vật chém giết, không có chút nào thắng lợi khả năng. Trận pháp không làm gì được Đinh Văn. Hắn thoải mái nhàn nhã nghỉ ngơi, nhìn xem tiên trận lần lượt tốn công vô ích bắn ra các loại trùng sáng, nhưng chỉ là hóa thành không có chút nào tính uy hiếp quang diễm, không khỏi càng xem càng cảm thấy thú vị. Phía ngoài ba vị trưởng kiếm tiên nhân nhưng nhìn lo lắng. Tiên phái trận pháp vô cùng tiêu hao tinh năng, như vậy phí công vô ích tiêu hao đi xuống, thời gian lâu dài tất nhiên sẽ tiến vào điên cuồng bổ sung tinh năng trạng thái, hậu quả khó mà lường được. Chương 24, vượt qua đạo kia bình chướng. Chương 24, vượt qua đạo kia bình chướng. Nhân tiên phong trưởng kiếm tiên nhân thường hợp tác nhiều cái tiên phong công việc, lại hiểu địa giới. Tự nhiên biết rõ tiên phái trận pháp tinh năng tiêu hao quá độ sau đó ảnh hưởng sẽ có bao nhiêu lớn, bao rộng. Thế là cũng đặc biệt lo lắng hỏi, trưởng kiếm huyền nữ nhưng có biện pháp. Chúng ta truy hồn châu có thể đình chỉ cùng trận pháp kết nối, tà vật cầm trong tay truy hồn châu chúng ta làm sao đình chỉ? Trận pháp chỉ biết là truy hồn châu dò xét đến tà vật không bị hạn chế trận pháp liền sẽ một mực duy trì thế công. Trưởng kiếm chiến tiên cũng là lo lắng. Nhưng mà việc này sợ là đến trận pháp điện đại tiên mới có thể có biện pháp, sở dĩ hắn liền trực tiếp thay huyền nữ trả lời, trước mắt bọn họ duy nhất có thể lấy làm chính là, cái kia tà vật không chịu đi ra. Chỉ có thể lập tức có người bẩm báo tình hình, nhìn trận pháp điện xử trí như thế nào. Nhân tiên phong trưởng kiếm tiên nhân do dự nói, chúng ta dẫn người đến diệt tà vật, sự tình không thành ngược lại không cách nào kết thúc, còn phải kinh động trận pháp điện thu thập giải quyết tốt hậu quả, bực này trách nhiệm chỉ sợ. Hắn chưa nói xong lời nói người khác đều hiểu, sự tình làm thành dạng này, sẽ đối với bọn họ ba người lưu lại hỏng bét một bút mặt trái đi chép. Nếu không phải bất đắc dĩ, nhân tiên phong trưởng kiếm tiên tuyệt không nguyện ý. Huyền nữ suy tư nói, việc này kinh động trận pháp điện cũng vô dụng. Cái này tà vật lợi hại, tà vật vừa rồi dùng lôi hùng tuyệt kỹ, rõ ràng là đoạt thể còn có thể nhớ sự tình. Kể từ đó trận pháp điện các tiên nhân đều phải né tránh, vạn nhất trận pháp điện tiên nhân bị tà vật chiếm thân thể, các ngươi nghĩ hậu quả kia lại như thế nào gánh chịu nổi? Nói có lý, nhưng nếu bỏ mặc tình huống tiếp tục, nhất thời nửa khắc trận pháp còn không có vấn đề, thời gian lâu dài, một khi trận pháp tiến vào bổ năng trạng thái, dựa vào trận pháp vững chắc phong ấn đều sẽ bung lỏng, địa giới rất nhiều địa phương hỗn độn lỗ thoát khí cũng có thể mất khống chế, đến lúc đó hung vật hành hành, hậu hoạn vô tận. Trường kiếm chiến tiên mặc dù cũng không muốn gánh vác vô năng trách nhiệm, nhưng lo lắng hơn hậu quả nghiêm trọng bọn họ càng gánh vác không nổi. Như vậy đi, ta đi vào cùng cái kia tà vật thương lượng, nhìn xem có hay không tạm thời ngưng chiến biện pháp. Tiểu Huyền kỳ thật vốn là muốn cùng Đinh Văn Hàn huyên một chút, trước mắt cảm thấy đúng là giải quyết vấn đề đường tắt, nhưng nàng cũng tỉ mỉ nói, tình huống nơi này cũng có thể kịp thời báo cáo, để trong phái biết rõ. Trường kiếm huyền nữ có chủ kiến, kịp thời báo cáo tình hình lúc đầu cũng là phải, vậy thì không phải là bất lực đơn phương xin giúp đỡ. Nhân tiên phong trưởng kiếm tiên liền nói, huyền nữ chủ yếu không sai, không bằng trước nhìn tà vật chịu hay không thương lượng, hắn nếu chịu, lại báo cáo trong phái không muộn, nếu mà hắn có quá mức yêu cầu, khi đó cũng cần nhìn trong phái thái độ. Nếu là chúng ta trước quyền phạm vi bên trong có thể chuyện đã đáp ứng, huyền nữ đều có thể thay đáp ứng, trước giải quyết khốn cảnh trước mắt, chỉ cần bảo đảm cái kia tà vật không làm ác, sau này lại nghĩ biện pháp vĩnh viễn trừ hậu họa, không sợ không có cơ hội. Trường kiếm chiến tiên cũng tán thành chủ ý này, nhưng hắn ý tứ rất rõ ràng, căn bản không cân nhắc chân chính cùng Đinh Văn lâu dài cùng tồn tại, chỉ tính làm kế tạm thời. Thế là Tiểu Huyền tại màn sáng bên ngoài gọi hắn nói, Hồng Nguyên Sơn Đinh Văn, ta là đại tỉnh phái huyền nữ phong trưởng kiếm huyền nữ, ta muốn vào đến cùng ngươi nói chuyện, hy vọng có thể đổi một loại phương thức giải quyết vấn đề. Ta biết một mình vào đây, mời không cần phải lo lắng. Nói đi, Tiểu Huyền cất bước đi vào. Giờ khắc này Tiểu Huyền còn có chút sợ hãi, chỉ sợ gặp tập kích. Nhưng nàng đi qua thải quang bình chướng, mới phát hiện Đinh Văn ngồi tại ngoài mười trượng tảng đá bên trên, đang xem thải sắc bình chướng. Tiểu Huyền theo Đinh Văn ánh mắt trông đi qua, mới phát hiện tại màn sáng bên trong nhìn thấy tiên trận chùm sáng hóa thành bay tán loạn kích xạ quang diễm cảnh đẹp trông rất đẹp mắt. Tiểu Huyền nhìn chăm chú nhìn thất thần chỉ chốc lát, một chút nổ tung hồng sắc quang ngọn lửa nổ xuống, nàng vội vàng nhấc cánh tay che mặt, quang diễm rơi xuống trên người nàng, y phục liền bị thiêu không có từng khối. Trầm mặc linh bên trong hỗn loạn tinh năng ảnh hưởng, để tinh năng không thể ngoại phóng, nhiều chỗ lô rách y phục cũng liền không thể nào dựa vào tinh năng chăm chú tan vá. Tiểu Huyền tự giác bất nhã, đành phải giơ lên cánh tay trái che chắn. Đinh Văn nhìn xem quang diễm, mỉm cười nói, tới ngồi nhìn. Tiểu Huyền có một lát chần chờ, lúc đầu nghĩ lui ra màn sáng thu thập y phục lại đi vào, thấy Đinh Văn lúc này sắc mặt bình tĩnh, rõ ràng có thể câu thông, sợ rằng tự nhiên đâm ngang, lại cảm thấy y phục thiếu thốn bộ vị ảnh hưởng không tính quá lớn, liền duy trì nhấc cánh tay che chắn tư thế thẳng đi qua, tại bên cạnh hắn tảng đá ngồi xuống. Tiểu Huyền không vội mà nói chuyện, theo Đinh Văn ánh mắt nhìn tiên trận bắn ra tinh năng chùm sáng từng đạo bay tới, lại cấp tốc hóa thành kích xạ bay tán loạn quang diễm cảnh tượng, cũng cảm thấy đẹp mắt vô cùng. Thế nhưng là, nghĩ đến đây là hộ phái tiên trận tinh năng vô vị hao phí, cùng với lâu dài đi xuống ảnh hưởng, Tiểu Huyền lập tức không có thưởng thức tâm tình. Sự tình hôm nay tốt nhất có thể có không cần động thủ biện pháp giải quyết, ngươi cũng không muốn một mực bị bản phái đuổi bắt, càng sẽ không hy vọng một mực bị tiên trận truy sát, mà chúng ta cũng không hy vọng vì ngươi lâu dài hao phí nhân lực vật lực, hòa bình giải quyết đối chúng ta đều tốt, đúng hay không? Thứ nhất, ta có thể tại Trầm Mặc Lĩnh lâu dài sinh hoạt, thứ hai, ta có thể thông qua Trầm Mặc Lĩnh phía tây, mặt phía bắc, mặt phía nam đi ra, tiên trận truy kích có thể đánh tới xa như vậy sao? Thứ ba, ngươi muốn thương lượng có thể, nhất định phải trước nói rõ ràng, các ngươi nguyện ý thương lượng chân chính lý do là cái gì? Đinh Văn biết rõ đây không phải là tiên phái tác phong, trên thực tế, hắn lục soát ly tiên ký ức đã đoán được đại khái. Ta không thể nói, chỉ có thể nói ta có thành ý. Tiểu Huyền đương nhiên không dám lộ ra tiên phái trận pháp sự tình, Đinh Văn nhưng có chút ngoài ý muốn hỏi lại, đúng, không thể nói. Đúng vậy, không thể nói, bởi vì liên quan đến bản phái bên trong sự tình, không thể đối phái bên ngoài nhân muốn nói. Tiểu Huyền lúc đầu nghĩ kiên trì ban đầu thuyết pháp, nhưng lâm thời đổi chủ ý, nàng vốn là hoài nghi phía trước thấy qua thiếu chủ là Đinh Văn, nếu như là, cái kia nàng cảm thấy, thẳng thắn chút thích hợp hơn. Nhìn, ngươi hẳn là so tỷ tỷ của ngươi đáng tin một chút. Nếu như là nàng, nhất định sẽ bịa đặt ra một cái nghe tới rất hợp lý nguyên nhân, để ta không có cách nào chứng thực thật giả. Đinh Văn nhớ tới tại Trầm Mặc Lĩnh gặp phải huyền nữ, không khỏi nâng lên một vệt cười lạnh. Ngươi nói cái gì? Tiểu Huyền đột nhiên đứng lên, vô ý thức rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ vào hắn giận dữ chất vấn, ngươi tại sao biết tỷ tỷ ta? Ngươi chẳng lẽ chính là Trầm Mặc Lĩnh bên trong đi ra cái nào hỗn độn hung vật? Tại Trầm Mặc Lĩnh phạm vi bên trong đối hỗn độn chi thể rút kiếm không có chút ý nghĩa nào, trong này ngươi không có phần thắng chút nào. Ngươi muốn biết, vậy liền ngồi xuống nghe, ngươi muốn động thủ, ta liền ném ngươi đi ra. Đinh Văn sớm đoán được Tiểu Huyền sẽ kích động. Ngươi, Tiểu Huyền nhất thời kích động cánh tay phát run, nhẫn lại nhẫn, còn là rút kiếm hướng trên mặt đất đột nhiên cắm xuống, lại không chịu ngồi xuống, đứng ở bên cạnh thúc giục nói, ngươi nói, làm sao nhận biết tỷ tỷ ta? Đinh Văn ngắm nhìn bên cạnh tảng đá, còn nói, ta nói, muốn nghe liền ngồi xuống nghe. Tại sao muốn ta ngồi? Tiểu Huyền rất tức tối. Trên người ngươi ngửi thơm a, còn có y phục lại phá, ngồi vậy ta nhìn thật vui vẻ. Đinh Văn thẳng thắn, bởi vì hắn chính là nghĩ như vậy. Ngươi, Tiểu Huyền tức giận vừa thẹn lại quẫn, cho là hắn là cố ý chọc tức nàng. Ngươi muốn nghe liền ngồi xuống, không nghe liền mời đi, đừng quấy rầy ta nhìn pháo hoa. Đinh Văn thái độ ngay thẳng. Tiểu Huyền nhịn một chút, ngồi xuống, nhưng nhấc cánh tay cản trở, không cho hắn có thể tìm hiểu ngọn ngành. Mau nói. Chương 25, như vậy thương lượng. Chương 25, như vậy thương lượng. Đinh Văn nhìn Tiểu Huyền ngồi xuống, ngửi mùi thơm, hiếu kỳ hỏi nàng, vừa rồi tại bên ngoài đánh bụi đất tung bay, làm sao trên người ngươi còn có mùi thơm như vậy? Ngươi đến cùng nói hay không? Tiểu Huyền cũng lên, nàng cũng không có tâm tình trò chuyện cái khác, nhưng nhìn Lôi Hùng tấm kia không tuổi trẻ mặt, nhưng là một đôi tràn ngập hiếu kỳ sạch sẽ ánh mắt, không khỏi giật mình, sau đó theo trên thân lấy ra một cái màu hồng phấn túi tiền, nói, bởi vì có túi thơm, chứa là trên tiên sơn lá cửu hương. Tốt, ngươi có thể nói sao? Ngươi vì sao nhận biết tỷ tỷ ta? Vậy ta nói, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đinh Văn liền đem Trầm Mặc Lĩnh làm sao gặp được huyền nữ, cùng với huyền nữ làm sao đối hắn một đêm phu thê tình nghĩa trăm năm các loại lời nói chuyện đã xảy ra, đều nói cho Tiểu Huyền nghe. Về sau ta tại Tình Không Vạn Đạo Quang vây công xuống tiêu đầy trong đầu đều là thống khổ, chỉ hận nàng như vậy lãnh khốc tuyệt tình, liền liều mạng phát động thở nhỏ khổ luyện tuyệt kỹ, Nguyệt Hạ Thứ Tiên, giết nàng. Đinh Văn nói đi, nhìn qua Tiểu Huyền. Chính là những này, ta cũng không có cố ý ra tăng nàng đáng ghét, cũng không có đem chính mình nói thật tốt. Dù sao nói cho cùng nàng là tỷ tỷ của ngươi, vô luận đúng sai thiện ác, ngươi đều sẽ báo thù cho nàng, cũng nhất định sẽ xem ta vì cựu nhân. Tiểu Huyền không nói gì, trong nội tâm nàng cảm thấy chuyện này vô cùng khả năng là thật, bởi vì nếu như là tỷ tỷ nàng, xác thực làm được những chuyện kia, cũng rất có thể sẽ làm như vậy. Nhất là Đinh Văn còn nói ra tỷ tỷ nàng một số người khác không biết bí ẩn đặc thủ, nghe tới liền càng không giống giả. Nhưng mà, giống như Đinh Văn lời nói, kia là tỷ tỷ nàng, vô luận đúng sai thiện ác, đều chú định nàng cùng Đinh Văn là huyết hải thâm cựu không đội trời chung quan hệ. Chỉ là biết rõ tiền căn hậu quả, Tiểu Huyền thật có một loại không hận nổi cảm giác bất lực. Tỷ tỷ đã không tại, chỉ còn ngươi lời nói của một bên. Tiểu Huyền cảm thấy trên đại thể hẳn là chuyện như vậy, nhưng không nguyện ý ở trước mặt người ngoài biểu hiện có khả năng thản nhiên tiếp thu tỷ tỷ những cái kia làm. Thời gian không nhiều, chúng ta trò chuyện chính sự. Ngươi giết bạn phái người, bốn phía chế tạo huyết án, là vì trả thù, còn là bởi vì đối tỷ tỷ bất mãn, liền đem đại tỉnh phái cùng trì hạ tất cả tiên dân đều hận lên. Nếu như là dạng này, hiện tại ta hẳn là làm sao tra tấn ngươi phát tiết oán hận đâu? Đinh Văn dù bận vẫn ung dung hỏi lại, quả nhiên Tiểu Huyền bị hù nhảy lên một cái, cơ lấy cắm trường kiếm, xoay người giơ kiếm đề phòng, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, lúc này mới ý thức được Đinh Văn vẫn trùng điệp cánh tay ngồi cái kia, trong mắt lộ ra đùa ác thành công chơi vui, không khỏi tức giận nói: "Nhàm chán, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Ta không có thời gian cùng ngươi hồ đồ, phải không? Ngươi có việc thì đi giải quyết trước đi, ta rất nhàn." Đinh Văn đưa tay làm bộ mời đi. "Ngươi?" Tiểu Huyền thu kiếm vào vỏ, quay mặt chỗ khác, tức giận mà nói: "Làm thiếu chủ thời điểm ngươi có thể đứng đắn nhiều." "Ồ, ngươi biết rõ là ta." Đinh Văn không khỏi nở nụ cười, chính là bởi vì khi đó từng có tiếp xúc, hắn mới có thể cùng Tiểu Huyền đối thoại, mới có thể nói cho nàng Huyền Nữ sự tình. "Chứ ngươi cái này tà vật ai sẽ còn nói giết tiên loại kia đại nghịch bất đạo lời nói. Lúc ấy ta liền nên nghĩ đến, tiên dân vô luận như thế nào sẽ không nói ra loại kia ác ngôn." Tiểu Huyền tự lo cảm thán thôi, lại ghé mắt nhìn chằm chằm hắn, chất vấn nói: "Vì sao nói cho tỷ tỷ ta biết sự tình? Nhìn ngươi là thiện tiên a. Huyền Nữ cùng chuyện của ta chỉ có ta biết, nếu mà ngươi liền tỷ tỷ mình vì sao mà chết, chuyện gì phát sinh cũng không biết, khẳng định sẽ cả một đời đầy bụng nghi vấn." Đinh Văn nhớ tới làm thiếu chủ thời điểm không có nói, đi qua Lý Vị Minh sự tình hắn cảm thụ khắc sâu hơn. Thế là nghiêm túc nhìn chăm chú lên Tiểu Huyền tiếp tục nói: "Ta nói giết tiên chính là ác ngôn, ác tiên giết người như làm thịt heo chó, ở chỗ của ngươi nhưng là hẳn là chặt chẽ giám sát trừng phạt, chậm rãi đi uốn nắn sự tình. Ngươi mặc dù là thiện tiên, cũng đến cùng là tiên nhân, đại tình phái ác tiên hại bao nhiêu người cũng không phải tội ác tày trời sự tình, mà một người nếu trừ ác tiên thì là đại nghịch bất đạo. Ta cũng không phải là ý tứ này. Có phải hay không không cần tranh luận, ta muốn nói chính là, Lý Vị Minh đến phong ấn núi không tiếp tự sát hiến tế cầu ta báo thù lúc nói, ác tiên không người trị, có thể giết ác tiên người chỉ có ta Đinh Văn. Trên thực tế, hắn đi tìm ngươi." Đinh Văn nói còn chưa dứt lời, Tiểu Huyền vội vàng nói: "Ta hỏi thăm tất cả người liên quan, lui tới chạy nhanh mấy cái thôn, chẳng lẽ những người kia tất cả đều nói dối? Ngươi biết bay, không cần đem chạy nhanh nói khổ cực như vậy đi." Đinh Văn rất bất đắc dĩ giọng nói: "Những người kia chưa hẳn đều phải chỗ tốt, bọn họ chỉ cần suy nghĩ một chút nói tình hình thực tế chỗ xấu cũng không dám trộn lẫn. Ta là cưỡi ngựa cùng đi bộ, ta không dùng phi tiên thuật." Tiểu Huyền rất kích động cường điệu: "Vì cái gì?" Đinh Văn mười phần khó hiểu: "Vừa tới địa giới thời điểm ta hỏi một cái lão nhân, như thế nào mới có thể hiểu rõ hơn địa giới, hắn nói như địa giới người đồng dạng dùng chân đi bộ." Đinh Văn trầm mặc một hồi, hắn phải thừa nhận, Tiểu Huyền xác thực chân tâm thật ý muốn biết địa giới, bất quá, hắn còn là phải nói, ta đoán lão nhân kia khả năng đi đứng không tiện, đặc biệt hoài niệm trước đây đi đứng thuận tiện thời gian đi. Tiểu Huyền im lặng, bởi vì lão nhân kia thật đi đứng không tiện. Nàng yên tĩnh một hồi, chần chờ hỏi lại: "Ngươi là nói, bay còn là đi cũng không trọng yếu, cũng không phải nói không cần a, đi bộ khẳng định càng có thể trải nghiệm địa giới sinh hoạt, chỉ là không cần thiết cố ý tự ngược, địa giới người có thể cưỡi ngựa cũng sẽ không đi bộ a." Đinh Văn nghĩ như thế, ước chừng hắn có 3 cái lịch duyệt phong phú người ký ức, sở dĩ biết rõ có ít người thật rất hố người. "Ta nhất định trở về lại hỏi một chút hắn." Tiểu Huyền rất tức giận, nàng nghiêm túc như vậy kiên trì lâu như vậy, trừ phi trong phái việc gấp, nếu không nàng đều học địa giới người đi bộ, cưỡi ngựa, xe ngựa, không duyên cơ chậm trễ bao nhiêu thời gian tại thông hành phía trên a. Rõ ràng một canh giờ liền bay đến địa phương, nàng nhưng đi 2 ngày. Nhân gia cũng không phải cố ý lừa ngươi, ước chừng chỉ là thuận miệng cảm thán như vậy nói chuyện, hắn cũng không biết ngươi sẽ như vậy nghiêm túc a. Đinh Văn ước chừng có thể tưởng tượng đến lão nhân kia biết được Tiểu Huyền bởi vậy một mực để thiên không không bay mà kiên trì đi bộ phản ứng, đoán chừng cũng sẽ mơ hồ, sau đó cười vang: "Không có khả năng." Tiểu Huyền bụ mặt, quấn bách đan sen, hết lần này tới lần khác nghe đến Đinh Văn còn rất không quan tâm ở bên cạnh cười vui thoải mái, không khỏi cả giận nói: "Ngươi cho rằng Lôi Hùng là thiếu chủ đâu? Cười lên xấu chết, cười không cười đều xấu, cũng không cần để ý đẹp xấu. Ngươi ngược lại rộng rãi." Tiểu Huyền khen, đột nhiên ý thức được tình huống không đúng, nàng không phải tiến vào trầm mặc lĩnh cùng hắn nói chuyện phiếm a. Nghĩ đến đây, Tiểu Huyền lại nghiêm mặt nói: "Ta đi vào là đại biểu bản phái yêu cầu ngươi từ đây không được giết tiên giết người, nếu mà ngươi có thể bảo chứng làm được, chuyện đã qua có thể không truy cứu nữa, ngươi có chuyện gì chưa làm xong có thể nói ra, bản phái có thể xét tình hình cụ thể thay ngươi giải quyết. Để đại tình phái đem ngươi gả cho ta làm thê tử được hay không?" Đinh Văn suy nghĩ một chút, đột nhiên linh cơ khẽ động nhảy ra lời này: "Làm cản." Tiểu Huyền nghẹn đỏ mặt, lúc đầu rất tức giận, đột nhiên chẳng biết tại sao lại hết giận nói: "Được rồi, hỗn độn chủ cũng là hỗn độn hung vật, vốn là tham lam giống như vực sâu. Tiên nhân là không có tình yêu chi niệm, chỉ có hôn phối tiên lữ cần sinh đẻ con cái thời điểm mới có thể dùng tình ái đan, lâm thời thúc đẩy sinh trưởng tình yêu chi niệm. ta là trưởng kiếm huyền nữ, không thể kết hôn. Ngươi thay cái yêu cầu khác đi. Chính là nói, nếu mà ngươi không phải huyền nữ lời nói, thật có thể. Đinh Văn mối quan tâm không ở nơi này, hắn có Vân, Ly hai tiên ký ức, vốn là biết rõ tiên thể tuyệt tình dục. Đương nhiên không cho phép. Tiểu Huyền rất chân thành phản bác, ý tứ rất rõ ràng, cầm huyền nữ nói sự tình chỉ là đổi một loại phương thức cự tuyệt. Ngươi nhanh nâng cái điều kiện khác. Ta không có điều kiện, cũng sẽ không đàm phán hòa bình. Ác tiên ta đụng tới liền sẽ giết, vô luận đại tỉnh phái truy sát hay không, các ngươi nhất định muốn truy kích, tốt nhất nhiều an bài ác tiên theo đuổi giết, có thể tiết kiệm ta rất nhiều công phu. Đinh Văn nhìn Tiểu Huyền sốt ruột, lại nói, ngươi ý đồ đến ta biết, lo lắng trận pháp tinh năng tiêu hao nhiều sẽ tiến vào tinh năng bổ sung hình thức, đến lúc đó rất nhiều bị phong ấn hỗn độn hung vật có thể sẽ phá ấn mà ra, hơn nữa rất nhiều nơi hỗn độn tinh năng sẽ mất khống chế, tất nhiên sẽ lăng không sáng tạo ra rất nhiều hỗn độn hung vật. Hai họa này ta cũng không nguyện ý thấy được, ta muốn giết là ác tiên, cũng sẽ không cầm người vô tội tính mệnh với tư cách áp chế, truy hồn châu ngươi mang đi đi. Truy hát, N châu ngươi cầm. Đinh Văn phát hiện phía sau trên đất truy hồn châu không thấy. Thế nhưng là, Tiểu Huyền cũng một mặt kinh nghi thái độ lắc đầu. Chương 26, tốt, liền chết cho ngươi xem. Chương 26, tốt, liền chết cho ngươi xem. Đinh Văn lường trước Tiểu Huyền tại trầm mặc lĩnh phạm vi bên trong cũng không có thủ đoạn có thể tại hắn ngay dưới mắt lấy đi truy hồn châu. Huống chi, Tiểu Huyền quần áo trên người không ít, mắt thấy cũng không có địa phương giấu truy hồn châu. Như vậy, người nào ở nơi nào, đi ra. Tiểu Huyền một tiếng khét đều, đánh giá xung quanh, nhưng không có phát hiện cái gì, lừa dối thuật cũng không có hiệu quả. Đinh Văn ngồi xuống dò xét truy hồn châu phía sau vết tích, bằng vào trong trí nhớ trầm mặc lĩnh thiếu niên sinh hoạt kinh nghiệm, hắn có thể xác định, không có người, thậm chí không có động vật tới gần qua vết tích. Có phải hay không là người giấu đi? Đừng đua kiểu này, rất không có ý nghĩa. Tiểu Huyền không khỏi hoài nghi Đinh Văn, vừa rồi không ít bị hắn lừa gạt chơi. Không có người nào cùng động vật tới gần vết tích, đó chính là nói, truy hồn châu là được người từ phía trên lấy đi. Đinh Văn ngẩng đầu, Tiểu Huyền nghi ngờ đưa mắt lục soát. Cây cối trắng kiện, cành lá rậm rạp, căn bản không nhìn thấy bên trong là hay không giấu người hoặc yêu vật. Ngươi thấy sao? Ta thấy không rõ. Tiểu Huyền cực lực điều chỉnh góc độ, ý đồ từ khác nhau cảnh diệp không khe hở thấy được bên trong. Đinh Văn nhưng trực tiếp rút lên trên đất trường đao, dựa theo thân cây một cái đi qua, nửa trượng đường kính thân cây đáp đánh mà đứt. Khuynh đảo thân cây cùng cành lá chậm rãi đảo hướng thải sắc bình chướng phương hướng, thân cây không ngừng khuynh đảo, nhanh đụng vào cái khác cây. Tiểu Huyền đang muốn thu tầm mắt lại tìm kiếm tới gần cây lúc, lại nghe thấy Đinh Văn quát, chạy chỗ nào? Một thân ảnh theo xanh tươi cành lá bên trong nhảy lên mà ra, trong tay cầm thứ gì, treo ở phía trước trên nhánh cây, sau đó lăng không bay đãng rời đi. Đinh Văn nâng đao chân phát đuổi theo, nhìn người kia bóng lưng cũng không nhận ra. Cũng không biết người này khi nào đến nơi này, lại vì sao phải trộm đi truy hồn châu. Tiểu Huyền cũng không kịp đi ra ngoài thông báo người khác, vội vàng cầm kiếm chân phát chạy nhanh. Chỉ là nàng chạy đã không có Đinh Văn hỗn độn chi thể nhanh, cũng không có dựa vào ngoại vật mượn lực bay đáng trộm châu người nhanh, mắt thấy chẳng mấy chốc sẽ mất dấu, Tiểu Huyền vội vàng hô to, "Uy, ta vật chờ ta một chút." Không có phản ứng. Tiểu Huyền sợ rằng mất dấu, đành phải cắn răng lại đều, "Đinh Văn, xin mang lên ta." Nàng nói xong, phía trước Đinh Văn bóng dáng biến mất ở trong rừng. Tiểu Huyền không biết làm sao trở về bàn giao, chính gấp lúc lại thấy được Đinh Văn con người trở về, một cái dắt lấy nàng liền chạy. Hỗn độn chi thể tại trầm mặc lĩnh rửa vào hai chân chạy nhanh chóng, Tiểu Huyền bị dắt lấy, mệt thở nặng khí cũng vẫn là theo không kịp, nhảy vọt thời điểm cả người bị túm bay lên, giống lớn đồ vật giống như bị dắt lấy di động, tư vị kia khó chịu cực độ. Tiểu Huyền nhẫn mới nhẫn, còn là chịu không được nói, ta bị ngươi túm thật khó chịu. Đinh Văn thầm cảm thấy phiền phức, một cái kéo, giống trầm mặc lâm thiếu niên khiêng báo như thế đáp lên bả vai bên trên. Bởi như vậy, Tiểu Huyền càng khó chịu hơn. Còn là thật khó chịu. Đinh Văn dắt lấy nàng một cái tay, kéo một cái, đem Tiểu Huyền biến thành con ở phía sau. Tiểu Huyền hai tay ôm cổ của hắn, thân thể lại bởi vì đột nhiên biến hóa tư thế cùng với Đinh Văn chạy nhanh nhanh chóng mà treo, đành phải cực lực kéo một cái, vội vàng ngồi xếp bằng tại hắn trên lưng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng ổn định. Tiểu Huyền cái này mới có thể thoải mái nhìn phía trước chạy trốn trộm châu người. Người kia cũng là lợi hại, mượn nhờ công cụ luân phiên treo ở trên cây, bay đi lại tiến lên, tốc độ rất nhanh, vậy mà để hỗn độn chi thể nhất thời còn đuổi không kịp. Bất quá, theo đuổi một lúc sau, khoảng cách còn là tại một chút xíu rút ngắn. Chạy trốn tên trộm bằng vào công cụ vượt qua sườn đồi, nhảy vọt bay ra ngoài lúc hư không bay đầu nhìn lại, ước chừng cho rằng như vậy có thể thoát thân. Nhưng mà Đinh Văn đối mặt cái kia sườn đồi căn bản không có do dự chút nào, bay thẳng chạy đến vách đá, nhảy lên một cái, dù cho lưng con Tiểu Huyền, thế đi vẫn càng cao, càng nhanh. Tên trộm áp lực tăng gấp bội, giận dữ gọi hàng chất vấn, Hồng Nguyên Sơn Đinh Văn tất nhiên giết tác tiên. Vì sao phải đem trọng thương đại tình phái cơ hội từ bỏ? Nói nhảm. Không đề cập tới đại tình phái tiên nhân có thiện có ác, hộ phái trận pháp tiến vào hấp năng trạng thái sẽ dẫn đến đông đảo phong ấn dao động, những hung vật kia đều là dị loại, bao nhiêu người vô tội sẽ bị hỗn độn hung vật giết chết. Đinh Văn nghe đến người kia ngôn ngữ, hoài nghi là diệt tiên hội người. Ha 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 ha. Hồng Nguyên Sơn Đinh Văn nguyên lai không gì hơn cái này. Ngươi cho rằng tiên hạ ác tiên dựa vào một người kiếm có thể giết hết? Đại tình phái bỏ mặc tiên phái đệ tử tùy ý trà đạp địa giới người tính mệnh, đây mới là căn bản. Căn bản chưa trừ diệt, người giết bao nhiêu ác tiên, đều có càng đa số hơn hổ làm chảnh hạ người không kịp chờ đợi gia nhập đại tình phái. Dao động trên trời tiên phái nói nghe thì dễ, chúng ta diệt tiên hội không biết muốn bao nhiêu biện pháp, bây giờ ngươi có cơ hội, nhưng lại muốn bị một cái huyền nữ mê hoặc mà từ bỏ. Vương ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi có thể trở thành diệt tiên hội tương lai trụ cột, quả thực để người thất vọng. Trộm châu người rơi xuống đối diện trên sườn núi, một bên tự nói, một bên tử. Một cước chân đem tảng đá đá ra ngoài vách núi, bay đá xẹt qua hư không, liên tiếp bay tập thân ở giữa không trung. Đinh Văn, Đinh Văn dễ như trở bàn tay liên tiếp đem tảng đá đều đẩy ra, ngăn, dù cho tránh trực tiếp đánh nát, liên tục bay đá đến cùng còn là chậm lại bọn họ thế sông, thế là rơi xuống ngoài vách núi. Tiểu Huyền bị hù nhắm mắt lại, tim đập đống nhiên gia tốc, cho rằng sẽ ngã chết tại vực sâu. Đinh Văn một cước đá nát vách đá, mượn lực nhảy lên đồng thời, tay không bắt bỏ vào vách đá mượn lực, ổn định tư thế. Đinh Văn bay lên trên sườn núi, trộm châu người đã phiêu đãng chạy trốn. Đinh Văn đuổi theo, nghe lấy cái kia trộm châu người mấy câu nói xong, mới nói, không gì hơn, cái này là ngươi đi. Nếu mà Diệt Tiên hội đều là dạng này cách nghĩ, quả thực đáng xấu hổ. Trong miệng nói là Diệt Tiên, nhưng cố ý liên lụy nhiều như vậy vô tội, cũng không biết ác tiên hại người bao nhiêu, các ngươi hại người bao nhiêu. Thay đổi đương nhiên cần chảy máu hy sinh. Nếu mà người trong thiên hạ đều không đành lòng tiên phái hành động, tiên phái có thể đem người trong thiên hạ đều giết sao? Nhưng người trong thiên hạ nhưng chỉ biết là một vị chịu đựng. Chịu đựng, tựa như là nối giáo cho giặc. Bọn họ không dám phản kháng, bọn họ sẽ không phản kháng, như vậy Diệt Tiên hội thay bọn họ làm. Vì vậy mà sinh ra chảy máu cùng hy sinh đương nhiên không thể tránh né. Người căn bản không biết tiên phái hộ phái trận pháp cỡ nào lợi hại, chính là những cái kia sa sút lạc hậu, đến nay còn có thể dựa vào trên trời tiên sơn kéo dài hơi tàn, ngũ đại tiên phái cũng không nguyện ý nỗ lực hy sinh to lớn đi diệt những này lạc hậu tiên sơn. Đại tinh phái hộ phái trận pháp bởi vì ngươi mới có bực này giao đột. Dễ cơ hội trời cho, Diệt Tiên hội tuyển sẽ không bỏ lỡ. Trộm Châu giả thuyết xúc động phẫn nộ không chịu nổi, Đinh Văn nhưng giận dữ trách cứ, luôn miệng nói hy sinh khó tránh khỏi, ngươi ngược lại là trước hy sinh chính mình để ta xem một chút ta. Chạy chỗ nào? Khiển trách ở giữa, Đinh Văn truy kích khoảng cách không sai biệt lắm, lúc này vung ra trong tay trường đao. Lượn vòng một đoàn bóng xanh, chính xác chặt đứt Trộm Châu người ném ra móc nối sợi dây. Thế là cái kia người ăn trộm luân phiên bay đáng tiết tấu bị đánh gãy, cả người bay nào đụng, khuôn mặt kề sát đất trượt một đoạn, ngay sau đó lại lật lăn lộn vẩy đi ra vài chục trượng, đụng vào thân cây, chấn xuống rất nhiều lá rụng. Còn có một đầu sâu gióm, vừa lúc rơi vào Trộm Châu người trên mặt. Người kia ngã không nhẹ, chống đỡ thân thể miễn cưỡng ngồi tựa vào dưới cây, căn bản không có chạy trốn năng lực. Trên mặt hắn cọ tổn thương một khối lớn, nhưng cười, nhìn qua đi tới Đinh Văn cùng Huyền Nữ, cao giọng nói, là vào Diệt Tiên hội, đương nhiên sớm đem sinh tử không để ý ta thật vất vả vào đại tình tiên phái, nhưng biết được có ngươi xuất hiện, liền quyết định không tiếc bất kỳ giá nào cũng muốn bảo vệ ngươi an toàn. Hôm nay lúc đầu muốn tại Trầm Mặc lĩnh bình chướng bên trong chờ cơ hội giúp ngươi rút lui, ngươi nhưng dựa vào chính mình liền thoát thân. Để ý bên ngoài phát hiện Truy Hồn Châu có như thế tình hình, lúc ấy liền quyết định không thể bỏ qua. Ta hôm nay vốn là không có ý định còn có thể sống, đáng tiếc chỉ là Hồng Nguyên Sơn Đinh Văn còn không hiểu Diệt Tiên hội tôn chỉ. Ngươi nói để ta trước hy sinh chính mình thử một chút, vậy ngươi liền thấy rõ ràng. Đinh Văn ra tốc vọt tới trước, thế nhưng là chưa kịp, bởi vì người này giật ra ngoại bảo bên dưới, ngực đã cắm vào đem đoạn kiếm. Hắn lấy cái chết làm do ý chí, căn bản không có cho Đinh Văn ngăn trở cơ hội. Diệt Tiên hội phản nghịch thật đáng sợ. Tiểu Huyền đối Diệt Tiên hội rõ ràng căm thù đến tận xương thủy, chỉ để ý tìm Truy Hồn Châu, thế nhưng là lại không nhìn thấy, không khỏi sợ, bốn phía tìm kiếm nói, Truy Hồn Châu rơi đến chỗ nào? Đinh Văn không có tìm, hắn nhìn xem người kia dần dần ảm đạm ánh mắt, trầm giọng nói, không cần tìm. Hắn hẳn là tại vượt qua vách núi lúc liền đem Truy Hồn Châu ném xuống. Người kia càng ảm đạm trong con ngươi, đột nhiên nhiều mỉm cười, phản phất rất cao hứng Đinh Văn hiểu hắn. Chương 27, đó là cái gì? Chương 27, đó là cái gì? Tiểu Huyền tình thế cấp bách níu lấy người kia áo bảo, truy hỏi, Truy Hồn Châu ở nơi nào? Ở nơi nào? Người kia ánh mắt càng ảm đạm, hiển nhiên không còn sống lâu nữa. Đinh Văn thấy Tiểu Huyền một mực lung lay người kia truy hỏi, liền khuyên bảo, hắn biết rõ trốn không thoát, hạ quyết tâm không cho chúng ta cầm lại Truy Hồn Châu, giờ phút này đều sống không được càng không khả năng nói. Chính chúng ta đi tìm. Đến bên dưới vách núi tìm. Tiểu Huyền biết rõ đây là mỏ kim đáy biển, nhưng nhất định phải làm. Đại tinh phái trận pháp điện không thể làm chút gì đó. Đinh Văn có chút nghi hoặc. Ngươi không hiểu trận pháp mới có vấn đề này. Cái này Truy Hồn Châu cùng trận pháp liên hệ, ít nhất hao phí trận pháp điện chúng tiên một tháng tâm huyết, nếu muốn theo trên trận pháp bắt đầu giải quyết vấn đề, ít nhất cũng phải 3-5 ngày thời gian. Hiện tại hộ phái trận pháp ở vào ngoại địch xâm lấn vô hạn công kích trạng thái, tinh năng thiếu khuyết liền sẽ lấy đánh lui ngoại địch xâm lấn với tư cách trọng yếu nhất bảo hộ, tất nhiên sẽ rút đi đông đảo hung vật phong ấn bên trên tinh năng bổ sung trận pháp thiếu thốn. Tiểu Huyền rất là lo lắng thúc giục nói, cầu ngươi hỗ trợ mang ta đến vừa rồi bên dưới vách núi tìm kiếm. Dạng này, ngươi đi trước màn sáng bên ngoài báo cho đồng môn tình huống, để bọn họ cùng một chỗ đi vào xuôi theo vừa rồi đi qua địa phương tìm kiếm. Mặc dù Truy Hồn Châu khả năng nhất bị ném đến bên dưới vách núi, nhưng cũng có thể giấu ở ven đường một chỗ, mọi người cùng một chỗ tìm kiếm càng ổn thỏa. Đồng thời cũng có thể thông báo trong phái tại trên trận pháp làm việc. Vạn nhất Truy Hồn Châu tìm tới quá muộn, cũng có thể tận khả năng sớm cắt đứt trận pháp cùng Truy Hồn Châu liên hệ. Bên dưới vách núi ta đi tìm kiếm, ta một người ngược lại dễ dàng hơn. Đinh Văn tỉnh táo phán đoán cho ra ý kiến. Hắn cũng không rảnh nghĩ lại đây là Vân Tiên ký ức bên trong an bài năng lực, còn là Lôi Hùng an bài năng lực. "Tốt, tốt, ta lập tức đi." Tiểu Huyền cũng ý thức được làm như vậy thỏa đáng nhất, lại sốt ruột, vội vã bận rộn nhiều nàng một người đầy khắp núi đồi tìm, cũng không bằng gọi bên trên bên ngoài đồng môn cùng một chỗ tìm kiếm đến hiệu suất cao. Đây rõ ràng chính là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi đạo lý, thế là Tiểu Huyền một người chạy như bay trở về, nhưng lại rất nhanh quay đầu trở về nói, "Cái kia vách núi ta không nhảy qua được đi." Đinh Văn Lưng có Tiểu Huyền mẹ tới, liền một mình xuống vách núi tìm Truy Hồn Châu. Hắn một đường thuận dưới vách đá dựng đứng gọn, nối thẳng đến đáy. Tại thung lũng bên trong chạy nhanh tìm kiếm, cây rừng cành lá, rừng cây phía dưới đều không buông tha. Nhưng địa phương quá lớn, một mình hắn tìm, công trình thực tế rất lớn. Bận rộn như vậy đến trong đêm, mắt thấy màn sáng bên trong còn tại nở rộ quang diễm, Tiểu Huyền cùng đồng môn hiển nhiên cũng không có tìm được Truy Hồn Châu. Đinh Văn bận rộn hồ đến trời tối, đang lúc ăn mang thịt khô, đột nhiên nghe thấy trên sườn núi truyền đến Tiểu Huyền tiếng hô hoán, "Đinh Văn, đã tìm được chưa?" "Không có." Đinh Văn lôi kéo cuống họng trả lời một câu. "Vất vả ngươi tiếp lấy tìm, không có bao nhiêu thời gian." Tiểu Huyền tại trên sườn núi lại kêu, còn bổ sung nói, phía trên tìm khắp sau đó chúng ta sẽ cầm kiếm leo xuống cùng một chỗ tìm. Ăn xong liền tiếp tục tìm. Đinh Văn dự đoán Tiểu Huyền như vậy cấp thiết, tiên phái trận pháp đại khái qua không được bao lâu liền sẽ tiến vào bổ sung tinh năng trạng thái, thế là vội vàng bận rộn ăn xong, trong miệng còn nhai lấy cuối cùng một ngụm thịt khô, liền nốt đuốc tiếp tục tìm tìm. Hắn bốn phía nhìn quanh, kỳ thật bó đuốc chỉ là dùng để chiếu đường, truy hồn châu khẳng định là tiếp tục phát sáng trạng thái, tương đương trong khoảng cách đều hẳn là có thể thấy được. Thế nhưng, qua giờ tí, Đinh Văn vẫn không có tìm được. Tiểu Huyền cùng một đám đồng môn đều lấy kiếm vì điểm chống đỡ leo xuống, mọi người phân tán đem đáy vực khu vực lục soát toàn bộ, còn là không có phát hiện. Trưởng kiếm chiến tiên nhịn không được hoài nghi nói, trưởng kiếm huyền nữ, có phải hay không là cái kia tà vật giả vờ hỗ trợ, kỳ thật đã sớm tìm tới, nhưng cố ý giấu đi. Tiểu Huyền lắc đầu nói, sẽ không. Hắn cùng Diệt Tiên hội phản nghịch khác biệt, hắn cũng sợ phong ấn hung vật đi ra thai họa vô tội tiên dân, sẽ không làm như vậy. Đến cùng là tà vật, thật có thể tin. Trưởng kiếm nhân tiên cũng có lo nghĩ, đánh giá xung quanh, dương lên hắn truy hồn châu nói, đáy vực đều tìm khắp, truy hồn châu như vậy sáng tỏ, sớm nên thấy được, phía trên không, còn có thể ở đâu. Chuyện này bên trên hắn có thể tin tưởng. Tiểu Huyền rất xác định. Đột nhiên có cái tiên nhân hoảng sợ nói, không tốt. Bên ngoài đột nhiên nở rộ mãnh liệt dị quang, giống như là hộ phái trận pháp tiến vào hấp thu tinh năng trạng thái. Chúng tiên kinh hãi, cả đám đều gào thét, nhanh, mau mau tìm tìm, không muốn ngừng. Trường kiếm chiến tiên mười phần sốt ruột, nếu mà không phải tại bên trong trầm mặc lĩnh, hắn đã sớm muốn ép hỏi Đinh Văn có hay không giấu truy hồn châu. Từng cái bình thường chân không dính đất, áo bào tỏa sáng các tiên nhân, vì tìm truy hồn châu tất cả đều mệt toàn thân mồ hôi bẩn, hình dung chất vật, không có bình thường siêu phàm thoát trần tiên khí. Tiểu Huyền chính tìm được, đột nhiên thấy được Đinh Văn nhảy đến trên ngọn cây, không khỏi mong đợi hỏi thăm, Đinh Văn, có phải hay không tìm được? Diệt Tiên hội người kia khả năng là toàn lực đem truy hồn châu ném ra đi, để hạt châu bắn vào vách đá một chỗ, nếu mà vào vách tường không sâu, chúng ta nên có thể trông thấy ánh sáng phát sáng, tất nhiên không nhìn thấy, đã nói lên vào vách tường rất sâu, hoặc là cửa hang bị ngăn chặn. Người kia cũng không phải là hỗn độn chi thể, tại trầm mặc lĩnh bên trong tuyệt không có quá lớn lực lượng, truy hồn châu vào vách tường nếu sâu, khoảng cách đỉnh núi liền sẽ không quá xa. Đinh Văn suy đoán cái này, sau cùng khả năng, bởi vì trên sườn núi địa phương, sớm bị các tiên nhân đem cây chém ngã, cành lá chém ra, liền đất đều lật ra tìm khắp. Tất cả đều lên vách đá tìm. Trường kiếm chiến tiên mừng rỡ, chỉ mong có thể tại xảy ra chuyện phía trước tìm tới truy hồn châu. Chúng tiên đạp trên vách đá cắm một đường kiếm, rối cổ tìm kiếm khả nghi vết tích. Đinh Văn trực tiếp tại trên vách đá nhảy vọt rời đi, tìm càng nhanh, hắn căn cứ Diệt Tiên hội người kia ném, đá tảng đá công kích hắn thời điểm lực lượng cân nhắc, tại bên dưới vách núi vách đá khu vực tìm kiếm một chút, cuối cùng phát hiện. Truy hồn châu bắn vào vách đá sau đó, người kia hiển nhiên còn chuẩn bị thể tích tới gần một khối đá, theo đuổi tại hạt châu đằng sau, vừa lúc ngăn chặn cửa hang, sở dĩ không gặp được ánh sáng lộ ra đến, thật có thể nói là trăm phương ngàn kế. Đinh Văn đem truy hồn châu cho Tiểu Huyền, chúng tiên kích động không thôi, trưởng kiếm chiến tiên vội vàng muốn thi pháp ngừng truy hồn châu, lại phát hiện tại bên trong trầm mặc lĩnh vậy mà không dừng được. Mau dẫn đi ra. Trưởng kiếm chiến tiên vội vàng thúc giục, Tiểu Huyền co cẳng liền chạy, lại đột nhiên ngừng chân, không đợi mở miệng, Đinh Văn đã dắt lấy nàng vùng ra phía sau, lưng cóng nàng một đường chạy như bay nhảy vọt, một mực xông ra trầm mặc lĩnh bên ngoài thải qua bình chướng. Tiểu Huyền vội vàng thi pháp ngừng truy hồn châu, giữa không trung tiên sơn cũng không có chùm sáng bắn xuống tới. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, song song nhẹ nhàng thở ra. Viết không, đột nhiên đất bằng bắn lên một đạo đỏ thẫm của sáng, thẳng lên trời cao. Kia là. Đinh Văn nhìn xem chùm sáng bay lên về sau, một đoàn hồng quang bao vây lấy hắc ám đổ vật bay lên, hắn lục soát Vân Tiên cùng Ly Tiên ký ức, cũng không có tin tức. Tiểu Huyền tựa hồ cũng không biết, chỉ biết là tất nhiên là có hỗn độn hung vật phá phong ấn. Trầm mặc lĩnh bên trong các tiên nhân lần lượt đi ra, trưởng kiếm chiến tiên nhìn thấy giữa không trung bay rời đoàn kia hồng quang bao vây đen nhánh lúc, quá sợ hãi nói, hỏng bét. Hỗn độn hắc vũ điệu phá phong ấn. Chúng tiên nghe lệnh, nhanh cùng ta truy kích hung vật kia. Tuyệt không thể đợi đến nó lực lượng khôi phục hoàn chỉnh. Cái kia tà vật chính là hỗn độn hắc vũ điệu. Trưởng kiếm nhân tiên quá sợ hãi than phục tôi. Vội vàng chỉ huy mấy cái tiên nhân về tiên phái bẩm báo, còn cương điệu nói, trưởng môn, chiến tiên điện, nhân tiên phòng, huyền nữ phòng, trận pháp điện, tất cả đều muốn bẩm báo đúng chỗ. Nhất định phải báo cáo rõ ràng, đừng dùng quang bổ câu đưa tin. Mấy cái tiên nhân ý thức được sự tình nghiêm trọng, vội vàng lĩnh mệnh bay nhanh thượng tiên. Còn lại chúng tiên nhân tất cả đều cùng một chỗ bay theo đuổi cái kia hỗn độn hắc vũ điểu. Đinh Văn không biết bay, liền nói với Tiểu Huyền, ta cũng hỗ trợ. Ngươi không thừa dịp hiện tại chạy trốn. Tiểu Huyền có chút ngoài ý muốn. Nếu mà vật kia không dễ dàng cầm xuống, chế một khắc thu thập không biết bao nhiêu người sẽ bị hại chết, ta không phải giúp đại tỉnh phái, ta là cứu rất nhiều người vô tội mệnh. Tốt. Tiểu Huyền lôi kéo Đinh Văn cùng một chỗ bay lên không trung. Chương 28, hỗn độn hắc vũ điểu. Chương 28, hỗn độn hắc vũ điểu. Tiểu Huyền mang theo Đinh Văn cùng một chỗ bay, tốc độ chậm rất nhiều. Chờ chạy đến thời điểm, chiến tiên điện cùng nhân tiên phong chúng tiên đã cùng hỗn độn hắc vũ điểu đánh lên. Hắc vũ điểu một thân đen nhánh dài vũ, huy động cánh lúc, mảng lớn hắc vũ nổ bắn ra bay ra, tiên nhân nhưng nếu không có ngăn trở, lập tức liền bị hắc vũ bắn thủng thiên thể. Dù cho huy kiếm ngăn trở, cũng sẽ bị hắc vũ lực trùng kích lượng chấn hư không ném đi ra xa mấy chục trượng. Mà cái kia hỗn độn hắc vũ điểu lông vũ, bởi vì hỗn độn chi thể nguyên nhân, bay vụt đi ra bất quá một lát lại lần nữa mọc ra, run lẩy bảy cánh, lại là một vòng bao trùm mạng lớn không được bắn. Hỗn độn hắc vũ điểu hình thể to lớn, đầu đuôi chiều dài ước chừng vượt qua trăm trượng, hai cánh mở rộng càng có dài 200 trượng, một cái hắc vũ liền có người lớn như vậy. Chúng tiên vờn quanh hắc vũ điểu thi triển tuyệt kỹ, phần lớn thi triển đều là tình không vạn đạo quang. Lúc trước đốt cháy trầm mặc lĩnh thiếu niên hỗn độn chi thể những cái kia vô cùng tận liên miên hồng quang, vây công hỗn độn hắc vũ điểu lúc lại có vẻ số lượng không đủ để hoàn toàn bao vây, chùm sáng không ngừng bắn trúng hắc vũ, nổ lên từng đoàn ánh lửa cũng giống như đốm lửa nhỏ nhỏ, sáng lên mấy mắt, liền dập tắt vô ảnh, căn bản là thiêu không lên. Khoảng cách càng gần, Đinh Văn nhìn xem cái kia hỗn độn hắc vũ điểu to lớn hình thể lại càng thấy đến rung động. Vân Tiên cùng Ly Tiên ký ức bên trong những cái kia phổ thông hỗn độn hung vật cùng trước mắt so ra, tất cả đều biến thành tiểu bất điểm, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chứ to lớn, cực kỳ đáng sợ chính là cái này hỗn độn hắc vũ điệu biết bay. Phổ thông hỗn độn hung vật như hỗn độn chủ như thế, hoặc là không biết bay, hoặc là hình thể có hạn, hình thể càng nhỏ, thể nội hỗn độn tinh năng dự trữ lại càng ít, tiêu hao hầu như không còn liền lại càng dễ. Như hỗn độn hắc vũ điệu như vậy to lớn, lại biết bay, quả thực là tiên nhân ác ngộng. Đinh Văn thấy chúng tiên vây công phảng phất không có cái gì tác dụng như vậy, ngược lại bị hắc vũ điệu vùng bắn hắc vũ giết chết sát thương không ít, không khỏi kỳ quái hỏi Tiểu Huyền, Truy Hồn Châu không thể dẫn động trận pháp đánh nó sao? Truy Hồn Châu ghi chép là người linh thức đặc thù, thay đổi nào có như vậy dễ dàng? Hơn nữa hung vật này biết rõ tiên sơn trận pháp lợi hại, căn bản sẽ không tới gần đến sẽ xúc động tiên trận khoảng cách. Tiểu Huyền mang theo Đinh Văn không tốt lắm thi triển, liền nói, ta trước thả ngươi đi xuống, ta cũng muốn đi hỗ trợ. Tốt, ta lại quan sát quan sát. Đinh Văn thấy hung vật này to lớn, rất lợi hại, nhiều hắn một cái cũng không có gì sai biệt, Tiểu Huyền mang theo hắn ngược lại di động không tiện, liền muốn trước tìm xem nhược điểm. Nhưng nếu không có cái gì cần phải, hắn liền một bên nhìn đại tỉnh phái tiên nhân thu thập hắc vũ điệu liền tốt.